Chương 9940, cấm kỵ vậy tồn tại. Chương 9940, cấm kỵ vậy tồn tại. Hắn suy nghĩ Diệp Thần là luân hồi chi chủ, có lẽ khác có diệu pháp. Nhưng hiện tại, xem Diệp Thần hình dáng, hiển nhiên cũng là mười phần khó giải quyết. Diệp Thần trong mắt chuyển động, trầm tư hồi lâu, vẫn còn là không nhìn ra phương pháp phá giải, đang muốn thản nói, lại nghe luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần nói: "Mộ chủ, dùng chém hồn đao thử một chút." Diệp Thần sửng sốt một chút, nói: "Chém hồn đao?" Độc thủ dược thần nói: "Đúng vậy, ngươi lấy chém hồn đao đánh ra, có lẽ có thể phá giải trận này nhân quả luật." Diệp Thần vội hỏi: "Tiền bối, ngươi có phải hay không biết một ít bí mật? Trận pháp này, rốt cuộc là ai bố trí? Là cái đó Thủy Mẫu Đế Cơ sao?" Độc thủ dược thần nghe Diệp Thần truy hỏi, nhưng là than thở, nói: "Có một số việc, ngươi sau này sớm muộn sẽ biết, hôm nay trước rõ ràng trận nói sau." Diệp Thần gặp độc thủ dược thần, từ đầu đến cuối không chịu tiết lộ, cũng không có hỏi tới nữa, liền hướng Đông Phương Sóc nói: "Đại sư, ta có thể thử nghiệm rõ ràng trận, nhưng không xác thực định có thể thành công hay không." Nghe vậy, Đông Phương Sóc đại hỉ, nói: "Được, nếu là ngươi có thể thành công, ta lập tức giúp ngươi xem bói, ha ha." Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, trực tiếp mở luân hồi nguyên thể, nham đồ đằng bùng nổ, rồi sau đó sử dụng chém hồn đao, cầm đao nơi tay, sai bước đi nhập âm dương sinh ma trận bên trong. Đông Phương Sóc gặp Diệp Thần bộ dáng như lâm đại địch, cũng là khẩn trương, mắt nhìn không chớp. Diệp Thần bước vào âm dương sinh ma trận, lập tức liền gặp phải rất nhiều ma vật vây công. Tất cả ma vật ở trong trận pháp sản sinh ra tới sau đó, bởi vì có người ngoại lai xông vào, chúng cũng không có lập tức hiến tế tự thân, mà là xem người được máu tươi cá mà vậy, điên cuồng hướng Diệp Thần nhào tới giết. Thiên Đế chém hồn. Diệp Thần phong thả, một đao vung ra, chém hồn đao cuồng bạo ma khí bùng nổ, hình thành đợt sóng cuộn sạch ra. Phía trước mấy đầu ma vật bị Diệp Thần một đao chém chết, còn thừa lại ma vật chính là sợ hãi kêu tứ tán tránh lui, con ngươi đều là mang vô cùng sợ hãi thần sắc, nhìn Diệp Thần trong tay chém hồn đao. Chém hồn đao mang theo hồn thiên đế ý chí chập chờn, đối phó thông thường ma vật, nhưng là có cường đại khắc chế hiệu quả. Diệp Thần một đao bùng nổ, những cái kia ma vật cũng không dám lại tàn phá bừa bãi. Đông Phương Sóc thấy một màn này, cũng là âm thầm gật đầu, bội phục Diệp Thần thủ đoạn. Dù sao nếu như là hắn mà nói, là tuyệt đối cầm không vững chém hồn đao. Thanh đao kia, ma khí quá kinh khủng, Diệp Thần chỉ là vô lượng cảnh 9 tầng trời, là có thể chấp trưởng, có thể nói kỳ tích đang ép lui ma vật sau đó, Diệp Thần tỉnh táo lại, nhắm mắt lại, cẩn thận bắt trong trận pháp đủ loại quy luật. Hắn bắt được rất nhiều ảo tưởng quy luật, tạo vật quy luật vân. Vân, còn có vậy ẩn dấu ở sau lưng, một món vô cùng mịt mờ nhân quả luật pháp thì. Vậy một món nhân quả luật pháp thì, giống như là một món mắt thường không thấy được ngọn lửa màu đen, để tâm mắt mới có thể thấy được. Mỗi tương ứng có ma vật ra đời, ngọn lửa màu đen liền cháy, nhân quả luật phát động, thúc dục dùng ma vật tự mình hiến tế, cung phụng hồn thiên đế. Bày trận pháp này người, nhất định là hồn thiên đế vô cùng trung thành tín đồ. Diệp Thần không nhìn thấu sau lưng người bày trận thân phận, nhưng hắn có thể bắt được vậy một món nhân quả luật ngọn lửa. Chém hồn đao, tan biến đi. Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, vậy đóa nhân quả luật ngọn lửa màu đen đã từ hắn trước mắt nổi lên. Hắn nắm chặt cán đao, một đao hướng vậy ngọn lửa màu đen chém tới. Đông Phương Sóc vô cùng khẩn trương nhìn, liền thấy Diệp Thần chém ra một đao sau đó, suy đích một tiếng, nước chảy mây trôi, liền đem vậy đóa ngọn lửa màu đen trực tiếp chém chết. Ngọn lửa màu đen tán loạn, tràn ngập ở trong trận pháp nhân quả luật, cũng là tan thành mây khói. Những cái kia đạn xanh ra ma vật, thật giống như lập tức mất đi người đáng tin cậy vậy, như du hồn dã quỷ vậy, bắt đầu đi bốn phía khắp nơi bồng bềnh đi, lại nữa tự mình hiến tế, lại nữa hy sinh cung phụng hồn thiên đế. Cái này một tí, Đông Phương Sóc muốn bắt tóm chiếm đoạt những cái kia ma vật, thì trở nên được dễ như trở bàn tay, ngang hàng có vô cùng vô tận tài nguyên bổ sung. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Đông Phương Sóc vui mừng quá đổi, trong mắt tinh mang chớp động, kích động hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên lợi hại, liền Thủy Mâu Đế Cơ bày ra nhân quả luật, đều có thể phá hỏng, đây chính là cả ngày đế chủ thần, cũng thúc thủ vô sách tồn tại." Diệp Thần có thể phá giải nhân quả luật, nhưng thật ra là dựa vào chém hồn đao, cũng không phải là dựa vào ma lực, là mượn hồn thiên đế ý chí. Thủy Mâu Đế Cơ, nàng là người nào? Diệp Thần nghe được Đông Phương Sóc nói tới Thủy Mâu Đế Cơ, nội tâm nhất thời đại động, trong sâu thẳm, tựa như thấy được một cái người mỹ phụ bóng người. Cái đó người mỹ phụ, vẫn bộ dạng thức tha, tư thái thức tha, người mặc vào cạn màu đen áo lụa, dáng vẻ nở nang động lòng người. Rồi sau đó đạo thân ảnh này, lại đang Diệp Thần đầu góc bên trong vật mẹo, hoàn toàn bể tan cảnh, cuối cùng lần nữa hội tụ, lại hóa thành kỷ lâm hình dáng, giống như là chuyển thừa cùng tân sinh. Một màn này có vẻ ly kỳ, Diệp Thần trong lòng kinh ngạc không thôi, mơ hồ cảm thấy cái này Thủy Mâu Đế Cơ, sau này sẽ cùng mình luân hồi trận doanh, sinh ra thiên ti vạn lũ quan hệ. Đông Phương Sóc sắc mặt trầm xuống, lắc lắc đầu nói: "Thủy Mâu Đế Cơ, đó là một cái cấm kỵ vậy tồn tại, ngươi còn chưa muốn nghe?" "Luân hồi chi chủ, ta vì ngươi xem bói, ngươi là muốn suy tính đại lộ tranh phong kết quả chứ?" Đông Phương Sóc hình như là sợ Diệp Thần hỏi tới, lập tức bắt đầu xem bói. Hắn cầm ra bộ kia mu rùa, nhẹ nhàng lay động, mu rùa ở giữa đồng tiền, phát ra rào rào tiếng vang. Bốn phương tám hướng, rất nhiều âm hồn kết lên, tất cả âm hồn cùng ma thần, thân thể cháy, hóa thành khói đen, thành Đông Phương Sóc xem bói coi quẻ tế phẩm. Chương 9941, 10 phần chết chắc. Chương 9941, 10 phần chết chắc. Mới vừa Diệp Thần giải khai liền âm dương sinh ma trận, vừa vặn cho Đông Phương Sóc trợ lực. Đông Phương Sóc trong miệng nói lẩm bẩm, xem bói một hồi, đem mu rùa đồng tiền sắp hàng trên mặt đất, đồng tiền tổng cộng có 10 cái, 10 cái đồng tiền toàn bộ mặt trái hướng lên. À, 10 phần chết chắc. Đây là cứu cực đại hung khí tượng. Đông Phương Sóc quát to một tiếng, sắc mặt ở ngay tức thì đổi được tái nhợt. Xem bói quái tượng, lấy cựu tử nhất xanh hơi lớn hùng, nhưng cựu tử nhất xanh còn không phải là cứu cực điểm xấu đáng sợ nhất điểm xấu, là 10 phần chết chắc, một chút sức sống cũng không thấy được. 10 phần chết chắc. Diệp Thần thấy vậy quái tượng, da mặt vậy run một tí, bắt được vô tận hung hiểm. 10 phần chết chắc, đây là vận mệnh ngươi. Do thiên định vận mệnh. Đông Phương Sóc ánh mắt như nước, ngắm nhìn Diệp Thần. Diệp Thần có đại khí vận cường thịnh hung hãn, có thể trực tiếp nghiền ép Thiên Sát Tinh, vô địch hết sức, coi như là cựu tử nhất sanh cục diện, Đông Phương Sóc cũng tin tưởng hắn có thể nghịch chuyển. Nhưng bây giờ quái tượng, nhưng là 10 phần chết chắc, là phải chết cục diện, quá đáng sợ. 10 phần chết chắc, có như thế hung hiểm sao? Diệp Thần cau mày, có chút không dám tin tưởng Đông Phương Sóc trong tay nạp quyết, thiên cơ diễn hóa, trước mặt cấp tốc lướt qua từng bức họa đó là Diệp Thần tương lai hình ảnh. Diệp Thần ngưng xem chút, ở đó tương lai trong hình, thấy từng cái đáng sợ kết cục, toàn bộ là hắn chết kết cục. Cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, lớn Chu gia tộc Chu Võ Hoàng, hùng bá gia tộc, cổ tinh môn lệ xích sư, thánh nữ san hô cung mưa, cựu thiên phục long giáo vân tương chủng, thiên đan tháp thanh phụ trần. Còn có đảm nhiệm thiên nữ, còn có hoa tổ mới thu thiên tài đệ tử, ừ, lại là thiên tốc tinh chuyển thế, cũng là một cái cường địch. Nhiều người như vậy, liên hiệp, giết ngươi 10 lần cũng đủ. Đông Phương Sóc nhìn vậy một bức bức thiên cơ hình ảnh, không tìm được Diệp Thần bất kỳ có thể còn sống. Nếu như là đơn đả độc đấu mà nói, vô thừa không trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, hoàn toàn không phải Diệp Thần đối thủ, đều phải bị hắn nghiền ép. Nhưng nếu như những thiên tài này nhân vật toàn bộ liên hiệp, vậy đủ để tạo thành đáng sợ liên minh, không phải Diệp Thần có thể chống lại. Chỉ ít, Đông Phương Sóc không nhìn thấy Diệp Thần sức sống, đều là chết tuyến. Diệp Thần sắc mặt cũng là hoàn toàn ngưng trọng xuống, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Đông Phương Sóc trầm giọng nói, cái này đại lộ tranh phong, đối ngươi mà nói, quá nguy hiểm. Ngươi nếu như không muốn chết, liền ở lại ta nơi này đi, đừng đi tham gia. Ta có một đạo cơ duyên, cùng hồn tiên đế có liên quan, tạo hóa to lớn, có thể cho ngươi từ từ tiêu hóa, chỉ cần ngươi đừng đi chịu chết. Diệp Thần giúp hắn giải quyết âm dương sinh ma trận phiền toái, hắn tâm lý vậy 10 phần cảm kích, không muốn nhìn thấy Diệp Thần đi chết. Hơn nữa, hắn trên đầu nắm giữ một đạo động trời cơ duyên và hồn tiên đế có liên quan. Cái này đạo cơ duyên, liên đệ tử của hắn Thiên Sát Tinh Diệp Thu cũng không cách nào nắm trong tay, chỉ có Diệp Thần mới có cơ hội tiêu hóa. Tiền bối, đa tạ. Nhưng mạng ta do ta, coi như đại lộ tranh phong nguy hiểm đi nữa, ta cũng nhất định phải đi. Diệp Thần nắm quyền một cái, ánh mắt lóe lên chiến ý cùng ý chí chiến đấu. Mặc dù do thiên định vận mệnh muốn hắn chết, nhưng hắn không hề khuất phục. Hắn tin tưởng mình vận mệnh nắm ở trong tay mình, vô luận như thế nào, hắn đều phải phá cái này một quẻ, bắt lại đạo tông thi đấu hạng nhất. Đông Phương Sóc nhìn Diệp Thần ánh mắt kiên định, cũng bị chấn động, yên lặng hồi lâu, thở dài một tiếng nói: "Thôi, ngươi cố ý phải đi, ta cũng không cản ngươi. Nếu như ngươi thật có thể phá quẻ, đánh vỡ vận mạng tử cục, đến lúc đó, ngươi có thể lần nữa trở lại ta nơi này, ta như cũ có thể đem vậy đạo đại cơ duyên tặng cho ngươi." Diệp Thần nói: "Tiền bối, không bằng ngươi hiện tại liền cho ta." Đông Phương Sóc khoát khoát tay, nói: "Ha ha, ta cái này đạo đại cơ duyên, nhưng mà cùng hồn thiên đế có liên quan, rất chân quý, nếu là cho liền ngươi, ngươi lại chết ở đạo tông trên thi đấu, đây chẳng phải là lãng phí. Vận mệnh ngươi, nhưng mà 10 phần chết chắc. Nếu là ngươi thật có thể phá vận mệnh trói buộc, ta lại đem cơ duyên cho ngươi cũng không mượn." Nghe vậy, Diệp Thần cũng là không biết làm sao, nhún vai một cái nói: "Được rồi. Vậy, tiền bối, ta cáo tử." Đông Phương Sóc gật đầu nói: "Ừ, ngươi đi đi." Hắn bấm ngón tay tính toán, cổ tinh môn lệ xích sư ở bên ngoài mai phục ngươi, bày ra ngàn kiến thực cốt trận, ha ha, đây chính là độc thủ dược thần lưu lại trận pháp, hắn muốn ngươi chết. Ngươi dọc theo điều này tinh không cổ đạo rời đi đi, có thể để tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Vừa nói, Đông Phương Sóc vung tay lên, cắt kim loại hư không, hóa ra một cái tinh không cổ đạo, muốn đưa Diệp Thần rời đi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, quả nhiên là bắt được lệ xích sư sát khí, còn có thần tuyết giao cơ bóng dáng. Vậy ngàn kiến thực cốt trận cũng không phải là lệ xích sư tất cả, mà là thần tuyết giao cơ cho hắn, lúc ban đầu là độc thủ dược thần trận đồ. Ha ha, tiền bối, không cần, chính là một cái ngàn kiến thực cốt trận, còn giết không chết ta. Diệp Thần cười một tí, không hề lo lắng. Nếu lệ xích sư đang mai phục hắn, vậy hắn dứt khoát tương kế tự kế, trực tiếp giết ngược. Nếu như có thể ở chỗ này giải quyết hết lệ xích sư, cũng có thể là sắp đến đạo tông thi đấu, giảm bớt điểm áp lực. Đông Phương Sóc sửng sốt một chút, nói: "Đây chính là độc thủ dược thần lưu lại độc trận, ngươi không sợ sao?" Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Không sao, tiền bối không cần lo lắng, ta cáo từ trước." Dứt lời, Diệp Thần liền hướng Đông Phương Sóc chắp tay tạm biệt, rời đi cái này phiến hắc ám không gian, đi ra bên ngoài. Diệp Thu đi theo luân hồi chi chủ, chú ý hắn xảy ra chuyện. Chương 9942. Vì sao là yêu nghiệt? Chương 9942. Vì sao là yêu nghiệt? Đông Phương Sóc trầm giọng kêu lên. Không gian bật mèo, Thiên Sát Tinh Diệp Thu bóng người xuất hiện, nghe được Đông Phương Sóc phân phó sau đó, lập tức cung kính lĩnh mệnh nói: "Dạ, sư phụ." Hắn liền dẫn hai cái cao cấp cao thủ, lặng lẽ đi theo Diệp Thần, lấy đứng ra bảo đảm bảo vệ. Diệp Thần biết Diệp Thu đang lặng lẽ bảo vệ mình, trong lòng cảm kích. Hắn lần nữa hồi đến đại sảnh bên trong, lại hướng Độc Cô Giả La tạm biệt: "Giả La cô đường, ta phải rời đi trước." Độc Cô Giả La trong mắt mang một chút không thôi, nói: "Ừ, luân hồi chi chủ, vậy chúng ta ở đạo tông trên thi đấu gặp lại." Diệp Thần cười nói: "Ừ." Hắn lập tức ra Diệu Linh Sơn, mấy cái người làm cung kính đem hắn đưa ra ngoài. Diệp Thần rời đi Diệu Linh Sơn chỗ ở chấm nhỏ biển, đi đi ra bên ngoài hư không. Ngoại giới nhìn như bình tĩnh hư không sau lưng, nhưng cất giấu một chút ý định giết người. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, đánh hơi được một chút kịch độc mùi. "Mộ chủ, chú ý, ngươi đã đạp vào ngàn kiến thực cốt trận phạm vi, cần ta trợ lực sao?" "Ha ha, sư muội ta vẫn là bận tâm ta, ta năm đó đưa cho nàng trận đồ, nàng lại lưu tích chữ đến nay. Tuy nói năm tháng mài mòn, trận kia đồ uy lực đã thật to hạ xuống, nhưng đối với ngươi mà nói, vẫn là cái to lớn uy hiếp, ta tới giúp ngươi phá trận." Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần phát ra âm thanh, đã cảm nhận được chung quanh quỷ dị. Diệp Thần cười nói: "Không cần, tiền bối, cái này độc trợ, ta có thể phá." TTT. Bóng tối trong hư không truyền tới từng trận nhỏ vụn thanh âm, rồi sau đó không gian vặn mèo, từng cái kịch độc trận văn xuất hiện, cấu trúc thành một cái trận pháp thật to kết giới, trực tiếp đem Diệp Thần bao phủ đi vào. Thiên thiên vạn vạn chỉ màu đen độc kiến, từ trận pháp kết giới bên trong nhô ra, như nước thủy triều hướng Diệp Thần vào tới. Những thứ này độc kiến, mỗi một chỉ đều có cỡ quả đấm, răng như dao nhọn vậy, lộ ra hàn mang, cả người mơ hồ hiện lên một tầng xanh thẫm ánh sáng màu, đó là vô cùng kịch liệt độc tố năng lượng. Vô số chỉ độc kiến xuất hiện, u đùn kéo đến vọt tới Diệp Thần trước mặt, há miệng ra khi muốn gặm nhấm hắn huyết đục, từng luồng kịch độc nồng chua, từ vậy độc kiến khẩu khí trung lưu chảy ra, mang theo mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, mùi gay mùi hết sức. Ngay tức thì, Diệp Thần liền bị ngàn vạn chỉ độc kiến chìm ngập. Cho dù là một cái thần đạo cảnh đỉnh cấp tu sĩ, ở nơi này ngàn kiến thực cốt trận bao phủ hạ, sợ rằng chỉ có hóa thành mù kết quả. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi liền chết như vậy sao? Độc thủ dược thần lưu lại trận pháp, quả nhiên lợi hại ạ. Ha ha ha. Một hồi tiếng cười lớn vang lên. Không gian vặn mèo, chỉ gặp Lệ Xích Sư mang rất nhiều cổ tinh môn cường giả từ trong bóng tối nổi lên, thấy Diệp Thần đã bị vô số độc kiến chìm ngập, tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Nhưng mà bọn họ vẻ vui mừng cũng không có kéo dài quá lâu, diễn cảm liền đọc lại xuống. Bởi vì bọn họ thấy chìm ngập Diệp Thần rất nhiều độc kiến, từng mảnh từ Diệp Thần trên mình rơi xuống, hóa thành bụi bặm. Diệp Thần bóng người chưa từng đếm độc kiến bao phủ hạ, lần nữa hiện lên. Chỉ gặp hắn thân thể hiện lên một tầng tinh thuần ma khí. Nhìn kỹ lại, vậy ma khí thật ra thì không là ma đạo hơi thở, mà là từng luồng kịch độc hơi thở hội tụ mà thành. Ban về kịch độc, vậy vô số chỉ độc kiến lại có thể kém hơn Diệp Thần một người. Diệp Thần tựa như chính là kịch độc hóa thân, từ trên người hắn tản mát ra khí độc, để cho được Lệ Xích Sư các người đều cảm thấy lòng rung động. Tất cả người trợn mắt hốt mồm, Lệ Xích Sư ngơ ngác nói, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần khỏe miệng mang ác liệt nụ cười, nói, các ngươi cái này độc trận, khí độc vậy coi là tinh thuần, vừa vặn cho ta hấp thu. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Diệp Thần thân thể tựa như biến thành một cái đáng sợ lỗ xoáy đen, đang không ngừng hấp thu chung quanh khí độc. Vậy vô số chỉ độc kiến trong cơ thể ẩn chứa kịch khí độc tức, toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu, ép khô. Một phiến phiến độc kiến, giao giao hóa thành bụi bặm, đánh mất hộ diện. Diệp Thần hấp thu đại lượng khí độc, toàn bộ đổi thành năng lượng tinh thuần, hội tụ đến đan điền ma chủng bên trong. Hắn tu luyện đạo tâm loại ma quyết, đan điền nuôi ra ma chủng, đã khá cái sức lửa, giống vậy kịch độc, hoàn toàn không tổn thương được hắn, ngược lại sẽ biến thành hắn chất dinh dưỡng, đây chính là hắn chỗ sức mạnh. Coi như đối mặt ngàn kiến thực cốt trận, Diệp Thần cũng sẽ không có chút nào sợ, bởi vì trận pháp này cũng không thể thương tổn tới hắn, ngược lại sẽ bị hắn hấp thu. Cái này không thể nào. Lệ Xích Sư sợ ngây người, liền thấy toàn bộ ngàn kiến thực cốt trận, khí độc đã hoàn toàn bị Diệp Thần hấp thu echo, tất cả độc kiến chết đi, từng cái trận văn hội diện, cuối cùng toàn bộ trận pháp cũng tan vỡ tan đi. Thần Tuyết Giao Cơ, mau ra đây. Mau ra đây giết thằng nhóc này. Thằng nhóc này là yêu người ta. Lệ Xích Sư kinh hoàng kêu to lên, vậy ngàn kiến thực cốt trận khí độc, liền hắn mảnh đất này cuồng tình chuyển thế, thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, cũng không dám đụng chạm. Nhưng Diệp Thần, nhưng là trực tiếp hấp thu. Một màn này, thật là quá kinh khủng, hoàn toàn đánh xuyên Lệ Xích Sư ý chí chiến đấu ở hắn trong mắt, Diệp Thần đơn giản là yêu nghiệt cùng ma quỷ, hắn không dám lại đối kháng, đành phải gọi Thần Tuyết Giao Cơ hạ xuống. Nhưng mà, hắn tiếng kêu không có được bất kỳ đáp lại. Bốn phía hư không bình tĩnh, cũng không có gì Thần Tuyết Giao Cơ bóng người. Diệp Thần có thể cảm giác được, Thần Tuyết Giao Cơ liền che giấu ở vùng lân cận, nhưng tựa hồ có cái gì cố kỵ, cũng không có phát hiện thân. Hắn cảm giác đều không sai, Thần Tuyết Giao Cơ đúng là che giấu. Nàng che giấu ở một phiến trong hư không, thấy Diệp Thần phá hư ngàn kiến thực cốt trận, thậm chí trực tiếp hấp thu, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng biểu tình kinh ngạc. Là đạo tâm loại ma quyết, hắn làm sao sẽ? Chương 9943. Vận mệnh biểu hiện. Chương 9943. Vận mệnh biểu hiện. Chẳng lẽ hắn lấy được người kia truyền thừa? Thần Tuyết Giao Cơ tự lẩm bẩm, muốn xông ra chất vấn, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, không có phát hiện thân. Đi, đi mau. Lệ Xích Sư gặp Thần Tuyết Giao Cơ không có phát hiện thân, trong lòng cảm thấy sợ hãi sâu đậm, quát to một tiếng, liền mang theo người thủ hạ cấp tốc thoát đi. Muốn đi? Đạo tâm ma chủng, cho ta xuyên qua. Diệp Thần ánh mắt run lên, nơi nào không thể bỏ mặc cho Lệ Xích Sư rời đi. Hắn há một miệng, một viên đen nhánh hạt giống từ hắn đan điền bên trong bay ra, đó chính là hội tụ vô số kịch độc hơi thở ma chủng. Suy. Ở Diệp Thần linh khí bơm vào hạ, viên này ma chủng liền giống như một viên xuyên qua thế giới sao rơi, lấy tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt phá vỡ hư không, bạc đích một tiếng, đánh trúng Lệ Xích Sư đầu. Lệ Xích Sư cặp mắt trợn to, hắn là cuồng tinh chuyển thế, thân sắc lực lượng mạnh mẽ, coi như đầu bị người chặt xuống, hắn đều có thể sống lại. Nhưng Diệp Thần đạo tâm ma chủng, nhưng mang theo đặc biệt đáng sợ kịch khí độc tức đậm đà kịch độc nguyên thế chấp, như rửa nát ngàn năm bùn nát, xâm nhập Lệ Xích Sư trong đầu, sau đó nhanh chóng lan tràn hắn toàn thân. Phúc. Lệ Xích Sư đầu tại chỗ bị kịch liệt độc chất hoàn toàn ăn mòn hòa tan, hóa thành vô số bẩn thỉu máu loãng, dòng nước chảy xuống. Hắn thân thể, da hắn, bắp thịt, xương cốt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng mục nát tan vỡ đi xuống, suy suy bốc khói. Cũng chính là mấy hơi thở thời điểm, mới vừa vẫn là mạnh như rồng như cọp Lệ Xích Sư, máu thịt xương hoàn toàn hòa tan, hóa thành một bãi tanh hôi thi nước, trôi lơ lửng ở trong hư không. Trên người hắn nơi có thời gian tuyến, toàn bộ hội diện, không có bất kỳ sống lại có thể. Thấy một màn này, toàn trường cổ tinh môn cường giả, toàn đều sợ ngây người, giận cả tóc gáy. Phải biết, Lệ Xích Sư nhưng mà cuồng tinh chuyển thế, là thân mộ bảng hạng thứ 5 tồn tại, nhưng lại có thể trong chớp mắt liền bị Diệp Thần độc giết. Từng trận tiếng thét chói tai từ rất nhiều cổ tinh môn cường giả trong cổ họng phát ra, bọn họ sợ hãi chạy trốn tứ tán đi, hoàn toàn không dám lại đối mặt Diệp Thần, sợ mình cũng bị độc chết. Những thứ này cổ tinh môn cường giả bên trong, thật ra thì có bữa nguyên cảnh tồn tại, nhưng mắt thấy Diệp Thần độc giết Lệ Xích Sư thủ đoạn, tất cả mọi người đều luống cuống, nơi nào còn dám đối mặt Diệp Thần, cũng chỉ lo chạy trốn. Mộ chủ, ngươi thật đúng là hung mãnh. Xem ra, ta xem thường ngươi, ngươi đạo tâm ma chủng, nội tình đã đủ, có thể tu luyện ta độc thuật. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần khen ngợi không dứt. Hắn vốn đang kế hoạch cùng Diệp Thần bước lên thần sau đó, lại truyền thụ hắn chân chính độc thuật, miễn được hắn gặp cản trả. Nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Thần nội tình quá thâm hậu, coi như chỉ có vô lượng cảnh 9 tầng trời, vậy nhưng lại tu luyện hắn độc thuật thần thông. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hồi đạo tâm ma chủng, giải quyết hết một cái lệ xích sư, vậy tương lai đạo tông thi đấu, hắn áp lực chí ít sẽ nhẹ nhõm một chút ngùng. Mà lúc này, trên hư không, cổ xưa hắc thiết ánh sáng bung ra, một đạo to lớn bảng danh sách bia đá xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, đó là thần mộ bảng hạ bảng danh sách. Thần mộ bảng trên, xếp hạng đệ nhất vẫn là Chu Võ Hoàng. Thanh Sam Ngạn xếp hạng thứ hai, Đêm Mạnh Mẽ thứ ba. Xếp hạng thứ tư là một cái tên là Đới Húc, người lại là chín đại thiên cương tinh bên trong, thiên tốc tinh chuyển thế đã hóa thành thi nước lệ xích sư, xếp hạng thứ năm. Mà Diệp Thần thì xếp hạng tên thứ 10. Bảng danh sách bên trên, lệ xích sư tên chữ hoàn toàn không rõ ràng đi xuống, mất đi tất cả ánh sáng. Trước kia bị Diệp Thần giết chết Đêm Mạnh Mẽ, tên chữ vậy đã sớm mở đi. Nhưng kỳ quái chính là, Diệp Thần hạng còn ở ghế chót, không có tăng, không có lấy thay bọn họ. Đây là thần mộ bảng. Làm sao ta tên chữ còn ở ghế chót? Diệp Thần chau mày, theo lý mà nói, hắn đánh chết lệ xích sư cũng có thể cướp lấy, chiếm cứ đối phương chỗ ngồi. Nhưng hiện tại, tên của đối phương chỉ là trở tối, cũng không có bị thay thế. Hắn tên chữ còn ở lại ghế chót. Mộ chủ, xem ra ngươi tương lai vận mệnh quả nhiên là 10 phần chết chắc. Thiên địa tạo hóa quy luật, vậy cho rằng ngươi là người sắp chết, cho nên không có lại bàn cho ngươi thần mộ bảng chúc phúc. Độc thủ dược thần ngưng trọng nói. Thần mộ bảng là thiên địa tạo hóa bảng danh sách, có thể bước lên bảng người đều là đạt được thiên địa công nhận tồn tại. Nhưng Diệp Thần thực lực rõ ràng là nghiền ép thần đạo cảnh vô địch, hắn còn xếp hạng ghế chót, vậy thì tỏ rõ hắn đã bị thiên địa từ bỏ. Thiên địa tạo hóa, tương lai vận mệnh định trước hắn là một người chết, phải không? Thật là thiên địa đều phải ta chết. Diệp Thần miết mép, nhưng cũng không cam tâm, nắm quyền một cái nói, mạng ta do ta, ta cũng không tin ta thật sẽ chết ở lớn đạo tranh phong phía trên. Độc thủ dược thần thở dài nói, mộ chủ, ta môn công pháp này ngươi có thể thử nghiệm tu luyện một tí, tăng lên thực lực, tranh thủ ở đạo tông trên thi đấu sống sót. Hắn sử dụng một phiến ngọc giản giao cho Diệp Thần. Ngọc giản bên trên khắc tiên thiên độc long khí, năm chữ đây là độc thủ dược thần tự nghĩ ra độc công, có thể hội tụ khí độc diễn hóa thành hắc ám độc long, lực sát thương đặc biệt khủng bố. Đa tạ. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, bất quá bây giờ không phải là lúc tu luyện. Dưới mắt thế cục càng ngày càng phức tạp, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hàn Diễm Bái Tượng đã coi là rõ ràng, Đông Phương Sóc bảo đảm nói không có nguy hiểm, thậm chí Hàn Diễm còn sẽ có được đại cơ duyên. Diệp Thần phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, chuyến đi thiên đao thế giới, hướng Đao Thiên Đế báo cáo nguyên nhân, đều hắn không cần quá lo lắng. Không biết hoang lão thế nào. Chương 9944, chân chính nguy hiểm. Chương 9944, chân chính nguy hiểm. Diệp Thần nhớ tới hoang lão, hoang lão thay thế hắn đi gặp thẩm phán chủ, không biết kết quả như thế nào. Hắn lúc này ngồi Titan thần hạng, hướng Thần Kiếm Đế quốc đi tới. Chạy đến nửa đường, Diệp Thần nhưng nhận được hoang lão ý niệm. Thằng nhóc, ta trở về, ngươi đến đây đi. Bị hoang lão truyền niệm sau đó, Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, như vậy xem ra, hoang lão hẳn là không sao. Hắn tăng thêm tốc độ, khởi động Titan thần hạng, nhanh chóng trở lại Thần Kiếm Đế quốc. Lái vào Thần Kiếm Đế quốc lãnh thổ, Diệp Thần dưới ánh mắt ý thức nhìn về trong đế quốc tim, cổ kiếm hoang mộ phương hướng. Cổ kiếm hoang mộ là kiếm tử tiên trần lãnh địa, cũng là thiên nữ ở địa phương đó. Diệp Thần nhưng mơ hồ cảm thấy, thiên nữ hơi thở đặc biệt yếu ớt, thật giống như sắp chết. Chẳng lẽ kiếm tử tiên trần nhanh như vậy thì phải cầm nàng nhúng kiếm sao? Diệp Thần trong lòng âm thầm chấn động. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi trở về. Đây là một đạo sơ lãng tiếng cười lớn, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Chỉ gặp hoang lão mang mấy cái người làm đích thân tới nên đón Diệp Thần. Diệp Thần vui vẻ nói, hoang lão, ngươi đi gặp thẩm phán chủ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Hoang lão vui vẻ cười to nói, không có, là ta quá lo lắng, chính là một cái nguyên mạch còn không tư cách kinh động thẩm phán chủ. Nàng nhưng thật ra là muốn gặp ngươi một lần, cùng ngươi đi sâu vào trò chuyện một chút trung cực trật tự vấn đề. Một cái nguyên mạch, ngươi nuốt liên nuốt, không có gì lớn không được, quay đầu ta đi Thiên Bảo Điện, giúp ngươi bồi thường điểm nguyên ngọc, chuyện này cứ tính như vậy. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, ta còn lấy là vậy thẩm phán chủ, lớn hơn động tan qua. Hoang lão khoát tay một cái nói, sẽ không, là chúng ta hiểu lầm nàng, hì hì, nàng trả lại cho ngươi một phần lễ ra mắt. Vừa nói, hoang lão móc ra một bộ trục quấn, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nói, đây là cái gì? Hoang lão nói, là đạo tông chú binh thuật trước tầng 3 bí quyết, nàng nói ngươi là luân hồi chi chủ, là đặc thù tồn tại, đạo tông chú binh thuật tầng 9 bí pháp đều có thể tu luyện. Bất quá, cân nhắc đến ngươi tu vi chỉ có vô lượng cảnh, cho nên nàng chỉ cho ngươi trước tầng 3 bí quyết, sợ ngươi không chịu nổi phía sau sát khí. Diệp Thần mở ra trục cuốn, gặp trục cuốn phía trên quả nhiên ghi lại đạo tông chú binh thuật trước tầng 3 bí pháp, nhất thời đại hỉ, nói, thẩm phán chủ đối với ta thật là tốt. Hắn thân phận chỉ là nói tông đệ tử ký danh, vốn là không tư cách tu luyện đạo tông chú binh thuật, nhưng thẩm phán chủ ngoại lệ đem bí thuật ban cho hắn, đây là kết duyên. Ý hoang lão nói, ngươi là luân hồi chi chủ, luân hồi trật tự quan hệ đến chúng cực, nàng dĩ nhiên quan tâm. Kỳ hì, chỉ bất quá thẩm phán chủ đại khái còn không nghĩ tới, ta đã tác phẩm nghĩ ra trung cực hoàn mỹ trật tự, ngươi luân hồi thiên quốc đã không có ý nghĩa. Diệp Thần cười khổ một tí, hắn ngược lại là rất muốn biết hoang lão nói hoàn mỹ trật tự rốt cuộc là cái gì. Nếu như liền luân hồi thiên quốc ở đó hoàn mỹ trật tự trước mặt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì mà nói, đó thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Hoang lão quan sát Diệp Thần một mắt, đột nhiên cau mày nói, đợi một chút, đỉnh đầu ngươi trên làm sao bao phủ một tầng tử khí, đây là điểm đại hung. Hắn cong ngón tay tính toán, rồi sau đó một tiếng thét kinh hãi nói, 10 phần chết chắc. Vận mệnh ngươi làm sao luân lạc tới như vậy bước. Cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, những thiên tài kia cửa lại là muốn toàn bộ liên hiệp đem ngươi giết chết. Hoàng lão mơ hồ cảm nhận liền tương lai, Diệp Thần kết cục chính là bị rất nhiều thiên tài liên thủ cắt chi. Diệp Thần nắm quyền một cái, cười nói, không tới một khắc cuối cùng, sống chết thành bại, ai có thể quyết định. Nhìn Diệp Thần như vậy không câu chấp tự tin hình dáng, Hoàng lão cũng có chút động dung. Hắn trầm ngâm một hồi, nói, ngươi cầm Luân Hồi Thiên Kiếm lấy ra. Diệp Thần nói, làm sao? Lập tức sử dụng Luân Hồi Thiên Kiếm. Hoàng lão gật đầu một cái, nói, ừ, ngươi hôm nay vận mệnh quá nguy hiểm, cùng đạo tông thi đấu bắt đầu, ngươi nhất định sẽ bị nhầm vào. Ta nhận được tin tức, Hoa Tổ mới thu một người học trò, Têu Đới Húc, là thần mộ bảng thứ tư nhân vật, cũng là thiên tốc tinh chuyển thế. Người này thân pháp tốc độ cực nhanh, thẳng như quỷ mị, hắn là người to lớn uy hiếp. Còn nữa, thiên nữ, Chu Võ Hoàng, Cửu Họa Thương Long đệ tử Vân Thương Chủng, người người đều là cao cấp thiên tiêu, không một cái là dễ chê ở. Người thằng nhóc này, làm sao đắc tội nhiều người như vậy? Diệp Thần cười nói, đắc tội thì đắc tội, lần này đạo tông thi đấu, ngược lại là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hoặc là bọn họ giết ta, hoặc là ta cầm bọn họ giết hết, không còn một ngống. Hoàng lão nói, nhiều thiên tài như vậy, ngươi lại làm sao có thể đối kháng? Hôm nay ngươi, trước hay là nghĩ biện pháp còn sống nói sau. Ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta mang ngươi đi gặp Kiếm Tử Tiên Trần, để cho hắn giúp ngươi rèn luyện Luân Hồi Thiên Kiếm, tăng lên ngươi binh khí uy lực. Kiếm Tử Tiên Trần tinh thông đạo tông chú binh thuật, tu vi thành tựu thậm chí vượt qua tầng 9 cực hạn, đạt tới siêu phẩm bước, là thế gian mạnh nhất đúc kiếm sư, duy nhất một có tư cách đúc siêu phẩm thiên kiếm tồn tại. Nếu như đơn thuần bàn về đúc kiếm mà nói, cả ngày Khải Chí Tôn cũng không sánh bằng Kiếm Tử Tiên Trần. Kiếm Tử Tiên Trần cả đời này cũng chỉ đúc kiếm, cho tới bây giờ không đúc những binh khí khác. Cổ kiếm Hoang Mộ Tiên Thiên vạn vạn kiếm khí đều là đích thân hắn chế tạo. Hiện tại, Hoàng lão liền muốn kêu Kiếm Tử Tiên Trần ra tay, giúp Diệp Thần đúng kiếm, tăng lên Luân Hồi Thiên Kiếm uy lực. Như vậy thứ nhất, cùng đạo tông thi đấu bắt đầu, Diệp Thần có một cái thần binh lợi khí, ít nhất có mạng sống cơ hội. Chỉ cần có thể còn sống sót, lấy Diệp Thần đại khí vận, tùy thời cũng có thể giết ngược. Diệp Thần kỳ dị nói, Kiếm Tử Tiên Trần lại làm sao có thể thay ta nhung kiếm? Trước đây hắn cùng thiên nữ ở U Thần Ma Quật bên trong tranh đấu, coi như là đắc tội Kiếm Tử Tiên Trần. Mà thiên nữ bị Kiếm Tử Tiên Trần dành cho kỳ vọng rất lớn, hắn muốn để thiên nữ tham gia đạo tông thi đấu, tranh đoạt vô địch khen thưởng thiên đế thần nguyên. Vậy sắp đến đạo tông thi đấu, Diệp Thần và thiên nữ chính là kẻ địch, Kiếm Tử Tiên Trần lại làm sao có thể giúp hắn? Hoàng lão cười hắc hắc, đem Diệp Thần trong tay Luân Hồi Thiên Kiếm lấy tới, nhẹ nhàng bắn một tí, tựa hồ cảm nhận được liền hắn trung thần bí, còn ngươi híp lại, nói: "Ngươi đây liền không hiểu, Kiếm Tử Tiên Trần là tốt đúc kiếm, cái này cầm Luân Hồi Thiên Kiếm, khéo léo tuyệt vời, hắn thấy sau đó, nhất định là thấy cái mình thích là không nhịn được, ngửa tay ngửa nghề, chỉ cần chúng ta mở miệng, hắn liền sẽ không nhịn được, cái gì thù lao đều không muốn, ra tay giúp chúng ta nhung kiếm." Diệp Thần ngạc nhiên nói, còn có cái loại này chuyện tốt. Hoàng lão thanh kiếm trả lại cho Diệp Thần, nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai ta mang ngươi đi cổ kiếm hoang mộ." Diệp Thần nói: "Được." Đêm đó, Diệp Thần ở Thần Kiếm Đế Quốc đô thành, hoàng cung trong tẩm cung nghỉ ngơi. Nếu U Thần Ma Quật nhân quả đã giải quyết, vậy Diệp Thần vậy không do dự nữa, đem tiểu cấm yêu lưu lại nửa cái nguyên mạch, trực tiếp nuốt hết. Chương 9945, Thiên nữ chết. Chương 9945, Thiên nữ chết. Vậy nửa cái nguyên mạch, dư thừa 9 tầng trời tức nhượng tinh tinh hoa, toàn bộ bị Diệp Thần chiếm đoạt luyện hóa. Năng lượng vàng bạc hơi thở ở Diệp Thần trong cơ thể tăng ra, hắn luân hồi nguyên thể, nham đồ đẳng cũng thay đổi được càng sáng chói long lánh, liên quan tự thân tu vi, vậy sắp đột phá. Cùng Diệp Thần tu luyện nữa đạo tông chú binh thuật tầng thứ 3, còn có tiên thiên độc long khí nghĩa sâu xa, rất nhiều cảm ngộ thêm thân, hắn cảnh giới tu vi, vậy rốt cục thì nước chảy thành sông đột phá. Chưa từng tính cảnh 9 tầng trời sơ giai, đột phá đến trung cấp bước. Rất tốt, rất tốt, tu vi vừa nhỏ nhỏ đột phá một bước, nếu như luân hồi thiên kiếm, cũng có thể được rèn luyện tăng lên, vậy đại lộ tranh phong phần thắng, vậy sẽ gia tăng mấy phần. Ta cũng không tin, ta sẽ chết ở nơi đó. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ mình trong cơ thể mênh mông lực lượng, lòng tin đầy đủ. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, mạng ta do ta không do trời, thiên định trước hắn phải chết, vậy hắn liền nghịch chuyển hết thảy các thứ này. Nghỉ ngơi một đêm, đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần thật sớm tỉnh lại. Hắn đẩy ra tẩm cung cửa, hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ, ngắm nhìn trời xanh, chợt cảm thấy bầu trời phương xa truyền tới một cổ không tầm thường năng lượng ba động. Cổ ba động kia, đầu tiên là như động đất lũ quét vậy, ùng ùng vang dội, rồi sau đó liền hóa thành nghiêng thiên hải khiếu, hào hùng linh khí gào thét tới, cuộn sạch mưa gió. Toàn bộ Thần Kiếm Đế Quốc, từ vạn dặm sơn hà chấn động, cây cối lay động, chim thú vật bị giật mình, bụi bặm nổi lên bốn phía đế quốc các con dân, từ sáng sớm trong giấc mộng tỉnh lại, thấy phương xa xuất hiện vô cùng khoáng đạt, vô cùng nguy nga cảnh tượng. Diệp Thần ngây dại, hắn thấy cổ kiếm hoang mộ bên kia, có một đạo sáng chói thần mang, bùng nổ vạn nặng tinh hy, phóng lên cao, thẳng tắp như thần trụ, ngân hà phù văn xen lẫn, vô số trời trăng sao sản sinh ra tới, vây quanh cái này đạo thẳng chùm tia sáng, chậm rãi xoay tròn. Đó là, Diệp Thần thấy chùm tia sáng bên trong, dần dần hiện hóa ra một cái cự kiếm. Thanh cự kiếm kia, không biết có nhiều ít vạn trượng dài, đỉnh thiên lập địa, nguy nga như chư thiên thần chủ thần minh, cuồng bạo hung mãnh kiếm khí mũi nhọn, cứ như muốn chém ngang cả thế giới. Từng tầng một nhân quả luật, phù văn cấm chế, quy luật xích thần, trói buộc thanh cự kiếm kia, không có để cho cự kiếm mũi nhọn phá giết ra tới. Nếu không, toàn bộ Thần Kiếm Đế Quốc, sợ rằng đều phải tan thành mây khói, sẽ không có bất kỳ sinh linh có thể sống sót. Thanh kiếm kia, chẳng lẽ chính là Kiếm Tử Tiên Trần muốn chế tạo siêu phẩm thiên kiếm? Diệp Thần mắt nhìn thanh cự kiếm kia, hô hấp cũng hít thở không thông. Như vậy mũi nhọn lộ ra, kinh thiên động địa kiếm, tuyệt đối là siêu phẩm tồn tại, vượt qua thế gian hết thảy binh khí. Thần kiếm như vậy, một khi đúc luyện thành công, lực sát thương tuyệt đối là bao trùm chư thiên, đủ để vượt qua thiên tội cổ kiếm mũi nhọn. Vậy cầm siêu phẩm thiên kiếm, đã kém không nhiều đúc luyện thành công, chỉ kém một bước cuối cùng. Nhung kiếm. Thanh kiếm này, còn không có rèn luyện qua, trên thân kiếm còn có rất nhiều dữ tợn sát phạt lệ khí. Vậy lệ khí tồn tại, để cho được thanh kiếm này, người bất kỳ đều không cách nào chấp trưởng. Phải đi qua nhung kiếm, vớt lên lệ khí, sẽ ở trên thân kiếm, thành lập ổn định trật tự, mới có chấp trưởng có thể. Diệp Thần thấy siêu phẩm thiên kiếm xuất hiện, trong lòng chỉ muốn, chẳng lẽ kiếm tử tiên trần, ngày hôm nay liền muốn động thủ, cầm thiên nữ ném nhập hỏa lò, bắt đầu nhúng kiếm sao? Thần kiếm đế quốc bên trong, rất nhiều con dân tỉnh lại, nhìn phương xa nguy nga cử kiếm, xì xào bàn tán, chỉ trỏ, tất cả người đều là kinh hoàng mặc định, không cách nào theo dõi kiếm tử tiên trần ý đồ. Một khi thanh kiếm này rèn luyện thất bại, chỉ là bạo tiết ra một chút xíu kiếm khí, là có thể nghiền diện toàn bộ đế quốc. À à à! Đống nhiên, một hồi vô cùng nhọn, vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ cổ kiếm hoang mộ phương hướng truyền tới. Diệp Thần vừa nghe, nhất thời giận cả tóc gáy, đó là thiên nữ tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm kia là như vậy thê lương chói tai, cơ hồ muốn biến dạng linh hồn người. Bất kỳ nghe được thanh âm này người cũng có thể cảm nhận được, phát ra gào thảm người là thống khổ bực nào, tuyệt vọng, sợ hãi. Diệp Thần sợ ngây người, hắn ấn tượng bên trong thiên nữ là đặc biệt người quật cường, nhưng hiện tại gần đây quật cường thiên nữ nhưng phát ra vô cùng chói tai kêu thê lương thảm thiết. Diệp Thần từ nàng tiếng kêu bên trong có thể cảm nhận được nàng mãnh liệt thống khổ, khắc cốt sợ hãi, vô biên tuyệt vọng, còn có tức giận. Diệp Thần nhìn trời nữ vốn là khá là thống hận, nhưng nghe đến cái này kêu thảm thiết sau đó, hắn lại động một chút lòng chắc ẩn, dị vãng hận ý vậy tan rã rất nhiều. Bởi vì cái này kêu thảm thiết quá thê thảm, làm người ta bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động. Có thể tưởng tượng hôm nay thiên nữ nhất định là thừa nhận khó mà hình dung tàn khốc hành hạ. Không, ta không thể chết được, cầm ta chỉ nhớ trả cho ta. Thiên nữ thê lương mà tức giận tiếng kêu từ phương xa cổ kiếm hoang mộ truyền tới. Diệp Thần thậm chí có thể tưởng tượng được thiên nữ hiểu điệu thân thể ở thịnh mãn quần quận nham thạch nóng chảy liệt hỏa hỏa lò bên trong không ngừng sôi trào rẽ rủa hình ảnh, cuối cùng bị nham thạch nóng chảy hoàn toàn nuốt mất. Cái này kêu thê lương thảm thiết không biết kéo dài bao lâu mới dần dần chìm xuống. Vậy nguy nga sắp thiên cự kiếm, vậy uyển như mộng ảo bọt nước vậy, dần dần ở trong hư không tiêu trừ, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, sống lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm, mặt trời chẳng biết lúc nào đã chuyển qua giữa trời, lúc đầu một cái buổi sáng đều đi qua, đã là buổi trưa. Nhúng kiếm thất bại sao? Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nếu như kiếm tử tiên trần, nhúng kiếm thành công, siêu phẩm thiên kiếm ra đời, vậy hẳn là có động trời đại khí tượng. Nhưng hiện tại, cũng không có bất kỳ khí tượng bùng nổ. Chương 9946. Cố nhân còn là người xa lạ. Chương 9946. Cố nhân còn là người xa lạ. Thất bại khí tượng cũng không có. Vậy siêu phẩm thiên kiếm, rốt cuộc là rèn luyện thành công, vẫn là thất bại, Diệp Thần không biết được. Thiên nữ hơi thở, hắn vậy bắt không tới, sống chết không biết đây là, hoang lao sắc mặt nghiêm trọng, đi tới, nói, đi qua thiên nữ chết, nàng chỉ nhớ, đã bị luyện hóa hết, ngươi phiền toái. Diệp Thần ngẩn ngơ, liền vội vàng hỏi, hoang lão, đây là chuyện gì xảy ra? Hoang lão chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về cổ kiếm hoang mộ phương hướng, trong mắt mang sâu đậm nặng nề, nói, chính xác mà nói, là kiếm tử tiên trần động thủ, lấy thần kiếm hỏa lò, dung hợp siêu phẩm thiên kiếm kiếm khí, chặt đứt thiên nữ đi qua nhân quả, luyện hóa hết nàng trong trí nhớ, tất cả ân oán tình cứu. Thiên nữ tương đương với lại lấy được cuộc đời mới, dùng hỏa niết bàn, đạo tâm đổi được so thủy tinh còn tinh khiết, lại cũng không có một chút ân oán tình cứu nghĩ vậy. Nàng trí nhớ còn ở, không có thiếu sót, nhưng đi qua ân oán tình cứu, toàn bộ bị chém đứt hòa tan, nàng liền như nhìn thấu hồng trần, đạo tâm tinh khiết, không có thể tưởng tượng. Nàng nắm giữ thần thuật, mơ ước một lòng lưu, uy lực sợ rằng sẽ thành được vô cùng khủng bố. Ngươi muốn cùng nàng tranh phong, vậy thì khó khăn. Kiếm tử tiên chân bước cờ này, thật để cho ta không nghĩ tới à? Hắn cứ như vậy tin tưởng thiên nữ, nhận định nàng có thể chịu đựng đáng sợ như vậy trôi luyện. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, hoang lão mà nói, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Nếu như đơn đả độc đấu, ta cùng thiên nữ, ai lợi hại hơn? Diệp Thần hỏi. Hoang lão suy nghĩ một chút, nói, hẳn vẫn là ngươi lợi hại hơn, nhưng ngươi đã không có biện pháp lại ung dung nghiền ép nàng. Nàng nếu như lại liên hiệp những thiên tài khác, ngươi một thân một mình, tuyệt khó đối kháng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, vậy chúng ta còn muốn đi gặp kiếm tử tiên trần sao? Hoang lão nói, dĩ nhiên, thừa dịp tâm tình hắn tốt, đi gặp hắn một chút, để cho hắn giúp ngươi nhúng kiếm. Muốn đến vậy thần kiếm hỏa lò còn không tắt, hôm nay nhúng kiếm chính là thời cơ. Đi. Nói xong, hoang lão sử dụng cửu khúc ống tiêu, linh quyết một nặng, vậy cửu khúc ống tiêu thì trở nên lớn, lục quang yêu kiểu, như phi kiếm vậy treo để ngang giữa không trung. Hắn mang Diệp Thần, ngự trước cửu khúc ống tiêu, đi cổ kiếm hoang mộ bay đi. Cổ kiếm hoang mộ là một phiến địa phương hết sức vắng vẻ, cắm một cái cầm đổ nát cổ xưa kiếm, khí tức âm lanh tràn ngập, liền ánh mặt trời cũng chiếu không đi vào. Nơi này một phiến tĩnh mịch, người ở thưa thớt, Diệp Thần nhìn xuống đi xuống, chỉ thấy một ít phụ trách nuôi kiếm kiếm nô. Nhưng cổ kiếm hoang mộ trải qua năm tháng, chân thực quá mức bể dâu, mặc dù có nuôi bảo vệ, thậm chí có nô lệ máu tươi nuôi, vậy rất nhiều kiếm khí cũng là không thể nghịch chuyển đổi được cổ xưa cùng đổ nát, một phiến thê lương. Hoang lão mang Diệp Thần từ bầu trời hạ xuống, đi tới cổ kiếm hoang mộ một tòa thật to nhà đá trước. Nhà đá cửa đóng chặt, trước nhà chất đống rất nhiều con vật, còn có chưa từng đúc thành hình kiếm khí ở bên tay trái, chính là một nơi vườn, bên trong trồng trọt trái cây rau, còn nuôi chút linh thú súc vật. Đây là nguyên phiến cổ kiếm hoang mộ duy nhất có sinh cơ địa phương. Chỉ gặp một cô gái ăn mặc tuyết sắc quần áo ở trong vườn không người hái rau. Nàng dáng vẻ hiểu điệu, hình dáng nhẹ nhàng, da thịt trắng như tuyết, tóc xanh như suối, mắt ngọc mày ngài, sinh được mười phần tươi đẹp động lòng người, lại chính là đảm nhiệm thiên nữ. Diệp Thần thấy thiên nữ thất kinh. Hôm nay thiên nữ so với trước lại trẻ một ít, giống như cái 14-15 tuổi thanh thông tiểu nữ, đi qua kiêu ngạo quật cường, ý chí chiến đấu ở trên người nàng đã không thấy được, ánh mắt trong suốt mà nhu hòa. Diệp Thần rất chấn động, trước đây không lâu hắn còn nghe được thiên nữ kêu thê lương thảm thiết, cho rằng nàng đều phải chết, kia muốn cho tới bây giờ thiên nữ lại một bộ năm tháng yên tĩnh tốt hình dáng ở trong vườn hái rau. Ồ, các ngươi là ai hả? Muốn tìm sư phụ ta sao? Thiên nữ thẳng người tới, đầu ngón tay gỡ vuốt rủ xuống ở ngạch tiền sợi tóc, nụ cười yêu kiều nhìn về Diệp Thần và Hoang lão. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói: "Thiên nữ, ngươi không nhớ ta sao?" Thiên nữ trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nha, kêu một tiếng, rồi sau đó lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nói: "Ta nhớ, ngươi kêu Diệp Thần có phải hay không? Ngươi là Luân Hồi chi chủ, ừ, chúng ta đã từng có một đoạn cảm tình, ngươi còn thân hơn qua ta. A sau đó, chúng ta lại thành cựu nhân, là ta sai, ta luôn muốn xưng bá gọi tôn, không tiếc chặt đứt nơi có tình cảm. À, trước kia hơn lầm, tranh danh trục lợi. Bất quá, những chuyện này đều đi qua, ta hôm nay một lòng quy theo thiên đạo, chỉ cùng sư phụ nhung kiếm, giúp ta thăng thiên giải thoát, thoát khỏi vô thừa không cái này bể khổ." Diệp Thần nghe thiên nữ một phen tiếng nói, tim lại vô hình quặn đau liền một tí, nói: "Thiên nữ, ngươi điên. Ngươi không phải đảm nhiệm thiên nữ." Thiên nữ như nhà bên cạnh cô gái vậy thanh uyển ôn nhu, nói: "Ta dĩ nhiên là đảm nhiệm thiên nữ, làm sao phải không?" Khách trầm ầm đây là, nhà đá cửa mở ra, một người mặc kiếm bào, râu tóc bạc trắng ông già, từ bên trong đi ra, nói: "Ta chặt đứt thiên nữ trước kia, để cho nàng từ vô tận ân oán tình cựu bể khổ bên trong đi ra ngoài. Luân hồi chi chủ, từ nay về sau, thiên nữ sẽ không lại hận ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng sao?" Ông già chính là kiếm tử Thiên Trần. Hoang lão chắp tay một cái, diễn cảm có chút phức tạp, hành lễ nói: "Kiếm bên trái dùng, vẫn phải chứ?" Diệp Thần suy nghĩ hết sức phức tạp, không lời chống đỡ. "Hôm nay thiên nữ, trước kia chém hết, hai người kia ân oán, chỉ như vậy hóa giải sao?" Thiên nữ nhìn kiếm tử Thiên Trần, cười nói: "Sư phụ, ta hôm nay chỉ là bước đầu giải thoát, muốn lấy được chân chính siêu thoát, còn được dựa vào lão nhân gia ngài hỗ trợ." Chương 9947. Vì sao là kỳ diệu? Chương 9947. Vì sao là kỳ diệu? Kiếm tử Tiên Trần nói: "Ừ, chờ ngươi bắt được đại lộ tranh phong hạng nhất, luyện hóa thiên đế thần nguyên, hẳn liền xong hết rồi. Đến lúc đó, ta biết lái lò nhung kiếm, giúp ngươi thăng thiên quy về nói, hoàn toàn giải thoát." Thiên nữ vui vẻ nói: "Ừm, ta sư phụ." Diệp Thần tâm tình hết sức phức tạp, nhìn bầu trời nữ hình dáng, nàng còn thật muốn đi chết, để cầu siêu thoát. Như vậy một lòng muốn chết, không có kháng cự, vậy kiếm tử Tiên Trần nhung kiếm tỷ lệ thành công cũng có thể thật to tăng lên. Diệp Thần khó hiểu cảm thấy giận cả tóc gáy, kiếm tử Tiên Trần hao phí thủ đoạn thay thiên nữ chặt đứt trước kia, vậy chẳng qua là muốn để cho nàng cam tâm chịu chết, tốt để cho chính hắn thuận lợi nhung kiếm. Thiên nữ nha đầu, ngươi tiếp tục xử lý vườn rau. Luân hồi chi chủ, Hoang tự tại, các ngươi đi vào. Kiếm tử Tiên Trần hướng Diệp Thần và Hoang lão ngoắc ngoắc tay, mình xoay người tiến vào nhà đá. Thiên nữ nói: "Dạ, sư phụ." Liên tiếp tục xử lý vườn rau, một bộ khôn khéo nghe lời hình dáng, nơi nào còn có ngày xưa kiêu ngạo của cường. Diệp Thần khó hiểu cảm thấy bi thương, và Hoang lão cùng nhau tiến vào nhà đá. Nhà đá bên trong đại sảnh bố trí đơn sơ, chỉ có một cái bàn và mấy tờ băng đá, bên tường chất đống một ít đúc kiếm vật liệu, còn có nhóm lửa gỗ. Không biết nói, còn lấy là chỗ này, là phổ thông thợ rèn chỗ ở, nào nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh, kiếm tử Tiên Trần địa phương. Ngồi. Kiếm tử Tiên Trần làm một động tác tay mời, để cho Diệp Thần và Hoang lão ngồi xuống, cho bọn họ rót một ly chọc trà. Diệp Thần tay cầm ly trà, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Kiếm tử Tiên Trần nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi không phải rất thống hận thiên nữ sao? Nàng không lâu sau sẽ bị ta ném nhập lò lửa, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Đừng quên, nhưng mà ngươi phái người đem nàng đưa tới." Diệp Thần im lặng, không lời chống đỡ, đang trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói: "Ta trước kia muốn nàng chết, nhưng hôm nay thiên nữ giống như quên mất trước kia, đi qua ân oán tình cựu toàn bộ buông xuống." Diệp Thần nhớ tới nàng mới vừa trong suốt ôn hòa ánh mắt, tâm tình liền hết sức phức tạp. Kiếm tử Tiên Trần ha ha cười một tiếng, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi tim gông xiềng đã sớm chặt đứt, chẳng lẽ bước vào vô thừa không sau đó lại tư sinh ra nghiệt chướng?" Diệp Thần trong lòng rét một cái, cầm ly trà tay xít chặt. Hoang lão nói: "Thằng nhóc, đừng để ý cái gì thiên nữ, hôm nay trọng yếu nhất chính là chuẩn bị đại lộ tranh phong, ngươi nhất định phải lấy được hạng nhất." Diệp Thần nghe Hoang lão mà nói, trong lòng chấn tĩnh lại, nói: "Ừ." Kiếm tử Tiên Trần cười nói: "Hoang tự tại, cái này hạng nhất là ta nhất định phải để cho thiên nữ bắt được thiên đế thần nguyên, nếu không nàng thân sắc tinh hoa không đủ, ta nhúng kiếm có thể phải thất bại. Một điểm này, ta hy vọng các ngươi rõ ràng, có thể đừng nghĩ cùng ta cướp. Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi không tranh hạng nhất, ta có thể giúp ngươi đoạt được hạng nhì, phần thưởng kia vậy phong phú rất. Như ngươi muốn tranh thứ nhất, vậy thì thật mười phần chết chắc." Nói xong lời cuối cùng, kiếm tử Tiên Trần trong mắt cũng là toát ra nồng nặc sâm nghiêm ý, hiển nhiên hắn vậy nhìn ra, Diệp Thần tương lai vận mệnh hung hiểm vô cùng, muốn tranh hạng nhất, đó là mười phần chết chắc. Hoang tự tại cười ha ha một tiếng, nói: "Đúng, Diệp, kiếm bên trái dùng, chúng ta cũng muốn cầm hạng nhất, đây có thể như thế nào cho phải?" Kiếm tử Tiên Trần cười nói: "Vậy như vậy, không có biện pháp, ta đã giúp thiên nữ chặt đứt trước kia, nàng đạo tâm lại không bụi bẩm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuy nói so với luân hồi chi chủ, vẫn là kém một chút điểm. Nhưng, chỉ cần nàng tùy tiện liên hiệp mấy cái thiên tài, muốn trấn giết luân hồi, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Đơn đả độc đấu mà nói, Diệp Thần đã là thần đạo cảnh vô địch tồn tại, nghiền ép hết thảy. Cho dù thiên nữ thực lực đột nhiên tăng mạnh, trước kia chém hết, đó cũng không phải là Diệp Thần địch thủ, dẫu sao Diệp Thần quá yêu nghiệt. Nhưng, đại lộ tranh phong bên trong, thiên tài cường giả rất nhiều, phần lớn đều là Diệp Thần kẻ địch. Thiên nữ chỉ cần cùng người liên hiệp, là có thể ngược lại áp chế Diệp Thần." Hoang lão nói: "Đúng vậy, Diệp Thần thằng nhóc này kẻ thù quá nhiều, thật là không dễ xử lý. Kiếm bên trái dùng, ta ngày hôm nay tới đây, chính là muốn để cho ngươi ra tay, giúp hắn rèn luyện binh khí, tốt để cho hắn tăng tiến chút thực lực, đừng như vậy dễ dàng liền bị người giết chết." Nói xong, Hoang lão hướng Diệp Thần ánh mắt tỏ ý Diệp Thần liền lấy ra Luân Hồi Thiên Kiếm, bày trên bàn, không nói gì, yên lặng nhìn kiếm tử Tiên Trần. Kiếm tử Tiên Trần diễn cảm, lại là vào giờ khắc này, đọc lại đứng lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía Luân Hồi Thiên Kiếm, giống như là thấy được tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật vậy, hai tròng mắt tách thả ra tinh mang. Đây là Luân hồi thiên kiếm. À, lại mang theo luân hồi thiên đế cốt, cái này đúc công nghệ, thật là hay à. Kiếm tử Tiên Trần giàn mua bàn tay, run rẩy kịch liệt, nhẹ nhàng cầm lên luân hồi thiên kiếm, vuốt ve thân kiếm, động tác ôn nhu được giống như một cái thiếu niên, lần đầu tiên vuốt ve da thịt của tình nhân. Diệp Thần cái này cầm luân hồi thiên kiếm, lúc ban đầu là do kiếm thần lão tổ Tiêu Tinh Hà đúc, sau đó bị Thiên Khải Chí Tôn rèn luyện qua, tấn thăng không vô thần khí. Lâu dài tới nay, thanh kiếm này một mực bồi bạn Diệp Thần. Diệp Thần tinh khí thần đã hoàn toàn cùng thiên kiếm hòa làm một thể. Cho nên, hôm nay luân hồi thiên kiếm tràn đầy linh tính, mang theo luân hồi trật tự quy luật, coi như đem thanh kiếm này vứt xuống vô thừa không tối tăm nhất trong vực sâu, ở luân hồi trật tự dưới sự che chở, vậy đủ để bảo đảm vạn thế bất hủ. Đây chính là luân hồi chi đạo mạnh mẽ, cũng là luân hồi thiên kiếm có khác biệt tại cái khắc kiếm mấu chốt một trong những nguyên nhân. Thiên Khải Tinh rèn luyện qua thanh kiếm này, có phải hay không? Kiếm tử Tiên Trần ánh mắt như điện, nhìn thẳng Diệp Thần, hỏi. Diệp Thần gật đầu. Kiếm tử Tiên Trần nói Thiên Khải Tinh, dĩ nhiên chính là Thiên Khải Chí Tôn. Chương 9948, Thiên Tuần Đạo. Chương 9948, Thiên Tuần Đạo. Hoàng lão vui vẻ cười to, nói, kiếm bên trái dùng, tuy nói bản về luyện khí tu vi, Thiên Khải Chí Tôn ngạo thị vô thừa không thứ nhất, nhưng nếu như đơn thuần lấy đúc kiếm mà nói, hắn nhưng là kém hơn ngươi. Ta và Diệp Thần ngày hôm nay tới đây, chỉ là muốn mời ngươi ra tay, hỗ trợ rèn luyện thanh kiếm này. Như thế hoàn mỹ kiếm khí, kỳ hì, chắc hẳn ngươi vậy rất nhiều năm không có đụng phải liền chứ? Có phải hay không ngửa tay? Kiếm tử Tiên Trần thân thể run rẩy, hắn đích xác là ngửa tay, muốn giúp Diệp Thần nhung kiếm. Nhưng nếu là giúp Diệp Thần nhung kiếm, vậy thì đồng nghĩa với biến hình tăng lên Diệp Thần sức chiến đấu, đối hắn rất bất lợi. Hoang tự tại, các ngươi xuống một tay tốt cờ, muốn để cho ta trắng giúp không? Nơi nào có như thế dễ dàng? Kiếm tử Tiên Trần cắn răng nghiến lợi, nhưng hai tay còn đang nắm luân hồi thiên kiếm, bỏ không được buông ra. Hoàng lão vui vẻ cười to, tựa hồ hết thảy đều ở đây bảy mưu lập kế bên trong, nói, kiếm bên trái dùng, ta đây là đưa người cơ duyên. Người hỗ trợ rèn luyện thanh kiếm này, cũng có thể tăng lên mình đúc kiếm bản lãnh, tương lai người rèn luyện siêu phẩm thiên đế, thành công cơ hội cũng có thể tăng lên không thiếu. Kiếm tử Tiên Trần hừ một tiếng, nói, các ngươi muốn cùng ta tranh đoạt thiên đế thần nguyên, ta không thể nào giúp các ngươi. Thiên nữ nha đầu, tới à, tiếp khách. Lại là tại chỗ ra lệnh chủ khách, tay run run, tuy hết sức không bỏ, nhưng vẫn là đem luân hồi thiên kiếm ném hồi cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Hoang lão một mắt, thiên nữ lúc này vào nhà, cảm nhận được bên trong nhà bầu không khí khẩn trương, kêu một tiếng, "Sư phụ." Hoang lão cười hắc hắc, nói, "Kiếm bên trái dùng, danh kiếm khó khăn được, ngươi thật bất tâm động sao?" Kiếm tử Tiên Trần ánh mắt lại nhìn chằm chằm luân hồi thiên kiếm, gương mặt lay động, thân thể run rẩy, nhưng cuối cùng khẽ cắn răng, nói, "Các ngươi cố ý muốn cùng ta tranh đoạt thiên đế thần nguyên, vậy cũng không có gì đáng nói, cho ta cút đi." Hắn ngớ ngẩn được lợi hại, khó mà áp chế, dứt khoát đem tay phải đặt ở trên bàn đá, tay trái rút ra một cây bản kiếm, hung hăng cắm vào, phốc xích một tiếng, mũi kiếm từ mu bàn tay cắm vào, lòng bàn tay xuyên ra, còn xuyên qua bàn đá, toàn bộ tay phải đều bị đóng đinh ở trên bàn, máu tươi nhất thời ồ ồ chảy ra. Hắn tình nguyện tự hủy hoại, cũng không thay Diệp Thần nhúng kiếm, đây cũng là hắn thái độ. "Sư phụ." Thiên nữ thấy một màn này, bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Diệp Thần và Hoang lão thấy vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới kiếm tử Tiên Trần như thế tàn bạo. Hoang lão ra mặt run lên, con ngươi híp lại, nói, "Kiếm bên trái dùng, tại sao phải khổ như vậy?" Kiếm tử Tiên Trần hừ một tiếng, lại nữa lời nói. Diệp Thần và Hoang lão nhìn nhau, đến tình cảnh này, vậy không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là từ đường rời đi. Ra cổ kiếm hoang mộ, Diệp Thần hỏi, "Hoang lão, hôm nay nên làm như thế nào?" Hoang lão trầm giọng nói, "Ta đây là không nghĩ tới, kiếm tử Tiên Trần như vậy hung liệt, tình nguyện tự hủy hoại cũng không chịu ra tay, xem ra hắn là sợ ngươi luân hồi thiên kiếm mũi nhọn tăng lên, sẽ chạm phá vận mệnh hạn chế, nghịch chuyển sống chết, thật đoạt lấy hạng nhất, ngày trước đế thần nguyên thì phải rơi vào trên tay ngươi. Đại lộ tranh phong chân quý nhất phần thưởng, chính là trời đế thần nguyên. Ngày trước đế thần nguyên chiếm đoạt luyện hóa sau đó, cũng lớn lớn tăng lên thân sắc tinh hoa, đan điền linh khí, tu vi năng lượng, còn có thể đánh hạ vững chắc cơ sở, sau này chỉ cần không chết, sớm muộn có thể tấn thăng thiên đế chủ thần cảnh giới. Hơn nữa, không phải phổ thông thiên đế, mà là cao cấp thiên đế. Chân quý như vậy thiên đế thần nguyên, kiếm tử Tiên Trần dĩ nhiên muốn để cho thiên nữ bắt vào tay, như vậy thứ nhất, tương lai hắn nhúng kiếm cũng có thể đạt được thiên đại lợi nhuận, tỷ lệ thành công thật to tăng lên. Nhưng Diệp Thần cũng muốn thiên đế thần nguyên, vậy hắn cùng kiếm tử Tiên Trần lại không thể điều hòa. Hoàng lão ngưng thần suy tư một hồi, trầm ngâm nói, "Ta đây là nhớ, đạo tông còn có một vị đúc binh thiên tài, tên hắn kêu Mạc Ngọc, đúc binh thiên phú không có ở đây kiếm tử Tiên Trần dưới. Nhưng sau đó, hắn chẳng biết tại sao, gãy một cánh tay, hơn nữa lại bị đạo tông lưu đẩy đi thiên tuần đạo. Nếu là có người này trợ lực, ngươi luân hồi thiên kiếm, tất có thể đạt được rèn luyện tăng lên. Hơn nữa ngươi đạo tông chú binh thuật, vậy sẽ mạnh mẽ mấy phần, lớn như vậy đạo tranh phong phần thắng vậy sẽ gia tăng." Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, "Hoàng lão, vậy ngươi muốn mời Mạc Ngọc xuất thủ không?" Hoàng lão lắc lắc đầu nói, "Mạc Ngọc bị lưu đẩy đi thiên tuần đạo, chỗ đó là đạo tông lưu đẩy tội phạm nơi hung hiểm, có bữa hình điện vệ binh trấn thủ. Ta không có phương tiện đi qua, nhưng ngươi có thể tới." Diệp Thần nói, "Ta..." Hoàng lão bấm ngón tay suy diễn, nói, "Đúng vậy, ta suy tính thiên cơ, hôm nay cái đó Mạc Ngọc rất có thể là phá cuộc mấu chốt. Như vậy đi, ta lưu đẩy ngươi đi thiên tuần đảo, ngươi tự nghĩ biện pháp tìm Mạc Ngọc." Diệp Thần mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nói, "Ngươi muốn lưu đẩy ta?" Hoàng lão nói, "Ngươi trước đây không lâu tư nuốt nguyên mạch, đây không phải là có tội sao? Ha ha, vừa vặn có mượn cớ lưu đẩy ngươi đi qua. Ta sẽ đối người bên ngoài nói, chỉ là muốn ở lớn đạo tranh phong trước, mài mài ngươi tâm trí, cũng không phải là thật vĩnh cựu lưu đẩy." Diệp Thần khẽ miệng kéo một cái, luôn cảm giác Hoàng lão biện pháp này không quá đáng tin. Hắn đã bắt được thiên tuần đảo hơi thở, đó là vô cùng là hung hiểm lưu đày, trên đảo sống động vô số tội phạm, chỗ đó tràn đầy giết hại, hỗn loạn, cướp bóc, lăng nục, ăn trộm, thế gian nhất không có chắc sợi tội ác, ở đó một trên đảo, đạt được sâu sắc tách thả ra. Cái này Thiên Tuần đảo, vẫn là đạo tông đại chủ thể, đặc biệt tạo ra địa phương đại chủ thể một mực đang đeo đuổi hoàn mỹ trật tự, từ đầu đến cuối không có thành công, hắn liền muốn xem hỗn loạn nhất trật tự là dạng gì. Vậy Thiên Tuần đảo, chính là một phiến hỗn loạn sát lục chi địa. Chương 9949, ngày xưa đối thủ. Chương 9949, ngày xưa đối thủ. Diệp Thần chỉ sợ mình rơi vào Thiên Tuần đảo sau đó, liền cũng không đi ra được nữa. Hoàng lão lông mày khều một cái, nói, làm sao, ngươi sợ? Diệp Thần hai tròng mắt ngược lại là không có sợ hãi chút nào, nói, vậy ta lên đảo sau đó, như thế nào tìm cái đó mà ngọc? Tìm được hắn sau đó, làm sao kêu hắn xuất thủ trợ giúp? Hoàng lão nhún vai một cái, nói, đây chính là chuyện ngươi, ta chỉ là cho ngươi cái đầu mối. Cái này thế gian, có thể giúp ngươi rèn luyện luân hồi thiên kiếm, trừ kiếm tử Tiên Trần và Thiên Khải Chí Tôn bên ngoài, chỉ còn lại cái này mà ngọc. Đại lộ tranh phong sắp tới, đây cũng là ngươi cuối cùng khả năng có được cơ duyên. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, trầm tư hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, nói, được, ta liền đi một chuyến Thiên Tuần đảo. Lưu lại Thiên Tuần đảo thủ tục, tương đương nhanh gọn. Hoàng lão là đạo tông bát tổ một trong, hắn trực tiếp mở miệng, nói Diệp Thần tư nuốt nguyên mạch, phạm vào sai lầm, hắn quyết định đem Diệp Thần lưu lại đi Thiên Tuần đảo tự kiểm điểm, cũng là vì ở đạo tông thi đấu trước, chui luyện hắn tâm trí đạo tông thiên hình điện, ở sau khi nhận được tin tức, lập tức phái mấy người chấp sự tới đây, mang đi Diệp Thần, ngồi một chiếc phi thuyền, hướng Thiên Tuần đảo bay đi. Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần liền bị thiên hình điện chấp sự dẫn tới Thiên Tuần đảo. Chỗ tòa này Thiên Tuần đảo, tọa lạc tại một phiến mênh mông chấm nhỏ trên biển, hòn đảo diện tích khá là bát ngát, rừng mưa nhiệt đới phân bố toàn bộ hòn đảo, từng bụi cây cối trọc trời cắm mây, khí hậu ấm. Diệp Thần ở phi thuyền bên trên, còn không hạ xuống, liền cảm thấy rừng mưa nhiệt đới oi bức hơi thở. Luân hồi chi chủ, kỳ hỉ, Hoàng lão nói muốn rèn luyện ngươi tâm trí, lại có thể cầm ngươi vứt xuống Thiên Tuần đảo, hắn là muốn ngươi chết à? Cái này Thiên Tuần đảo, đầy đất cùng hung cực các tội phạm, trong đó không thiếu cường đại tồn tại, bọn họ cũng không sẽ bị cái gì thiên đao thể hẹn hạn chế, ngươi nếu là bước lên hòn đảo này, chỉ sợ là không thể nào còn sống đi ra. Ở lớn đạo tranh phong bắt đầu trước một ngày, chúng ta sẽ tới đón ngươi rời đi, nhưng chỉ sợ đến lúc đó, ngươi đã mất mạng, ha ha. Đi xuống đi, chúc ngươi may mắn. Vậy mấy cái thiên hình điện chấp sự, mang trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm, liền đem Diệp Thần đẩy xuống phi thuyền. Thiên Tuần đảo tồn tại 5 tháng, đặc biệt rất xưa, sớm nhất có thể truy tố đến mạt pháp thời đại mới vừa lúc kết thúc ở rất dài trong 5 tháng, có vô số tội phạm bị lưu đày tới Thiên Tuần đảo, bọn họ ở chỗ này kịch liệt chém giết, tranh đấu, không bao giờ ngừng nghỉ. Mỗi ngày đều có người chết đi, sau đó có mới tội phạm bị đưa vào. Nơi này có thể nói là toàn bộ vô thượng hải không, nhất là địa phương hỗn loạn một trong. Vậy mấy cái thiên hình điện người không hề cho rằng Diệp Thần có thể sống đi ra. Diệp Thần lăng không phi hàng, rơi vào Thiên Tuần đảo rừng mưa nhiệt đới bên trong. Rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, ở từng bụi đại thụ che trời nổi bật hạ, Diệp Thần thân hình lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Chỗ này đích xác có chút khí tức cường đại. Diệp Thần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, gương mặt khá là ngưng trọng. Mơ hồ tới giữa, hắn bắt được một ít khí tức cường đại, xa xa vượt qua thần đạo cảnh, đủ để đem hắn nghiền ép. Nếu như ở bên ngoài, những cái kia cường đại tồn tại, bởi vì cố kỵ thiên đao thể ước và luân hồi trận doanh trả thù, cũng không dám trực tiếp hướng Diệp Thần động thủ. Nhưng ở Thiên Tuần đảo, những cái kia tu vi cường hãn, cùng hung cực các tội phạm, có thể sẽ không có cái gì cố kỵ. Hoàng lão không có lý do kêu ta đi tìm cái chết, hắn là âm thầm phái người bảo vệ ta sao? Diệp Thần ánh mắt chuyển động, nhưng lại không bắt được cái gì che chở hơi thở. Lắc đầu một cái, Diệp Thần quyết định gặp đi bộ bước, đem tự thân hơi thở hoàn toàn thu liễm, ở rừng mưa nhiệt đới bên trong thận trọng tiến về phía trước. Hắn tinh thần duy trì bén nhạy, trong lòng tích chữ muốn, Mạc Ngọc, hai chữ. Nếu như cái đó đúc binh thiên tài Mạc Ngọc, ngay tại hắn vùng lần cận nói, hắn có thể bắt được thiên cơ. Diệp Thần lại câu thông luân hồi mộ địa, hướng Độc Thủ Dược Thần hỏi, tiền bối, ngươi có thể từng nghe qua Mạc Ngọc người này? Độc Thủ Dược Thần lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, ta ở mạt pháp thời đại sau khi kết thúc không lâu, liền bị Hoa Tổ giết chết, cái này cái gì Mạc Ngọc, hẳn là sau đó sinh ra nhân vật, cũng hoặc là hắn dùng một ít thủ đoạn che giấu thân phận. Diệp Thần nói, phải không? Liên Độc Thủ Dược Thần cũng chưa từng nghe qua Mạc Ngọc, vậy muốn tìm đối phương mà nói, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần mình. Rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh tồi tệ, không khí ấm, khắp nơi là đáng sợ độc con muỗi, độc trùng, trên đất lá cây khô thật dày chất đống, tản mát ra chướng khí, một khi bị chướng khí vào cơ thể nói, vậy sợ rằng phiền toái không nhỏ. Thật may, Diệp Thần luân hồi nguyên thể, đang thức tỉnh nham đồ đằng sau đó, thể chất đã đổi được vô cùng cường đại, Thiên Tuần đảo rừng mưa nhiệt đới tồi tệ hoàn cảnh, cũng không có đối hắn tạo thành chút nào tác dụng phụ. Nơi này thật giống như có thứ bảy hồn tộc hơi thở, mộ chủ, ngươi cẩn thận một chút. Đột nhiên, Độc Thủ Dược Thần cảnh cáo nói, thứ bảy hồn tộc. Diệp Thần trong lòng rét một cái, ở rất nhiều hắc ám hồn tộc bên trong, hắn đã tiếp xúc qua thứ 9 hồn tộc và thứ 8 hồn tộc. Thứ 9 hồn tộc, toàn thân tu ma, toàn thân đều là ma khí, tại tất cả hắc ám hồn tộc bên trong, coi như là bình thường nhất tồn tại, những thứ khác hồn tộc chi nhánh đều là 10 phần cực đoan tồn tại. Ví dụ như thứ 8 hồn tộc, tu ma nhung tim, đặc biệt tu luyện tâm bẩn, đem ma khí toàn bộ bơm vào đến trong tim, đối hồn thiên đế cũng phụng, vậy không giữ lại chút nào, tín ngưỡng điên cuồng nhất đáng sợ. Mà đây thứ 7 hồn tộc, Diệp Thần nhưng chưa có tiếp xúc qua Độc Thủ Dược Thần suy tính chốc lát, liền nói, cái này thứ 7 hồn tộc, tu luyện ma công, đặc biệt đem ma khí hội tụ đến tay phải, bọn họ thủ lãnh liền được gọi là ác ma hữu thủ từng lấy một cái tay phải, bóp vỡ vô số thần minh cường giả. Không nghĩ tới chỗ này, lại có thể nhốt trước ác ma hữu thủ đó là cùng cựu Họa Thương Long ngang sức ngang tài đáng sợ tồn tại. Ngươi phải chú ý, ngàn vạn không nên trêu chọc cái này ác ma hữu thủ, nếu không thì coi là có ta ở đây, ngươi cũng có rơi xuống nguy hiểm. Nói xong lời cuối cùng, Độc Thủ Dược Thần giọng cũng là tràn đầy ngưng trọng phòng bị ý, coi như là hắn đỉnh cấp thời điểm, cũng không dám nói có thể trực tiếp trấn áp ác ma hữu thủ, đây chính là thứ bảy hồn tộc lãnh chúa. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, ác ma hữu thủ, hắn không có gặp qua, trước kia vậy chưa từng nghe qua. Nhưng độc thủ dược thần lại nói, cái này, ác ma hữu thủ, thực lực cùng cửu họa thương long tương đương, đây chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng, tuyệt đối không phải Diệp Thần có thể chống lại độc thủ dược thần thở dài nói, đạo tông thật đúng là lợi hại ạ, lúc nào lại có thể bắt được ác ma hữu thủ còn cầm hắn tù khốn đến trên hòn đảo này. Ta năm đó đã từng và ác ma hữu thủ giao chiến qua, hắn chém chết liền ta chưa thời gian giải tuyến, ta cũng ở trên tay phải của hắn mặt, xuống kịch độc, hắn muốn giải độc, trừ phi là cầm tay phải chém. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nói, kia ác ma hữu thủ hắn tay phải còn ở sao? Độc thủ dược thần lắc đầu nói, ta không biết, năm đó hắn cùng ta đánh một trận sau đó, liền mất tích, ta không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này lần nữa bắt được hắn hơi thở. Chương 9950, giả vờ thân phận. Chương 9950, giả vờ thân phận. Hắn hình như là ở cái phương hướng này, mộ chủ, ngươi đi bên kia, không nên tới gần hắn, nếu không ta và ngươi hơi thở, cũng sẽ bại lộ. Hắn tuyệt đối là trên cái đảo này, kinh khủng nhất tồn tại. Độc thủ dược thần chỉ hướng phía bắc, đó là, ác ma hữu thủ, ở địa phương đó, nhất là nguy hiểm. Diệp Thần nếu như không muốn chết, tuyệt đối không thể đi phía bắc. Thấy độc thủ dược thần ngưng trọng như thế hình dáng, Diệp Thần vậy cảnh giác, liền quay đầu đi về phía nam, vừa đi ra không bao xa, Diệp Thần lại nghe được sau lưng chuyển tới một hồi dồn dập tiếng kêu cứu. Cứu mạng, cứu mạng. Tiểu huynh đệ, cứu mạng. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng thấy một người đàn ông, trong ngực cất mấy bụi dược thảo, đang bỏ mạng chạy ở phía sau nam tử, có mấy cái thần sắc dũng mãnh võ giả đang đuổi giết. Vậy mấy cái võ giả đều là thân mặc áo đen, tất cả mọi người tay phải cũng lượn lờ một tầng ma khí, lóe lên đen nhánh hy mang, đặc biệt chói mắt. Là thứ bảy người hồn tộc. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn đã nhìn ra, vậy mấy cái võ giả, tay phải tràn đầy ma khí, cả người ma công tu vi, vậy toàn bộ hội tụ bên tay phải phía trên, 10 phần cực đoan. Cái đó kêu cứu nam tử, hướng Diệp Thần vọt tới, muốn Diệp Thần xuất thủ cứu hắn. Nhưng ở Thiên Tuần đảo chỗ này, khắp nơi đều là tội phạm, không có một cái người tốt, Diệp Thần tự nhiên sẽ không lạm phát hảo tâm, cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Hắn cũng không có quản nam tử kia kêu cứu, lạnh nhạt tại chỗ đứng. Nam tử kia chạy để gặp, bị một nhánh cây vấp ngã nhào trên đất. Một cái thứ bảy hồn tộc võ giả, nhanh chóng xông lên, hắc ám vươn tay phải ra, phốc đích một tiếng, ngón tay như câu đao vậy, cắm thẳng vào nhập nam tử kia đầu đỏ thấm máu cùng với trong đầu hết thảy thấm ra, nam tử kia khoảnh khắc toi mạng, nơi có thời gian tuyến đều bị bóng tối ma khí xâm nhập diện. Dám trộm lấy ta tu la hồn cung dược liệu, thật là không muốn sống nữa. Vậy hồn tộc võ giả lộ ra vô cùng dữ tợn diễn cảm, ngẩng đầu thấy Diệp Thần, trong mắt lướt qua một chút cảnh giác cùng che lấp, nói: ngươi là người nào, dám xông vào ta tu la hồn cung địa bàn, tự tìm cái chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền rút ra tay phải, dậm chân ra tay hướng Diệp Thần đầu đâm đi. Bóng tối tay phải, ma khí nhô lên, sát khí đặc biệt nồng nặc, tràn đầy cuồng bạo chợt trợn. Mấy cái khác hồn tộc võ giả trao đổi một tí ánh mắt, cũng là không nói lời nào hung hãn giết ra ở Thiên Tuần đảo rất nhiều tội phạm bên trong, thứ bảy hồn tộc tội phạm, bởi vì tín ngưỡng giống nhau, công pháp tương thông, cho nên ký kết thành thế lực, đối vậy một người tội phạm mà nói, đơn giản là nghiền ép vậy đả kích. Nhưng Diệp Thần cũng không phải người bình thường. Hắn lui về phía sau một bước, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Những thứ này hồn tộc võ giả đều là thần đạo cảnh tầng dưới chốt tồn tại, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể ung dung giết ngược. Chỉ bất quá, giết bọn họ, sợ rằng phải kinh động toàn bộ thứ bảy hồn tộc, sẽ đưa tới ngập trời phiền toái. Trong chớp mắt, Diệp Thần phúc tới tâm linh, nghĩ tới phương pháp phá cuộc, hét lớn: "Chớ động thủ, ta là người mình." Hắn tiếng nói rơi xuống, vậy mấy cái hồn tộc võ giả, nhưng là sửng sốt một tí, dừng lại, đem Diệp Thần vây quanh. Một cái hồn tộc võ giả hỏi: "Cái gì người mình? Ngươi cũng là ta thứ bảy hồn tộc con dân?" Diệp Thần khẽ mỉm cười, mở quyết tử ma nhãn, nhưng chỉ thả ra cấp 5 tả hữu khí tượng, cũng chưa hoàn toàn bùng nổ. "Ta kêu Trần Dạ, tuy không phải thứ bảy hồn tộc, nhưng cũng cùng Hồn Thiên Đế có thiên ti vạn lũ sâu xa, mọi người đều là người mình, không nên động thủ tổn thương hòa khí. Ngày hôm nay ta mới vừa bị lưu đày tới đây, xin chư vị huynh đệ chiếu cố nhiều hơn." Diệp Thần cười nói. Quyết tử ma nhãn là hắc ám hồn tộc đặc thù thần thông, rất nhiều hắc ám hồn tộc con dân cũng tu luyện qua. Diệp Thần mở ra quyết tử ma nhãn, trực tiếp ngụy trang thành hắc ám hồn tộc con dân. Vậy mấy cái hồn tộc võ giả trố mắt nhìn nhau. Thiên Tuần đảo quy luật hỗn loạn, thiên cơ mờ mịt, bọn họ không cách nào phán định Diệp Thần lời nói thật giả. Ai biết ngươi nói có phải là thật hay không? Như vậy đi, ngươi cùng chúng ta trở về gặp cung chủ đại nhân, là thật là giả, cung chủ đại nhân một mắt liền biết. Vậy mấy cái hồn tộc võ giả duy trì độ cao cảnh giác, cũng không có tùy tiện tin tưởng Diệp Thần. Dẫu sao ở Thiên Tuần đảo chỗ này, bất kỳ khinh thường nào cũng có thể đưa đến tử vong. Diệp Thần nơi nào chịu cùng bọn họ trở về, hắn biết bọn họ nói cung chủ đại nhân chính là thứ bảy hồn tộc lãnh chúa ác ma hữu thủ. Coi như Thiên Tuần đảo quy luật lại hỗn loạn, lấy ác ma hữu thủ tu vi, hắn chỉ muốn chính mắt thấy được Diệp Thần đã biết hiểu hết thể nhân quả, Diệp Thần không thể nào giấu giếm được. Ác ma hữu thủ đại nhân tu vi thông thiên, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, là không dám đi gặp hắn, sợ bị hù bể mật, ha ha. Diệp Thần cười một tí, tỉnh mơ. Vậy mấy cái hồn tộc võ giả sắc mặt đổi được gâm trầm xuống, một người trong đó nói: ngươi không dám cùng chúng ta đi gặp cung chủ đại nhân, đó chính là chỗ dạng. Động thủ, làm thịt hắn. Một lời không hợp, bọn họ lại thì phải lần nữa ra tay. Chậm. Diệp Thần không nghĩ tới, bọn họ lại có thể như vậy hung hãn, lập tức cầm ra chém hồn đao, lớn tiếng nói: Hồn Thiên Đế đại nhân vũ khí ở chỗ này, các ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Thấy Diệp Thần lấy ra chém hồn đao, vậy mấy cái hồn tộc võ giả toàn đều ngẩn ra, lập tức dừng tay, trên mặt lộ ra khiếp sợ sùng bái thần sắc. Đây là, à, thanh đao này là Hồn Thiên Đế đại nhân răng biến thành, là vô cùng cao quý thánh hồn khí à? Thằng nhóc, ngươi từ nơi nào được tới đây món vũ khí? Chương 9951. Tội, Chương 9951, tội. Vậy mấy cái hồn tộc võ giả, trong mắt lại toát ra thần sắc tham lam, nhưng lại không dám cứng rắn cướp. Bởi vì, ở bọn họ nhận biết bên trong, có thể chấp trưởng chém hồn đao, chính là lấy được hồn thiên đế đồng ý, thậm chí có cơ hội và hồn thiên đế câu thông. Diệp Thần hừ một tiếng, một đao nơi tay, sát khí ngất trời, nói, các ngươi còn không mau một chút quỳ xuống. Chém hồn đao ở chỗ này, như hồn thiên đế đại nhân đích thân tới. Nghe được Diệp Thần mà nói, vậy mấy cái hồn tộc võ giả, thân thể lập tức run rẩy. Chém hồn đao tản ra bàng bạc uy áp, để cho bọn họ nội tâm sợ hãi, thật giống như xuất hiện ảo giác, thấy Diệp Thần hóa thân thành hồn tiên đế vậy, uy mãnh vô địch. Đại nhân tha mạng. Nhỏ mắt bị mù, không biết ngài lại chấp trưởng thánh hồn khí, thứ tội, thứ tội. Đám người quỳ xuống, run lẩy bẩy, thái độ thay đổi thật nhanh ở chém hồn đao uy áp bao phủ hạ, bọn họ hoàn toàn không có mới vừa phách lối hình dáng. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn là tỉnh mơ, nói: "Ta đang điều tra một người rơi xuống, người kia tên Mạc Ngọc, cũng ở đây Thiên Tuần Đảo trên. Các ngươi có biết hay không hắn ở nơi nào?" Thiên Tuần Đảo cương vực bắt ác, Diệp Thần không có chút nào đầu mối, muốn tràn đầy không mục đích tìm Mạc Ngọc, đặc biệt khó khăn. Cho nên, hắn muốn từ mấy cái này hồn tộc võ giả trong miệng, hỏi rõ Mạc Ngọc rơi xuống. Mấy người kia nghe Diệp Thần mà nói, nhất thời ngây ngẩn. Một người nói: "Trần Dạ đại nhân, ngươi là muốn tìm cung chủ đại nhân sao?" Diệp Thần sửng sốt một chút, nói: "Cái gì?" Người kia nói: "Ách, Mạc Ngọc danh tự này, thật là cung chủ đại nhân đã từng là dùng tên giả, ngươi là muốn tìm hắn sao?" Diệp Thần nghe lời này, nội tâm chấn động, tiến lên trước một bước, nói: "Ngươi nói gì sao? Mạc Ngọc chính là ác ma hữu thủ." Người nọ gặp Diệp Thần biểu tình biến hóa lớn như vậy, cười khan một chút nói: "Đại nhân, ngươi không phải ta thứ bảy người hồn tộc, có thể không biết, Mạc Ngọc chính là cung chủ đại nhân dùng tên giả. Hắn năm đó dùng tên giả Mạc Ngọc, lẻn vào đạo tông, âm thầm tu luyện chú binh thuật, đáng tiếc sự việc bại lộ, cuối cùng bị đại chủ tể chém tới liền tay phải, lưu đày tới Thiên Tuần Đảo. Chúng ta thứ bảy người hồn tộc cũng đuổi theo cung chủ đại nhân, Tu La Hồn Cung chính là hắn thiết lập. Cái này Thiên Tuần Đảo phía trên, trừ chúng ta Tu La Hồn Cung bên ngoài, còn có một cái thế lực lớn, chính là Nguyên Thần Cung. Hai chúng ta thế lực lớn, chiếm cứ Thiên Tuần Đảo tài nguyên nhiều nhất, kỳ hỉ, nếu là người khác dám cùng chúng ta tranh đoạt, đó chính là chết." Nghe vậy, Diệp Thần hoàn toàn bối rối, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, mình muốn tìm kiếm Mạc Ngọc, lại chính là thứ bảy hồn tộc lãnh chúa, Tu La Hồn Cung cung chủ, ác ma hữu thủ. Thiên cơ thấy rõ, nhân quả phù hợp, Diệp Thần có thể xác định, Mạc Ngọc chính là ác ma hữu thủ chính là Mạc Ngọc, không có sai. Mạc Ngọc là ác ma hữu thủ, sự việc trọng yếu như vậy, Hoang lão không có thể không biết. Hắn cố ý giấu giếm ta, hắn là muốn khảo nghiệm ta. Nhưng cái này khảo nghiệm không khỏi quá hung hiểm một ít. Diệp Thần khẽ cắn răng, nội tâm thoáng qua vô số ý niệm. Hắn mơ hồ đoán được, Hoang lão nhưng thật ra là biết trận tướng, chỉ bất quá không có nói cho hắn. Vậy hồn tộc võ giả nói: "Chân dạ đại nhân, ngươi muốn gặp cung chủ, chúng ta có thể mang ngươi đi qua." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu là đi gặp ác ma hữu thủ hắn rất có thể sẽ bại lộ. Nhưng ác ma hữu thủ chính là hắn muốn tìm Mạc Ngọc, không thấy nói, hắn luân hồi thiên kiếm, cũng không có rèn luyện cường hóa có thể, ngang hàng là một chuyến tay không. Thấy Diệp Thần rơi vào tình cảnh lưỡng nan, Độc Thủ Dược Thần suy nghĩ một chút, nói: "Mộ chủ, ngươi đi gặp cái này ác ma hữu thủ cũng không sao. Lúc đầu hắn chính là Mạc Ngọc, ha ha, ngược lại là ra ta dự liệu. Bất quá, nếu hắn tay phải đã bị Trộm Tông đại chủ tể chặt đứt, vậy cũng không cần sợ nữa hắn. Có ta ở đây, ta có thể che chở ngươi chu toàn. Nếu như Mạc Ngọc tay phải còn ở, Độc Thủ Dược Thần không chắc chắn trực tiếp đối mặt, nhưng đối phương tay phải đã bị chém đứt, hắn dĩ nhiên là không cần lại cố kỵ." Nghe được Độc Thủ Dược Thần có thể che chở, Diệp Thần trong lòng thoáng an thần, lại suy nghĩ cân nhắc một phen sau đó, hắn cuối cùng có quyết định, hướng vậy mấy cái hồn tộc nhân đạo: "Ta muốn gặp ác ma hữu thủ, các ngươi dẫn đường đi." Diệp Thần lại như nước chảy, sử dụng một ít hoàng kim nguyên ngọc, coi là ban thưởng, cho vậy mấy cái hồn tộc người. Mấy người kia đại hỉ, càng cảm thấy Diệp Thần thủ đoạn thông thiên, bị lưu này còn có thể mang nhiều tài nguyên như vậy đi vào. "Đại nhân, mời." Bọn họ liền dẫn Diệp Thần một đường đi về hướng bắc. Diệp Thần gật đầu một cái, đi theo mấy người kia phía sau, nghĩ đến mau muốn gặp được Mạc Ngọc, tâm tình vừa là khẩn trương, lại có chút mong đợi cùng kích động. Một đường đi tới trước, dần dần, Diệp Thần thấy cây cối chung quanh đổi được thưa thớt, dần dần xuất hiện dấu vết người. Phía trước, một tòa rừng mưa nhiệt đới ở giữa thành phố, to lớn tường thành đường danh chiếu vào Diệp Thần trong mắt. Trên đầu tường treo một tấm bảng, phía trên in "Tội Chi Thành" ba chữ. "Tội Chi Thành? Các ngươi Tu La Hồn Cung sân môn ngay tại trong thành sao?" Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Một cái hồn tộc người nhìn một cái chung quanh, rồi sau đó giải thích: "Không phải, cái này Tội Chi Thành là phổ thông các tội phạm tụ cư thành phố, ta hồn tộc sân môn còn muốn vượt qua tòa thành này mới có thể đến. Bất quá mấy ngày nay thời gian cung chủ đại nhân đều không ở trong cung, hắn ngay tại Tội Chi Thành nghỉ ngơi. À, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, cung chủ đại nhân độc tổn thương phát tác, nhất định phải dựa vào hút người sống nao thủy mới khá thoáng chậm tách ra." Diệp Thần nói: "Phải không?" Chương 9952, chân tướng rõ ràng. Chương 9952, chân tướng rõ ràng. Hắn tinh thần âm thầm câu thông luân hồi mộ địa, hướng Độc Thủ Dược Thần nói: "Tiền bối, chẳng lẽ vậy ác ma hữu thủ chúng ngươi độc hậu, đến ngày hôm nay cũng không có hết bệnh?" Độc Thủ Dược Thần ha ha cười một tiếng, nói: "Ta xuống độc cũng không phải là tốt như vậy trị tận gốc. Năm đó hắn trong tay phải độc, vốn là quyết định thật nhanh, trắng sĩ đoạn cổ tay, lập tức cầm tay phải chém hết, là có thể tránh độc tính lan tràn. Nhưng hắn hẳn là làm trễ mãi thời cơ, coi như sau đó đại chủ tể chém đứt hắn tay, vậy không còn kịp rồi, độc tính ắt phải lan tràn toàn thân. Ta đánh hơi được xác thối giữa nát vụn cốt tàn mùi, không sai, ha ha, đó chính là ta năm đó trồng kịch độc, có thể đem người xương cũng mục nát hết." Diệp Thần trong lòng run lên, mơ hồ bắt được thiên cơ hình ảnh, là ác ma hữu thủ Mạc Ngọc sau khi trúng độc, độc phát hình ảnh. Mạc Ngọc che trúng độc tay phải, tê tâm liệt phế gầm thét kêu gào, thống khổ đến ngũ quan đều vặn mèo, liều mạng đụng tường, lại liều mạng đánh lăn co quắp, đều không cách nào chậm tách ra chút nào độc thủ dược thần độc dược thủ đoạn, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng, coi như là Mạc Ngọc này cùng cao cấp thiên đế chủ thần, đều không cách nào hóa giải. Một khi chúng độc, chỉ có thể ở vô biên vô tận thống khổ bên trong vùng ấy, cho dù năm tháng lưu chuyển, vậy kịch độc như cũ khắc cốt ghi tâm, không bao giờ phai mờ. Tiên bối, ngươi vẫn là đem hơi thở ẩn nặc, ta sợ bị Mạc Ngọc phát hiện, hắn có thể sẽ nổ tung. Diệp Thần cười khổ một tí, độc thủ dược thần và Mạc Ngọc cân đoán, như vậy sâu, một khi chạm mặt, rất có thể nổ tranh đấu. Độc thủ dược thần nói, yên tâm, vậy mấy cái hồn tộc người không phải đã nói rồi sao? Mấy ngày nay, ác ma hữu thủ độc tổn thương phát tác, hắn lại không dậy nổi cái gì sóng. Hắn cũng không có tận lực che giấu mình hơi thở, càng biết ác ma hữu thủ tình trạng gần đây, hắn nội tâm càng an thần, biết mình năm đó xuống xác thối giữa nát vụn cốt tán, còn hành hạ đối phương. Diệp Thần thấy vậy, cũng chỉ được trông đợi, ác ma hữu thủ, Mạc Ngọc không có ngất trời thủ đoạn. Hắn đi theo vậy mấy cái hồn tộc người, tiến vào tội chi thành. Tội chi thành bên trong, tràn ngập đè nén bầu không khí, đường phố trên đầu người, đại đa số uống rượu, rút ra thuốc phiện, một bộ sống mơ mơ màng màng hình dáng. Thỉnh thoảng có giết người cướp bóc, bang phái tranh đấu tình huống phát sinh, thậm chí còn có những người này ngoài đường phố đốt giết chết thì, bất quá cái này ở tội chi thành bên trong, đều là rất thường gặp sự việc. Diệp Thần mắt lạnh bên cạnh xem, mà vậy mấy cái hồn tộc người, vậy là một bộ thấy có lạ hay không hình dáng. Mà tội chi thành bên trong người, tựa hồ cũng biết hồn tộc lợi hại, không người nào dám tiến lên trêu chọc, Diệp Thần theo dự đoán phiền toái không có phát sinh. Xem ra, cho dù là ở Thiên Tuần đảo, ở nơi này tội chi thành bên trong, cũng không phải hoàn toàn hỗn loạn, như cũ có phép tắc tồn tại. Luật rừng, mạnh hiếp yếu, người mạnh là vua. Chỉ cần đủ cường đại, sẽ không sợ bị khi dễ. Thứ bảy hồn tộc chính là vô cùng cường đại bộ tộc, người bình thường hoàn toàn không dám chọc. Vậy mấy cái hồn tộc người, mang Diệp Thần một đường bảy rẽ tám cong, xuyên qua từng cái hỗn loạn bẩn thỉu đường phố, cuối cùng đi tới trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ cửa khép hờ, thỉnh thoảng có người sống tiếng cầu xin tha thứ và tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền tới. Mùi máu tanh gây mũi, liền Diệp Thần cũng đánh hơi được. Ác ma hữu thủ ở nơi này. Độc thủ dược thần ánh mắt ánh ánh, kiên quyết nói. Diệp Thần tim cũng là tăng tốc độ nhảy lên, rốt cuộc có thể thấy Mạc Ngọc. Mạc Ngọc chính là ác ma hữu thủ, nếu như gặp mặt, sẽ có chuyện gì phát sinh, Diệp Thần cũng không cách nào dự liệu, hắn chỉ có thể gặp đi bộ bước. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, muốn cường hóa luân hồi thiên kiếm mà nói, vậy chỉ có dựa vào Mạc Ngọc. Đại nhân, ở nơi này chờ một chút, chúng ta đi vào truyền đạt một tiếng. Vậy mấy cái hồn tộc người, hướng Diệp Thần cung kính con người, liền chuẩn bị vào bên trong truyền đạt. Nhưng lúc này, một đạo thanh âm tăng thương, nhưng là từ bên trong phủ đệ truyền ra. Không cần, các ngươi ở giữ cửa, để cho luân hồi chi chủ mình đi vào, chú ý nguyên thần cung tạp chủng, đừng để cho bọn họ tới quấy rầy ta. Vậy mấy cái hồn tộc người, nghe được cái này thanh âm sau đó, nhất thời lộ ra kinh ngạc kinh hãi thần sắc, đồng loạt quỳ xuống đất. Vậy thanh âm tăng thương, chính là Tu La hồn cung cung chủ, ác ma hữu thủ, Mạc Ngọc thanh âm. Bái kiến cung chủ đại nhân. Vậy mấy cái hồn tộc người dập đầu thi lễ, vừa kinh ngạc tại mới vừa Mạc Ngọc nói. Bọn họ ánh mắt bắn về phía Diệp Thần, cho đến giờ phút này mới biết Diệp Thần là luân hồi chi chủ. Thiên Tuần đảo ngăn cách với đời, ngoại giới rất nhiều tình huống, trên đảo tội phạm không cách nào cảm nhận, chỉ có thể nghe cái khác mới tới tội phạm kể lể. Mà tất cả người nhắc tới nhiều nhất tên chữ, chính là Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ nghe nói vượt cấp thực lực cực kỳ mạnh mẽ, huyết mạch lại là kinh khủng bậc nào. Không thiếu thiên tài và vô thượng không cường giả, chết tại trong tay người này. Ừ, các ngươi thật tốt trông nom. Luân hồi chi chủ, ngươi vào đi. Vậy thanh âm tang thương nói. Vậy mấy cái hồn tộc người cùng nói, ừm. Diệp Thần gặp thân phận mình đã bị thấy rõ, trong đầu nghĩ cái này Mạc Ngọc, đích xác là lợi hại. Coi như hắn hết sức che giấu, cũng không gạt được đối phương theo dõi. Lại có thể như vậy, Diệp Thần cũng sẽ không giấu giếm, đẩy ra phủ đệ khép hờ cửa, sải bước đi đi vào. Tòa phủ đệ này, hơi thở mười phần âm u, ánh mặt trời đều không cách nào chiếu vào, bên trong phủ đệ bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc vụ, mang theo cổ xưa ma khí, lại có từng trận vô cùng là mùi máu tanh gây mũi, không ngừng nào tới. Diệp Thần khẽ cau mày, dọc theo mới vừa Mạc Ngọc thanh âm phát ra địa phương, cất bước đi tới trước ở xuyên qua mấy chỗ sâu thẳm đỉnh viện sau đó, cuối cùng Diệp Thần thấy được một nơi phòng giam vậy kiến trúc. Chương 9953. Năm xưa nhân quả. Chương 9953. Năm xưa nhân quả ở đó phòng giam bên trong, ánh sáng u ám, buộc chặt mười mấy người, những người đó đã toàn bộ chết, đầu bị người dùng ngón tay vạch trần, óc não tủy hòa lẫn máu tươi bắn ra lưu ra, nhìn thấy mà đau lòng. Một người mặc màu mực trường bào ông già, đang ngồi xếp bằng ở trên đất, không ngừng hô hấp thổ nạp. Diệp Thần có thể cảm giác được, những cái kia chết đi tội phạm, bọn họ não tủy cùng máu tươi sức sống, đều bị cái này ông già nuốt hết ông già ma khí khoáng đạt, tu vi hiển nhiên là thập phần cường đại. Trên mình nhấp nhô từng cái ma đạo quy luật dây xích, sau lưng ẩn nhiên lại có trời trăng sao lên xuống khí tượng hiện lên, cổ xưa thiên đế khí quần quận như nước thủy triều, khá là nguy nga. Nhưng mà ông già cũng chỉ có một cánh tay, hắn cánh tay phải bị tận gốc chặt đứt, tay phải tay áo trống rỗng. Ngươi tới, luân hồi chi chủ. Ông già mở mắt ra, từ hắn trong ánh mắt có thể thấy nút ở chỗ sâu vô tận thống khổ, đau khổ, cứu hận vân tâm trạng. Tiền bối chính là ác ma hiếu thủ Mạc Ngọc. Diệp Thần hỏi ông già gật đầu nói, là ta, đáng tiếc ta tay phải liên quan nguyên cái cánh tay phải cũng sớm bị chém đứt. Hắn giọng hơi có chút tự dễ ước. Diệp Thần im lặng, suy tính muốn làm sao mở miệng. Mạc Ngọc nói, vận mệnh chiêu kỳ ngươi đến, ta lắng nghe đến hồn thiên đế đại nhân thanh âm, hắn đều ta giết ngươi. Diệp Thần nghe Mạc Ngọc giọng bình tĩnh, cũng không mang chút nào sắc ý, cười nói, tiền bối, vậy ngươi muốn động thủ giết ta sao? Mạc Ngọc lắc lắc đầu nói, không, từ trên mình ngươi, ta thấy được vận mạng chuyển cơ, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ ít, hiện tại sẽ không. Diệp Thần cười nói, vậy là ngươi muốn vi phạm hồn thiên đế ý chí. Mạc Ngọc yên lặng một tí, lại lắc đầu nói, ta có ta dự định, thực không dám giấu giếm, ta đã từng trêu chọc một cái người rất đáng sợ. Hắn tên thật, ta không biết, chỉ biết là hắn đến từ nguyên sơ thế giới, tinh thông độc thuật, danh hiệu là Độc Thủ Dược Thần. Ta đúng là điên, năm đó còn muốn bắt Độc Thủ Dược Thần, muốn cầm hắn làm tế phẩm, đi cung phụng Hồn Thiên Đế đại nhân. Kết quả kia, dĩ nhiên là thê thảm. Bàn về sức chiến đấu, ta so Độc Thủ Dược Thần hơi cao một nước, cùng hắn giao chiến lúc đó, ta chém chết liền hắn chư thời gian dài tuyến, nhưng hắn độc thuật, nhưng là xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng nổi, hắn ở ta trên tay phải, gieo vô cùng đáng sợ sát thối giữa nát vụn cốt tán, đó là đủ để cầm ta tay phải trực tiếp mục nát rơi khủng bố độc dược. Nói tới chuyện cũ, Mạc Ngọc Thanh Âm mang vô hạn hối hận, còn có chút hận ý, nhưng càng nhiều hơn chính là thống khổ cũng không biết làm sao. Luân hồi mộ địa bên trong, Độc Thủ Dược Thần cười hắc hắc, nói, xem ra hắn còn không phát hiện ta tồn tại, chắc chắn, một đời hồn tộc lãnh chúa, lại có thể luân lạc tới như vậy bước, liền ta hơi thở đều không cách nào phát hiện. Diệp Thần gặp Mạc Ngọc không có phát hiện Độc Thủ Dược Thần, trong bụng an ổn rất nhiều, vậy ở Mạc Ngọc trước mặt, hắn thì có một tấm ẩn nút lá bài tẩy, cũng không sợ đối phương trở mặt. Đó là chuyện bao lâu rồi? Diệp Thần hỏi. Mạc Ngọc ánh mắt lóe lên, tựa hồ lâm vào nhớ lại bên trong, trên mặt vẻ thống khổ càng sâu, nói, vậy là đặc biệt lâu đời chuyện, ta nhớ hẳn kém không nhiều sắp đến mạt pháp thời đại. Ta trong tay phải độc, đáng tiếc ta không có tráng sĩ đoạn cổ tay rũ khí, không có thời gian đầu tiên đem tay phải chém hết, khiến cho độc tính lan tràn toàn thân, chịu đựng khó có thể tưởng tượng cự thống khổ lớn cùng hành hạ. Diệp Thần nói, tiền bối, các ngươi thứ bảy hồn tộc chính là tu luyện tay phải, một thân công phu cũng bên tay phải phía trên, làm sao bỏ phải đem tay phải chặt đứt? Mạc Ngọc gật đầu nói, đúng là như vậy, ta lúc ấy trúng độc, độc tính lan tràn, hao phí giá cực lớn, mới tạm thời trấn áp độc tính, giữ được tính mạng. Ta muốn túi đầu nhận sai, cầu Độc Thủ Dược Thần giúp ta giải độc, nhưng lúc đó mạt pháp thời đại đã hạ xuống, thiên địa đại loạn, ta lại cũng bắt không tới hắn tin tức, nghe nói hắn sau đó thật giống như chết. Vì giải độc, ta che giấu thân phận, dùng tên giả Mạc Ngọc, gia nhập đạo tông. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần mới biết, Mạc Ngọc gia nhập đạo tông là vì giải độc. Tiền bối, vậy ngươi tên thật là gì? Diệp Thần lại hỏi. Mạc Ngọc ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nói, ta quên mất, có rất nhiều chuyện, ta đều quên, kịch độc mang tới thống khổ, để cho ta trí nhớ mài mòn liền rất nhiều, lưu lại trí nhớ, cũng cùng xác thối giữa nát vụn cốt tán này độc có liên quan. Ta nghe nói đạo tông có một môn thuật pháp, tiêu lên tông chú binh thuật, ta liền muốn tu luyện vậy chú binh thuật, đem mình thân thể làm là vũ khí vậy chế tạo nện, luyện hóa hết trong cơ thể kịch độc. Khi đó chính gặp mạt pháp thời đại, hết thể cũng rất hỗn loạn, ta thuận lợi lẻn vào đạo tông. Ta cầm đạo tông chú binh thuật, tu luyện đến tầng thứ 9 bước, bị người dự là đúc binh thiên tài, đứng sau kiếm tử tiên trần, nhưng tức là ta độc tính sâu nặng, coi như là tầng thứ 9 đạo tông chú binh thuật, cũng không cách nào hóa giải trong cơ thể kịch độc, chỉ có thể thoáng chậm tách ra. Muốn hoàn toàn trị tận gốc, trừ phi ta cầm đạo tông chú binh thuật, tu luyện tới kiếm tử tiên trần cái đó bước, vượt qua tầng 9, nhưng cái này là không thể nào. Diệp Thần bừng tỉnh, biết Mạc Ngọc có thể kéo dài hơi tàn đến nay, nhưng thật ra là bởi vì học thành liền đạo tông chú binh thuật. Nếu như không phải là dựa vào đạo tông chú binh thuật, chậm tách ra kịch độc, hắn đã sớm độc phát bỏ mình. Tiên bối, vậy sau đó ngươi là thân phận bại lộ, bị lưu đày tới nơi này. Diệp Thần hỏi. Mạc Ngọc nói, đúng vậy, thẩm phán chủ thiên pháp lộ tháng, nàng khám phá ta thân phận, phải đem ta xử tử, cuối cùng là đại chủ tể ra mặt, tha ta một mạng, chỉ chặt đứt ta tay phải cánh tay phải, đem ta lưu đày đến đây. Chương 9954. Hóa giải hết thảy. Chương 9954. Hóa giải hết thảy. Diệp Thần nói, đại chủ tể ngược lại là nhân tử. Mạc Ngọc lắc đầu nói, không phải nhân tử, hắn là vì cản tay Nguyên Thần Cung. Lúc ấy, Nguyên Thần Cung ở Thiên Tuần Đảo, một nhà độc quyền, là bá chủ vậy tồn tại, thành lập nghiệp bá trật tự. Nhưng đại chủ tể mong muốn là hỗn loạn, hắn muốn xem một cái thế giới hỗn loạn, một cái chỉ có giết hại và cường quyền thế giới, rốt cuộc là như thế nào hình dáng. Cho nên hắn cầm ta lưu đẩy tới Thiên Tuần Đảo, chính là vì ngăn được Nguyên Thần Cung. Như hắn mong muốn, ta thành lập Tu La Hồn Cung, cùng Nguyên Thần Cung đối kháng, vì tranh đoạt tài nguyên, chém giết thảm thiết. Nguyên Thần Cung năm đó thiết lập trật tự, vậy hoàn toàn sụp đổ, tội chi thành hỗn loạn cảnh tượng, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Diệp Thần gật đầu, biết vậy Nguyên Thần Cung chính là Thiên Tuần Đảo khác một thế lực lớn, nhưng cái này cùng hắn không liên quan, hắn chỉ muốn cường hóa luân hồi thiên kiếm. Tiền bối, có thể cho ta xem ngươi độc tổn thương sao? Diệp Thần hỏi. Mạc Ngọc nói, có thể, vận mệnh chiêu kỳ ngươi đến, ta biết, ngươi có lẽ có biện pháp, có thể thay ta giải độc. Vừa nói, Mạc Ngọc tay trái nắm chặt quyền, cánh tay trái áo quần nát hết. Diệp Thần thấy hắn cánh tay trái cùng tay trái, một phiến đen nhánh, kịch độc sâu nặng. Thế nhưng tay trái bên trên lại hàm chứa hùng hồn bá đạo thiên ma sát khí. Hiển nhiên, cho dù là người chúng kịch độc, Mạc Ngọc cũng không có bỏ lại tu vi, như cũng ở chuyên cần luyện khổ tu. Hắn tay phải đã không có, vậy thì đi tu luyện tay trái. Ngày xưa, ác ma hữu thủ, hôm nay cả người tu vi, toàn bộ hội tụ đến phía trên tay trái, chỉ có thể nói là tạo hóa treo người. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Mạc Ngọc cánh tay trái cùng tay trái, có thể thấy hắn trên da mặt có từng cái nhàn nhạt độc văn. Làm Diệp Thần đưa tay tới, đụng chạm Mạc Ngọc ra, liền có thể cảm nhận được, hắn dưới da ẩn giấu đáng sợ khí độc, giống như ngàn vạn điều thật nhỏ độc trùng vậy, đang không ngừng ngoạn ngoại, theo huyết dịch hắn chảy hướng toàn thân. Ừ, ngươi độc tổn thương rất nghiêm trọng. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, vậy không chắc chắn giải độc, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng Độc Thủ Dược Thần nói. Độc Thủ tiền bối, sợ rằng phải ngươi tự mình ra tay. Độc Thủ Dược Thần ha ha cười một tiếng, nói, không cần, cái này xác thối giữa nát vụn cốt tán nhìn lợi hại, nhưng thực muốn giải độc, vậy rất đơn giản. Ngươi thi triển ta dạy ngươi tiên thiên độc long khí, có thể đem trong cơ thể hắn kịch độc toàn bộ hấp thu tới đây. Hi hi, trong cơ thể hắn kịch độc, vừa vặn có thể trở thành ngươi chất dinh dưỡng. Diệp Thần cao mày nói, phải không? Hắn có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ chỉ là dựa vào tiên thiên độc long khí, là có thể đem Mạc Ngọc trên mình kịch độc hoàn toàn rút ra lấy sạch sẽ. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền hướng Mạc Ngọc nói, "Tiền bối, ta có thể thử nghiệm giúp ngươi giải độc, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu." Mạc Ngọc nghe được có giải độc cơ hội, nhất thời kích động, giọng nói cũng khẽ run đứng lên, nói, "Tự nhiên, như ngươi có thể thay ta giải độc, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Diệp Thần, "Ừ," một tiếng, đem Luân Hồi Thiên Kiếm lấy ra, nói, "Ta muốn ngươi giúp ta cường hóa thanh binh khí này." Thấy Luân Hồi Thiên Kiếm, Mạc Ngọc sắc mặt nhất thời biến đổi, cảm nhận liền rất nhiều nhân quả. Hắn một tay nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm này, ánh mắt ngắm nhìn thân kiếm, kinh dị thở dài nói, "Thanh kiếm này, đúc thủ pháp có thể nói là khéo léo tuyệt vời, Thiên Khải Chí Tôn từng ra tay đúc luyện qua." Diệp Thần nói, "Đúng vậy." Mạc Ngọc nói, "Thanh kiếm này nguyên vật liệu bên trong có ngươi Luân Hồi Thiên Đế cốt." Diệp Thần nói, "Đúng vậy." Mạc Ngọc lộ ra thần sắc khó khăn, nói, "Như vậy danh kiếm thần khí, muốn rèn luyện cường hóa, tuyệt không phải chuyện dễ, coi như ta độc tổn thương hết bệnh, tu vi khôi phục, chỉ sợ cũng cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Dẫu sao ta chú binh thuật, còn không có kiếm tử tiên trần như vậy xuất thần nhập hóa." Diệp Thần nói, "Tiền bối, đại lộ tranh phong sắp tới, ta hôm nay đang cần một cái thần binh lợi khí, xin ngươi hãy xuất thủ tương trợ." Mạc Ngọc trầm tư hồi lâu, quyết định sau cùng nói, "Giúp ngươi cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể thay ta giải độc. Nhưng, ngươi phải biết, ta Hắc Ám hồn tộc và các ngươi Luân Hồi trận doanh, nhất định là kẻ địch. Ngày hôm nay, chúng ta chỉ là ngắn ngủi hợp tác, được cái mình muốn, sau này ra thiên tuần đảo, giang hồ gặp lại, chúng ta liền là địch nhân." Diệp Thần nói, "Ta biết, vậy thì được cái mình muốn." Mạc Ngọc không câu chấp cười một tiếng, nói, "Rất tốt, đáng tiếc ngươi ta trận doanh không cùng, nếu không, ta đây là muốn kết giao ngươi người bạn này." Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, "Tiền bối như chịu bỏ tối theo sáng, quy thuận ta Luân Hồi trận doanh, ta cũng đặc biệt hoan nghênh." Mạc Ngọc đem Luân Hồi Thiên Kiếm đưa cho Diệp Thần, lắc lắc đầu nói, "Cái gì là minh, cái gì là ám, lại nơi nào có như thế dễ dàng kết luận. Thôi, ngươi trước thay ta giải độc nói sau. Nếu như ta cái phim này độc, ngươi ngày hôm nay không hóa giải được, vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này." Nói xong lời cuối cùng, Mạc Ngọc giọng lộ ra vẻ uy nghiêm. Hắn thân là thứ 7 hồn tộc lãnh chúa, Tu La Hồn Cung cung chủ, tự nhiên không phải thiện cùng hạng người. Nếu như Diệp Thần thật có thể giúp hắn giải độc, hắn có thể phụng Diệp Thần là chỗ thượng khách. Nhưng nếu như Diệp Thần cái gì cũng làm không tới, vậy hắn liền sẽ để cho Diệp Thần xem cái gì gọi là chân chính hắc ám cùng khủng bố. Diệp Thần diễn cảm rừng rừng, nói, "Yên tâm, tiền bối, ta dám bước vào nơi đây, tự nhiên là có thành, coi là chắc chắn." Nói xong, Diệp Thần móc ra mười mấy cây ngân châm, đâm vào Mạc Ngọc cánh tay cùng bàn tay huyệt khiếu trên. Những ngân châm này có thể đem Mạc Ngọc toàn thân độc tố cũng hội tụ đến trên cánh tay mặt, như vậy có thể thuận lợi Diệp Thần rút ra lấy hấp thu. Ngân châm này phương pháp là Diệp Thần trước kia y thuật thủ đoạn, hiện tại dùng vẫn là muốn gì được đấy. "Ồ, mộ chủ, y thuật của ngươi ngược lại là tuyệt diệu rất." Độc thủ Dược Thần thấy vậy, cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm trọng, tập trung tinh thần, nhìn chăm chú Mạc Ngọc cánh tay. Mạc Ngọc toàn thân độc tố, toàn bộ hội tụ tới tay cánh tay sau đó, hắn cánh tay đã đen nhánh đến một cái đáng sợ bước, giống như là mực đọng lại mà thành. Hắn ở dưới da mặt, có thể thấy ngoại ngoại bắp thịt, bên trong thật giống như có dấu ngàn vạn điều thật nhỏ côn trùng. Kịch độc hội tụ, vậy để cho Mạc Ngọc rơi vào to lớn thống khổ bên trong, chán hắn thấm ra mồ hôi lạnh, cắn răng cố nén. Diệp Thần cảm nhận được trên cánh tay hắn kịch độc, cũng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Như vậy nồng nặc độc chất, hắn rất là hoài nghi, mình có thể hay không hấp thu, thậm chí nói không chừng hấp thu sẽ xảy ra chuyện. Cẩn thận để gặp, Diệp Thần hít sâu một hơi, dùng một đạo khí lưu đem Mạc Ngọc cánh tay rạch ra một cái chỗ rách, bóng tối máu độc chảy ra. Diệp Thần đè Mạc Ngọc vết thương, vận chuyển tiên thiên độc long khí thần thông, bắt đầu hấp thu. Dĩ nhiên, hắn không dám hấp thu số lớn, sợ thân thể không chịu nổi, chỉ là hấp thu một phần nhỏ gùng. Cái này một phần nhỏ độc chất hấp thu vào cơ thể, Diệp Thần chỉ cảm thấy thật giống như có một cái kịch độc năng lượng tạo thành trường giang sông lớn, hung mãnh tụ vào mình trong cơ thể. Chương 9955, địch thủ cũ và trận doanh. Chương 9955, địch thủ cũ và trận doanh. Coi như chỉ là số nhỏ độc chất, đối Diệp Thần mà nói, cũng là vô cùng mãnh liệt tồn tại. Hơn nữa vậy độc chất bên trong lại có rất nhiều tạp chất không thể trực tiếp hấp thu, nếu không đại lượng tạp chất mảnh giấy vụn vào cơ thể sẽ đưa tới đáng sợ cắn trả. Diệp Thần vận chuyển hóa thiên đại pháp, đem vậy tạp chất luyện hóa, cuối cùng đem lưu tồn một chút tinh thuần độc chất hấp thu vào cơ thể. Tinh này thuần độc chất chỉ là rất yếu ớt một chút, nhưng Diệp Thần hấp thu vào cơ thể sau đó chỉ cảm thấy khí độc bàng bạc tràn ngập toàn thân. Hống, một hồi động trời tiếng rồng ngâm từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, chỉ gặp Diệp Thần cả người khí độc gào thét, một cái màu đen độc long từ phía sau nổi lên. Hắc Long trông rất sống động, dương nhanh múa vuốt, cả người quấn vòng quanh kịch độc hơi thở, chính là tiên thiên độc long khí ngưng tụ ra độc long. Cái này tiên thiên độc long khí thần thông, có thể hấp thu khí độc, hội tụ độc long, triệu hoán độc long tới công kích địch nhân, uy lực mười phần hung mãnh. Diệp Thần chỉ là hấp thu từng tia tinh thuần độc chất, liền trực tiếp hội tụ ra một cái độc long, có thể gặp Mạc Ngọc trong cơ thể kịch độc thâm hậu. Tiên thiên độc long khí, cái này thần thông, ngươi làm sao sẽ? Độc thủ Dược Thần là ngươi người nào? Mạc Ngọc thấy Diệp Thần sau lưng hiện ra độc long, nhất thời sắc mặt cũng biến. Diệp Thần cười một tí, nói, tiền bối, mỗi cái người đều có bí mật. Có một số việc, ngươi biết vậy không có chỗ gì hay. Tóm lại, hiện tại ta sẽ thay ngươi giải độc, mà ngươi chỉ cần giúp ta cường hóa Luân Hồi Thiên Kiếm là được. Chúng ta trận doanh không cùng, sau này nhất định là kẻ địch. Nhưng hiện tại, chí ít chúng ta là bạn. Nghe Diệp Thần mà nói, Mạc Ngọc trầm mặt xuống, cuối cùng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý bỏ mặc trước kia ân oán như thế nào, cũng không để ý sau này ân oán, hiện tại trọng yếu nhất là hắn muốn giải độc. Cái khác nơi có ân oán, đều có thể tạm thời buông xuống. Diệp Thần tiếp tục vận chuyển Tiên Thiên Độc Long khí, rút ra lấy hấp thu Mạc Ngọc trong cơ thể độc tố. Nhưng, Mạc Ngọc trong cơ thể độc tố chân thực quá sâu dày kinh khủng. Diệp Thần rút lấy nửa giờ, đem trong cơ thể hắn 100% độc tố rút ra lấy ra một thành. Cái này một thành độc tố Diệp Thần hấp thu luyện hóa sau đó, trực tiếp ngưng hóa ra trên trăm cái độc long, dương nhanh múa đuốt, gầm thét nhìn bằng nửa con mắt, mười phần nguy nga. Mà đây một thành độc tố sau khi hấp thu, Diệp Thần thân thể vậy đến cực hạn, không cách nào hấp thu nữa đi xuống, nếu không rất có thể phải căng bể thân thể. Hô, hôm nay tới đây thôi đi. Tiền bối, bên trong cơ thể ngươi độc tố, ta hóa giải một thành. Muốn toàn bộ hóa giải nói, chỉ ít cần 10 ngày thời gian. Diệp Thần thư ra một hơi, yên lặng đem trên trăm cái giữ tận cuồng vũ độc long cũng thu hồi trong cơ thể, hướng Mạc Ngọc nói độc tố bị hóa giải một thành. Mạc Ngọc cánh tay vậy đen thui như mực màu sắc, rõ ràng nhạt đi một ít, đây là độc tố biến mất dấu hiệu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy thân thể thư thái liền rất nhiều, thần thái sáng láng, vui vẻ nói: "Được, luân hồi chi chủ, ngươi thần thông quả nhiên được, lại có thể như thế ung dung, là có thể hóa giải cái này sát thối giữa nát vụn cốt tàng kịch độc. Cái phim này độc như phụ cốt chi thư, hành hạ ta vô số kỷ nguyên, nếu có thể giải độc, ta vô cùng cảm kích." Diệp Thần cười một tí, thật ra thì hắn cũng không thoải mái. Chính xác mà nói, hắn không phải giúp Mạc Ngọc giải độc, mà là đem trong cơ thể hắn kịch độc rút ra lấy ra, hấp thu được trên người mình. Quá trình này hung hiểm vô cùng, một khi Diệp Thần không có đem kịch độc tạp chất dọn dẹp sạch sẽ, hoặc là hắn hấp thu quá liều, cũng có thể đưa đến thân thể xảy ra chuyện, thậm chí có thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá ở Diệp Thần tinh xảo vận hành hạ, hắn bề ngoài mới nhìn như thế ung dung thôi. "Tiên bối, ngươi trên cánh tay ngân trầm, cái này 10 ngày cứ tiếp tục im, miễn được độc tính chạy trở về đến toàn thân, vậy thì phiền toái. Cùng 10 ngày trôi qua, còn lại cần 10 ngày thời gian, giúp ngươi điều dưỡng thân thể, phòng ngừa tái phát." Diệp Thần tính toán một chút thời gian, muốn hoàn toàn trị tận gốc Mạc Ngọc kịch độc, cũng để cho hắn thân thể khôi phục, ít nhất cũng phải 20 ngày thời gian. Mạc Ngọc nói, đại lộ tranh phong sắp tới, thời gian tới kịp sao? Hắn sợ Diệp Thần giúp hắn giải độc, không đổi kịp đại lộ tranh phong ngày tháng. Diệp Thần nói, không sao, vừa vặn tới kịp, bất quá cái này 20 ngày thời gian, ngươi tu phải giúp ta cường hóa tốt luân hồi thiên kiếm, đem kiếm đưa cho Mạc Ngọc. Hắn sát phí khổ tâm giúp Mạc Ngọc giải độc, tự nhiên không phải làm không công. Mạc Ngọc nắm luân hồi thiên kiếm, cơ múa mấy cái, trong cơ thể hắn độc tố hóa đi một thành, động tác vậy lợi rơi xuống. Có thể, 20 ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Nhưng cái này luân hồi thiên kiếm, khéo léo tuyệt vời, là hiếm có danh kiếm thần khí, muốn cường hóa chuyện không phải chuyện dễ. Ta cần rút ra lấy ta tu La Hồn cung địa mạch năng lượng, hao phí giá cực lớn, mới khá rèn luyện kiếm này, cường hóa thành công. Nhưng chỉ cần ngươi có thể thay ta giải độc, giá cao hơn nữa, ta đều nguyện ý bỏ ra. Mạc Ngọc nói, ý nói chính là Diệp Thần nhất định phải giúp hắn giải độc thành công, nếu không, hắn tuyệt đối muốn trở mặt. Bởi vì rèn luyện cường hóa luân hồi thiên kiếm, hắn cần phải hao phí khó có thể tưởng tượng giá thật lớn, cũng không dễ dàng. Diệp Thần con ngươi híp lại, cười nói, tự nhiên. Mạc Ngọc gật đầu nói, ừ, như vậy, ta liền dẫn ngươi hồi tu La Hồn cung. Nhưng ta đúc kiếm lúc đó, địa mạch năng lượng bị thật to tiêu hao, địa mạch bảo vệ trở nên yếu, nguyên thần cung nhất định nhân cơ hội đánh tới, thậm chí Giang Cửu Tiêu cũng có thể ra tay, vậy cũng rất phiền toái. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói: Giang Cửu Tiêu là nguyên thần cung cung chủ sao? Mạc Ngọc nói: đúng vậy, cái này Giang Cửu Tiêu có thể nói là ta địch thủ cũ. Chương 9956 phản bội và mục tiêu. Chương 9956 phản bội và mục tiêu. Ta và hắn tranh đấu không biết nhiều ít kỷ nguyên, nếu là ta tu La Hồn cung địa mạch bảo vệ trở nên yếu, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội. Diệp Thần khẽ cau mày, mơ hồ tới giữa, hắn lại là bắt được, cái này Nguyên Thần Cung, còn có Giang Cửu Tiêu, dường như ư cùng Nguyên Thiên Đế có mật thiết nhân quả liên lạc. Giang Cửu Tiêu là lai lịch gì, hắn là Nguyên Thiên Đế người? Diệp Thần không nhịn được hỏi. Mạc Ngọc nói, luân hồi chi chủ, người ánh mắt quả nhiên cay độc, đã dòm ra thiên cơ sao? Ha ha, cái này Giang Cửu Tiêu đã từng là Nguyên Thiên Đế thủ hạ đệ tử, nhưng sau đó, hắn phản bội Nguyên Thiên Đế. Diệp Thần nói, phản bội sao? Mạc Ngọc nói, đúng vậy, hắn là bị Nguyên Thiên Đế ủy thác đạo tông bắt, lưu đày tới Thiên Tuần Đảo lên. Bất quá, hắn một mực không cảm giác được mình có tội, từ đầu đến cuối lấy chính nghĩa khí thế lớn tự cho mình là. Bởi vì năm đó hắn phản bội Nguyên Thiên Đế là bởi vì là thấy Nguyên Thiên Đế dạ tâm, Nguyên Thiên Đế muốn đánh vào tinh không bờ bên kia, bỏ mặc thành bại cũng sẽ đưa đến đại lộ sụp đổ, làm cho ngày tận thế hạ xuống, chư thiên vạn giới có thể hủy trong chốc lát. Giang Cửu Tiêu khổ khuyên không có kết quả, sau đó liền lựa chọn phản bội, đem Nguyên Thiên Đế muốn đánh vào tinh không bờ bên kia tin tức hoàn toàn tung ra ngoài. Thậm chí hắn còn liên lạc thẩm phán chủ Thiên Pháp Lộ Thắng, muốn dựa vào Thiên Pháp Lộ Thắng tay ngăn cản Nguyên Thiên Đế. Sau cùng kết quả ngươi cũng nhìn thấy, Thiên Pháp Lộ Thắng phát động thẩm phán, tuy không có thể giết chết Nguyên Thiên Đế, nhưng cũng cho Nguyên Thiên Đế không thiếu tổn thương, trực tiếp đưa đến Nguyên Thiên Đế đánh vào thất bại. Một lần kia đánh vào thất bại, Nguyên Thiên Đế trọng thương ngủ say, cùng hắn sau khi tỉnh lại, thời gian đầu tiên liền ủy thác đạo tông bắt Giang Cửu Tiêu, đem hắn lưu đày đến đây. Diệp Thần nghe xong đoạn này chuyện cũ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói: vậy cũng không trách được Giang Cửu Tiêu. Nguyên Thiên Đế vong cô chư thiên sinh linh, vì bản thân chi tâm, cưỡng ép đánh vào tình không bờ bên kia, đích xác là quá phận. Giang Cửu Tiêu lựa chọn phản bội, gieo rắc tin tức, vậy dễ hiểu. Mạc Ngọc nói: không, Nguyên Thiên Đế là chủ, vậy Giang Cửu Tiêu là thần. Coi như chủ thượng phạm vào cái gì sai lầm, thân vi thần tử, tối đa chỉ có thể khuyên can, quyết không thể phản bội. Thiên địa quân thân sư, đây chính là trật tự, là quy củ, cũng không thể không vâng lời lạc quyền. Ngươi phải biết, vô thừa không khắp nơi đều là hỗn loạn cùng hắc ám, nếu như không có quy củ trật tự, thế giới liền lộn xộn. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không đồng ý Mạc Ngọc quan niệm, nhưng vậy lười được phản bác, nói: tiền bối, vậy chờ ngươi lúc kiếm bắt đầu, Giang Cửu Tiêu đem người xâm phạm, nên làm như thế nào? Giang Cửu Tiêu nhưng mà Nguyên Thiên Đế đệ tử, thực lực cùng Mạc Ngọc tương đương, hắn nếu là dẫn người xâm phạm, vậy cũng rất nguy hiểm. Mạc Ngọc trầm ngâm một tí, nói: ta tu La Hồn cung có rất nhiều bảo vệ đại trận, luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi ra tay chủ trì, lấy ngươi luân hồi máu năng lượng, tăng cường đại trận, coi như địa mạch bảo vệ trở nên yếu, cũng có thể ngăn cản Nguyên Thần Cung một đoạn thời gian. Bất quá ngươi muốn chú ý, bất kể như thế nào, đều không thể chủ động xuất chiến, chỉ có thể phòng thủ. Giang Cửu Tiêu nhân phẩm là có thể, nhưng thủ hạ hắn Nguyên Thần Cung người, toàn bộ là một đám cùng hung cực các tội phạm, rắc rưởi, nếu là rơi vào bọn họ trong tay, ngươi chỉ có bị lột da tháo xương kết quả. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, "Ùm, vậy ta chỉ phòng thủ là được." Mạc Ngọc nói, "Ừ, vậy chúng ta ngày mai liền hồi Tu La Hồn Cung." Thương nghị đã định, Mạc Ngọc thu xếp ổn thỏa Diệp Thần, hai người ở nơi này trong phủ ở một đêm, đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, liền lên đường chạy về Tu La Hồn Cung ở xuyên qua tội chi thành sau đó, Diệp Thần và Mạc Ngọc các người, lại đi tiếp ước chừng trên trăm dặm, trên đường gặp phải không thiếu rừng mưa nhiệt đới hung thú, trải qua một phen chắc trở sau đó, cuối cùng là trở lại Tu La Hồn Cung. Cái này Tu La Hồn Cung, là một phiến thật lớn cụm cung điện rơi, từng ngọn cung điện nguy nga lộng lẫy, long lánh sáng chói hà thải thủy khí. Hết sức thủ mục thịnh ở Thiên Tuần Đảo như vậy tài nguyên thiếu hụt địa phương, Mạc Ngọc có thể kiến tạo ra hào hùng như vậy cụm cung địa rơi, có thể gặp hắn thủ đoạn cùng bản lãnh ở Tu La Hồn Cung bên trong, thật nhiều nô lệ đang bận rộn làm việc, bọn họ đều là bên ngoài lưu đày tiến vào tội phạm, bị Mạc Ngọc bộ tộc nơi bắt, là được nô lệ. Diệp Thần đến, còn có Mạc Ngọc chuẩn bị mở lò đúc kiếm, tin tức truyền khắp Tu La Hồn Cung, rất nhiều nô lệ lòng người bàng hoàng, lộ ra sợ hãi thần sắc. Rất nhanh, Diệp Thần cũng biết, những nô lệ này tại sao phải sợ hãi. Mạc Ngọc trở về đến Tu La Hồn Cung sau đó, lập tức ở cung điện quảng trường lớn trên, chuẩn bị một cái lửa to lớn lò. Trực tiếp mở lò đốt lửa ít nhất có hơn ngàn cái nô lệ, cũng lục tục vứt xuống lò lửa bên trong đi, đảm nhiệm nhúng kiếm vật liệu, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Những nô lệ này cũng từng là cùng hung cực các tội phạm, Diệp Thần tự nhiên sẽ không có cái gì thương tiếc chi tâm, mắt lạnh đối đãi. Nhưng, nghe những nô lệ này kêu thảm thiết, hắn tâm lý khó hiểu nghĩ tới thiên nữ. Thiên nữ kết cục sau cùng, chỉ sợ cũng sẽ cùng những nô lệ này như nhau, bị kiếm tử tiên trần vứt xuống lò lửa bên trong nhúng kiếm. Mạc Ngọc đem Diệp Thần luân hồi thiên kiếm đưa vào lò lửa bên trong, lại triệu tập Tu La Hồn Cung rất nhiều cao tầng trưởng lão, ở lò lửa bốn phía khắc vẽ ra một cái tụ linh đại trận. Đem toàn bộ Tu La Hồn Cung địa mạch năng lượng cũng điều động tới đây, dùng để cường hóa Diệp Thần Luân Hồi Thiên Kiếm. Luân Hồi Thiên Kiếm chính là danh kiếm thần khí, muốn rèn luyện cường hóa, tự nhiên không phải chuyện dễ, cần phải hao phí đại lượng tài nguyên. Vì giúp Diệp Thần đúng kiếm, Mạc Ngọc là xuống vốn gốc, chỉ cầu Diệp Thần có thể an tâm giúp hắn giải độc. Tu La Hồn Cung địa mạch năng lượng bị đại lượng tiêu hao hết, vậy địa mạch bảo vệ, vậy tất nhiên đi theo suy yếu. Chương 9957, người tới. Chương 9957, người tới. Vì phòng ngừa Nguyên Thần Cung xâm phạm, Tu La Hồn Cung tất cả bảo vệ đại trận, toàn bộ mở. Tất cả đệ tử tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, Diệp Thần thành tạm thời nắm giữ, phụ trách thống quản Tu La Hồn Cung phòng vệ. Phòng ngự bí mật la chặt chống chuẩn bị, đến nhung kiếm bắt đầu sau ngày thứ hai, Diệp Thần chấn giữ tâm trận, đem tự thân luân hồi máu nhỏ xuống đến tâm trận trên. Trận nhãn này ở vào cung điện quảng trường bên trái, nối liền Tu La Hồn Cung tất cả đại trận. Mà ở quảng trường một bên kia, Mạc Ngọc toàn bộ tinh thần chăm chú giúp Diệp Thần nhung kiếm. Hai người một trái một phải, phối hợp chặt chẽ gần xa. Luân hồi năng lượng thông qua tâm trận truyền đến rất nhiều bảo vệ đại trận trên, từng ngọn trận pháp cách thả ra kim quang, tầng tầng tinh bích hệ bảo vệ toàn bộ Tu La Hồn Cung. Hu hu hu. Lúc này, phòng bị tiếng cảnh lệnh từ bên ngoài truyền tới. Địch tấn công. Địch tấn công. Nguyên Thần Cung tới. Có Tu La Hồn Cung chấn thủ người lớn uống. Ngay sau đó, Diệp Thần nghe phía bên ngoài truyền đến như thủy triều tiếng la giết cùng tiếng đánh nhau, rồi sau đó chính là từng trận đao kiếm phá vỡ ra thịt thanh âm, còn có tiếng kêu thảm thiết. Nguyên Thần Cung người, quả nhiên thừa dịp Tu La Hồn Cung địa mạch trở nên yếu, phát động tập kích. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, chấn giữ ở tâm trận trên, không ngừng đem tự thân luân hồi máu bơm vào đến tâm trận trên, truyền vận đến tất cả tòa bảo vệ lại trận, tăng lên trận pháp bảo vệ lực. Rất nhiều Nguyên Thần Cung cường giả muốn xông vào Tu La Hồn Cung, nhưng bị từng tầng một trận pháp tinh bích hệ ngăn trở, không cách nào tiến về trước. Kịch liệt chém giết chiến đấu đang kéo dài, Diệp Thần không có tự mình tham chiến, nhưng trên mình khí huyết không ngừng tiêu hao, cũng là mười phần mệt nhọc. Một ngày kết thúc, Nguyên Thần Cung không có thể đột phá Tu La Hồn Cung phòng ngự, như nước thủy triều lui đi. Diệp Thần và Mạc Ngọc đều là vô cùng mệt mỏi. Mạc Ngọc đúng kiếm, cần một cái yên lặng hoàn cảnh, Nguyên Thần Cung điên cuồng xâm chiếm, tiếng la giết không ngừng, kịch liệt chém giết lại nhiễu loạn thiên địa linh khí, đưa đến hắn đúng kiếm cũng thay đổi được khó khăn đến được ngày thứ hai, Nguyên Thần Cung tiếp tục xâm phạm, tấn công một hồi liền thua chạy. Tu La Hồn Cung đệ tử muốn đuổi theo, nhưng Diệp Thần nhớ Mạc Ngọc dạy bảo, không hề tấn công, để tránh có bẫy, chỉ làm phòng thủ. Nguyên Thần Cung dụ công không có hiệu quả, lại không cách nào đột phá Tu La Hồn Cung phòng ngự, hai bên thành rằng có thế, như vậy trước sau đi qua 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian, Diệp Thần và Mạc Ngọc có thể nói là được đau khổ. Nguyên Thần Cung không ngừng tấn công quấy rầy, để cho được hai người cũng chịu đủ hành hạ. Ban đêm, Diệp Thần cứ theo lẽ thường giúp Mạc Ngọc giải độc. Mạc Ngọc trong cơ thể độc lại hóa giải một phần, nhưng hắn cũng vẻ mặt không có gì cao hứng. Bởi vì Nguyên Thần Cung không ngừng xâm chiếm, hắn không cách nào an tâm nhung kiếm. Lại kéo dài như vậy nữa, hắn chỉ sợ nhúng kiếm thất bại. Tiền bối, ngươi còn chịu đựng được sao? Diệp Thần có chút lo âu, hắn vậy sợ thất bại. Mạc Ngọc trầm ngâm một hồi, nói, Nguyên Thần Cung không ngừng xâm chiếm, phải cho bọn họ một chút dạy bảo, nếu không bọn họ một mực quấy rầy, nhúng kiếm tất nhiên thất bại. Diệp Thần nói, tiền bối, vậy ngươi muốn đích thân xuất thủ không? Mạc Ngọc nói, muốn chấn áp Giang Cửu Tiêu, đúng là chỉ có thể ta tự mình ra tay, nhưng ta muốn rèn luyện ngươi luân hồi thiên kiếm, nhưng thì không cách nào rút người ra. Diệp Thần nói, thật là làm như thế nào? Giang Cửu Tiêu là Nguyên Thần Cung cung chủ, đỉnh cấp thời điểm là cao cấp thiên đế, năm đó cũng là nguyên thiên đế đắc lực đệ tử, có thể nói cánh tay phải cánh tay trái, lớn mạnh như vậy tồn tại, tự nhiên không phải Diệp Thần có thể chống lại. Mạc Ngọc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, luân hồi chi chủ, ngươi đạo tông chú binh thuật, tu luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần nói, tầng thứ ba, thế nào? Mạc Ngọc nói, tầng thứ ba. Ừ, ngươi cái này tu vi, có thể luyện đến tầng thứ ba, đã rất giỏi lắm, nhưng cái này điểm đúc binh cảnh giới còn chưa đủ. Ta dự định ngày mai tự mình xuất chiến, chính ngươi tới rèn luyện luân hồi thiên kiếm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, muốn ta rèn luyện luân hồi thiên kiếm? Sợ rằng luân hồi thiên kiếm là cao cấp binh khí, lấy Diệp Thần trước mắt đúc binh tu vi còn chưa đủ để cường hóa thanh kiếm này, nhất định phải Mạc Ngọc tự mình ra tay. Nếu như Diệp Thần mình có thể làm được nói, cũng không cần trăm ngàn cay đắng mời Mạc Ngọc ra tay. Mạc Ngọc nói, yên tâm, ta chỉ cần ngươi duy trì một ngày. Đến khi ngày mai, ngươi chỉ cần không để cho lò lửa bên trong ngọn lửa tắt, liền coi là đại công cáo thành, hậu thiên ta sẽ đón thêm tay trở về. Bất quá, ngươi chú binh thuật tu vi còn chưa đủ, ở đây là đạo tông chú binh thuật tầng thứ tư bí quyết, ngươi thật tốt lĩnh ngộ, nếu là có thể nắm trong tay tầng thứ tư bí quyết, ngày mai ngươi sẽ ra tay đúng kiếm, vậy thì đơn giản hơn. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Ngọc sử dụng một phiến ngọc giản, đưa cho Diệp Thần. Cái này trong ngọc giản thu nhận chính là đạo tông chú binh thuật tầng thứ tư bí pháp đạo tông chú binh thuật, cộng có 9 tầng, một tầng so một tầng thâm ảo khó luyện. Về sau mấy tầng, chỉ là bí quyết bản thân ẩn chứa mạnh mẽ sắc bén hơi thở, cũng đủ để người giết chết, người bình thường vừa tiếp xúc, liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần cầm lấy ngọc giản, tinh thần lực quét nhìn, đạo tông chú binh thuật tầng thứ tư bí quyết, nhất thời như đao kiếm nước lũ vậy, điên cuồng tràn vào hắn đầu góc bên trong. Cái này tầng thứ tư bí quyết, tương đương hùng mãnh. Diệp Thần thiên phú lớn lao, tự nhiên có thể lĩnh ngộ, nhưng bí quyết bản thân mang tới tinh thần đánh vào, nhưng để cho được hắn đầu góc đau đớn, như bị biến dạng vậy. Như thế nào? Mạc Ngọc hỏi. Diệp Thần cắn răng nói, có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ nắm trong tay, tầng thứ tư chú binh thuật, chắc là ta cực hạn. Mạc Ngọc đại hỉ, nói, rất tốt, luân hồi thiên phú, quả nhiên lớn lao bất phàm. Vậy ngày mai, ngươi để duy trì lò lửa, bảo đảm ngọn lửa bất diệt. Ta tự mình ra tay, đi gặp vậy Giang Cửu Tiêu. Chương 9958, thừa cơ mà vào. Chương 9958, thừa cơ mà vào. Bất quá, ta tiếp theo còn phải tiếp tục đúng kiếm, không thể hao phí khí lực quá lớn. Cho nên, luân hồi chi chủ, ta muốn mời ngươi cầm chém hồn đao cho ta mượn. Có chém hồn đao, ta tất có thể ung dung nghiền ép Giang Cửu Tiêu, ha ha. Chém hồn đao là hồn thiên đế răng biến thành, thanh đao này, đối với hắc ám người hồn tộc mà nói, có thể nói là thánh hồn khí, vô cùng chân quý cường hãn. Mạc Ngọc là thứ 7 hồn tộc lãnh chúa, chém hồn đao nếu như rơi vào trong tay hắn, có thể bộc phát ra kinh thiên vậy hủy diệt uy lực. Diệp Thần nói, có thể. Lúc này lấy ra chém hồn đao, giao đến Mạc Ngọc trong tay. Mạc Ngọc sửng sốt một tí, lại không nghĩ rằng Diệp Thần như thế sảng khoái, hắn ý vị sâu xa cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là sảng khoái, sẽ không sợ ta tư nuốt thanh đao này, không còn đưa ngươi sao? Thậm chí, ngươi không sợ ta chấp trưởng này đao, trực tiếp giết ngược ngươi sao? Diệp Thần cười nói, ngươi không dám. Mạc Ngọc vừa sững sờ liền một tí, rồi sau đó vui vẻ cười to, nói hay, ta còn thật không dám. Hiện tại, hắn còn phải dựa vào Diệp Thần hỗ trợ giải độc, tự nhiên không thể nào tổn thương Diệp Thần. Diệp Thần cũng không tin Mạc Ngọc là người, nhưng tuyệt đối tin tưởng hắn chỉ số thông minh. Hai người hôm nay là quan hệ hợp tác, dĩ nhiên là mang trong lòng thẳng thắn, chung nhau tiến thôi. Hai người sau này có thể sẽ có tranh đấu giết hại, nhưng chỉ ít, giờ khắc này, hai người là đồng minh. Thương nghị đã định, đến lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Thần đi tới cung điện trên quảng trường, điều khiển lò lửa. Lò lửa bên trong, lửa cháy mạnh thiêu hủy rất nhiều quán vật liệu, còn có rất nhiều nô lệ máu tươi, hòa chung một chỗ, hóa thành một lò dung dịch, tràn đầy năng lượng tinh thuần linh khí. Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, ngâm ở lò lửa dung dịch bên trong, không ngừng hấp thu dung dịch linh khí. Rất nhiều tụ linh trận pháp, không ngừng đem tu la hồn cung địa mạch năng lượng rút ra với tay cầm, vậy chuyển vận đến lò lửa bên trong, không ngừng rèn luyện luân hồi thiên kiếm. Không thể không nói, vì giúp Diệp Thần cường hóa luân hồi thiên kiếm, tu la hồn cung là xuống vốn gốc, không có chút nào keo kiệt. Diệp Thần hít sâu một hơi, thi triển ra đạo tông chú binh thuật, duy trì trong lò lửa ngọn lửa, giữ ngọn lửa bất diệt. Lấy Diệp Thần đạo tông chú binh thuật tu vi, muốn duy trì ngọn lửa bất diệt cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Lò lửa bên trong ngọn lửa là địa mạch năng lượng biến thành, không ngừng đốt luyện luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm dục hỏa, tự nhiên làm theo tóe ra một cổ mãnh liệt chống lại ý niệm, đang chống cự ngọn lửa thiêu hủy ở nơi này vậy chống lại dưới, ngọn lửa tùy thời đều có tắt nguy hiểm. Một khi ngọn lửa tắt, vậy đúng kiếm liền dã tràng xe cát. Diệp Thần cắn răng, vận chuyển đạo tông chú binh thuật, không ngừng áp chế luân hồi thiên kiếm chống lại ý niệm. Luân hồi thiên kiếm phát ra kêu rên vậy kiếm minh tiếng, hình như là đang cầu khẩn Diệp Thần, không muốn lại dùng liệt hỏa hành hạ nó. Nhẫn nại ở, ta kiếm, lột sắt đường, luôn là thống khổ. Chờ ngươi chịu đựng đi qua, ngươi là có thể trở thành tuyệt thế thần binh lợi khí. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, an ủi luân hồi thiên kiếm. Hu hu hu. Lúc này, Tu La Hồn Cung tiền đồn trận địa truyền đến phòng bị tiếng kèn lệnh. Nguyên Thần Cung người lại phát động tấn công. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần liền nghe được từng cơn kêu giết hò hét thanh âm, rồi sau đó là kịch liệt tiếng đánh nhau. Bất quá cùng mấy ngày trước không cùng, lần này bầu trời bên trong ma khí bùng nổ, cuồn cuộn ma khí giống như lửa cháy mạnh vậy tiêu hủy, long trời lở đất, che đậy nửa bên tương cung, trời xanh hóa thành đen nhánh. Từ đen nhánh trên bầu trời hiện hiện ra một đạo lạnh lùng thân ảnh gian mua, cả người ma hy lóe lên, lộ ra một cổ xưa bể dâu ý, chính là ác ma hữu thủ Mạc Ngọc. Mạc Ngọc xuất hiện ở trên trời bên trong, nhất thời để cho được toàn bộ Tu La Hồn Cung cũng hoàn toàn phân chấn, vô số hồn tộc các võ giả hô to, cung chủ đi vũ, tiếng chấn động bát phương. Giang Cửu Tiêu, lan lên đây đi. Mạc Ngọc thanh âm thê lương, lại mang một cổ uy nghiêm thô bạo, lớn tiếng quát lên ở thanh âm hắn rơi xuống không lâu, một đạo nguyên khí thần mang phóng lên cao. Chỉ gặp một cái râu tóc đều là trắng, cả người nguyên khí như trời đường vậy thần thánh huy hoàng ông giả, xông lên bay đến trên bầu trời, cùng Mạc Ngọc xa xa đối lập. Đó chính là Giang Cửu Tiêu sao? Tốt khí thế đáng sợ. Diệp Thần duy trì ngọn lửa hơn, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, thấy vậy thần thánh huy hoàng ông giả cũng không khỏi thầm giật mình. Vậy ông giả khoáng đạt khí thế lớn, giống như là từ sử thi thần thoại bên trong nhảy ra thiên thần, mà nhìn lại Mạc Ngọc, chính là ma khí lượn quanh hình dáng, chỉ có một cái đen thui cánh tay trái, giống như ác ma nắm giữ. Hai người một cái quang minh, một cái hắc ám, ở trên trời tạo thành vô cùng mãnh liệt so sánh. Ác ma hữu thủ, ha ha, nghe nói ngươi mời được luân hồi chi chủ, đều hắn ra tay giúp ngươi giải độc. Thật là không nghĩ tới à, vậy luân hồi chi chủ, tuổi còn trẻ, lại có thể như vậy lợi hại, còn có thể vì ngươi giải độc. Giang Cửu Tiêu cười lên, ánh mắt từ trên trời nhìn xuống xuống, thấy Diệp Thần, cũng không khỏi được phát ra khen ngợi. Diệp Thần giúp Mạc Ngọc giải độc, chuyện này kích động thiên cơ, đã sớm truyền ra ngoài, Nguyên Thần cung bên này, tự nhiên cũng biết. Mạc Ngọc độc, Giang Cửu Tiêu liền hiểu rõ, đã đến không có thuốc nào cứu được bước. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần lại có thể cứu chữa, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Mạc Ngọc cười nhạt một tí, nói, Giang Cửu Tiêu, ngươi thừa dịp ta tu La Hồn cung địa mạch yếu kém, thừa cơ mà vào, không khỏi quá mức hèn hạ. Người ta tới giữa, không có gì đáng nói, ta ngày hôm nay thì phải giết ngươi. Giang Cửu Tiêu vui vẻ cười to, nói, tuy nói luân hồi chi chủ, giúp ma là ngượng, không phân chia tránh tà, lại muốn vì ngươi cái này ma đầu giải độc. Chương 9959, Hồng Môn Yến. Chương 9959, Hồng Môn Yến. Nhưng, ngươi tay phải sớm bị chặt đứt, đường đường ác ma hữu thủ, lại không có tay phải, thật là buồn cười châm biếm. Ngươi không có tay phải, lấy cái gì cùng ta đánh? Mạc Ngọc cười nói, liền lấy thanh đao này. Tiếng nói rơi xuống, Mạc Ngọc tay trái ma khí đại tác, lòng bàn tay hiện ra một cái đao, đen nhánh mũi nhọn kinh thiên, ông ông tác hưởng, trên thân đao lượn lờ ngàn vạn điều ma hồn, dương nhanh múa vút gầm thét, mười phần đáng sợ, chính là chém hồn đao. Đây là Hồn Thiên Đế vũ khí. Giang Cửu Tiêu thấy thanh đao này, trong thoáng chốc sắc mặt của biến, nhân quả thấy rõ, biết thanh đao này thuộc về Diệp Thần, cho mượn liền Mạc Ngọc. Cho ta chết. Mạc Ngọc cười gằn, một đao liền hướng Giang Cửu Tiêu chém tới, kinh thiên ma khí nhô lên, hóa thành quần quần đao khí đợt sóng, phải đem Giang Cửu Tiêu hoàn toàn chìm ngập. Nguyên Thần Thiên Đường, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Giang Cửu Tiêu quát lên một tiếng lớn, hai tay thần quang tách thả ra, hóa thành một phiến thiên đường thế giới. Ngày trước đường thế giới, khắp nơi truyền tới thánh đồ tiếng ngâm sướng, thánh khiết mênh mông. Cái này Nguyên Thần Thiên Đường và Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc tương tự, là Nguyên Thiên Đế chế tạo ra, là một cái liên quan tới cuối cùng ảo tưởng thế giới, tượng trưng cho phồn vinh, tốt đẹp, thánh khiết. Giang Cửu Tiêu gọi ra Nguyên Thần Thiên Đường, muốn ngăn cản Mạc Ngọc chém hồn một đao. Nhưng, đáng sợ một màn xuất hiện. Mạc Ngọc chém hồn đao trẻ hạ, động trời ma khí đao mang, chỉ là nhất kích, liền chạm phá Nguyên Thần Thiên Đường. Tất cả phồn vinh, tốt đẹp, thánh khiết, ở đó chém hồn ma đao mũi nhọn hạ, giống như giấy vậy yếu ớt, trong nháy mắt ngay tại lưỡi đao hạ hóa thành bụi bặm. Diệp Thần mắt thấy Mạc Ngọc một đao, trong lòng ngầm âm thầm chấn động hám, nội tâm lại thêm rất nhiều hiểu ra, đôi chém hồn đao vận dụng, hắn hiểu sâu hơn. Phốc xích. Giang Cửu Tiêu tại chỗ máu tươi nói như điên, gương mặt một phiến trắng bệnh. Chém hồn đao uy lực quá kinh khủng. Mạc Ngọc chấp trưởng này đao, đơn giản là không phí nhiều sức, liền chém chết liền hắn thiên đường đất nước, đem hắn tổn thương nặng. Đi. Giang Cửu Tiêu thân thể run rẩy, gương mặt như đưa đám, biết Mạc Ngọc lợi hại, lật đật mang Nguyên Thần cùng tất cả đệ tử chạy mất dạng. Mạc Ngọc cũng không có đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thật ra thì hắn vậy chống đỡ không được bao lâu, trình độ cao nhất thi triển chém hồn đao, đối hắn thân thể mà nói cũng là một cái vô cùng to lớn gánh vác, có thể một không thể lại. Nếu như đánh tiếp nữa, Giang Cửu Tiêu không để ý tánh mạng phản kháng, vậy cục diện có thể thì phải nghịch chuyển. Cung chủ Vi Vũ, Luân Hồi Vi Vũ, Tu La Hồn Cung các đệ tử thấy Mạc Ngọc chém đánh bại Giang Cửu Tiêu, lớn tiếng hoan hô lên, nhân tâm phấn chấn. Mạc Ngọc gương mặt nhưng hơi mang theo yếu ớt, từ trên bầu trời hạ xuống, đem chém hồn đao đưa cho Diệp Thần, nói, Luân Hồi chi chủ, đao còn đưa ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, một tay duy trì lò thang bên trong ngọn lửa, một tay thu hồi chém hồn đao, nói, tiền bối, ngươi thật đúng là lợi hại. Mạc Ngọc nói, không phải ta lợi hại, là thanh đao này lợi hại, ngươi có thanh đao này, thật ra thì không cần cường hóa luân hồi thiên kiếm. Diệp Thần cười nói, đây là Hồn Thiên Đế vũ khí, cũng không hoàn toàn thuộc về ta, vẫn là mình kiếm dùng yên tâm. Mạc Ngọc rõ ràng gật đầu nói, ừ, đúng là như vậy, ngươi cuối cùng không phải ta hồn tộc người trong. Bất quá, cùng luân hồi thiên kiếm cường hóa hoàn thành, thanh kiếm kia bộc phát ra mũi nhọn, nhất định không kém gì chém hồn đao. Nghe vậy, Diệp Thần vui sướng trong lòng, lại là một hồi mong đợi. Nếu như có thể đem luân hồi thiên kiếm cường hóa đến chém hồn đao trình độ, hắn liền thỏa mãn. Luân hồi thiên kiếm có thể nói là hắn bổn mạng binh khí, nếu như có chém hồn đao như vậy mũi nhọn, hắn tất có thể bộc phát ra hung mãnh hơn uy lực. Tiền bối, vậy ngươi đón lấy trở về đi. Diệp Thần liền muốn để cho Mạc Ngọc tiếp tục đón lấy nhung kiếm. Dù sao lấy Diệp Thần trước mắt chú binh thuật tu vi, chỉ là duy trì lò lửa vận chuyển, liền cần phải hao phí to lớn tinh lực, đặc biệt khó khăn. Mạc Ngọc lắc đầu thở dài nói, không được, ngày hôm nay không được, ta quá mệt mỏi, ngày mai đi. Mới vừa một đao chém bại Giang Cửu Tiêu, Mạc Ngọc cũng là hao phí đại lượng khí lực, hắn cần nghỉ ngơi. Được rồi. Diệp Thần không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục duy trì lò lửa vận chuyển. Mạc Ngọc đi về nghỉ ngơi. Mà Diệp Thần càng gần đến mức cuối, càng cảm thấy khó khăn. Luân hồi thiên kiếm chống lại ý niệm, mãnh liệt đến khó mà áp chế bước, Diệp Thần cảm thấy toàn bộ lò lửa cũng sắp nổ. Cuối cùng, Diệp Thần mở luân hồi nguyên thể, lại điều động thiên hỏa mệnh tinh mồi lửa năng lượng, mới miễn cưỡng chế trụ. Hắn thiên hỏa mệnh tinh còn không có thức tỉnh, chỉ có mồi lửa tồn tại. Nếu như có thể thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh mà nói, vậy Diệp Thần thậm chí không cần dựa vào Mạc Ngọc, mình liền có thể hoàn thành cường hóa. Chỉ bất quá, muốn thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, nhưng là vô cùng khó khăn, Diệp Thần trước mắt còn không có thức tỉnh có thể. Cái này chật vật một ngày, cuối cùng là chịu đựng đi qua đến lúc ngày thứ hai, Mạc Ngọc tinh thần khôi phục, lần nữa đón lấy nhung kiếm. Diệp Thần lúc này mới thanh rảnh rỗi. Ngày này, Nguyên Thần cung không có lại tiếp tục tấn công, hoặc giả là ngày hôm qua, Giang Cửu Tiêu bị đánh bại, đã không dám công kích nữa. Nhưng ra Diệp Thần dự liệu, lại qua một ngày sau, Giang Cửu Tiêu nhưng là phái người tới, bất quá cũng không phải là muốn tranh đấu, mà là phái người đưa tới một phong thư, muốn cùng Diệp Thần đàm phán. Giang Cửu Tiêu là hồi qua mùi, biết Mạc Ngọc cũng không phải thật như vậy vô địch, vậy chém hồn đao uy lực, muốn vận dụng, tuyệt không phải chuyện dễ. Bất quá, Giang Cửu Tiêu cũng không dám tùy tiện tái phát động xâm chiếm. Hắn muốn đàm phán, hơn nữa còn là chỉ cùng Diệp Thần một người đàm phán. Ở nhận được đàm phán sách sau đó, toàn bộ Tu La hồn cùng trên dưới một phiến chấn động. Giang Cửu Tiêu cam kết, chỉ cần Diệp Thần có thể giúp hắn một chuyện, hắn có thể dừng lại tấn công, lại nữa quấy rầy Mạc Ngọc dùng kiếm. Chuyện này, Giang Cửu Tiêu cũng không có nói rõ, chỉ nói cùng Diệp Thần đi tới Nguyên Thần Cung sau đó sẽ đi nói chuyện. Hắn ở thư bên trong còn lấy đạo tâm thể, cam kết tuyệt không bị thương Diệp Thần tính mạng. Cái này Giang Cửu Tiêu còn muốn cùng ta đàm phán. Diệp Thần nhận được thư, mười phần bất ngờ, âm thầm suy tính sau lưng cắt hung. Mạc Ngọc thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi tuyệt không thể đi, vạn nhất Giang Cửu Tiêu lão nhân kia muốn đối ngươi bất lợi, vậy thì phiền phái." Diệp Thần ánh mắt chuyển động, tim nghĩ nếu như có thể đàm phán, đích xác là chuyện tốt. Nếu không, Giang Cửu Tiêu lại tới xâm chiếm cái giày, vậy hắn muốn cường hóa luân hồi thiên kiếm thì có thể thất bại, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bất quá, cẩn thận để gặp, Diệp Thần vẫn là câu thông luân hồi mộ địa, hướng Độc Thủ Dược Thần hỏi nói: "Độc Thủ tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đi hay là không đi?" Độc Thủ Dược Thần sắc mặt ngược lại là mười phần bình tĩnh, hai tròng mắt nhắm lại, hồi lâu sau mới mở ra, nói: "Ngươi đi đi cũng không sao, ta sẽ bảo hộ ngươi." "Vậy cái gì Giang Cửu Tiêu, ngày hôm trước bị chém hồn đao gây thương tích, dự đoán thực lực còn không khôi phục, không đủ gây sợ hãi. Còn như Nguyên Thần Cung đệ tử bình thường, đều là chút rác rưởi con kiến hôi, ta còn không coi vào đâu." Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói: "Có tiền bối che chở, vậy ta an tâm." Chương 9960, muốn cầu hòa hạ xuống. Chương 9960, muốn cầu hòa hạ xuống. Trong lòng thương nghị đã định, Diệp Thần liền hướng Mạc Ngọc nói: "Tiền bối, ngươi an tâm dùng kiếm, ta đi một chuyến Nguyên Thần Cung, cùng vậy Giang Cửu Tiêu đàm phán là được." Mạc Ngọc kinh hãi, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi thật muốn một người đi trước?" Diệp Thần gật đầu nói: "Ừ, ngươi yên tâm, ta có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy, coi như vậy Giang Cửu Tiêu trở mặt, vậy không đả thương được ta." Nghe Diệp Thần tự tin lời nói, Mạc Ngọc thầm giật mình, Tu La Hồn Cung rất nhiều cao tầng các cường giả, cũng là một hồi chấn động, chỉ cảm thấy Diệp Thần nội tình, uyên thâm khó lường, bọn họ hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Mạc Ngọc bàn tư một hồi, thở dài nói: "Đã như vậy, vậy thì nhờ ngươi, nếu như có thể thích đáng đàm phán, tự nhiên không thể tốt hơn nữa." Hắn mỗi ngày đều bị Nguyên Thần Cung quấy rầy, khổ không thể tả, nếu có thể đàm phán thành công, thương lượng ra cái hai bên cũng có thể tiếp nhận kết quả, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Lập tức, Mạc Ngọc lập tức hướng Giang Cửu Tiêu thơ hồi âm, nói có thể thả Diệp Thần qua đi đàm phán. Nhưng, hắn nhưng là biểu thị, nếu như Giang Cửu Tiêu dám đả thương Diệp Thần, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Thương nghị sau khi hoàn thành, Mạc Ngọc phái đại lượng cao thủ, hộ tống Diệp Thần đi Nguyên Thần Cung đến lúc màn đêm buông xuống lúc, Diệp Thần đoàn người đào thảo, đến Nguyên Thần Cung. Nguyên Thần Cung uy nga lộng lẫy, cung điện trung ương trên quảng trường, đứng sừng sững một tòa pho tượng to lớn, đó chính là Nguyên Thiên Đế pho tượng, hình dáng giống như là giả đi Diệp Thần. Nguyên Thần Cung rất nhiều cường giả, chú đóng ở cửa cung, giơ cao cây đuốc, sớm đang đợi. Thấy Diệp Thần đến, tất cả người cảm thấy kính nể, rối rít không người thi lễ, bái kiến luân hồi chi chủ. Diệp Thần gật đầu một cái, để cho hộ tống hồn của hắn tộc các cường giả ở lại bên ngoài cung, hắn một thân một mình, sai bước bước vào Nguyên Thần Cung bên trong. Nguyên Thần Cung rất nhiều cường giả, trong lòng đều là bội phục, không nghĩ tới Diệp Thần thật dám một mình phó sẽ ở mấy cái Nguyên Thần Cung vệ sĩ dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần đi tới Nguyên Thần Cung đại điện. Giang Cửu Tiêu đã sớm thiết lập tốt tiệc rượu, và mấy cái cao tầng trưởng lão đang đợi Diệp Thần. Thấy Diệp Thần tới, tất cả trưởng lão đứng dậy, không người thi lễ. Giang Cửu Tiêu vui vẻ cười to, cũng là đứng dậy, hướng Diệp Thần mời một ly rượu, nói: "Luân hồi chi chủ, quả nhiên dũng khí hơn người, ta kính ngươi một ly." Ngưỡng hầu uống cạn, mời ngồi. Diệp Thần ở trên tiệc rượu ngồi xuống, bình tĩnh hỏi: "Giang cung chủ, lời khách sáo liền không cần phải nói, ngươi kêu ta tới đây, là muốn nói chuyện gì?" Giang Cửu Tiêu hí mắt cười một tiếng, nói: "Luân hồi chi chủ, ta không nghĩ tới, ngươi đường đường luân hồi trận doanh lãnh chúa, lại có thể sẽ cùng Hắc Ám hồn tộc cấu kết với nhau làm việc xấu." Lời nói này nói được mười phần nghiêm trọng, Diệp Thần nghe liền cảm thấy chói tai. Chỉ là ngắn ngủi hợp tác, được cái mình muốn thôi, ta cùng hồn tộc trận doanh, sớm muộn là kẻ địch. Diệp Thần lạnh nhạt nói, cũng không tức giận. Giang Cửu Tiêu cười nói: "Nếu ngươi có thể cùng Hắc Ám hồn tộc hợp tác, chắc hẳn cũng có thể và ta hợp tác. Dẫu sao, ta nhưng mà Nguyên Thần trận doanh người, ngươi cùng Nguyên Tiên Đế sâu xa thâm hậu, chúng ta là bằng hữu." Nguyên Tiên Đế lại kêu Nguyên Thần, hắn trận doanh liền kêu Nguyên Thần trận doanh, tín đồ cùng hậu duệ vô số. Diệp Thần nói: "Ngươi không phải phản bội Nguyên Tiên Đế liền sao?" Giang Cửu Tiêu nghe được, phản bội, hai chữ, diễn cảm lập tức đọc lại xuống, rồi sau đó có chút không biết làm sao cùng nặng nề nói: "Ta cũng là vạn bất đắc dĩ, ta đối Nguyên Thiên Đế đại nhân, trung thành cảnh cảnh, chỉ là hắn năm đó đánh vào tinh không bờ bên kia, vong cô chư thiên sinh linh, thật sự là quá mức tàn nhẫn, à. Bất quá nhắc tới, ta thân là đệ tử của hắn, nhưng hướng thẩm phán chủ, tiết lộ hắn hành tung, đích xác là phản bội cử chỉ, ta tội nghiệp sâu nặng. Hắn muốn trị ta tội, cầm ta lưu đày tới thiên tuần đảo, ta cũng là tội có cần phải được. Hắn không có giết chết ta, đã là lớn nhất nhân tử." Diệp Thần nghe Giang Cửu Tiêu giọng bên trong rất có sám hối ý, liền gật đầu một cái, nói: "Vậy ngươi gọi ta tới đây là muốn làm gì, giúp ngươi hướng Nguyên Thiên Đế sám hối sao?" Giang Cửu Tiêu gương mặt nghiêm nghị, nói: "Luân hồi chi chủ, ta chính là muốn sám hối. Ta muốn ủy thác ngươi hỗ trợ triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân hạ xuống. Ta chỉ muốn hắn hạ xuống, ta lại sám hối, khẩn cầu hắn tha thứ. Nếu như hắn không chịu, dù là tự tay giết ta, ta cũng không thể nói gì được, tốt hơn ta mỗi ngày chịu đựng vô tận khổ sở. Hắn năm đó phản bội Nguyên Thiên Đế, đạo tâm được đau khổ, mỗi ngày cũng hết sức thống khổ. Muốn ta triệu hoán Nguyên Thiên Đế sao?" Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, rốt cuộc biết Giang Cửu Tiêu kế hoạch. Hắn còn nhớ, lần trước thấy Nguyên Thiên Đế là ở thế giới hiện thật. Lúc ấy, Nguyên Thiên Đế nói phải đi bế quan, còn như lúc nào xuất quan, hắn vậy chưa nói. Hôm nay muốn đến, Nguyên Thiên Đế chắc còn ở bế quan, muốn triệu hoán hắn, tuyệt không phải cái gì chuyện dễ dàng. Diệp Thần thử nghiệm ở trong lòng, kêu gọi Nguyên Thiên Đế tên chữ, nhưng thiên cơ mong manh, không có được bất kỳ đáp lại. Giang Cửu Tiêu nói, đúng vậy, ta Nguyên Thần Cung phải có một cái tế đàn, dùng để cung phụng tế tự Nguyên Thiên Đế. Vạn cổ tới nay, ta một mực thử nghiệm triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân hạ xuống, đáng tiếc không có được chút nào đáp lại. Nhưng ta nghĩ, luân hồi chi chủ, ngươi cùng Nguyên Thiên Đế đại nhân sâu xa thâm hậu, như ngươi tự mình ra tay triệu hoán, có lẽ có thể thành công. Nếu như ngươi cũng không được, vậy hết thảy các thứ này chính là định trước. Diệp Thần khẽ cau mày, nhưng cũng không có tùy tiện đáp ứng, bởi vì hắn không có nắm chắc. Giang Cửu Tiêu vội vàng móc ra một phiến ngọc giản, giao cho Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm không công. Đây là đại tiên Phật thánh thủ, là ta nghịch đẩy thiên ma phệ hồn tay, chế tạo ra tuyệt thế võ kỹ, ta cái này thì đưa cho ngươi." Chương 9961, Quỷ dị đuôi thú. Chương 9961, Quỷ dị đuôi thú. Ngươi luyện thành cái này đại tiên Phật thánh thủ, đợi nửa tháng sau tham gia đạo tông thi đấu, tất có thể được nhiều thành tựu xuất sắc, nghiền ép nhóm anh. Diệp Thần ánh mắt động một cái, nói: "Đại tiên Phật thánh thủ." Hắn nhận lấy ngọc giản, tinh thần hơi đảo qua coi, nhất thời cảm thấy trong ngọc giản, niêm phong một môn mênh mông thần thánh võ kỹ, chính là một chiêu kinh thiên trường pháp, như tiên Phật thần thánh hạ xuống, một trường thở ra, thật là uy áp tinh không, bá đạo vô cùng. Trong sâu thẳm, Diệp Thần lại cảm thấy, cửa này đại tiên Phật thánh thủ, lại cùng thiên ma phệ hồn tay, có thiên ti vạn lũ nhân quả liên lạc. Thiên ma phệ hồn tay, chính là 33 thiên thần thuật một trong, hung mãnh tay độc, uy lực to lớn, Diệp Thần trước đây gặp hồn tôn hoàng cổ khê thi triển qua. Cửa này đại tiên Phật thánh thủ, là do thiên ma phệ hồn tay nghịch đẩy tới, có thể nói là thiên ma phệ hồn tay mặt trái, một tránh một tà, một Phật một ma. Giang cung chủ, ngươi từ nơi nào có được thiên ma phệ hồn tay? Thậm chí còn bị đẩy. Diệp Thần khá là giật mình. Giang Cửu Tiêu nói, là lấy trước đợi tu La hồn cung tranh đấu, cướp đoạt mà đến thần thuật võ kỹ. Ngày trước ma phệ hồn tay là Hắc Ám hồn tộc độc môn võ kỹ, vậy mà nói, chỉ có tín ngưỡng vững chắc nhất định Hắc Ám tín đồ mới có thể luyện thành cái này trường pháp. Nhưng, thứ bảy hồn tộc là ngoại lệ. Bởi vì, bọn họ tu luyện ác ma tay, lại đi tu luyện thiên ma phệ hồn tay, vậy sẽ so với người thường dễ dàng rất nhiều. Nhưng, thiên ma này phệ hồn tay cũng không thích hợp chúng ta chánh đạo nhân sĩ tu luyện. Cho nên, ta nếm thí nghịch đẩy nghịch luyện, hóa thiên ma thành thánh Phật, lại có thể thật thành công. Diệp Thần tinh thần quét nhìn đại tiên Phật thánh thủ, dựa vào nghịch thiên tiên phú, rất nhanh liền bước đầu lĩnh ngộ. Thậm chí, hắn còn một mà ra ba, liên quan suy tính ra thiên ma phệ hồn tay bí ẩn, đem ngày trước ma phệ hồn tay, vậy cùng nhau lĩnh ngộ. Hắn ở ngay tức thì lĩnh ngộ hai môn mạnh mẽ hung manh võ kỹ, chỉ cảm thấy bác đại tinh thâm, thở dài nói, Giang cung chủ, ngươi thật đúng là lợi hại, lại có thể cả ngày ma phệ hồn tay này cùng thần thuật, cũng có thể nghịch đẩy nghịch luyện. Giang Cửu Tiêu lắc lắc đầu nói, không phải ta lợi hại, là Nguyên Thiên Đế đại nhân lợi hại. Ta ở nghịch đẩy thần thuật thời điểm, trong sâu thẳm, lắng nghe đến Nguyên Thiên Đế đại nhân thanh âm, hắn ban cho chỉ điểm cùng dạy bảo. Nếu như không có hắn, ta không thể nào nghịch đẩy thành công. Hắn nếu chịu ban thưởng dạy bảo, chắc hẳn đối với ta tên phản đồ này, còn có chút rất nhiều thương hại chi tâm. À, đáng tiếc ta sau đó, nhiều lần cung phụng triệu hoán, vậy không có được hắn đáp lại. Luân hồi chi chủ, hôm nay ta chỉ muốn ngươi ra tay, hỗ trợ triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân hạ xuống, ta chỉ muốn tự mình hướng hắn sám hối. Giang Cửu Tiêu biết, Diệp Thần và Nguyên Thiên Đế quan hệ mật thiết, nếu như Diệp Thần chịu xuất thủ tương trợ, có lẽ có thể triệu hoán Nguyên Thiên Đế hạ xuống. Diệp Thần cau mày ngưng tư, nói, ta không bảo đảm thành công. Giang Cửu Tiêu vội vàng nói, chỉ cần ngươi chịu ra tay, hy sinh chút luân hồi máu, thử nghiệm triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân, bỏ mặc thành bại, ta cũng không có so cảm kích. Diệp Thần nói, ừ, nếu như chỉ là thử một chút nói, cũng không sao. Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép lại quấy rầy Mặc Ngọc, ta cần hắn là ta nhung kiếm. Giang Cửu Tiêu nghiêm nghị cam kết, cái này tự nhiên. Diệp Thần lại nói, còn nữa, chờ ta luân hồi thiên kiếm cường hóa sau khi hoàn thành, Mặc Ngọc nhất định rơi vào cực đoan yếu ớt, ngươi không thể thừa cơ mà vào. Bỏ mặc các ngươi có cái gì ân oán, đều phải cùng hắn khôi phục nói sau. Thậm chí, ở hắn yếu ớt thời điểm, ngươi tốt nhất có thể cung cấp che chở, miễn được thiên tuần đảo tội phạm công kích. Giang Cửu Tiêu nghe được Diệp Thần mở ra điều kiện, nhất thời ngây dại, trầm giọng nói: "Luân hồi chi chủ, cái đó Mặc Ngọc, nhưng mà thứ bảy hồn tộc lãnh chúa, ngươi đối hắn tốt như vậy sao?" Diệp Thần nói: "Không phải, ta luân hồi trận doanh và Hắc Ám hồn tộc, sau này nhất định là kẻ địch. Nhưng, nếu như ác ma hữu thủ Mặc Ngọc, mới vừa giúp ta nhúng kiếm xong, rơi vào yếu ớt sau đó, liền bị ngươi giết chết, cái này bút tội nghiệp nhân quả, át phải coi là đến đầu ta trên. Ta không thể để cho này xảy ra chuyện, thậm chí hơi lơ là, sẽ đối với ta sau này bố trí sinh ra ảnh hưởng to lớn." Giang Cửu Tiêu cười khan một tí, nói, thì ra là như vậy, tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Cho dù ác ma hữu thủ rơi vào yếu ớt, ta cũng tuyệt sẽ không thừa dịp hư mà vào, thậm chí sẽ cho hắn cung cấp che chở. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân hạ xuống. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, vậy thì bắt đầu đi. Giang Cửu Tiêu đại hỉ, đứng dậy, đi ra ngoài, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, mời cùng ta tới. Diệp Thần đi theo Giang Cửu Tiêu đi ra ngoài, trong đại điện mấy cái cao tầng trưởng lão, vậy lật đật đi theo. Nguyên Thần Cung rất nhiều vệ binh, nghe tin tức sau đó, vậy tới đây bảo vệ. Lúc này chính gặp nửa đêm, trăng tròn cao treo, ở Thiên Tuần Đảo trên bỏ ra sáng trong thanh huy. Diệp Thần đi theo Giang Cửu Tiêu, một đường hướng Nguyên Thần Cung tế đàn đi tới nửa đường, hắn chợt nghe, phương xa truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng ngựa hí, thanh âm thương mãnh liệt xuyên vân, khí một hồi lại hóa thành long âm, hỗn loạn thiên địa, làm tâm hồn người đều chấn động. Đó là cái gì thanh âm? Diệp Thần dừng lại ở bước chân, một hồi ngạc nhiên. Thiên Tuần Đảo trên có rất nhiều hung thú, nhưng vậy hung thú thanh âm sẽ không có như vậy tráng trong lòng bị liệt, hùng hậu phách hào phóng, lại như long âm. Giang Cửu Tiêu ánh mắt nhìn về phương xa, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng ý, nói: "Luân hồi chi chủ, không cần lo lắng, nghe nói là có một đầu đối thú, trước đó vài ngày xông vào Thiên Tuần Đảo, đạo tông người đang săn đuổi bắt." Diệp Thần kinh ngạc nói: "Đối thú?" Chương 9962. Đáp lại. Chương 9962, đáp lại. Giang Cửu Tiêu nói: "Đúng vậy, tựa hồ là năm đôi, bề ngoài như vậy một đầu hãn huyết mã, danh hiệu Tiêu Xích Long, thật có thể thăng thiên hóa long. Đạo tông thanh sam người gia tộc đã đang đuổi bắt, chúng ta không cần để ý tới sẽ, chỉ để ý khai đàn triệu hoán Nguyên Tiên Đế đại nhân là được." Diệp Thần khẽ cau mày, nghe phương xa long ngâm tiếng ngựa hí, tựa hồ lại hòa lẫn rất nhiều đánh nhau kêu giết thanh âm, nhưng rất nhanh, tất cả thanh âm cũng dịu xuống một chút đi đối Diệp Thần mà nói, đôi thú nhưng mà uy hiếp không nhỏ. Huyết long nuốt nửa đôi và hai đôi, vậy đôi thú cảm giác được nó hơi thở, cũng hận không được đem nó giết chết, cầm nửa đôi và hai đôi năng lượng rút ra lấy ra. Bất quá nếu có đạo tông cường giả trấn giữ, vậy Diệp Thần cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Hắn lắc đầu một cái, thu liễm trong lòng nghĩ vậy, không nghĩ nhiều nữa, liền theo Giang Cửu Tiêu, đi tới Nguyên Thần Cung tế đàn. Nơi này tế đàn, ngồi bắc hướng nam, dùng bạch ngọc xây tạo, tinh mang lóe lên, mười phần khí phái xa hoa. Dưới màn đêm, Nguyên Thần Cung rất nhiều vệ binh, giơ cao cây đuốc, phân tán bốn phía, vây ở chung quanh tế đàn ở bóng đêm cùng cây đuốc tia sáng ánh chiếu hạ, vậy một tòa tế đàn, hiện ra một chút khí tức thần bí. Giang Cửu Tiêu vỗ tay một cái, thì có rất nhiều vệ binh, bưng các loại thiên tài địa bảo, quán vật chân quý, đạp sai bước đi tới, cung phụng đến trên tế đàn. Lại có vệ binh, đặt tới rất nhiều nô lệ, tại chỗ giết, dùng máu của bọn họ nhuộm đỏ tế đàn, tình cảnh máu tanh mà thảm thiết. Diệp Thần thần sắc yên lặng, chờ nghi thức bắt đầu. Lúc này, phương xa lại truyền tới một hồi luật luật tiếng ngựa hí, rồi sau đó là một hồi ồn ào kêu to. "Đừng để cho năm đuôi chạy, mau bắt nó." "Bắt năm đuôi, thanh sam thiên hải đại nhân và quần tinh đạo tổ, trùng trùng có thưởng." Những thanh âm kia khoảng cách Nguyên Thần Cung đã đặc biệt đến gần. Diệp Thần từ những cái kia viên náo trong thanh âm, mơ hồ nghe được thanh sam ngạn thanh âm, không khỏi nhướng mày một cái. Xem ra đạo tông bắt năm đuôi, thanh sam ngạn vậy tham dự trong đó. Giang cung chủ, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Diệp Thần nghe những thanh âm kia, khoảng cách Nguyên Thần Cung như thế đến gần, chỉ sợ sẽ có biến cố phát sinh, ảnh hưởng triệu hoán Nguyên Thiên Đế nghi thức. Giang Cửu Tiêu sắc mặt trầm xuống, ra lệnh: "Người đâu, ra đi xem, không muốn để cho bất kỳ đồ nhiễu loạn nghi thức." Một cái trưởng lão kêu, ùm, liền dẫn một đội tinh nhuệ vệ binh xuất ngoại trấn thủ cánh gác. Giang Cửu Tiêu hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi lại an tâm, tập trung tinh thần, triệu hoán Nguyên Thiên Đế đại nhân là được." Diệp Thần nói: "Ừ." Giang Cửu Tiêu bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay tinh mang bung ra, lại có một ngôi sao chậm rãi bay lên. "Ồ, đây là..." Diệp Thần nhìn ngôi sao này, bắt được một chút thiên cương sát hơi thở, trong lòng hiện ra dũng khí, ý chí chiến đấu, chiến ý vân. Vân khái niệm, cả người cũng đổi được tinh thần rất nhiều. Giang Cửu Tiêu ánh mắt hơi chăm chú, ánh mắt hết sức phức tạp nhìn trong tay mình tinh thần, nói: "Ngôi sao này, Tiêu Địa Dũng Tinh, là thập đại địa sát tinh một trong, tượng trưng cho dũng khí. Đã từng, Nguyên Tiên Đế đại nhân ủy thác ta tìm Địa Dũng Tinh. Bởi vì, đánh vào tinh không bờ bên kia, cần to lớn dũng khí, hắn coi như là siêu phẩm thiên đế, cũng không dám nói có thể giữ tuyệt đối dũng khí. Nếu như có Địa Dũng Tinh chúc phúc, hắn đánh vào tinh không bờ bên kia thành công cơ hội cũng có thể tăng lên không thiếu. Ta tìm được ngôi sao này, nhưng ta cuối cùng không có giao cho hắn, mà là phản bội hắn." Nói tới chuyện cũ, Giang Cửu Tiêu lại là một hồi bi thương không biết làm sao, cảm giác sâu sắc hối hận. "Luân hồi chi chủ, ngươi cầm viên này Địa Dũng Tinh, coi là tế phẩm, cung phụng cho Nguyên Thiên Đế đại nhân đi, đây là hắn một mực đồ mong muốn." Viên này Địa Dũng Tinh, Giang Cửu Tiêu liền chuyển giao cho Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy Địa Dũng Tinh, linh khí bơm vào đi vào, vậy Địa Dũng Tinh ông một tiếng, bay lên đến hắn trên đỉnh đầu. Rồi sau đó, Diệp Thần sai bước bước lên tế đàn, dùng lợi kiếm phá vỡ lòng bàn tay, để cho mình luân hồi máu lớn giọt lớn rơi vào trên tế đàn. Luân hồi máu rơi vào trên tế đàn, toàn bộ tế đàn cũng ông minh chấn động đứng lên, huyết quang ngất trời, mơ hồ muốn xông phá cái gì hạn chế vậy, cùng thiên địa vĩ đại tồn tại câu thông. Theo luân hồi huyết quang phóng lên cao, phương xa nhưng lại chuyển tới một hồi dồn dập tiếng ngựa hí, thanh âm khoảng cách Nguyên Thần Cung không tới 5 km, nhọn kịch liệt, cơ hồ muốn xuyên qua màng nhĩ của người ta. Giang Cửu Tiêu mi đầu đại chiếu, toàn trường Nguyên Thần Cung vệ binh cũng là lộ ra dè chừng và sợ hãi thần sắc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, có một cổ bất tường khí tức kinh khủng, như mộng nói mới vậy ở trong sân lan tràn, đó là đuôi thú hơi thở, tượng trưng cho đáng sợ cùng hắc ám. "Bảo vệ luân hồi chi chủ!" Giang Cửu Tiêu hét lớn hạ lệnh, e sợ cho phát sinh bất ngờ. Rất nhiều vệ binh vẻ mặt nghiêm nghị, bảo vệ ở Diệp Thần bốn phía. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, biết hiện tại trọng yếu nhất chính là cùng Nguyên Thiên Đế thành lập câu thông, đem hắn triệu hoàn xuống. "Nguyên Thiên Đế tiền bối, là ta, Diệp Thần. Mời lắng nghe ta thanh âm, đáp lại ta đi." Diệp Thần trong lòng mặc niệm, ý chí tản mắt ra, phóng lên cao ở rất nhiều tế phẩm ra chỉ xuống. Diệp Thần ý chí mạnh liệt đến vô cùng nhỏ bước, cho dù Nguyên Thiên Đế còn đang bế quan, hắn vậy tất nhiên có thể nhận được. Tế đàn bốn phía thiên tài địa bảo tế phẩm, rối rít bể tăng cảnh, tất cả tinh hoa năng lượng cũng hội tụ đến Diệp Thần trên mình, cường hóa hắn ý chí. Diệp Thần luân hồi máu, vậy đang không ngừng hy sinh tiêu hao, chỉ là kêu gọi Nguyên Thiên Đế. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Thần máu tươi không ngừng dòng nước chảy, rốt cuộc ở vô tận hắc ám cùng thiên cơ xương mù dày đặc bên trong, thấy được một đạo thân ảnh giàn mua. Chương 9963. Năm đuôi, chương 9963, năm đuôi đó chính là Nguyên Thiên Đế bóng người. Nguyên Thiên Đế nhắm mắt ngồi xếp bằng, độc đoán hắc ám hư không, tựa hồ còn đang bế quan trạng thái. "Đáp lại ta đi, Nguyên Thiên Đế tiền bối." Diệp Thần lần nữa phát ra kêu gọi, chỉ muốn lấy được Nguyên Thiên Đế đáp lại. "Vù vù." Diệp Thần thành ý, tựa như xúc động thiên địa thời không. Nguyên Thiên Đế trong mắt, đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo bén thần mang. Diệp Thần nội tâm chấn động, chỉ cảm thấy dưới chân tế đàn đi theo ca sát sát dạng nước đỉnh đầu hắn hư không ùng ùng chấn động, mưa gió nổi lên, thần quang chiếu khắp, thủy hà tách thả ra quần quần thần quang ánh chiếu chư thiên, để cho được bóng tối màn đêm đều bị xuyên qua, thiên địa khắp nơi sáng như ban ngày. Trên bầu trời mơ hồ lững lờ ra vĩ đại thần thánh khí tượng, đó là một tòa huy hoàng thiên đường, có vô số sử thi khen ca dòng nước chảy ra, khoáng đạt nguyên khí, tuyệt vời tiên âm. Ở đó thiên đường trên lưu chuyển đó chính là nguyên thiên đế sáng chế nguyên thần thiên đường. Thấy nguyên thần thiên đường khí tượng hiện lên, Giang Cửu Tiêu đại hỉ, nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra, lớn tiếng nói: Nguyên thiên đế đại nhân, mời ngươi hạ xuống đi. Nguyên thần thiên đường xuất hiện, là nguyên thiên đế sắp phủ xuống điểm báo trước. Toàn bộ nguyên thần cung mọi người thấy một màn này sau đó cũng kinh hãi chấn động, toàn bộ thiên tuần đảo cũng bị kinh động. Nguyên thiên đế tiền bối, thật lâu không gặp, thư của ngươi đổ đang kêu gọi ngươi, mời ngươi hạ xuống đi. Diệp Thần ở đầu góc bên trong thấy được nguyên thiên đế mở mắt bóng người, trong lòng đại hỉ, liền thử nghiệm liên lạc câu thông. Nguyên thiên đế hí mắt cười một tiếng, đang muốn đáp lại Diệp Thần. Luật. Nhưng lúc này một đạo động trời tiếng ngựa hí từ nguyên thần cung truyền ra ngoài tới. Năm đôi, là năm đôi. Nguyên thần cung bên ngoài rất nhiều vệ binh kinh hô lên, tình cảnh một phiến hỗn loạn. Vô hình. Một đầu hạn huyết mã, thần tuấn vô cùng, như xích long truy phong đổi điện, hung manh cuồng bạo, lại là trực tiếp chọc thủng nguyên thần cung cửa, đụng ngã lăn vô số bảo vệ cường giả, một đường sông ngang đánh thẳng, rất nhanh vọt tới tế đàn bên này. Diệp Thần thấy đầu kia hạn huyết mã cũng là lớn kinh. Vậy hạn huyết mã lại là có năm cái đuôi, theo gió tung bay, khí tượng nguy nga. Nó cả người xích huyết như hồng ngọc, con ngươi nhưng là một phiến màu sắc đen nhánh, thiêu đốt ma khí. Làm Diệp Thần tiếp xúc tới nó ánh mắt, liền cảm thấy vô biên hắc ám khủng bố sát khí, gào thét tới đó chính là đuôi thú hơi thở. Đầu này hạn huyết mã chính là năm đuôi. Năm đuôi hơi thở, so với Diệp Thần trước kia đã gặp đuôi thú, đều cường hãn hơn, trong ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh bất tuần, không phải bất kỳ thủ đoạn có thể hạ phục. Diệp Thần không biết đầu này năm đuôi máu ngựa từ vì sao tới. Hắn chỉ gặp đầu này năm đuôi máu ngựa, lại là phát như điên vậy, hướng hắn xông lại. Năm đuôi máu ngựa cùng xông lên, vó ngựa đập đất, phát ra như sấm tiếng vó ngựa, khí tượng kịch liệt, đúng như thiên địa phong lôi. Nó còn không vào tới, Diệp Thần đã cảm nhận được từng cơn cuồng bạo đuôi thú sát khí gào thét tới, mang cho hắn to lớn đánh vào. Hắn đang toàn bộ tinh thần chăm chú cùng Nguyên Thiên Đế câu thông, đột nhiên gặp phải như vậy đánh vào, ngược gian tại chỗ khí huyết hỗn loạn, phun ra một ngụm máu tươi, đầu ông tắc hưởng, sắc mặt bạc màu, thiếu chút nữa liền không nhịn được rơi xuống ở trên tế đàn. Diệp Thần và Nguyên Thiên Đế câu thông cũng là ngay tức thì bị xông lên chặn. Hắn đầu góc bên trong, Nguyên Thiên Đế hình ảnh tiêu tán. Bầu trời bên trong, vậy Nguyên Thần Thiên Đường khí tượng cũng là hoàn toàn tán loạn đi. Bảo vệ luân hồi chi chủ, mau! Giang Cửu Tiêu ra mặt co giúp, kêu to, vội vàng chỉ huy người, rất sợ Diệp Thần bị năm đuôi đụng chết. Nguyên Thần cũng rất nhiều cường giả, lập tức gào thét giết tới, muốn ngăn cản năm đuôi đụng. Hống! Năm đuôi máu ngựa từ cổ họng bên trong lại bộc phát ra một tiếng kinh thiên rồng ngâm, trùng tiêu xuyên vân, chấn động bát phương. Nguyên Thần cũng rất nhiều cường giả bị năm đuôi máu ngựa rồng ngâm nơi chấn động, không ít người tại chỗ hộc máu. Lại có rất nhiều người trực tiếp bị năm đuôi máu ngựa đụng giết chết, máu thịt mơ hồ, tình cảnh mười phần thảm thiết. Giang Cửu Tiêu sắc mặt tâm trầm, hắn ngày hôm trước bị chém hồn đao gây thương tích, hôm nay thực lực còn không khôi phục, đối mặt năm đuôi máu ngựa cũng là cảm thấy mười phần khó giải quyết. Địa Dũng Tinh, chúc phúc. Nguy cấp bên trong, Giang Cửu Tiêu vung tay lên, triệu hồi Địa Dũng Tinh, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu Địa Dũng Tinh bỏ ra liền từng cơn tinh mang. Giang Cửu Tiêu lập tức đạt được dũng khí thêm thân, nội tâm dấy lên ý chí chiến đấu, thần uy đại phát, thương thế bị áp chế xuống, sử dụng một kiếm, cũng như vậy hướng năm đuôi máu ngựa chém tới. Năm đuôi máu ngựa trung kiếm, thân thể xuất hiện một đạo kiếm tổn thương, máu tươi chảy như dòng nước ra, ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, quay đầu căm tức nhìn Giang Cửu Tiêu, cất vó sông lên đụng tới. Giang Cửu Tiêu mở ra thân pháp, di chuyển lén lút, tránh né năm đuôi máu ngựa đụng, một bên khua kiếm đánh ra, không ngừng ở năm đuôi máu trên thân ngựa, chém ra đạo đạo vết thương. Thế nhưng năm đuôi máu ngựa, sinh mệnh lực hùng hồn được không tưởng tượng nổi, bị từng cơn kiếm tổn thương, vẫn là vô cùng hung mãnh hình dáng, khí lực không gặp chút nào suy kiệt. Ngược lại thì Giang Cửu Tiêu dần dần không nhịn được, từng ngụm thở hổn hển. Năm đuôi ở chỗ này, mau bắt nó. Lúc này, một đạo thanh hát tiếng vang lên. Chỉ gặp một người mặc sứ thanh hoa pháp bảo anh tuấn nam tử, xách trường kiếm, mang rất nhiều đạo tông cường giả, xông vào Nguyên Thần Cung bên trong. Vậy anh tuấn nam tử chính là Thanh Sam Ngạn. Diệp Thần thấy Thanh Sam Ngạn tới, trong lòng vui mừng. Thanh Sam Ngạn thủ hạ đạo tông cường giả, rối rít nặng động thủ quyết, kéo ra từng cái quy luật ánh sáng, tổ chức thành một cái lưới lớn, hướng năm đuôi máu ngựa chúng tới. Năm đuôi máu ngựa bị lưới lớn bao phủ, đổ xuống đất, phát ra thống khổ tiếng hí, trên người tràn đầy lưới cách lạc ra vết thương. Rất nhiều đạo tông cường giả bay vút đi qua, liền muốn đem nó chấn áp bắt. Chương 9964, người ra tay đi. Chương 9964, người ra tay đi. Hống. Đột nhiên, năm đuôi máu ngựa phát ra một tiếng rồng ngâm, lắc mình một cái, lại là hóa thành một cái màu đỏ thiên long, xông phá lưới lớn, bay lên trời, ngay trước mắt dần dần không nhìn thấy đám mây, không thấy bóng dáng. Truy đuổi, mau truy đuổi. Thanh Sam Ngạn khẩn trương, kêu to lên. Rất nhiều đạo tông cường giả lập tức bay lên trời, đi đuổi bắt Thăng Thiên Hóa Rồng năm đuôi máu ngựa. Giang Cửu Tiêu vung tay lên, vậy phái ra thủ hạ cường giả, đi theo đuổi theo. Thanh Sam Ngạn bản muốn cùng đi đuổi bắt, nhưng quay đầu thấy Diệp Thần sắc mặt trắng bệnh, đứng ở trên tế đàn, không khỏi lấy làm kinh hãi, đi nhanh tới, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Giang Cửu Tiêu gặp Thanh Sam Ngạn muốn tới gần tế đàn, lập tức phi thân đi ra ngăn cản, nói: "Thanh Sam thiếu gia, Luân hồi chi chủ đang kêu gọi Nguyên Thiên Đế, ngươi không nên quấy rầy hắn." Thanh Sam Ngạn sắc mặt trầm xuống, nói: "Giang Cửu Tiêu, ngươi không thấy hắn thân thể yếu ớt sao? Cái gì triệu hoán Nguyên Thiên Đế, nghi thức này đã thất bại, ngươi không muốn mộng tưởng hảo huyền." Mới vừa Nguyên Thần Thiên Đường tiêu tán hình ảnh, Thanh Sam Ngạn tự nhiên cũng nhìn thấy. Giang Cửu Tiêu gương mặt chấn động, miệng lưỡi run run, nói, không, còn không thất bại. Ngươi đang nói hưu nói vượng, Nguyên Thiên Đế đại nhân nghe được ta triệu hoán, hắn ngay lập tức liền sẽ hạ xuống. Kích động dưới, hắn một trường gào thét, hướng Thanh Sam Ngạn vỗ tới. Thanh Sam Ngạn lấy làm kinh hãi, biết Giang Cửu Tiêu tín ngưỡng gần như vặn mèo, hắn vội vàng lui về phía sau. Giang Cửu Tiêu thân thể một cước, nhưng bay đến trên tế đàn, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, mau tiếp tục, mau đưa Nguyên Thiên Đế đại nhân triệu hoán xuống. Diệp Thần khoát khoát tay, nói, ngày hôm nay không được, ta cần nghỉ ngơi, ngày mai nếm thử nữa đi. Mới vừa năm đuôi máu ngựa đụng, để cho được Diệp Thần được to lớn đánh vào, hắn cần nghỉ ngơi, tạm thời không cách nào lại triệu hoán Nguyên Thiên Đế. Giang Cửu Tiêu giữ tận nói, không, ngươi có thể tiếp tục hiến tế luân hồi máu, tất có thể cùng Nguyên Thiên Đế đại nhân thành lập câu thông. Hắn giơ trường kiếm lên, trước mắt hung hãn, nắm lên Diệp Thần cánh tay phải, liền khua kiếm manh chặt xuống, ta giúp ngươi lấy máu. Hắn lại là muốn Diệp Thần tay cụt lấy máu, lấy câu thông Nguyên Thiên Đế. Dừng tay. Thanh Sam Ngạn kinh hãi, con ngón tay bắn ra, một đạo tinh mang thần khí bắn ra, đang đích một tiếng, đánh bay Giang Cửu Tiêu kiếm trong tay. Giang Cửu Tiêu trường kiếm bị đánh bay, sắc mặt nhưng bộc phát dữ tợn, cổ họng phát ra như dã thu gầm nhẹ, dứt khoát hai tay bắt Diệp Thần cánh tay, còn muốn đem Diệp Thần cánh tay trực tiếp kéo đứt xuống. Độc thủ tiền bối. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần ánh mắt như điện, câu thông luân hồi mộ địa độc thủ dược thần hư một tiếng, gặp Giang Cửu Tiêu như vậy điên cuồng, cũng là không chút khách khí, đem mình lực lượng toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên cánh tay. Oeng. Diệp Thần cánh tay nổ lên ngút trời khí độc, hóa thành một cái độc long, cuốn quanh bay lượn, gầm thét kinh thiên, khí tượng nguy nga. Hắn tay trong tay một trường đánh ra, hung mãnh độc trường, hung hăng đánh vào Giang Cửu Tiêu trên mình. Ngay tức thì, Giang Cửu Tiêu ngực xương cốt tan vỡ, lom sụp xuống một khối, phốc xích, một tiếng, máu tươi cuồn cuộn, thân thể như bại cỏ vậy bay ngược, vô cùng chật vật té ngã trên đất. Thanh Sam Ngạn và Nguyên Thần Cung rất nhiều các võ giả, thấy Diệp Thần một trường liền đánh bay Giang Cửu Tiêu, không khỏi hoảng hốt. Phải biết, Giang Cửu Tiêu nhưng mà Nguyên Thần Cung cung chủ, thực lực vô cùng cường hãn, coi như trước đây bị chém hồn đao gây thương tích, lại cùng năm đôi máu ngựa tranh đấu tiêu hao đại lượng linh khí, nhưng hắn dù sao cũng là một nhất lưu cường giả, lại bị Diệp Thần một trường đánh bại. Tất cả người vô cùng kinh hãi nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần thực lực lại là huyền thâm khó lường. Bọn họ nhưng không biết, Diệp Thần có thể một trường đánh bại Giang Cửu Tiêu, sau lưng là có độc thủ dược thần trợ lực. Giang Cửu Tiêu hộc máu trọng thương, lại trúng kịch độc, nhưng ánh mắt như cũ hung hãn, lảo đảo lắc lư từ dưới đất bò dậy, như một con dã thú vậy gầm nhẹ, không ngờ muốn hướng Diệp Thần nhào tới giết. Hắn giống như bị điên, vì triệu hoán Nguyên Thiên Đế, tinh thần đã đến vặn vẹo điên của bước. Phản đồ, ngươi thật là to gan. Ngay tại Giang Cửu Tiêu muốn công kích nữa Diệp Thần thời điểm, một đạo động trời tiếng quát từ trên bầu trời nổ lên. Chỉ gặp 9 tầng trời trên bầu trời, vạn nặng thần mang nổ tung, thủy hà cuồn cuộn, chiếu phá nửa đêm, từng luồng nguyên khí tách thả ra, hội tụ thành một tòa huy hoàng thần thánh thiên quốc thế giới, chính là Nguyên Thần Thiên Đường. Vô số ca ngợi sử thi, thần thánh ngâm sướng, từ Nguyên Thần Thiên Đường trung lưu chảy ra. Một đạo vĩ đại, mênh mông, khoáng đạt, cổ xưa bóng người, chậm rãi từ Nguyên Thần Thiên Đường trên hạ xuống. Chính là Nguyên Thiên Đế. Vào giờ phút này, Nguyên Thiên Đế lại có thể hiện linh, vĩ đại bóng người từ trong hư không hiện lên, kinh động toàn bộ thiên tuần đảo. Giang Cửu Tiêu thấy Nguyên Thiên Đế bóng người, ngẩn ngơ, chỉ cho rằng thân trong động, rồi sau đó run lẩy bẩy quỳ xuống, run giọng nói: "Nguyên Thiên Đế đại nhân, là ngươi sao?" Nguyên Thiên Đế kim cương trừng mắt, hừ một tiếng, nói: "Phản đồ, ngươi còn nhận được ta?" Giang Cửu Tiêu khủng hoảng không dứt, bò lồm lộm trên đất, nói: "Đệ tử năm đó phản bội đại nhân, mời Nguyên Thiên Đế đại nhân trách phạt." Nguyên Thiên Đế nói: "Ta năm đó đích xác có sai, ngươi phản bội ta, đổ vậy dễ hiểu. Ngươi khốn tại thiên tuần đảo trên, nhiều năm như vậy, tội gì nghiệt cũng nên rửa sạch. Nhưng, ngươi biết rõ luân hồi chi chủ là bạn của ta, ngươi còn xúc phạm hắn, thật là không biết sống chết." Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Thiên Đế giọng tràn đầy tức giận. Giang Cửu Tiêu năm đó phản bội, hắn không hề lại trách tội. Hắn tức giận, là Giang Cửu Tiêu muốn thương tổn Diệp Thần cử động. Giang Cửu Tiêu run lẩy bẩy, liên tục dập đầu nói: "Đệ tử biết tội, đệ tử biết tội." Nguyên Thiên Đế nói: "Từ nay về sau, ngươi liền trở về Thuận Luân Hồi chi chủ, đảm nhiệm châu ngựa nô lệ, nghe hắn sai khiến, thật tốt chuộc lại tội của ngươi qua." Giang Cửu Tiêu đại hỉ, nói: "Ừm, cần tuân Nguyên Thiên Đế đại nhân phân phó." Hắn biết Nguyên Thiên Đế kêu hắn quy hàng Diệp Thần, đó chính là lại nữa trách tội hắn năm đó phản bội chuyện, chỉ cần hắn sau này là Diệp Thần làm việc, trước kia tội nghiệp là được rửa sạch, hắn trong lòng tất nhiên vui sướng. Nguyên Thiên Đế an bài thỏa đáng, khẽ gật đầu, hướng Diệp Thần cười nói: "Luân Hồi chi chủ, thật lâu không gặp, ta bế quan đoạn này ngày giờ, xem ra ngươi cơ duyên tạo hóa không thiếu ạ." Diệp Thần cười nói: "Thừa mông tiền bối chiếu cố, tại hạ đích xác lấy được không thiếu cơ duyên." Nguyên Thiên Đế nói: "Ừ, ta nghe được ngươi triệu hoán, phá cửa ra, chuyện ra vội vàng, ngược lại cũng không lễ vật gì chuẩn bị cho ngươi. Đại lộ tranh phong sắp tới, ta liền cùng ngươi so tài ba chiêu đi, chỉ điểm một chút ngươi võ kỹ." Nghe được Nguyên Thiên Đế mà nói, Thanh Sang Ngạn, Giang Cửu Tiêu và toàn trường Nguyên Thần Cung các đệ tử đều là lộ ra lau một cái vẻ hâm mộ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Có thể cùng Nguyên Thiên Đế so tài, đây chính là ngàn năm một thở tạo hóa cơ hội. Diệp Thần tinh thần chấn động, cũng biết tỷ thí này cơ hội mười phần khó khăn được, chắp tay nói: "Vậy thì cảm ơn tiền bối chỉ điểm." Nguyên Thiên Đế cười nói: "Ừ, ngươi ra tay đi." Chương 9965, trật tự cuộc chiến. Chương 9965, trật tự cuộc chiến. Nghe vậy, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, phi thân xông lên mây xanh, cùng Nguyên Thiên Đế mặt đứng đối diện, trong lòng lướt qua vô số ý niệm, rất nhiều võ kỹ thần thông ở trong đầu vẹt qua. Hô. Ngay sau đó, Diệp Thần một trường vung ra, lòng bàn tay ma khí nhô lên, thấm ra một cổ vệ hồn nứt ra lòng mạnh mẽ ma huy, cùng bạo ma khí gào thét dưới, thậm chí huyễn hóa ra rất nhiều ma hồn khí tượng, mười phần nguy nga. Một trường này, nhưng là Diệp Thần căn cứ đại tiên Phật thánh thủ, nhớ lại căn nguyên lĩnh ngộ thiên ma phệ hồn tay, chính là 33 thiên thần thuật một trong, hồn thiên đế sáng chế vũ khí cường đại. Vậy mà nói, cửa này thiên ma phệ hồn tay, chỉ có thành kính nhất hắc ám tín đồ mới có tư cách tu luyện. Nhưng Diệp Thần thể chất đặc thù, hắn có quyết tử ma nhãn, hoàn toàn không bị hạn chế, có thể tu luyện hết thể hắc ám võ đạo thần thông. Một trường đánh ra, thiên ma phệ hồn, trên bầu trời nguyên thần thiên đường, tựa như cũng đổi được mở đi đi xuống. Diệp Thần một trường này hung mãnh, có thể tưởng tượng được. Được. Nguyên Thiên Đế phát ra một tiếng khen ngợi, mắt xem Diệp Thần thiên ma phệ hồn tay đánh tới, hắn lui về phía sau hai bước, lay động hơi thở, một trường đánh lại, lại cũng là sử xuất một chiêu thiên ma phệ hồn tay. Hắn thiên ma phệ hồn tay, khí tượng so với Diệp Thần nguy nga nhiều, một trường gào thét, thì có ngàn vạn ma hồn gầm thét, che trời tế thắng, hỗn loạn cả khôn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cảm thấy Nguyên Thiên Đế một trường này, võ đạo quy luật, ma đạo quy luật, thiên địa pháp tắc, các loại khí tượng thần vận, cũng phơi bày ra một cổ hoàn mỹ hài hòa trật tự, là trong hỗn loạn trật tự. Hắn không nghĩ tới, Nguyên Thiên Đế vậy nắm giữ cửa này thần thuật, xem ra Nguyên Thiên Đế đối hắc ám đạo pháp, điều nghiên vậy là đặc biệt sâu. Phịch. Hai tay giao phong, kinh thiên ma khí va chạm. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ to lớn lực lượng gào thét tới, đem hắn thân thể chấn động được liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Nguyên Thiên Đế lực đạo lại cầm nặng được tốt vô cùng, chỉ là đẩy lui Diệp Thần, cũng không làm thương hại Diệp Thần chút nào. Tiền bối, ngươi thật đúng là lợi hại. Diệp Thần khen ngợi một tiếng, cảm ngộ mới vừa Nguyên Thiên Đế một trường, tự thân nhìn trời ma phệ hồn tay linh ngộ, cũng là lấy được không ít tăng lên. Nguyên Thiên Đế cười nói, ra chiêu thứ hai đi, nghịch đẩy thiên ma phệ hồn tay, có thể được kỳ hiệu. Diệp Thần nói, Hắn hít sâu một hơi, lập tức điều động quanh thân linh khí lưu động cùng thiên ma phệ hồn tay hoàn toàn ngược lại, trong lòng tích trữ nghị quy luật, từ ma đạo thay đổi thành tiên Phật thần thánh. Và anh, Diệp Thần lại một trường đánh ra, trong thoáng chốc, kim quang sáng chói, điểm lành ngất trời. Bàn tay hắn hoàn toàn hóa thành huy hoàng hoàng kim màu sắc, chảy ra tiên Phật thần thánh sử thi khen ca, mênh mông vô biên, một trường gào thét, liền như chư thiên thần Phật hạ xuống, uy mãnh bá đạo, nghiền ép văn trần. Một trường này chính là đại tiên Phật thánh thủ, chí tôn vô cùng, hùng hồn phóng đạt, khí tượng cùng thiên ma phệ hồn tay so sánh, đơn giản là hai cái cực đoan, một Phật một ma. Từ bề ngoài uy lực mà nói, cái này một Phật một ma hai chiêu, nhìn như không phân cao thấp. Nhưng là thiên ma phệ hồn tay là cực hạn ma đạo võ kỹ, bất kể như thế nào, thi triển ra sau đó cũng sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng không nhỏ, thậm chí có thể cắn trả. Nhưng đại tiên Phật thánh thủ chính là mênh mông thần thánh, không mang theo tác dụng phụ, thích hợp hơn Diệp Thần thi triển. Không tệ. Nguyên Thiên Đế thấy Diệp Thần đại tiên Phật thánh thủ tu vi khí tượng, cũng là tán dương gật đầu một cái, giống vậy sử dụng một chiêu đại tiên Phật thánh thủ, cùng Diệp Thần hai tay giao kích. Phịch. Một trường này giao phong, tự nhiên cũng là Nguyên Thiên Đế tăng thêm một bậc. Diệp Thần bị đẩy lui, âm thầm nhớ Nguyên Thiên Đế võ đạo bí ẩn chỗ, thu được ích lợi to lớn. Cái này hai chiêu so tài xuống, Diệp Thần Phật ma võ đạo kiểm chứng, tu vi tiến bộ không thiếu, mơ hồ mò tới tiên đế trung cấp cực hạn, sắp đột phá đến cao cấp nhóm đại lộ tranh phong sắp tới, Diệp Thần đã không thể nào bước lên thần, nhưng nếu như có thể đột phá đến cao cấp tiên đế, hoặc là bước vào tiên đế đỉnh cấp hàng ngũ, cũng có thể thật to tăng lên thực lực, đánh vỡ 10 phần chết chắc cục diện. Còn có một chiêu cuối cùng, để cho ta xem ngươi luân hồi thiên quốc khí tượng. Ta rất muốn biết, ngươi trật tự cấu tạo thiên quốc mạnh mẽ, vẫn là ta. Nguyên Thiên Đế nói. Được. Diệp Thần nghe được Nguyên Thiên Đế nói như vậy, lập tức không nói hai lời, vung tay lên, quanh thân luân hồi khí bạo phát, kim quang cuồn cuộn, hóa ra một tòa mênh mông thần thánh thiên quốc, liền hướng Nguyên Thiên Đế bao phủ đi qua. Chỗ tòa này thiên quốc chính là luân hồi thiên quốc, tượng trưng cho Diệp Thần luân hồi đạo pháp trình độ cao nhất. Một khi luân hồi thiên quốc thành lập, bao trùm toàn bộ vô thượng hải không, Diệp Thần là có thể trở thành cao nhất bá chủ, hùng bá chư thiên, mặc khả tương đương đây là trước mắt hắn ý nghĩ, tương đối hoàn mỹ trật tự thế giới, do hắn trông coi cao nhất chúa tể địa vị, thưởng thiện phát ác, giáo hóa chúng sanh. Cái này trật tự, dĩ nhiên không phải tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng ít nhất là tương đối hoàn mỹ, luân hồi trật tự nhất là ổn định, có thể trấn áp hết thảy hắc ám hỗn loạn. Mên ngông luân hồi thiên quốc, liền hướng Nguyên Thiên Đế bao phủ đi qua. Một khi Nguyên Thiên Đế gặp phải luân hồi thiên quốc trấn áp, hắn cũng sẽ bị độ hóa, trở thành luân hồi thiên quốc con dân. Hiện tại Diệp Thần luân hồi thiên quốc tu vi đã đến tình cảnh này, một trấn áp xuống đi, ai được áp chế, ai sẽ bị độ hóa, trở thành tín đồ của hắn con dân. Dĩ nhiên, Nguyên Thiên Đế như thế mạnh mẽ, tự nhiên không phải thời khắc này Diệp Thần có thể độ hóa. Nguyên Thần Thiên Đường, đi. Nguyên Thiên Đế nhất thanh thanh hát, vung tay lên, đem trên bầu trời Nguyên Thần Thiên Đường cho đòi xuống, hướng luân hồi thiên quốc đánh tới. Đây là hai tòa thiên quốc thế giới va chạm, là trật tự tranh. Ra dự liệu, lần này so tài, Diệp Thần không hề xem trước hai lần vậy, rơi vào hạ phòng. Chương 9966. Phân phó. Chương 9966. Phân phó. Ngược lại, làm Diệp Thần luân hồi thiên quốc, đụng vào Nguyên Thiên Đế Nguyên Thần Thiên Đường sau đó, vậy Nguyên Thần Thiên Đường, nhưng là nhanh chóng tan vỡ, bị hoàn toàn đụng nát, hóa thành vô số mảnh vụn lưu quang, trên không tán loạn đi. Thấy một màn này, phía dưới Thanh Sang Ngạ, Giang Cửu Tiêu các người, đều là cả kinh thất sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể cường hãn như vậy, liền Nguyên Thần Thiên Đường cũng có thể đụng nát. Thấy Nguyên Thần Thiên Đường bị đụng nát, Giang Cửu Tiêu trong lòng có điểm tín ngưỡng sụp đổ, rất nhiều Nguyên Thần cung đệ tử cũng là sợ ngây người. Nguyên Thiên Đế Nguyên Thần Thiên Đường lại có thể lập tức liền bị Diệp Thần luân hồi thiên quốc đụng nát, đây chẳng phải là nói Nguyên Thiên Đế thành lập trật tự xa xa không bằng Diệp Thần. Tiền bối, xin lỗi. Diệp Thần đụng nát Nguyên Thần Thiên Đường sau đó, mình cũng là giật mình, vội vàng đem luân hồi thiên quốc thu hồi. Nguyên Thiên Đế nhưng là lạnh nhạt hình dáng, vớt râu cười một tiếng, nói, không sao, xem ra ngươi luân hồi trật tự xa so ta ý nghĩ trật tự thân nhau. Tương lai vô thượng không thánh nhân vương, nhất định chính là ngươi. Diệp Thần nói, thánh nhân vương. Nguyên Thiên Đế nói, ừ, chính là trí cao chúa tể ý. Vô thượng không rất nhiều cường giả, cũng ý nghĩ qua cuối cùng trật tự. Phần lớn cường giả công nhận hoàn mỹ trật tự, chính là một cái thánh nhân vương thống trị thế giới. Thánh nhân vương trí cao vô thượng, biết hết toàn năng, chúa tể hết thảy. Ở thánh nhân vương thống trị hạ, thế gian sẽ không lại có phân tranh, tất cả mọi người đều có thể ở chung hòa thuận. Trước kia rất nhiều cường giả cũng muốn cạnh tranh cái này thánh nhân vương vị trí, nhưng nhiều người sau đó phát hiện thánh nhân vương là không tồn tại, cũng là không thể nào đạt tới cảnh giới. Bởi vì cho dù là siêu phẩm thiên đế, vậy không làm được biết hết toàn năng. Dừng một chút, Nguyên Thiên Đế ý vị sâu xa nhìn về phía Diệp Thần, nói: "Nhưng ta cảm thấy ngươi có lẽ có thể thành thánh nhân vương." Diệp Thần cười nói: "Đa tạ tiền bối khen ngợi. Nếu như Diệp Thần luân hồi thiên quốc thật có thể bao trùm chư thiên mà nói, vậy hắn đúng là có tư cách làm cái này thánh nhân vương. Tốt lắm, ta phải đi trước. Ngươi vậy cùng ta rời đi đi, cái này thiên tuần đảo trên rất nguy hiểm. Ta dự cảm đến, kiếm tử tiên trần muốn ghi ngươi. Nếu ngươi không đi, có thể sẽ không đi được." Nguyên Thiên Đế ánh mắt sáng quắc nói, muốn mang Diệp Thần rời đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói: "Kiếm tử tiên trần muốn nhằm vào ta." Nguyên Thiên Đế nói: "Đúng vậy, ta dự cảm không có sai. Ngươi không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Một khi kiếm tử tiên trần hạ xuống, ta liền không tiện nhúng tay nữa. Thế tục nhân quả, Nguyên Thiên Đế không thể dính quá nhiều. Bởi vì hắn cùng Hồn Thiên Đế một thể sinh đôi, nếu như hắn lưu lại nhân quả dấu vết quá nhiều, như vậy Hồn Thiên Đế liền có thể mượn những dấu vết này trực tiếp sống lại." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói: "Tiền bối, ta luân hồi thiên kiếm còn không cường hóa hoàn thành, không tiện cùng ngươi rời đi. Nếu như kiếm tử tiên trần thật muốn nhằm vào ta, vậy đích xác có chút khó giải quyết, nhưng..." Diệp Thần có chút hơi khó, hắn biết kiếm tử tiên trần lợi hại, một khi đối phương ra tay nhằm vào, hắn sẽ đặc biệt phiền toái. Nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần lại không thể buông tha luân hồi thiên kiếm rời đi. Nguyên Thiên Đế gặp Diệp Thần không liền rời đi, trầm ngâm một hồi, nói: "Ngươi không tiện đi, ta có thể bàn cho ngươi một tấm phủ chiếu. Nếu như đụng phải có nguy hiểm gì, ngươi sẽ nát phủ chiếu là được. Nhưng đạo đùa này chiếu, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối không có thể sử dụng." Vừa nói, Nguyên Thiên Đế vung tay lên, liền ban thưởng một đạo phủ chiếu. Diệp Thần nhận lấy phủ chiếu, chỉ gặp phủ chiếu toàn thân phủ đầy dơ bẩn, phía trên có từng cái côn trùng đang ngoạng ngoại, lá bùa trên in "Sửu Thần" hai chữ. Đây là? Thấy cái này đạo Sửu Thần phủ chiếu, Diệp Thần rất khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Nguyên Thiên Đế. "Bảo trọng, ta đi." Nguyên Thiên Đế ý vị sâu xa cười một tiếng, xoay người dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Diệp Thần nhìn Nguyên Thiên Đế rời đi, trong lòng vẫn là kinh nghi bất định. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nguyên Thiên Đế lại có thể sẽ ban thưởng một tấm Sửu Thần phủ chiếu cho hắn. Nguyên Thiên Đế và Sửu Thần tới giữa, rốt cuộc có cái gì nhân quả sâu xa? Mà thấy Nguyên Thiên Đế ban thưởng phủ chiếu rời đi, Thanh Sắc Ngạn, Giang Cửu Tiêu các người đều là khen ngợi hâm mộ Diệp Thần cơ duyên tạo hóa. Toàn bộ thiên tuần đảo cũng chỉ có Diệp Thần một người có thể cùng Nguyên Thiên Đế ngồi ngang hàng nói chuyện. Diệp Thần suy nghĩ phung trào, đem vậy đạo bẩn tiểu dơ bẩn Sửu Thần phủ chiếu nhận được luân hồi mộ địa bên trong, tạm thời giao cho độc thủ dược thần trông coi, rồi sau đó từ bầu trời hạ xuống. Giang Cửu Tiêu cung kính quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, nói: "Luân hồi chi chủ, vì ngươi cống hiến." Hắn hiện tại đã hoàn toàn quy thuận Diệp Thần, làm trâu làm ngựa, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ, chỉ muốn rửa sạch trước kia phản bội Nguyên Thiên Đế tội nghiệp. "Diệp Thần, ừ." Một tiếng, nhớ tới mới vừa Nguyên Thiên Đế nói, liền hướng Giang Cửu Tiêu nói: "Kiếm tử tiên trần có thể phải nhằm vào ta, các ngươi Nguyên Thần cùng, nhìn cho thật kỹ, chú ý kiếm tử tiên trần ra tay. Đạo tông có đạo tông quy củ, kiếm tử tiên trần không thể nào trực tiếp hạ xuống tổn thương Diệp Thần, hơn phân nửa sẽ tìm cái gì người đại diện đã như vậy, sự việc còn có chu toàn có thể. Nếu như có Giang Cửu Tiêu liều mình bảo vệ, Diệp Thần có lẽ vậy có thể thuận lợi vượt qua." Chỉ cùng luân hồi thiên kiếm cường hóa kết thúc, hắn ngay lập tức liền rời đi thiên tuần đảo, đi tham gia đại lộ tranh phong. Một khi luân hồi thiên kiếm cường hóa hoàn thành, Diệp Thần có lòng tin có thể đánh vỡ 10 phần chết chắc của diện. Ùm. Giang Cửu Tiêu cung kính đáp dạ, ánh mắt thấm ra quyết tử chi tâm, thật giống như coi như kiếm tử tiên trần đích thân hạ xuống, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Diệp Thần. Chương 9967. Ý đồ của hắn. Chương 9967. Ý đồ của hắn. An bài thỏa đáng sau đó, Diệp Thần rời đi Nguyên Thần cung, trở lại Tu La hồn cung. Thanh Sam Ngạn đi theo Diệp Thần bên người, phát ra mời, nói: "Luân hồi chi chủ, không bằng ngươi đi gặp cha ta, nói cho hắn biết, kiếm tử tiên trần có thể phải đi ngươi, cha ta sẽ xuất thủ trợ giúp." Diệp Thần nói: "À." Thanh Sam Ngạn nói: "Cha ta là thiên tuần đảo sau lưng người quản lý, trực tiếp nghe lệnh đại chủ tể, nếu là kiếm tử tiên trần muốn hòa loạn, hắn tuyệt sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc." Diệp Thần ánh mắt liền sáng, lại không nghĩ rằng Thanh Sam Ngạn phụ thân chính là thiên tuần đảo người quản lý. Xem ra Thanh Sam Ngạn đích gia tộc ở đạo tông bên trong, tất nhất định có thâm hậu nội tình. Nếu không, cũng không khả năng quản lý thiên tuần đảo. Mà Thanh Sam Ngạn mình lại là thần mộ bảng hạng thứ 2 tồn tại, là quần tinh đạo tổ đệ tử, thân phận tôn quý. Diệp Thần nói: "Ta thuận lợi đi viếng thăm lệnh tôn sao?" Thanh Sam Ngạn nói: "Thuận lợi, thuận lợi, luân hồi chi chủ, mời cùng ta tới." Hắn mang Diệp Thần trực tiếp bay lên đám mây trống rỗng, nhìn như không có một vật, nhưng trong thực tế cất giấu một cái ảo tưởng thế giới. Thanh Sam Ngạn bóp một cái thủ quyết, mở ra ảo tưởng thế giới, mang Diệp Thần đi vào. Cái này phía ảo tưởng thế giới, đứng sừng sững một tòa tiên khí trôi dạt núi thần núi lớn, có rất nhiều đạo tông đệ tử đang bận rộn quản lý thiên tuần đảo công việc. Diệp Thần to mò nhìn chung quanh hết thảy, chỉ gặp một cái ăn mặc màu xanh lam đạo bào người trung niên, mang mấy người tùy tùng bay tới. "Cha." Thanh Sam Ngạn thấy trung niên kia người, lập tức vui mừng thi lễ. Trung niên kia người chính là phụ thân hắn, thiên tuần đảo sau lưng người quản lý, Thanh Sam Thiên Hải. Thanh Sam Thiên Hải tâm tư bén nhạy, ở Diệp Thần và Thanh Sam Ngạn bước vào ảo tưởng thế giới ngay tức thì, cũng đã bắt được nhân quả, mang người tới nên đón. Tại hạ Thanh Sam Thiên Hải, cung nên luân hồi chi chủ. Thanh Sam Thiên Hải mười phần khách khí hướng Diệp Thần chắp tay một cái. Diệp Thần vội vàng nói: "Tiền bối khách khí." Thanh Sam Ngạn nói: "Cha, là như vậy. Hắn đem kiếm tử tiên trần có thể nhằm vào Diệp Thần, mà Diệp Thần phải đợi luân hồi thiên kiếm cường hóa hoàn thành, không liền rời đi chuyện, đơn giản nói một lần." Thanh Sam Thiên Hải sau khi nghe nói, nhướng mày một cái, trầm tư một tí, liền nói: Luân hồi chi chủ, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, kiếm tử Tiên Trần và người dưới tay hắn, tuyệt không thể nào bước vào Thiên Tuần Đạo nửa bước. Diệp Thần nghe được Thanh Sam Thiên Hải cam kết, nhất thời lại hỉ, nói, vậy thì cảm ơn tiền bối chiếu cố. Thanh Sam Thiên Hải gật đầu nói, không sao, tại hạ chỉ hy vọng, cùng đại lộ tranh phong bắt đầu sau đó, ngươi có thể đối ngạn mà chiếu cố nhiều hơn, tốt nhất có thể giúp hắn bắt lại trước ba tên. Chúng ta Thanh Sam gia tộc, không cùng ngươi tranh thứ nhất, nhưng trước ba tên vị trí, vẫn là muốn tranh đoạt một tí. Ha ha, coi bói nói ngươi mười phần chết chắc, nhưng ta xem chưa chắc. Luân hồi chi chủ, ngươi nhất định có thể bắt lại đạo tông thi đấu hạng nhất. Đông Phương Sóc nói Diệp Thần mười phần chết chắc, một khi tham gia đạo tông thi đấu, chỉ có chết kết quả. Nhưng Thanh Sam Thiên Hải rõ ràng không như thế cho rằng, thậm chí hắn cảm thấy Diệp Thần có thể đoạt cúp, muốn để cho Diệp Thần hỗ trợ mang theo Thanh Sam Ngạn, để cho Thanh Sam Ngạn cũng có thể bắt được gần trước hạng. Diệp Thần nói, nhất định. Hắn và Thanh Sam Ngạn cũng coi là vào sanh ra tử qua bạn. Nếu như hắn luân hồi thiên kiếm có thể thuận lợi cường hóa hoàn thành, vậy cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, hắn tự nhiên sẽ cùng Thanh Sam Ngạn sóng vai tác chiến. Thương nghị xong, Diệp Thần liền tạm biệt Thanh Sam Thiên Hải, trở lại Tu La hồi cùng, Thanh Sam Ngạn đi theo đưa tiễn. Thanh Sam Thiên Hải đưa mắt nhìn hai người rời đi, rồi sau đó trở lại phủ đệ bên trong. Báo. Mà ở Thanh Sam Thiên Hải trở lại phủ đệ sau không lâu, lại có người làm báo lại. Lao ra, kiếm tử Tiên Trần cầu gặp. Nghe được, kiếm tử Tiên Trần, bốn chữ, Thanh Sam Thiên Hải con ngươi nhất thời có giúp một cái. Để cho hắn đi vào. Thanh Sam Thiên Hải gương mặt nghiêm nghị, tới đến đại sảnh bên trong, tiếp đãi kiếm tử Tiên Trần. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp một cái ông già, mang một cái người mặc đồ trắng thanh thông tiểu nữ, cười ha hả sải bước đi vào. Vậy ông già chính là kiếm tử Tiên Trần. Mà thiếu nữ quần áo trắng kia, nhưng là đảm nhiệm tiên nữ. Thiên nữ trước kia chém hết, đi qua nhân quả dây dưa, toàn bộ đoàn thanh, cho nên cả người cũng lộ vẻ được trẻ rất nhiều, bề ngoài nhìn giống như là cái chưa bao giờ dính thế sự cô gái nhỏ vậy. Thanh Sam Thiên Hải, chúng ta biết bao lâu không gặp. Ha ha. Kiếm tử Tiên Trần vừa thấy được Thanh Sam Thiên Hải, liền cười ha hả lên tiếng chào. Thanh Sam Thiên Hải tỉnh mơ, nói, kiếm bên trái dùng, gió nào thổi ngươi tới. Kiếm tử Tiên Trần cười nói, muốn đến ngươi đã bắt được thiên cơ, biết được ta ý đồ. Rất đơn giản, ta lần này tới, là muốn ủy thác ngươi ra tay, ngăn cản Mặc Ngọc và Luân Hồi Chi Chủ đúc kiếm. Nếu là Luân Hồi Chi Chủ binh khí thật cường hóa hoàn thành, vậy hắn muốn vô địch, nhà ta thiên nữ có thể không ngăn được hắn mũi nhọn. Đại lộ tranh phong sắp tới, nhà ta thiên nữ phải lấy được hạng nhất, ngươi hẳn biết chàng này thi đấu đối với ta trọng yếu bậc nào. Thanh Sam Thiên Hải gặp kiếm tử Tiên Trần như vậy thẳng thắn, trực tiếp tỏ rõ ý đồ, lập tức cũng không nói nhảm, ha ha cười cười nói, Thiên Tuần Đảo có Thiên Tuần Đảo quy củ, ta chỉ có thể làm một ít buồn phận chuyện, những chuyện khác ta không tiện nhúng tay. Mặc Ngọc giúp Luân Hồi Chi Chủ đúc kiếm, đó là chuyện của bọn họ, ta không có quyền can thiệp. Kiếm bên trái dùng, ta chỉ sợ là không giúp được ngươi. Kiếm tử Tiên Trần gương mặt hơi âm trầm xuống, nói, Thanh Sam Thiên Hải, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Đông Phương Sóc coi là định Diệp Thần vậy tiểu tử, mười phần chết chắc. Ngươi vẫn đặt bảo đặt ở trên người hắn, không khỏi quá xung động một ít. Chương 9968. Kiếm Thành. Chương 9968. Kiếm Thành. Nhà ta thiên nữ chẳng lẽ không đáng ngươi tín nhiệm sao? Ngươi ra tay ngăn cản vậy tiểu tử đúc kiếm, nhà ta thiên nữ tất có thể đoạt cút. Đến lúc đó, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh Sam Thiên Hải lộ ra biểu tình khổ sở, nói, kiếm bên trái dùng, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thật đạo tông quy củ có hạn, ta không tiện nhúng tay. À, ta cũng là không biết làm sao, xin ngươi hãy thứ lỗi. Kiếm tử Tiên Trần vỗ bàn một cái, cả giận nói, Thanh Sam Thiên Hải, ngươi ba lần bốn lượt, là thật không đem ta coi ra gì. Thanh Sam Thiên Hải nói, kiếm bên trái dùng, bất giận, ta cũng chỉ là giữ quy củ làm việc, nếu như có gì không ổn địa phương, ngươi vẫn có thể hướng đại chủ tể tố cáo. Kiếm tử Tiên Trần chán gân xanh nhảy lên, hừ một tiếng, nhưng vậy không thể làm gì, hướng trời nữ nói, cô bé, chúng ta đi. Hắn liền dẫn thiên nữ rời đi, vô cùng tức giận. Hai người ra phủ đệ, thiên nữ nhẹ giọng hỏi, sư phụ, không có biện pháp sao? Kiếm tử Tiên Trần tự rêu vậy cười một tiếng, nói, ta vì đúc siêu phẩm thiên kiếm, thoát khỏi thế tục quá lâu, liên khu khu một cái Thanh Sam Thiên Hải đều không cầm ta để ở trong mắt. Chờ ta binh khí đúc thành, ta cái đầu tiên diệt bọn họ Thanh Sam gia tộc. Thiên nữ hoảng hốt vội nói, sư phụ bình tĩnh, không muốn khí tổn thương thân thể. Kiếm tử Tiên Trần khoát qua tay, nói, ta không có sao, tuy nói vậy Thanh Sam Thiên Hải không chịu hỗ trợ, nhưng ta còn có biện pháp khác. Thiên nữ nói, biện pháp gì? Sư phụ, Thiên Tuần Đảo có Thiên Tuần Đảo quy củ, ngươi không thể trực tiếp nhúng tay chứ? Nếu bị đại chủ tể biết. Kiếm tử Tiên Trần lạnh lẽo cười một tiếng, nói, ta là không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng trên cái đảo này tựa hồ cất giấu một đầu đuôi thú, có lẽ chúng ta có thể cùng đầu kia đuôi thú trò chuyện một chút. Lúc này Diệp Thần tự nhiên không biết Kiếm tử Tiên Trần nhu đồ, nhưng hắn mơ hồ tới giữa vậy cảm nhận được lao một cái nguy hiểm. Trở về đến Tu La Hồn Cung sau đó, Diệp Thần lập tức tay bố phòng trùng trùng bảo vệ đại trận mở, toàn lực bảo vệ Mặc Ngọc đúc kiếm. Đến được ngày thứ hai, Giang Cửu Tiêu vậy mang Nguyên Thần Cung rất nhiều cường giả tới đây bảo vệ. Thanh Sam Ngạn truyền tới tin tức, nói ngày hôm qua Kiếm tử Tiên Trần đúng là thấy hắn phụ thân Thanh Sam Thiên Hải, nhưng Thanh Sam Thiên Hải cự tuyệt cung cấp bất kỳ trợ giúp. Tuy nói như vậy, Diệp Thần nhưng cũng không dám hết lấy xem nhẹ, hắn biết Kiếm tử Tiên Trần tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, luân hồi thiên kiếm cường hóa còn đang kéo dài. Mặc Ngọc trên mình sát thối giữa nát vụn cốt tản kịch độc, Diệp Thần đã hoàn toàn rút ra lấy hóa giải, đem những cái kia kịch độc tinh hoa mình toàn bộ hấp thu hết, tiên thiên độc long khí tu vi rất nhiều tinh tiến. Mà Mặc Ngọc kịch độc giải trừ sau đó, tinh thần đại chấn, tiếp tục toàn tâm toàn ý giúp Diệp Thần rèn luyện luân hồi thiên kiếm. Khoảng thời gian ngày vô cùng bình tĩnh, không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Trước đây ở Thiên Tuần Đảo trên làm loạn năm đôi, cũng không biết chạy đi nơi nào. Thanh Sam Thiên Hải và Thanh Sam Ngạn không lại đi tìm đuổi bắt năm đôi. bọn họ cũng cảm thấy năm đuôi có thể rời đi thiên tuần đảo, trốn đến chỗ khác. Bởi vì bọn họ và rất nhiều đạo tông cường giả đào một mét, thay đổi hoàn toàn, cũng không có phát hiện năm đuôi dấu vết, vừa cẩn thận cảm ứng bắt, vậy bắt không tới chút nào năm đuôi hơi thở. Hết thể cũng rất bình tĩnh, liên liên tội chi thành các tội phạm ở thanh sam ngạn quản chế hạ, vậy tạm thời ngưng tranh đấu. Thời gian đảo mắt, nhúng kiếm đã đến ngày cuối cùng, chỉ cần lại lần nữa qua ngày hôm nay, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm là có thể hoàn toàn cường hóa hoàn thành, lột xác là động trời thần binh lợi khí. Mà lúc này khoảng cách đại lộ tranh phong chỉ còn lại cuối cùng một đoạn thời gian. Dựa theo Hoang Lão an bài, Diệp Thần phải chờ tới đại lộ tranh phong đêm trước mới có thể rời đi Thiên Tuần Đảo. Nhưng Thiên Tuần Đảo tràn ngập nguy hiểm, Kiếm Tử Tiên Trần chẳng biết lúc nào sẽ nhúng tay, Diệp Thần không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn dự định cùng ngày hôm nay, luân hồi thiên kiếm cường hóa sau khi hoàn thành, lập tức liền rời đi. Thanh Sam Ngạn đã thu xếp tốt tất cả thủ tục, an bài xong một chiếc phi thuyền, tùy thời có thể tiếp Diệp Thần rời đi. Màn đêm buông xuống, nhúng kiếm đến cuối cùng giây phút, Tu La Hồn cùng trên quảng trường, lò lửa toát ra đỏ nhạt ánh lửa, ánh chiếu bầu trời đêm, sáng đẹp nguy nga. Mạc Ngọc đã đem luân hồi thiên kiếm từ lò lửa bên trong lấy ra, tiến hành sau cùng rèn, đinh đinh đương đương rèn sắt tiếng, ở trong đêm tối lộ vẻ được êm tai dễ nghe. Quảng trường bốn phía, Diệp Thần, Giang Cửu Tiêu, Thanh Sam Ngạn các người, còn có Tu La Hồn cung và Nguyên Thần cung rất nhiều cường giả, cũng đang bảo vệ. Tất cả người chán cũng toát ra mồ hôi, không biết là bởi vì khẩn trương, vẫn là bởi vì lò lửa nhiệt độ cao. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có Mạc Ngọc chế tạo gõ rèn sắt tiếng. Một cái Tu La Hồn cung trưởng lão, đứng ở Mạc Ngọc bên cạnh, xích sao kẹp luân hồi thiên kiếm, đặt ở đè sắt trên. Mạc Ngọc tay cụt tay trái, nắm một cái búa sắt, vận chuyển đạo tông chú binh thuật, liền đang không ngừng rèn luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm bị không ngừng rèn, tôi thép, qua nước, đẫm máu, lưỡi kiếm đổi được càng ngày càng sắc bén, thân kiếm quang trứng dáng người, từng tia ác liệt hơi thở, không ngừng từ thân kiếm bên trong tản mát ra đã qua muôn ngàn thử thách, luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, không ngừng tăng lên trước ở lại một lần nữa rèn rèn luyện sau đó, luân hồi thiên kiếm bị đốt đến đỏ bừng thân kiếm, lại bắn tán loạn ra một đạo vô hình kiếm khí, suy đích một tiếng, đem vậy phụ trợ rèn kiếm hồn tộc trưởng. Lão, cổ chặt đứt, đầu rơi xuống. Một màn này mười phần khủng bố, toàn trường người thấy vậy đều kinh hãi, từng cơn hô tiếng vang lên, một phiến hỗn loạn. Mạc Ngọc nhưng là vui vẻ cười to, đem đốt đến đỏ bừng thân kiếm cắm vào đã sớm chuẩn bị xong ao máu bên trong, nói: "Tốt lắm, thanh kiếm này đã cường hóa hoàn thành, chỉ cần cùng thân kiếm lạnh lại." Chương 9969, bảo vệ và âm mưu. Chương 9969, bảo vệ và âm mưu. Hắn ánh mắt bắn về phía Diệp Thần, "Luân hồi chi chủ, ngươi liền có thể mang thanh kiếm này rời đi, ha ha ha." Lạnh như băng ao máu, bởi vì luân hồi thiên kiếm cắm vào, ngay tức thì nóng bỏng, cô lô lô bất chấp bọt khí ở ao máu ngâm ngừng hạ, luân hồi thiên kiếm không ngừng lạnh lại. Chỉ cần thân kiếm hoàn toàn nguội xuống, Diệp Thần liền có thể mang kiếm rời đi. Tòa kia ao máu là dùng rất nhiều người sống máu tươi, còn có hắc ám hồn tộc cường giả máu tươi hội tụ mà thành, trong đó thậm chí bao hàm Mạc Ngọc bản thân cánh mạng máu tươi. Vì giúp Diệp Thần nhung kiếm, báo đáp giải độc cân tình, trả nợ nhân quả, hắn là thật không để ý giá cao. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần đại hỉ, hướng Mạc Ngọc chắp tay nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, ho. Hu hu. Mạc Ngọc muốn nói gì, nhưng rốt cuộc giúp Diệp Thần hoàn thành nhung kiếm, hắn thân thể nguyên khí hao tổn vô cùng nghiêm trọng, hôm nay đã rơi vào cực đoan yếu ớt tình cảnh. Diệp Thần nhìn trong ao máu luân hồi thiên kiếm, không ngừng ẩm huyết, hấp thu tinh hoa, thân kiếm rất nhanh lạnh lại. Hắn sai bước đi tới, liền muốn đem luân hồi thiên kiếm lấy ra. Hống. Nhưng mà lúc này, một đạo khó có thể tưởng tượng, kinh thiên động địa cự đại long hống, nhưng là từ trên trời nổ vang, chấn động bát phương. Toàn bộ Tu La hồi cùng, ở nơi này đạo tiếng rồng ngầm chấn động hạ, cũng thiếu chút nữa bể nát, từng ngọn nhà sụp đổ, cùng bạo gió lốc lớn cuốn lên, cắt bay lá chạy, gió bão cuồn cuộn, bụi bặm kích dương, như trời thai hạ xuống. Tu La Hồn Cung và Nguyên Thần Cung các đệ tử đều là cả kinh thất sắc. Diệp Thần nghe được cái này tiếng rồng ngâm, thân thể vậy cứng lại, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm. Chỉ gặp bầu trời đêm bên trong, xích mang cuồn cuộn, cuồn cuộn màu đỏ thần hy, như lửa cháy mạnh vậy cuộn sạch thương khung, đem màn đêm ánh chiếu được giống như ban ngày. Một viên to lớn long đầu, nhai răng nứt ra mục, giữ tận sâm nghiêm, từ bầu trời ửng đỏ gian dò ra, ánh mắt sắc bén nhìn xuống thiên tuần đảo, cao cao tại thượng, mang một cổ nhìn bằng nửa con mắt kiêu ngạo. Thấy viên này to lớn long đầu, tất cả mọi người đều kinh hãi. Là năm đuôi, xích long. Thanh Sam Ngạn kêu to lên, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy đuôi thú bên trong, năm đuôi bề ngoài là một con hãn huyết mã, có thể thăng thiên hóa long. Năm đuôi biến thành long, liền tên là xích long ùng ùng. Ngũ vĩ xích long xuất hiện, để cho được bầu trời nổ lên quần quần phong lôi. Khổng lồ long khu, ở bầu trời đêm tầng mây gian ẩn hiện đầu này ngũ vĩ xích long, không biết lấy được cái gì chúc phúc gia trì, thân thể so với trước kia, khỏe mạnh cường đại rất nhiều, hơi thở khoáng đạt bằng bạc, long trời lở đất, vừa hiện thân đi ra, liền xé nát bầu trời đêm, kinh động thiên địa phong lôi. Nhỏ bé côn trùng à, các ngươi còn muốn lùng giết ta, thật là mộng tưởng hảo huyền. Tối nay, ta muốn các ngươi bỏ mình táng diệt, rên rỉ đi. Ngũ vĩ xích long phát ra gầm thét, đầy trời màu đỏ thần hy tách thả ra, xé thức cùng, để cho được vô số viên tinh thần rơi xuống, rồi sau đó hòa lẫn quần quần xích hy, hóa thành ngập trời lưu tinh hỏa vũ, gào thét oanh đập xuống. Bảo vệ luân hồi chi chủ. Giang Cửu Tiêu gương mặt vô cùng nặng nề, vội vàng mang đại lượng cường giả vọt tới Diệp Thần bên người, e sợ cho hắn bị thương. Xuất sinh này, thời cơ xuất thủ cầm nặng được thật tốt à. Giang Cửu Tiêu khẽ cắn răng, hôm nay luân hồi thiên kiếm mới vừa cường hóa hoàn thành, Tu La Hồn cung số lớn mạch năng lượng đều bị tiêu hao, địa mạch bảo vệ trước đó chưa từng có yếu kém. Mà Mạc Ngọc hoàn thành nhúng kiếm sau đó, cũng là rơi vào cực đoan yếu ớt trạng thái, hoàn toàn không cách nào chiến đấu. Hôm nay đầy trời lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, hắn chỉ có thể ở mấy tên vệ binh dưới sự che chở, chật vật tránh né. Ngũ Vĩ Xích Long vào thời khắc này ra tay, chính là thời cơ đẩy trời lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, đem Tu La Hồn cung từng ngọn kiến trúc đập bể, không biết lại có bao nhiêu người bị đập thành thịt nát, từng cơn tiếng kêu thảm vang lên. Bởi vì địa mạch bảo vệ yếu kém, Tu La Hồn Cung bảo vệ đại trận hoàn toàn không ngăn được đáng sợ kia mưa sao xa, như tờ giấy hồ vậy bị đập xuyên. Thanh Sam Ngạn thả ra một gợi tín hiệu đánh, triệu hoán đạo tông cường giả tới cứu viện, mơ hồ nhìn thấu không đúng, sai bước đi đến Diệp Thần bên người, nói: "Luân hồi chi chủ, năm đôi vào lúc này phát động tập kích, không khỏi quá mức đúng dịp." Nó một mực che giấu, sau lưng khẳng định cũng có người trợ lực. "Ta hoài nghi là kiếm tử tiên chân ở kim ngươi, ngươi mau dẫn Luân hồi thiên kiếm rời đi, mau." Trước đây, Thanh Sam Ngạn và rất nhiều đạo tông cường giả, một mực đang sưu tầm năm đôi, nhưng không có chút nào thu hoạch. Bọn họ một lần cho rằng, năm đôi đã trốn chạy thiên tuần đạo. Nếu không, không thể nào liền một chút tiên cơ hơi thở cũng bắt không tới. Cho đến giờ phút này, năm đuôi xuất hiện, Thanh Sam Ngạn mới xác định, sau lưng có người ở che chở năm đuôi, hỗ trợ che giấu hơi thở. Vậy người sau lưng, trừ kiếm tử tiên trần bên ngoài, hắn chân thực không đoán được còn có ai. Hôm nay năm đuôi phát động tập kích, rất có thể cũng là kiếm tử tiên trần bảy mưu đặc kế. Kiếm tử tiên trần mới thật sự là bàn tay đen sau màn. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, vậy trong phảng phất bắt được thiên cơ, biết sự việc không đơn giản. Hắn phải mau rời khỏi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kiếm tới. Diệp Thần trong lòng mặc niệm, vậy ở trong ao máu luân hồi thiên kiếm, nghe được hắn triệu hoán, lập tức hô đích một tiếng, từ trong ao máu bắn ra, trên không trung vạch qua một đạo lưu quang, trở lại trong tay hắn. Cầm luân hồi thiên kiếm, Diệp Thần thoáng chốc tới giữa, kiếm tâm sáng rực. Luân hồi thiên kiếm đi qua cường hóa sau đó, năng lượng nội tình đổi được cực kỳ hùng hồn, mũi nhọn ác liệt bá đạo, thần hy lở lở, kim quang nô lên, vừa thấy cũng biết là tuyệt thế thần binh lợi khí. Diệp Thần là luân hồi thiên kiếm chủ nhân, hắn lần nữa chấp trưởng thanh kiếm này ẩn chứa hùng hồn năng lượng, vậy phụng dưỡng lại đến hắn trong thân thể. Oeng. Ngay tức thì, Diệp Thần quanh thân khí lưu nổ, trong cơ thể linh khí cấp tốc xoay tròn, nước chảy thành sông, trực tiếp đột phá. Diệp Thần tu vi ở luân hồi thiên kiếm trợ lực hạ, lập tức liền từ tiên đế trung cấp đột phá đến cao cấp tiên đế bước. Quần quần luân hồi kim quang phóng lên cao, kinh động ngũ vĩ xích long. Diệp Thần muốn đi, nhưng ngũ vĩ xích long trên không nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt liệt hỏa phun ra, khổng lồ long khu từ thiên bay hạ xuống, móng vuốt hung hăng chụp vào Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ngươi máu thịt, ta thức ăn, chịu chết đi! Hung mãnh long chảo mang đuôi thú uy nghiêm, cứ như muốn xuyên qua tinh không, muốn vạch trần Diệp Thần thân thể ở ngũ vĩ xích long cuồng bạo uy thế hạ, đứng ở Diệp Thần bên người Thanh Sam Ngạn bị chấn động được liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ không cách nào đứng. Luân hồi chi chủ, chú ý! Giang Cửu Tiêu hét lớn một tiếng, mang mấy cái tùy thân cường giả gào thét tới, phải bảo vệ Diệp Thần. Hắn nhưng mà đã đáp ứng Nguyên Thiên Đế, đối hắn mà nói, Diệp Thần an nguy vượt qua sinh mạng mình giá trị. Phốc xích, phốc xích, phốc xích! Ngũ vĩ xích long móng đuốt chân áp xuống, cuồng bạo vai rồng nổ tung, kinh thiên cương phong quần quận ở dưới áp lực lớn, Giang Cửu Tiêu bên người mấy người tùy tùng thân thể tại chỗ bạo diện, chết oan uổng, thảm thiết chết bất đắc kỳ tử. Giang Cửu Tiêu chấn động chỉ, nhưng vì bảo vệ Diệp Thần, vẫn là không sợ chết vậy, động thân che chở Diệp Thần, kêu lên: "Luân hồi chi chủ, đi, mau." Chương 9970, nguy cơ sinh tử. Chương 9970, nguy cơ sinh tử. Một câu lời còn chưa nói hết, ngũ vĩ xích long bén long chảo, phốc xích một tiếng, liền vạch trần tim hắn. Nhất thời, Giang Cửu Tiêu gương mặt và mẹo, chỉ cảm thấy cả người sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Ngũ vĩ xích long thu hồi móng vuốt, Giang Cửu Tiêu thân thể liền ngã xuống, sống chết không biết. Tiểu tiểu con kiến hôi, đường cánh tay ngăn cản xe. Ngũ vĩ xích long khinh thường nhếch mép. Giang cung chủ. Diệp Thần thấy Giang Cửu Tiêu ngã xuống, nhất thời sắc mặt chấn động, ánh mắt mang theo giận dữ nhìn chằm chằm năm đôi, nắm chặt luân hồi thiên kiếm tay, gân xanh nổi lên, lực lượng dâng trào. Hắn liền muốn sử dụng Nguyên Thiên Đế cho hắn xỉu thần phụ chiếu, liều chết đánh một trận. Lúc này, lại nghe bầu trời bên trong suy suy vang rội, từng đạo thần quang từ phương xa phong tới. Nhưng gặp Thanh Sam Thiên Hải, mang rất nhiều đạo tông cường giả, đuổi tới cứu viện. Cha. Thanh Sam Ngạn thấy Thanh Sam Thiên Hải tới, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Thanh Sam Thiên Hải ánh mắt liếc một cái, thấy ngũ vị xích long hỏa loạn tàn phá bừa bãi hình dáng, không khỏi được mi đầu đại chiếu, hướng về phía Diệp Thần kêu lên: "Luân hồi chi chủ, ngươi mau tránh ra." Dừng một chút, lại hướng bên người đạo tông cường giả nói: "Vài thiên la địa võng, bắt xúc sinh này." Đạo tông đám người mạnh đều, ùm. Chỉ gặp từng cái đạo tông cường giả phân tán ra, kết thành trận thế, mỗi người thi triển ra đạo tông chú binh thuật, liên hiệp chung một chỗ, lúc ra một tấm thiên la địa võng, phù văn xen lẫn, thần hy lóe lên, trên không hướng ngũ vị xích long bao phủ đi xuống. Diệp Thần thấy vậy, lập tức rút người ra tránh. Ngũ vĩ xích long thân thể khổng lồ, khó mà xê dịch, mang một tiếng, đáng chết. Vậy tấm tiên la địa võng cũng đã bao phủ xuống, đem nó thân thể bao lại, lưới cách thật sâu xiết đi xuống, như đao kiếm cắt kim loại vậy, ở trên người nó ấn cắt ra đáng sợ vết thương, máu chảy như suối. Hống, đau đớn kịch liệt, để cho được ngũ vĩ xích long tức giận gầm hết lên. Thanh Sam Thiên Hải gương mặt vững chắc, không có động tĩnh. Hắn cái này tấm tiên la địa võng chính là ngũ vĩ xích long thiết kế, lợi dụng đạo tông chú binh thuật đúc thành, mang theo mãnh liệt nhằm vào hiệu quả. Luân hồi chi chủ, ngươi lập tức rời đi thiên tuần đảo. Ta đã chuẩn bị xong phi thuyền, ở đảo bên ngoài chờ ngươi. Thanh Sam Thiên Hải ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nói: Cái này ngũ vĩ xích long xuất hiện được đột ngột, hắn hoài nghi là kiếm tử tiên trần đang dở trò, phải lập tức đưa đi Diệp Thần, nếu không Diệp Thần có thể sẽ không đi được. Đa tạ. Diệp Thần gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, liền thấy có một chiếc phi thuyền đã ở đảo bên ngoài chờ hắn, chỉ cần leo lên phi thuyền, hắn là có thể rời đi thiên tuần đảo. Lập tức Diệp Thần không do dự, bước chân đạp một cái, lập tức hướng bên ngoài bay vút đi. Ngũ vĩ xích long gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, gầm thét vùng vẫy, tựa hồ rất không cam lòng. Nhưng càng dãy rủa, Thanh Sam Thiên Hải bày ra thiên la địa võng, hay thu xúc càng chặt, và được nó cả người máu thịt mơ hồ, thương tích khắp người, không thiếu vết thương sâu thấy tới xương. Luân hồi chi chủ, ta muốn ngươi chết. Đông nhiên, ngũ vĩ xích long con ngươi lộ ra vô cùng dữ tợn thần sắc, cả người một phiến phiến vảy rồng, phù văn xen lẫn, rồi sau đó từ phiến phiến vảy rồng bên trong, tóe ra từng đạo kiếm khí, hung hãn vô cùng hướng ra phía ngoài chém tới. Vậy từng đạo kiếm khí, thân vận ngất trời, ác liệt cường hãn, mang theo thiên đế chém phàm trần bá đạo khí thế, hoàn toàn không giống như là một đầu đối thú, có thể bộc phát ra hơi thở. Đây là kiếm tử tiên trần khí tượng. Thanh sam thiên hải thất kinh, từ vậy từng đạo kiếm khí bên trong, lại là bắt được kiếm tử tiên trần khí vận. Vốn là hắn bảy thiên la địa võng, đã bắt ngũ vĩ xích long. Nhưng cái này một tí, ngũ vĩ xích long trong cơ thể bộc phát ra kinh thiên kiếm khí, tại chỗ liền đem hắn phong tỏa lưới lớn, hoàn toàn chặn phá. Hống. Ngũ vĩ xích long gầm thét, máu thịt mơ hồ thân thể, như cũ mang hung mãnh vô cùng khí thế, cũng như vậy hướng Diệp Thần bay tập kích đi. Thấy một màn này, toàn trường người cả kinh thất sắc, đây chẳng lẽ là luân hồi chi chủ nguy cơ sinh từ sao? Phải biết, Diệp Thần tu vi, dẫu sao chỉ có vô lượng cảnh 9 tầng trời, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng một mình cùng rơi vào cuồng bạo đuôi thú đối kháng. Xích long móng nhọn, huyết khí bằng bạc, thậm chí mỗi một cây móng vuốt cũng ẩn hiện lên kiếm khí, quay đầu hướng Diệp Thần đánh tới, muốn đem hắn nhất kích giết chết. Cái này một tí nổi lên biến cố, ai cũng không cách nào ngăn trở cùng cứu viện. Diệp Thần thấy ngũ vĩ xích long tập kích tới, con ngươi nhất thời kịch liệt co rút lại, bất quá hắn phản ứng thật nhanh, lập tức sử dụng một đạo phù chiếu. Vậy phù chiếu, hắc ám dơ bẩn, phía trên hiện đầy từng cái côn trùng vậy ma đạo khí lưu, chính là Nguyên Tiên Đế ban cho Diệp Thần xỉu thần phù chiếu, có thể dùng làm phòng thân. Nguyên Tiên Đế ban thượng phù này chiếu, chính là vì phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Thần lập tức không chút do dự nào, lập tức đem phù chiếu lao ở luân hồi thiên kiếm phía trên. Xỉu thần phù chiếu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, thấm vào nhập Diệp Thần luân hồi thiên kiếm bên trong. Hạ một sát, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm toát ra kinh thiên thần mang, quần quần thủy hà nhô lên, một cổ hòa mỹ, tràn đầy trật tự, hài hòa sử thi khen ca từ trong thân kiếm chảy ra. Thấy cái màn này khí tượng, Diệp Thần sợ ngây người. Hắn nguyên vốn cho là xỉu thần phù chiếu buộc phát ra năng lượng, nhất định là tràn đầy dơ bẩn cùng kinh tởm. Nhưng nào nghĩ tới, hôm nay toát ra khí tượng, nhưng lại như là này thần thánh huy hoàng, sáng chói thủy hà ngất trời. Ở Diệp Thần đỉnh đầu huyễn hóa ra một tôn thiên đế chủ thần vĩ đại hư ảnh, đó là truyền thuyết bên trong mỹ thần bóng người. Mỹ thần hai tay khép lại trước, con mắt khép hở, giống như là ở là Diệp Thần cầu nguyện chúc phúc, từng luồng ánh sáng ôn nhu chút xuống, rơi vào Diệp Thần trên mình, ôn nhu được giống như tình nhân vuốt ve. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 9971, phong tỏa. Chương 9971, phong tỏa. Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, rõ ràng là xỉu thần phù chiếu, làm sao nhưng bạo phát ra mỹ thần khí tượng. Những người ở chỗ này, thấy mỹ thần bóng người, cũng là sợ ngây người, bọn họ cho tới bây giờ không gặp qua xinh đẹp như vậy, như thế cao khiết thần linh. Ngũ Vĩ Xích Long thấy mỹ thần bóng người, cũng là kinh ngạc thất thần ở ngắn ngủi kinh ngạc sau này, nó phát ra uy nghiêm gầm thét, ánh mắt không thèm chú ý đến hết thảy, long chảo tiếp tục hướng Diệp Thần đánh chết đi. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, lập tức một kiếm chém ra. Hắn luân hồi thiên kiếm đã cường hóa hoàn thành, giờ phút này lại đạt được mỹ thần ban phúc, lực sát thương đơn giản là khủng bố, mũi nhọn lộ ra ở mỹ thần chúc phúc dưới, Diệp Thần cảm thấy mình thủ pháp xuất kiếm là như vậy hoàn mỹ. Hắn nơi vung ra một kiếm, có thể nói là không tồn tại hậu thế hoàn mỹ kiếm pháp, không có một chút tì vết nào. Suy rồi, Diệp Thần tinh chuẩn một kiếm, ngay ngắn như nhau, đem ngũ vĩ xích long cắt ra thành hai phiến. Ngũ vĩ xích long thân thể chia hai phiến, nội tạng ruột rớt xuống đất, máu tươi cuồn cuộn. Những cái kia rơi xuống bộ phận, suy suy vang rội, hóa thành nguyên thủy đôi thú năng lượng khí tức. Huyết long, nuốt. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lập tức đem huyết long cho gọi ra tới, đi chiếm đoạt ngũ vĩ xích long đôi thú năng lượng, miễn được lãng phí. Huyết long gầm thét một tiếng, điên cuồng chiếm đoạt hấp thu, rất nhanh đem ngũ vĩ xích long một nửa năng lượng khí tức, toàn bộ cắn nuốt hết. Ngũ vĩ xích long còn dư lại một nửa thân thể, có vẻ kinh hoàng, đung đưa một tí, hóa thành một đoàn huyết quang, liền vạn phần hoảng sợ đi bên ngoài chạy thục mạng. Người điên, mỹ thần, ngươi cái này người điên. À, ngươi làm sao sẽ quy thuận luân hồi chi chủ? Năm đuôi nhìn bầu trời dần dần không nhìn thấy mỹ thần hư ảnh, phát ra không cam lòng gầm thét. Diệp Thần thấy năm đuôi chạy trốn, liền muốn nâng kiếm đuổi theo, nhưng thân thể nhưng một hồi chột dạ. Mới vừa mượn dùng mỹ thần lực lượng chém bại năm đuôi, Diệp Thần tiêu hao vậy là đặc biệt kịch liệt, không cách nào lại đuổi theo giết năm đuôi. Mà thanh sam ngạn, thanh sam thiên hải các loại, tại chỗ tất cả người cũng lâm vào to lớn khiếp sợ kinh ngạc bên trong, cùng bọn họ phục hồi tinh thần lại, năm đuôi đã hoàn toàn chạy trốn rời đi, không thấy bóng dáng. Luân hồi chi chủ, ngươi mới vừa một kiếm kia, thật là hoàn mỹ à? Là vị nào thần linh ban phúc cho ngươi? Cái đó xinh đẹp thần linh, nàng tên gì? Thanh sam ngạn nhanh chóng đi tới Diệp Thần bên người, khen ngợi liên tục, vừa tò mò hỏi nói. Mỹ thần bóng người mang cho hắn to lớn rung động. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có nói quá nhiều, đổi câu chuyện, nói, Thanh sam huynh, các ngươi đi nhanh đuổi bắt năm đuôi cho thỏa đáng. Hắn đã để cho huyết long nuốt trọn năm đuôi một nửa năng lượng, nếu như huyết long có thể tiêu hóa, thực lực khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà năm đuôi một nửa kia năng lượng, Diệp Thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Được. Thanh sam ngạn gật đầu, liền lập tức muốn mang người đi đuổi bắt năm đuôi. Suy suy suy. Nhưng lúc này, động trời một màn xuất hiện. Chỉ gặp trên bầu trời, có một cái cầm cự kiếm hạ xuống. Ngàn cầm vạn cầm cự kiếm, giống như chí cao thần linh hằng giận, ùng ùng vang dội, xen lẫn thiên điệu tiếng sầm gió, bạo rơi xuống, cắm ở thiên tuần đảo bốn phía, lại là hình thành một cái kiếm thật lớn trận, đem toàn bộ thiên tuần đảo đều phong tỏa ở bàng bạc kiếm khí bén nhọn. Từ vậy một cái cầm cự kiếm truyền lên tới, để cho được toàn trường tất cả người cũng không thở nổi. Quần quần kiếm khí sấm bên trong, hai đạo thân ảnh hiện lên, lại là kiếm tử tiên trần cùng thiên nữ. Thấy kiếm tử tiên trần cùng thiên nữ xuất hiện, toàn trường người đều là kinh hãi. Kiếm bên trái dùng, ngươi đang làm gì? Thanh sam thiên hải gặp toàn bộ thiên tuần đảo đều bị cự kiếm phong tỏa, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Kiếm tử tiên trần cười híp mắt nói, thiên tuần đảo có đuôi thú làm loạn, các ngươi thanh sam gia tộc bắt nhiều ngày, cũng không có bắt, thậm chí thiếu chút nữa thì để cho xuất sinh kia gây thành kinh thiên hỏa loạn. Ta quyết định rơi xuống kiếm trận, hoàn toàn phong tỏa thiên tuần đảo, đang bắt đến đầu kia đôi thú trước, cũng không ai chính xác rời đi. Dừng một chút, kiếm tử tiên trần vung tay lên, sau lưng hư không nứt ra, có từng cái võ giả tu sĩ từ hư không trong khe đi ra. Những cái kia võ giả tu sĩ, toàn bộ ăn mặc mạn đà sơn trang phục trang, lại đều là hoa tổ thủ hạ đệ tử. Thiên tuần đảo đã phong tỏa, vậy đôi thú chắp cánh khó khăn bay, các ngươi đi nhanh lùng bắt. Kiếm tử tiên trần phát ra lệnh. Hắn hàng năm ẩn cư lúc kiếm, dưới quyền không có gì người có thể sai được, những người này là từ hoa tổ trong tay mượn tới. Ừ. Vậy rất nhiều võ giả tu sĩ cung kính linh mệnh, liền văng tứ tán, đi tìm kiếm năm đôi. Thanh sam thiên hải trầm giọng nói, kiếm bên trái dùng, ngươi là muốn tiếp quản thiên tuần đảo công việc, nhưng có đại chủ tể thủ lệnh. Kiếm tử tiên trần cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi thanh sam gia tộc làm việc bất lực, còn muốn cái gì thủ lệnh? Cùng bắt đuôi thú sau đó, ta tự nhiên sẽ đích thân hướng đại chủ tể phân nói rõ ràng, không nhọc ngươi bận tâm. Thanh sam thiên hải đã mơ hồ cảm thấy không đúng, nhìn xem phong tỏa hòn đảo vô số cự kiếm, nói, kiếm bên trái dùng, đã như vậy, vậy mời ngươi trước mở kiếm trận phong tỏa, để cho nhà ta ngạn mà, còn có luân hồi chi chủ rời khỏi nơi này trước nói sau. Qua mấy ngày chính là đại lộ tranh phong ngày, bọn họ cũng không thể bị vây ở chỗ này. Vậy kiếm trận phong tỏa, liền thanh sam thiên hải đều cảm thấy áp lực, mơ hồ nghẹt thở. Nếu như kiếm tử tiên trần không chịu ra tay mở cửa, vậy ai cũng không khả năng đột phá rời đi. Kiếm tử tiên trần sờ một cái râu, thở dài nói, đây có thể khó làm. Nếu là ta mở ra phong tỏa, đuôi thú không cẩn thận chạy ra ngoài, vậy có thể gặp phiền toái. Luân hồi chi chủ, ngươi và thanh sam ngạ, liền trước ở lại chỗ này đi, chờ ta bắt đuôi thú nói sau. Chương 9972, phương pháp phá cuộc. Chương 9972, phương pháp phá cuộc. Thanh sam thiên hải trầm giọng nói, đại lộ tranh phong không mấy ngày, nếu là chưa bắt được đuôi thú, chẳng lẽ muốn đem bọn họ một mực phong tỏa ở chỗ này sao? Vạn nhất bỏ lỡ thời gian. Kiếm tử tiên trần thở dài nói, nếu là thời gian trì hoãn, đó cũng là không có cách nào sự việc. Luân hồi chi chủ, thanh sam chất nhi, thật là xin lỗi. Nếu không phải may mắn chế mãi các ngươi tham gia đạo tông thi đấu, ta sẽ cho các ngươi bồi thường đầy đủ. Lời nói này nói được 10 phần bất đắc dĩ cùng thành khẩn, nhưng Diệp Thần và Thanh Sam Ngạn nghe được, đều cảm thấy rối trá làm bộ. Bọn họ thật giống như nghe được kiếm tử tiên trần trong xương tiếng cười nhạo. Cái gì bắt đuôi thú, chỉ là mượn cớ thôi. Kiếm tử tiên trần chân chính mong muốn là hoàn toàn đem Diệp Thần phong tỏa ở Thiên Tuần đảo trên, ngăn cản hắn đi tham gia đạo tông thi đấu. Thanh Sam Ngạn chỉ là bị liên lụy. Kiếm tử tiên trần muốn nhằm vào là Diệp Thần. Thiên nữ đột nhiên thanh thúy kêu lên, sư phụ, vậy ta cũng phải bị phong tỏa ở chỗ này sao? Kiếm tử tiên trần diễn cảm nhất thời đọc lại, theo bản năng nói, ngươi và bọn họ làm sao sẽ giống nhau? Lời nói này nói ra, người người đều cảm thấy không đúng. Kiếm tử tiên trần nói rõ chính là ở nhằm vào Diệp Thần, sợ Diệp Thần cùng thiên nữ tranh đoạt hạng nhất, cho nên dứt khoát cầm Diệp Thần phong tỏa ở chỗ này. Thanh Sam Thiên Hải hắc cười lạnh một tiếng, nói, kiếm bên trái dùng, ngươi cứ như vậy sợ luân hồi chi chủ sao? Kiếm tử tiên trần nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tóm lại tại chưa có bắt vậy đuôi thú trước, cũng không ai chính xác rời đi thiên tuần đảo. Cô bé, chúng ta đi. Dứt lời, kiếm tử tiên trần mang thiên nữ biến dạng hư không rời đi, đi tới thiên tuần đảo bên ngoài trên biển. Thiên nữ mang trên mặt chút lo lắng, nói, sư phụ, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi không để cho Diệp Thần tham gia thi đấu, vậy ta coi như lấy được hạng nhất, lại có ý gì? Kiếm tử tiên trần nói, cô bé, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đạo tâm ngàn vạn đừng đắp lên bụi bẩm. Ta sớm cùng ngươi nói qua, cái này thế gian chính là xấu như vậy ác, khắp nơi tràn đầy ngươi ngu ta gạt. Sư phụ cũng là kinh tởm người, không có thuốc nào cứu được, ngươi sớm ngày thăng thiên là được đạt được giải thoát. Còn như sư phụ, ha ha, cùng vậy siêu phẩm thiên kiếm đúc đi ra, sư phụ có thể bên ngoài chém chư thiên kinh tởm, bên trong chém đạo tâm tội nghiệp, đến lúc đó sư phụ cũng có thể thăng thiên giải thoát, tới đây bồi ngươi. Nói xong lời cuối cùng, kiếm tử tiên trần giọng rất nhiều thê lương, ý hắn âm mưu tính toán Diệp Thần, ánh mắt vốn là lộ ra một vẻ mịt mờ tàn bạo cùng đùa cợt, nhưng lúc này ánh mắt nhưng đổi được vô cùng trong suốt. Thiên nữ vẻ mặt tiêu điều, vô hình cảm thấy một hồi bi thương, tiến lặng gật đầu. Mà lúc này, Diệp Thần, Thanh Sam Ngạn, Thanh Sam Thiên Hải các người đều bị kiếm tử tiên trần bày ra kiếm trận, phong tỏa ở thiên tuần đảo trên. Thanh Sam Thiên Hải dùng hết toàn lực, thử nghiệm đánh kiếm trận, nhưng không có chút nào tác dụng, hoàn toàn không cách nào dung chuyển, thậm chí mình cũng thiếu chút nữa bị kiếm trận kiếm khí giết ngược. Còn như Mạc Ngọc, ở cường hóa hoàn luân hồi thiên kiếm sau đó, hắn cũng đã hoàn toàn rơi vào yếu ớt bên trong, không cách nào giúp bất kỳ bận điệu. Giang Cửu Tiêu lại là thê thảm, bị năm đuôi xuyên qua tim, phần lớn thời gian tuyến cũng mất đi, chỉ còn lại một điều cuối cùng thời gian tuyến, may mắn bất diệt, sau lưng có thể là có Nguyên Thiên Đế che chở, nhưng hắn sâu bị thương nặng, cũng không lực làm được bất kỳ sự việc. Cái này một tí, Diệp Thần coi như là rơi vào hoàn toàn tuyệt cảnh bên trong đi. Có đạo tông quy củ hạn chế, kiếm tử tiên trần dĩ nhiên sẽ không làm thương tổn tính mạng hắn. Nhưng là, cầm hắn phong tỏa ở chỗ này, không để cho hắn tham gia đạo tông thi đấu, vậy đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Vì trang này thi đấu, Diệp Thần không biết chuẩn bị bao lâu. Hắn luân hồi huyết mạch, nội tình phong phú, tấn thăng đột phá xa so với người thường khó khăn, thi đấu vô địch khen thưởng, Thiên Đế thần nguyên, là hắn mơ tưởng cầu mong thần vận, có thể cực lớn phụ trợ hắn tu luyện. Hồng Quân lão tổ, võ tổ, Phật tổ cùng các đại nhân vật, bọn họ cũng từng cầm lấy đại lộ tranh phong hạng nhất, lấy được Thiên Đế thần nguyên, cuối cùng trở thành cao cấp Thiên Đế. Diệp Thần không muốn bỏ qua, hắn sau này muốn trở thành là cao cấp Thiên Đế nói, ngày trước Đế thần nguyên, vậy là đặc biệt mấu chốt đồ. Hơn nữa, hắn và Hoang lão ước định qua, hắn phải lấy được hạng nhất, nếu không sẽ bị đá ra khỏi cục, sau này lại cũng không cách nào biết được Hoang lão nơi ý nghĩ trung cực trật tự, rốt cuộc là cái gì? Vội vã 3 ngày trôi qua, khoảng cách đại lộ tranh phong bắt đầu, còn dư lại cuối cùng mấy ngày. Cái này 3 ngày thời gian, kiếm tử tiên trần người bên dưới, ở ung dung tìm kiếm đuôi thú. Mà Diệp Thần, Thanh Sam gia tộc người bên dưới, chính là toàn bộ phát động đi ra ngoài, đào một mét vậy tìm kiếm. Chỉ cần có thể tìm được đuôi thú, là có thể chặn lại kiếm tử tiên Trần Miệng, để cho hắn giải trừ phong tỏa. Nhưng rất đáng tiếc, bỏ mặc Diệp Thần các người, cố gắng như thế nào, cũng không tìm được đuôi thú chút nào bằng dáng. Chủ nhân, đầu kia năm đuôi, ngay tại kiếm tử tiên Trần trên mình. Lúc này, Huyết Long thanh âm mang nặng nề, cho biết Diệp Thần tin tức. Ngươi nói gì sao? Diệp Thần ra mặt quất rút ra. Huyết Long nói, mấy ngày nay thời gian, ta tiêu hóa năm đuôi bộ phận năng lượng, có thể bắt được, còn lại một nửa đuôi thú năng lượng ở kiếm tử tiên Trần trên mình, bị hắn cất giấu. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời cười khổ, nói, kiếm tử tiên Trần sẽ không thừa nhận, hắn là ở nhằm vào ta, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt ta tham gia thi đấu hy vọng. Coi như hiện tại Diệp Thần đi cùng kiếm tử tiên Trần đối chất, vậy không có chút nào tác dụng. Cho dù năm đuôi núp ở kiếm tử tiên Trần trong cơ thể, chỉ cần chính hắn không chủ động bại lộ, vậy ai cũng không khả năng moi ra. Huyết Long tự nhiên cũng biết một điểm này, nhất thời vậy như đưa đám xuống, nói, chủ nhân, thật không có biện pháp sao? Chương 9973, phong ấn cửa. Chương 9973, phong ấn cửa. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, nếu như kiếm tử tiên Trần thật cố ý muốn phong tỏa, vậy ta triệu hoán nhâm tiền bối hạ xuống, có lẽ có thể phá cuộc. Nhưng chỉ sợ vậy kiếm tử tiên Trần dầu muối không vào, ai mặt mũi cũng không chịu cho, vậy thì phiền toái. Huyết Long thở dài một cái, lại nữa lời nói, thời gian lại qua một ngày, Diệp Thần như thấy một chiếc to lớn thiên thuyền từ ngoại giới chạy nhanh đến Thiên Tuần đảo. Một cái ông già đứng ở thuyền thủ trên, lại là Hoang Lão. Kiếm tử tiên Trần, ngươi cho ta cút ra đây, ngươi đang làm gì, lại phong tỏa Thiên Tuần đảo, ai cho phép ngươi làm như vậy? Hoang Lão giận dữ, lớn tiếng gào thét hô. Diệp Thần thấy Hoang Lão xuất hiện, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu là Hoang Lão có thể phá kiếm tử tiên Trần phong tỏa, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Kiếm tử tiên Trần mang thiên nữ xuất hiện, bay đến trên trời, cười híp mắt nhìn Hoang Lão, nói: Hoang tự tại, ngươi làm sao tới? Hoang Lão trầm hắt nói: Diệp Thần là ta đệ tử, ngươi phong tỏa hắn làm gì? Ngươi muốn để cho thiên nữ đoạt cút, lại đùa bỡn cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn, thật là xưng bậy tông sư tiền bối. Kiếm tử tiên Trần không có động tĩnh, nói: Ta chỉ là muốn bắt đuôi thú, hắn không cẩn thận bị phong tỏa đi vào, đó là bất ngờ. Hơn nữa, chàng này đại lộ tranh phong, nhiều người như vậy nhằm vào luân hồi chi chủ, nếu là hắn đi thăm ra, chỉ sợ là một con đường chết. Để cho hắn ở lại Thiên Tuần đảo trên, còn có mạng sống cơ hội. Ha ha, Hoang tự tại, ngươi cần gì phải đẩy hắn đi chịu chết? Hoang Lão mang to, đánh rắm. Ngươi lập tức cho ta thả người. Kiếm tử tiên Trần nói: Xin lỗi, kiếm trận này phong tỏa, không thể mở ra, nếu bị năm đuôi chạy ra ngoài, vô cùng hậu hoạn. Hoang Lão ra mặt co giúp, nói: Kiếm tử tiên Trần, ngươi không nên ép ta động thủ. Kiếm tử tiên Trần lạnh nhạt nói: Ngươi có thể động thủ, thậm chí có thể giết ta, nếu như ngươi có bản lĩnh nói. Nhưng muốn gọi ta mở ra phong tỏa, nhưng là tuyệt đối không thể. Hoang Lão phổi đều sắp bị tức bể phổi, không nghĩ tới kiếm tử tiên Trần như thế không để ý thân phận, lại có thể tự mình đi tính toán Diệp Thần một tên tiểu bối. Rất tốt, rất tốt, ta kêu đại chủ tể tới trị ngươi. Hoang Lão cắn răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Kiếm tử tiên Trần thân phận không phải chuyện đùa, là đạo tông hai đại hộ giáo sứ giả một trong, không tới cuối cùng, Hoang Lão cũng không tiện xé rách ra mặt. Hắn chỉ muốn mời đại chủ tể ra mặt, giải quyết chuyện này. Kiếm tử tiên Trần thấy Hoang Lão rời đi, khóe miệng gợi lên lau một cái độ cong. Hắn biết, muốn mời động đại chủ tể, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng đại lộ tranh phong, ngày mốt thì phải bắt đầu. Hoang Lão coi như thật có thể mời đại chủ tể rời núi, sợ rằng thời gian vậy không còn kịp rồi. Chỉ cần Diệp Thần bỏ lỡ dự thi cơ hội, vậy thì lại cũng không có người có thể uy hiếp được thiên nữ. Thiên Tuần đảo trên, Diệp Thần thấy Hoang Lão rời đi, cảm giác sâu sắc lo lắng đêm đến. Diệp Thần, Thanh Sam Ngạn, Thanh Sam Thiên Hải, Mạc Ngọc, Giang Cửu Tiêu các người tề tụ một đường, thương lượng đối sách. Kiếm tử tiên Trần kiếm trận phong tỏa, mười phần vững chắc, vậy thủ đoạn không cách nào đột phá. Giang Cửu Tiêu nói muốn hiến tế tự bạo, cưỡng ép phá sập phong tỏa, nhưng bị bác bỏ. Dẫu sao hắn hôm nay chỉ còn lại một điều cuối cùng thời gian tuyến, coi như tự bạo, chỉ sợ cũng bạo không phát ra được nhiều ít uy lực, đề nghị bị bác bỏ. Giang Cửu Tiêu có chút không biết làm sao. Mà sau đó, hắn ánh mắt chớp động, thật giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Mạc Ngọc, nói: Mạc Ngọc, ta nhớ ngươi trước kia đã từng thử nghiệm thoát đi thiên tuần đảo, triệu hoán liền một miếng hắc ám cửa xuống. Vậy hắc ám cửa đi thông ngoại giới, hoặc giả là một cái rời đi con đường. Mạc Ngọc cao mày nói: Vậy hắc ám cửa? Ừ, là ta hướng hồn thiên đế đại nhân cầu nguyện, khẩn cầu hắn rơi xuống ban phúc, giúp ta trốn bay lên trời cửa. Thế nhưng cánh cửa, ta không dám bước vào, bởi vì ta cảm giác được, ở đó hắc ám cửa sau lưng là một người vô cùng hắn đáng sợ hỗn loạn thế giới, tràn đầy vô số không rõ cùng u ám. Coi như là ta cái này hồn tộc lãnh chúa, nếu là tùy tiện bước vào vậy hắc ám cửa, chỉ sợ cũng sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt. Dừng một chút, hắn ánh mắt lại nhìn hướng Thanh Sam Thiên Hải, nói: Hơn nữa, năm đó vậy hắc ám cửa hạ xuống, cũng bị Thanh Sam Thiên Hải phát hiện, hắn phong tỏa cánh cửa kia, đoạn tuyệt ta chạy trốn hy vọng. Thanh Sam Thiên Hải tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói: Vậy phiến hắc ám cửa, đúng là quá mức nguy hiểm, ta đã hoàn toàn phong ấn. Thanh Sam Ngạn bộ nói: Cha, vậy cũng lấy mở ra phong ấn sao? Ngày mốt chính là đại lộ tranh phong này, nếu là ta và luân hồi chi chủ lại không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, vậy sẽ phải bỏ qua thời gian. Thanh Sam Thiên Hải lắc lắc đầu nói: Vậy phong ấn là phong kín, muốn mở ra đặc biệt khó khăn, không phải 12 ngày có thể làm được. Hơn nữa, vậy hắc ám cửa sau lưng thế giới, ta dòm ngó qua, đó là một cái hắc ám hỗn loạn, tràn đầy vô số ma thần quái vật hỗn loạn thế giới, hơn nữa thật nhiều kiếm khí gió bão không ngừng nổi lên, ta bắt được một cổ đáng sợ cổ xưa hơi thở, tựa hồ và thiên đấu lớn đổ sát kiếm có liên quan. Nghe được Thanh Sam Thiên Hải mà nói, Diệp Thần, Thanh Sam Ngạn, Mạc Ngọc các người trố mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Diệp Thần nói: Thiên đấu lớn đổ sát kiếm, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên đấu lớn đồ sắt kiếm là 33 thiên thần thuật, hạng thứ 3 tồn tại, Diệp Thần đã bước đầu nắm giữ, là hắn trung cực một trong những lá bài tẩy, lực sát thương to lớn. Thanh Sam Thiên Hải nói, nếu như ta đoán không lầm, vậy Hắc Ám cửa sau lưng thế giới là Thiên Đấu Sát Thần chế tạo ra thế giới. Mà Thiên Đấu Sát Thần chính là truyền thuyết bên trong Thiên Đấu Lớn Đồ Sát Kiếm người sáng tạo. Chương 9974, nhất niệm tiêu diệt. Chương 9974, nhất niệm tiêu diệt. Nghe vậy, tại chỗ tất cả mọi người đều chấn động. Thiên Đấu Sát Thần. Diệp Thần nhỉ non danh tự này, nhưng cảm thấy luân hồi mộ địa bên trong mơ hồ chuyển tới chấn động. Cái này cổ chấn động, để cho được Diệp Thần kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, cái này Thiên Đấu Sát Thần chính là luân hồi mộ địa bên trong đại năng sao? Là Thiên Đấu Lớn Đồ Sát Kiếm chân chính người sáng tạo. Thanh Sam Thiên Hải nói, Thiên Đấu Sát Thần danh tự này đặc biệt bí mật, ngoại giới người biết, đặc biệt thiếu. Ta cũng là lớn nắm giữ nói cho ta, mới biết. Ngày trước đấu sát thần là 6 đạo cổ thần một trong. Lần này đại lộ tranh phong, đại chủ tể phỏng đoán sẽ tỏ rõ 6 đạo cổ thần bí ẩn. Cái này 6 đạo cổ thần đã sớm chết, Thiên Đấu Sát Thần cũng không ngoại lệ. Sau khi hắn chết, hắn sang tạo thế giới, bị vô biên hắc ám nuốt mất, khắp nơi đều tư sinh ra ma thần cùng quái vật. Nói tới chỗ này, Thanh Sam Thiên Hải nhìn Mặc Ngọc một mắt. Ngươi năm đó cầu hồn thiên đế giúp ngươi chạy ra khỏi thiên tuần đảo, hắn nhưng ban thưởng một đạo đi thông Thiên Đấu Sát Thần thế giới hắc ám cửa. Ngươi nếu là bước vào cánh cửa kia, vậy hơn phân nửa sẽ bị sát thần thế giới hắc ám hoàn toàn cắn nuốt hết. Ha ha, hồn thiên đế là muốn để cho ngươi chết, hấp thu nữa ngươi tánh mạng tinh hoa. Mặc Ngọc trầm mặt xuống, diễn cảm phức tạp. Hắn tuy là hồn thiên đế tín đồ, nhưng còn không có xả thân cung phụng quyết tâm. Mà hồn thiên đế thủ đoạn âm ngoan, vậy để cho hắn cảm thấy lòng nguội lạnh. Cái loại này thần minh, thật đáng tin ngưỡng sao? Diệp Thần ánh mắt chuyển động, trầm tư một hồi, hướng Thanh Sam Thiên Hải nói, tiền bối, vậy phiến hắc cám cửa, ngươi phong ấn ở địa phương nào? Thanh Sam Thiên Hải nâng tay trái lên, nói, ở nơi này. Chỉ gặp hắn bàn tay trái trong lòng, đóng dấu trước một bức hắc cám đồ đằng, là một đạo vòng tròn hình dáng hắc cám cửa. Phía trên có quy luật dây xích đường chéo phong tỏa. Cái này phiến hắc ám cửa sau lưng là đã sụp đổ hủy diệt, bị bóng tối che phủ sắt thần thế giới, ma vật hoành hành, quái dị tràn ngập. Ta sợ cánh cửa kia sau lưng quái vật sẽ chạy đến, họa loạn thiên tuần đảo, cho nên liền đem cánh cửa này phong ấn ở trên người mình để giám quản. Nhưng ta hẳn là suy nghĩ nhiều quá, cái này phiến hắc ám cửa phong tỏa cực kỳ vững chắc. Hơn nữa sau cửa quái vật, tựa hồ có cực mạnh ý thức lãnh địa, chúng sẽ không rời đi mình lãnh địa, nhưng ai dám đến gần chúng lãnh địa nói, sợ rằng sẽ gặp phải tàn khốc ngực giết. Thanh Sam Thiên Hải linh khí bơm vào tới tay trưởng. Hắn trưởng trong lòng đồ đằng, liền toát ra sáng chói hắc mang. Vậy phiến hắc cám cửa chậm rãi chốc ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, khuấy động khí lưu, ầm ầm vang dội. Hắc cám cửa phía trên, từng cái quy luật phong tỏa, liền như màu đen xích sắt vậy, đường chéo cuốn vòng quanh. Những thứ này phong tỏa xích sắt, là như vậy vững chắc, cuốn quanh không rõ, liền bày phong tỏa Thanh Sam Thiên Hải, mình cũng không cách nào lại giải khai. Cái này phong tỏa, ta ngược lại là có thể chém ra. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, vừa nhìn thấy những cái kia phong tỏa xích sắt, cũng biết nếu như mình toàn lực bùng nổ luân hồi thiên kiếm mũi nhọn nói, có thể trực tiếp chặt đứt. Thanh Sam Thiên Hải nói, dùng luân hồi thiên kiếm sao? Diệp Thần nói, ừm. Thanh Sam Ngạn mừng rỡ nói, luân hồi chi chủ, nếu là ngươi chặt đứt phong tỏa, vậy chúng ta có thể dọc theo cánh cửa này đi ra ngoài. Thanh Sam Thiên Hải nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói, Ngạn mà, ngươi không cho phép đi. Thanh Sam Ngạn nói, tại sao? Thanh Sam Thiên Hải nói, cái này hắc ám cửa sau thế giới, tràn đầy ma vật cùng hỗn loạn, là một cái đã sụp đổ, bị hắc ám thâm viên cắn nuốt thế giới. Luân hồi chi chủ có đại khí vận, hắn có lẽ có thể sống xuyên việt. Nhưng nếu là ngươi tiến vào, chỉ có một con đường chết. Thanh Sam Ngạn nói, cha, vậy làm sao bây giờ? Còn khác biệt đường ra sao? Thanh Sam Thiên Hải nói, coi như không có đường ra, ngươi cũng không thể đi giết thần thế giới chịu chết. Lần này đại lộ tranh phong, bỏ qua liền bỏ lỡ, đó cũng là không có cách nào sự việc. Diệp Thần gặp Thanh Sam Thiên Hải, tình nguyện Thanh Sam Ngạn bỏ qua đại lộ tranh phong, cũng không cho hắn từ hắc ám cửa rời đi, trong lòng rét một cái, nói, tiền bối, cái này hắc ám cửa sau thế giới, có như thế đáng sợ sao? Thanh Sam Thiên Hải sắc mặt nặng nề, nói, Thiên Đấu Sát Thần chế tạo ra thế giới, dĩ nhiên đáng sợ, hơn nữa lại bị hắc ám nuốt mất, người bình thường đi vào, chỉ có một con đường chết. Luân hồi chi chủ, ngươi có đại khí vận, ngươi là có cơ hội còn sống chuyển kiếp, nhưng nhà ta Ngạn mà thì không được. Thanh Sam Ngạn kêu lên, cha. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, đoán cắt hung. Hắn có luân hồi đại khí vận, hơn nữa lại tu thành Thiên Đấu Lớn Đồ Sắt Kiếm, cùng trời đấu sắt thần có duyên phận, coi như vậy sắt thần thế giới nguy hiểm, hắn đều có chuyển nguy thành an có thể. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm thần hơi định, liền hướng Thanh Sam Thiên Hải nói, tiền bối, vậy ta tự mình một người xuyên việt rời đi là được. Còn như Thanh Sam Minh, các ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Thanh Sam Ngạn một hồi phiền muộn, cũng chỉ tốt tiếp nhận thực tế, nói, luân hồi chi chủ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần, ừ, một tiếng, lại hướng Thanh Sam Thiên Hải hỏi, tiền bối, ngươi nói Thiên Đấu Sát Thần là 6 đạo cổ thần một trong, vậy 6 đạo cổ thần, vậy là cái gì tồn tại? Thanh Sam Thiên Hải nói, đó là 6 vị đặc biệt cổ xưa đại thần, bọn họ từng chính mắt vây xem Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế quyết chiến. Còn như vậy 6 vị cổ thần cụ thể nhân quả, cùng đại lộ tranh phong bắt đầu, đại chủ tể sẽ công bố. Đại chủ tể tỏ rõ 6 đạo cổ thần bí mật, nhất định là có thâm ý của hắn, nhưng hắn nhu đồ, cũng không phải chúng ta có thể theo dõi. 6 đạo cổ thần, cái này bốn chữ, giống như mang theo vô cùng là thâm thúy cổ xưa khí tức thần bí. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, hắn luân hồi mộ địa bên trong có 6 khối mộ địa, có hơi chấn động, tựa hồ cùng vậy 6 đạo cổ thần có thiên ti vạn lũ nhân quả liên lạc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vậy 6 vị cổ thần đều là luân hồi mộ địa bên trong đại năng? Diệp Thần trong lòng giật mình, tinh thần câu thông độc thủ dược thần. Độc thủ tiền bối, ngươi nghe qua 6 đạo cổ thần sao? Độc thủ dược thần cao mày nói, 6 đạo cổ thần sao? Ta thật giống như nghe qua chỉ miếng vảy móng, nhưng biết quá mức thiếu, cái này thế gian liên quan tới bọn họ thiên cơ dấu vết quá ít. Ta không biết sáu đạo cổ thần đều có ai, nhưng mới vừa nghe được các ngươi nói tới thiên đấu sát thần, ta bắt được cực kỳ đáng sợ sát khí, liền núp ở cái này phiến nghĩa địa bên trong. Diệp Thần ánh mắt nhìn vòng quanh luân hồi mộ địa từng cục mộ địa, nói: Thiên đấu sát thần, hắn thần hồn ở nơi này sao? Độc thủ dược thần lộ ra đặc biệt ngưng trọng dè chừng và sợ hãi diễn cảm, nói: Ngày trước đấu sát thần, không nghi ngờ chút nào, chính là luân hồi mộ địa trăm vị một trong cường giả, chỉ là không biết lúc nào thức tỉnh. Ta cảm giác được, hắn vô cùng cường đại đến ngoại hạng bước, coi như là đỉnh cấp thời điểm ta, cũng phải bị hắn nhất niệm tiêu diệt. Diệp Thần con ngươi gian xuất hiện một màn ngưng trọng và chấn động, lẩm bẩm nói: Nhất niệm tiêu diệt. Chương 9975, vượt qua hắc ám. Chương 9975, vượt qua hắc ám đỉnh cấp thời điểm độc thủ dược thần, cũng là cao cấp cường giả, lại muốn bị thiên đấu sát thần nhất niệm tiêu diệt. Ngày trước đấu sát thần, rốt cuộc cường đại đến cái gì bước? Hoang lão từng là luân hồi mộ địa ở giữa thế gian cấm kỵ, đã rất kinh khủng. Hôm nay lại là đạo tông hoang tổ. Bất quá cái này thế gian cấm kỵ giải thích hiển nhiên là nhằm vào thế giới hiện thật mà nói. Nhưng thế giới hiện thật và vô thượng không giống như và trời, trên lệch cực lớn. Tự mình tới đến vô thượng hay không, chứng kiến quá nhiều cường giả, như vậy tới xem, luân hồi mộ địa nước vẫn là rất sâu. Độc thủ dược thần nói: Đúng vậy, thật là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn à, ta không nghĩ tới cái này thế gian lại có thể sẽ có như thế cường đại tồn tại. Vị kia thiên đấu sát thần, không hổ là sáng tạo ra thiên đấu lớn đồ sát kiếm vĩ đại tồn tại, ta chỉ có thể nói là phục sát đất, vô cùng bội phục. Hắn coi như chỉ còn lại thần hồn cũng là vô cùng mạnh đại khủng bố, phỏng đoán trong thời gian ngắn là không thể nào thức tỉnh hiện thân. Bởi vì, hắn một khi hiện thân, đáng sợ kia thần hồn sát khí sẽ trực tiếp nghiền nát người tinh thần. Ngươi là mộ chủ, hắn đương nhiên là không thể tổn thương ngươi, ha ha. Có lẽ, chờ ngươi tăng lên tới cựu đỉnh cảnh sau đó, thiên đấu sát thần mới biết chân chính thức tỉnh. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói: Cựu đỉnh cảnh, đó không phải là thượng vị thần cảnh giới sao? Trước mắt Diệp Thần tu vi chỉ là vô lượng cảnh 9 tầng trời, trong khoảng cách vị thần, ở giữa còn kém thần đạo cảnh và thiên nguyên cảnh, khá là xa xôi. Độc thủ dược thần nói: Đúng vậy, ngươi ít nhất phải đạt tới thượng vị thần cảnh giới, mới có thể chịu đựng ở thiên đấu sát thần thần hồn hơi thở. Cái này thiên đấu sát thần, thật là quá đáng sợ, ta phỏng đoán hắn là sáu đạo cổ thần bên trong cường đại nhất tồn tại. Thật là ngoại hạng à, thế gian tại sao có thể có như thế cường đại tồn tại? Diệp Thần vô cùng chấn động, xem ra vô thượng hay không, so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí, lại có thiên đấu sát thần như thế cường đại tồn tại. Nếu hắn là luân hồi mộ địa đại năng, vậy ta xuyên việt hắn thế giới sẽ không phải chịu tổn thương chứ? Diệp Thần ánh mắt nhìn về trôi lơ lửng ở giữa không trung hắc ám cửa, vậy hắc ám cửa sau lưng chính là thiên đấu sát thần sáng tạo thế giới. Độc thủ dược thần nói: Khó nói, dẫu sao hắn đã chết, hắn sát thần thế giới vậy đã sớm bị hắc ám chìm ngập, khắp nơi đều là ma vật, nguy hiểm nhất định là có, nhưng bất kể như thế nào nguy hiểm, người dưới mắt cũng chỉ có con đường này, nếu không thời gian chỉ hoãn đi xuống, bỏ lỡ đại lộ tranh phong, đó cũng không hay. Thật may ngươi luân hồi thiên kiếm đã cường hóa hoàn thành, hôm nay có thể nói là đời này nhất lưu thần binh lợi khí. Mượn luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, muốn đến có thể ích dịch ma vật, giúp ngươi thuận lợi thoát hiểm. Đây là tiểu cấm yêu từ gió tiếng nói hồ tiên ló đầu ra, nói: Phụ thân, còn có ta. Hắn trước đây cắn nuốt nửa cái nguyên mạch, thực lực tăng cường thật nhiều, có hắn trợ lực nói, Diệp Thần phải mặc càng sắt thần thế giới, vậy sẽ ung dung rất nhiều. Được, cứ quyết định như vậy. Đầm rồng hang hổ, ta đều phải xông vào một lần. Diệp Thần ánh mắt hiện lộ ra ý chí chiến đấu, tâm ý đã quyết, liền hướng Thanh Sam Thiên Hải, Thanh Sam Ngạn, Mạc Ngọc đám người nói: Các vị, cái này hắc ám cửa, xem ra là ta đường ra duy nhất, bất kể như thế nào hung hiểm, ta cũng không có lựa chọn khác. Dứt lời, Diệp Thần nắm chặt luân hồi thiên kiếm, một kiếm hướng trong hư không hắc ám cửa chém tới. Suy, bén kiếm mang về qua, vậy hắc ám cửa phong ấn xiềng xích, nhất thời bị chém đứt, hóa thành hắc khí tiêu tán đi. Đám người gặp Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, như vậy sắc bén, đều là lấy làm kinh hãi, lại gặp vậy hắc ám cửa, phong ấn xiềng xích chém ra sau đó, thì có từng tia sương mù vậy ma khí lặng lẽ từ sau cửa tràn ngập ra, mọi người thần sắc liền chuyển là ngưng trọng. Thanh Sam Thiên Hải nói: Luân hồi chi chủ, chúc ngươi may mắn. Diệp Thần gật đầu, tạm biệt đám người, rồi sau đó không do dự nữa, mở ra hắc ám cửa, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào đi vào ở. Diệp Thần tiến vào hắc ám cửa sau đó, Thanh Sam Thiên Hải lập tức lần nữa phong vào cửa, hình như là rất sợ sát thần thế giới ma khí sẽ xâm nhập tới đây vậy. Mà lúc này Diệp Thần ở xuyên qua hắc ám cửa sau đó, liền thuận lợi bị chuyển đến sát thần thế giới. Cái thế giới này, lãnh thổ mênh mông, bầu trời tựa hồ vĩnh viễn đều là u tối màu sắc, hiện đầy khói mù. Mặt đất trải rộng vặn vẹo rừng cây, những cái kia trùm trong rừng có giống vậy vặn vẹo ma vật ở lẫn nhau cạnh tranh săn giết, tiếng hô thỉnh thoảng chuyển tới. Mỗi một khắc đều có đại lượng ma vật chết đi, lại có mới ma vật từ hắc ám địa mạch bên trong sản sinh ra tới, vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng nghỉ, giống như vô gian địa ngục đau khổ luân hồi. Nhất để cho người ngạc nhiên chính là ở mảnh thế giới này trong hư không nổi lơ lửng từng cái sữa, những cái kia sữa to lớn, trong suốt tràn đầy sức sống trên không trung lơ lửng nhảy lên, nhìn như mười phần lộng lẫy, hình như là sử thi thần trong lời nói ngọng, lại hình như là cái gì cổ xưa đồ đằng. Ồ, là thủy mẫu đế cơ khí tượng, nàng từng đã tới nơi này sao? Còn để lại sâu như vậy dày nhân quả. Độc thủ dược thần nhìn vậy từng cái sữa, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thủy mẫu đế cơ, cái danh hiệu này, Diệp Thần đã nghe hắn đề cập tới rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không có giải thích rõ. Diệp Thần biết mình coi như hỏi lại, cũng sẽ không đạt được câu trả lời, dứt khoát cất bước về phía trước bay vút đi, nói: Độc thủ tiền bối, tiểu cấp yêu, các ngươi thay ta hộ pháp, không bao nhiêu thời gian, ta phải mau sớm xuyên việt mảnh thế giới này. Tiểu Cấm Yêu nói: Tốt phụ thân. Độc thủ dược thần cũng là gật đầu một cái, toàn bộ tinh thần chăm chú duy trì cảnh giác. Chương 9976. Đồng tình. Chương 1976, đồng tình. Diệp Thần tốc độ như nhanh như tia chớp, đi về trước bay vút, hư không không ngừng bể tan cảnh, nhưng cái này phiến sắt thần thế giới, cực kỳ mênh mông, cho dù là phá hư mà đi, cũng không khả năng ngay lập tức vượt qua. Cái thế giới này ma vật, cực kỳ hung tàn thích giết chóc, Diệp Thần người đi đường thời điểm, vô số ma vật nổi điên vậy hướng hắn đạp chết tới. Hắn hoài nghi, cái thế giới này có thể lưu lại có bữa đấu sắt thần giết hại ý chí. Những cái kia ma vật bị giết hại ý chí bị nhiễm, cho nên nổi được cực kỳ cuồng bạo. Cũng may Diệp Thần có tiểu cấm yêu và độc thủ dược thần trợ lực, vậy ma vật vậy không đả thương được hắn. Hắn không ngừng huy động luân hồi thiên kiếm, chém chết ma vật, tự thân vết thương chồng chất, ở máu tươi và mệt mỏi bên trong, hướng sắp bắt đầu đại lộ tranh phong đi. Trong tay luân hồi thiên kiếm thì đang không ngừng ẩm huyết, cường hóa đúc lại sau luân hồi thiên kiếm, và Diệp Thần phối hợp, bộc phát hòa hợp. "Phụ thân, ngươi xem, nơi đó có một pho tượng." Đột nhiên, tiểu cấm yêu chỉ hướng phía trước. Diệp Thần ánh mắt híp lại, hết tầm mắt nhìn lại, liền thấy phương xa, ở trùng trùng khói mù bao phủ hạ, tựa hồ đứng sừng sững một tòa pho tượng to lớn. Linh khí bơm vào đôi mắt, Diệp Thần nhìn chăm chăm lại xem, liền thấy pho tượng kia, đỉnh thiên lập địa, to lớn nguy nga ở pho tượng trên mình, khắc vẽ từng đạo chữ viết, còn có chút kiếm quyết hình vẽ, khí cơ vận chuyển tuyến đường. Những cái kia chữ viết hình vẽ tụ lại, chính là một môn kiếm pháp. Diệp Thần một mắt liền nhận ra, pho tượng trên có khắc ấn kiếm pháp, lại là Thiên Đấu Lớn Đồ Sắt Kiếm. Thiên Đấu Lớn Đồ Sắt Kiếm, đó là Thiên Đấu Sắt Thần pho tượng sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhìn từ trên xuống dưới pho tượng kia. Pho tượng mặt ngoài là một cái chống kiếm đứng to lớn nam tử, thân hình cao ngất, ngũ quan như đao búa phòng thai tạc vậy rõ ràng. Diệp Thần tiếp xúc tới pho tượng ánh mắt, nhưng cảm thấy mình cặp mắt đau nhói. Pho tượng lên ánh mắt, khác hẳn có thần, giống như là sống, sát khí lộ ra, thấm ra động trời rồi mang. Diệp Thần đưa mắt nhìn cặp mắt kia thời điểm, linh hồn đều giống như bị xuyên thấu, cả người lạnh như băng. Tốt sát khí nồng nặc. Diệp Thần khen ngợi một tiếng, ở hắn ngắm nhìn pho tượng thời điểm, luân hồi mộ địa lại chấn động lên, tựa hồ cùng pho tượng kia sinh xảy ra cái gì đồng tình. Cảm thấy được nghĩa địa chấn động, độc thủ dược thần lộ ra một cái rẻ chừng và sợ hãi diễn cảm, trầm giọng nói: "Thiên Đấu Sát Thần, bây giờ không phải là ngươi lúc tỉnh lại. Ngươi hơi thở quá mạnh mẽ, ngươi hẳn là siêu thiên trên cường giả chứ? Lớn mạnh như vậy tồn tại, ngươi nếu là hiện tại liền tỉnh lại, ta và mộ chủ đều phải bị thần hồn của ngươi sát khí trực tiếp nghiền nát." Ở độc thủ dược thần thanh âm sau khi rơi xuống, luân hồi mộ địa chấn động, dịu xuống một chút đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền dự định đi vòng pho tượng kia, tiếp tục đi tới trước. Bởi vì hắn phát hiện, có vô số cường đại ma vật hội tụ ở trên trời đấu sắt thần pho tượng bốn phía, chúng gầm thét tranh đấu trước, nội điên vậy đi pho tượng trên mình leo đi, hình như là muốn leo lên pho tượng chóp đỉnh. Tất cả ma vật, còn có rất nhiều bẩn thỉu dơ bẩn đồ, không ngừng leo đến pho tượng phía trên. Nhưng làm người ta khiếp sợ là, pho tượng kia, cho dù nhận chịu vô số dơ bẩn cùng hắc ám, vậy không có chút nào hủy tổn dấu hiệu, khắc ở pho tượng lên Thiên Đấu Lớn Đồ Sắt Kiếm bí quyết, mỗi một chữ cũng không có so rõ ràng. "Phụ thân, pho tượng bên kia tựa hồ có cơ duyên gì, nha, là rất thích hợp ta." Tiểu Cấm Yêu cặp mắt sáng lên, nhìn pho tượng phương hướng, thiếu chút nữa muốn chảy nước miếng. Hắn cảm giác được, pho tượng bên kia cất giấu một đạo cùng yêu tộc tương quan cơ duyên, đối hắn rất có ích lợi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ theo sau lại lắc đầu, nói: "Không thời gian, đại lộ tranh phong cũng nhanh bắt đầu, chúng ta phải lập tức rời đi." Tiểu Cấm Yêu có chút không cam lòng nói: "Nhưng mà vậy đạo cơ duyên." Diệp Thần nói: "Cùng đại lộ tranh phong kết thúc, lại tới thu lấy cũng không muộn." Tiểu Cấm Yêu rũ cúi đầu, nói: "Được rồi." Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, không có đến gần pho tượng, mà là lựa chọn xa xa đi vòng. Nơi này có lẽ tồn tại cơ duyên gì, nhưng hôm nay cũng không phải là thu lấy thời điểm. Chỉ ít, phải chờ tới đại lộ tranh phong sau khi kết thúc nói sau. Diệp Thần tăng thêm tốc độ, đi sát thần thế giới cuối đi tới ở đi ước chừng một ngày sau, hắn rốt cuộc đi tới thế giới biên hoang. Sát thần thế giới tinh bích hệ, ngay tại trước mặt hắn, chỉ phải phá tinh bích hệ, là có thể rời đi nơi này. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Diệp Thần tâm tình một hồi kích động, lập tức huy động luân hồi thiên kiếm, nóng dực kiếm khí biểu chém ra, trực tiếp đem vậy tinh bích hệ, chém ra một cái to lớn cái hở. Rồi sau đó, hắn liền muốn dọc theo cái khe này đi ra ngoài. Hu hu hu. Nhưng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Theo Diệp Thần chém rách tinh bích hệ, sát thần thế giới trong hư không, vô số nổi lơ lửng to lớn sữa, xem nổi điên vậy hướng hắn bay nào tới. Những cái kia sữa, một bay đến hắn bên người, liền lập tức nổ. Từng cái sữa điên cùng nổ, may là Diệp Thần có độc thủ dược thần và tiểu cấm yêu che chở, nhưng ở tiếp liền không ngừng nổ dưới sự xung kích, vậy cảm thấy khí huyết sôi trào, đầu ông tắc hưởng. Đáng chết, những nước này mẫu, làm sao đột nhiên công kích ta? Diệp Thần không rõ cho nên, chỉ cảm thấy cổ quái. Ngươi kinh động thủy mẫu đế cơ, nàng muốn giết ngươi. Mau, mau thi triển Thiên Đấu Lớn Đồ Sắt Kiếm. Độc thủ dược thần gào thét hô, cảm thấy không ổn. Diệp Thần không kịp suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, cả người linh khí hội tụ, mạnh nữa mở luân hồi nguyên thể. Oanh! Luân hồi nguyên thể mở, cuồng bạo luân hồi thiên uy, từ Diệp Thần trên mình nổ tung ra, từng cục bắp thịt đổi được to lớn đứng lên, tràn đầy lực lượng, trên da dâng lên nham đất kim trường ánh sáng màu, cùng trong tay luân hồi thiên kiếm lẫn nhau đồng tình. Chương 1977. Hội tụ. Chương 1977. Hội tụ. Thiên Đấu Lớn Đồ Sắt Kiếm. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, trong lòng sát khí, ý chí chiến đấu, chiến ý, toàn bộ sôi trào bốc cháy, tất cả năng lượng khí tức hội tụ tới trong tay luân hồi thiên kiếm phía trên. Lao một cái hung hãn, điên cuồng, mang cao nhất tàn sát cùng giết hại uy năng kiếm khí, hung hăng từ Diệp Thần trên thân kiếm bạo chém ra, đây là Thiên Đấu Lớn Đồ Sắt Kiếm kiếm khí. Thiên Đấu Lớn Đồ Sắt Kiếm là đương kim thế gian, trên lý thuyết cường đại nhất một kiếm. Còn như Chỉ Thủy Kiếm nói, đó là đột phá nhân quả suy luận tồn tại, và Thiên Đấu Lớn Đồ Sắt Kiếm hoàn toàn không cùng. Nói riêng về giết hại khí thế nói, Thiên Đấu Lớn Đồ Sắt Kiếm là đời này kiếm thứ nhất. Một kiếm này thi triển ra sau đó, Diệp Thần thân thể tựa như bị rút sạch tung tung. Mà một kiếm này bùng nổ, uy năng quá kinh khủng, toàn bộ sắt thần thế giới cũng lay động, chư thiên thời không tựa như đều phải nổ, quần quần sấm gào thét, vô số ma vật mất đi, kêu rên tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, bầu trời giống như sụp đổ, lớn đất phảng phất vậy không chịu nổi Diệp Thần kiếm khí, khắp nơi rạn nứt, nổ lên ra nham thạch nóng chảy, đây là thiên đấu lớn đồ sắt kiếm hung mãnh, thế gian tựa như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở một kiếm này mũi nhọn. Trôi lơ lửng ở sắt thần thế giới không trung sứa, số lượng thiên thiên vạn vạn. Nhưng, làm Diệp Thần một kiếm này chém ra, tất cả sứa cũng giải tán, hóa thành nhỏ vụn lưu quang, theo gió đi. Ho. Một kiếm rơi xuống, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người gân cốt biến dạng vậy đau đớn, cả người đều giống như nứt ra. Thi triển thiên đấu lớn đồ sắt kiếm, giá quá lớn. Thật may hắn đã thức tỉnh luân hồi nguyên thể, thể chất cường hãn, miễn cưỡng cũng có thể chịu được ở, chỉ cần cho hắn nghỉ ngơi nữa một đêm, hắn trạng thái có thể khôi phục đến đỉnh cấp. Đi, đi mau. Độc thủ Dược Thần gặp tất cả sứa đều bị Diệp Thần chém chết, e sợ cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa, lật đật thúc giục Diệp Thần rời đi. Diệp Thần gật đầu, lập tức bay khỏi sát thần thế giới. Mới vừa hắn thiên đấu lớn đồ sát kiếm, uy năng quá kinh khủng, trực tiếp đem toàn bộ sát thần thế giới tinh bích hệ cũng tan nát. Xuất hiện ở sát thần thế giới sau đó, Diệp Thần liền muốn gọi ra Titan thần hạm, trở lại thần kiếm đế quốc. Mới vừa ở sát thần trong thế giới, hắn không có triệu hoán hạm thuyền, là sợ kinh động ma vật, tự nhiên đâm ngang. Hiện tại đã thuận lợi rời đi, vậy cũng không cần lại kiêng kỵ cái gì. Diệp đại ca, rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa lúc đó, Diệp Thần lại nghe được một hồi quen thuộc tiếng kêu. Hắn thiếu mục vừa thấy, nhưng thấy có một chiếc phi thuyền nhanh chóng hướng hắn bay tới. Vậy lại là Hoang lão phi thuyền. Hoang lão ngay tại thuyền thủ trên, bên tay trái đứng một cái phong thần anh tuấn chàng thanh niên, chính là Nhâm Phi Phàm. Bên kia là cái cô gái xinh đẹp, uyển chuyển dáng vẻ, ăn mặc mây khói đan rực rỡ vậy hoa lệ quần áo, kim văn đồng dấu, phượng hoàng đồ đằng bay lên trời, lộ vẻ được tôn quý đặc biệt, lại là Tân Tinh Nhã. Mới vừa chính là Tân Tinh Nhã đang kêu gọi Diệp Thần. Tân Tinh Nhã là tụ bảo thương hội Thiên Kim tiểu thư, về ngoài tướng mạo cùng mỹ thần giống nhau như lúc, Diệp Thần cùng nàng trải qua không ít chuyện, không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải nàng. Nhâm tiền bối, Hoang lão, Tinh Nhã tiểu thư, các ngươi làm sao tới? Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, thân thể một cước, liền bay đến chiếc kia trên phi thuyền. Tân Tinh Nhã nói, chúng ta tới đón ngươi hả? Cảm ơn trời đất, Diệp đại ca, ngươi không có bị thương chứ? Ngày mai đại lộ tranh phong liền muốn bắt đầu. Nàng gặp Diệp Thần gương mặt mang một chút yếu ớt, trong lòng mười phần ân cần. Ta không có sao, mới vừa hao phí chút khí lực, nghỉ ngơi một đêm cho giỏi. Diệp Thần cười nói. Nhân Phi Phàm tiến lên hai bước, cẩn thận quan sát Diệp Thần, lại bắt tiên cơ, gương mặt nhất thời lay động một tí, nói, ngươi kinh động thủy mâu đế cơ, thiếu chút nữa thì bị nàng giết lầm, thật may ngươi có bản lãnh, lại có thể chạm phá nàng khí tượng, trốn bay lên trời. Giọng mang điểm may mắn ý Diệp Thần cơn sóng trong lòng chao đãng, liền vội vàng hỏi, Nhâm tiền bối, ngươi cũng biết Thủy Mâu Đế Cơ? Cái đó Thủy Mâu Đế Cơ, rốt cuộc là người nào? Nhâm Phi Phàm nói, nàng là Hồn Thiên Đế đầy tớ gái, cũng là Hồn Thiên Đế tâm ma. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, Hồn Thiên Đế, đầy tớ gái, tâm ma. Nhâm Phi Phàm khoát qua tay, nói, được rồi, dính líu tới Hồn Thiên Đế, nhân quả rất đáng sợ, ngươi tạm thời không phải biết cho thỏa đáng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, ngày mai đại lộ tranh phong liền muốn bắt đầu, hắn tự nhiên bất tiện lại dính cái gì nhân quả. Nếu không đến lúc đó tất nhiên xuất hiện tai vạn, sợ rằng 10 phần chết chắc sẽ trước thời hạn hạ xuống. Lập tức, Diệp Thần cũng chỉ tốt kềm chế nội tâm tò mò. Hoang lão cười hắc hắc, hướng Diệp Thần nói, "Thằng nhóc, đi thôi, chúng ta cần phải trở về." Diệp Thần, "Ừ," một tiếng, liền ngồi trước Hoang lão phi thuyền, trở lại Thần Kiếm Đế Quốc. Dọc theo đường đi, Diệp Thần cũng biết chuyện ngọn nguồn. Lúc đầu, kiếm tử Tiên Trần Phong tỏa thiên tuần đảo, Hoang lão khó mà đột phá, liền muốn đi mời đại chủ tể ra mặt. Nhưng đại chủ tể rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, hắn vội vàng tới giữa, cũng không cách nào tìm được. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi Thương Lôi Sơn, tìm kiếm đạo tông một vị khác hộ pháp sứ giả, Phách Đao Thương Lôi trợ giúp. Nhưng mà, Phách Đao Thương Lôi lại nói, Diệp Thần đã rời đi thiên tuần đảo, ở sát thần thế giới. Cho nên, Hoang lão lập tức liền chạy đến. Nhân Phi Phàm lo lắng Diệp Thần an nguy, vậy đi theo tới đây. Còn như Tân Tinh Nhã, nàng là muốn cùng Diệp Thần cùng nhau tham gia đại lộ tranh phong, sớm ở hơn nửa tháng trước, liền đã tìm được Nhân Phi Phàm và Phật Tổ, muốn thông qua bọn họ liên lạc Diệp Thần. Bất quá thời điểm đó Diệp Thần còn ở thiên tuần đảo trên, không cách nào liên lạc. Cho nên, bây giờ biết Diệp Thần tin tức sau đó, nàng lập tức đi theo Nhâm Phi Phàm cùng nhau tới đây. Phi thuyền phá toái hư không, cực nhanh chạy, rất mau liền trở về Thần Kiếm Đế Quốc. Chương 9978, ta Hải Đăng. Chương 9978, ta Hải Đăng. Trở về đến Thần Kiếm Đế Quốc sau đó, Diệp Thần liền ở trong tẩm cung nghỉ ngơi, Tân Tinh Nhã ở tại hắn cách vách, cùng Trương Mai, chính là lớn đạo tranh phong chính thức bắt đầu ngày. Diệp Thần ở trong tẩm cung nghỉ ngơi một hồi, trạng thái tinh thần thật to khôi phục. Đông đông. Lúc này, bên ngoài nhưng truyền đến tiếng gõ cửa, còn có Tân Tinh Nhã thanh âm mềm mại. Cửa không có khóa, vào đi. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, ngày mai sẽ là ngày thi đấu, Tân Tinh Nhã không nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng đến tìm hắn, không biết có chuyện gì. Một cái tay trắng thon thon, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ánh trăng chút xuống đi vào, rồi sau đó liền gặp Tân Tinh Nhã bể bước nhẹ nhàng, như chân đạp ánh trăng vậy đi vào. Diệp Thần nhìn ánh trăng ở giữa Tân Tinh Nhã, trong mắt lướt qua ánh sáng. Tân Tinh Nhã vốn là đặc biệt xinh xắn, thời khắc này nàng lại là chuyên tâm lối ăn mặc qua, đổi lại một bộ thanh nhã màu xanh lá cây quần áo, phấn nhẹ lau, mặt mũi tựa như hoa, da thịt trong suốt như ngọc, 3000 tóc xanh rủ xuống đến nàng nở nang eo tới giữa, nơi lộ ra phong vận khí chất, động lòng người hết sức. Tinh Nhã tiểu thư, có chuyện. Diệp Thần nghĩ đến ngày hôm qua mình còn ở sát thần thế giới chạy, hôm nay đã là an nhàn ở tại trong cung điện, còn có một đại mỹ nhân ở trước mắt, không khỏi có chút như mộng như ảo. Tân Tinh Nhã cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, mặt đẹp dâng lên một chút đỏ ửng, nói: "Diệp đại ca, ngày mai sẽ là tỷ thí, ta có chuyện, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện." Diệp Thần nói: "À, chuyện gì?" Tân Tinh Nhã hít sâu một hơi, để cho tâm tình mình bình phục một ít, nói, ngươi còn nhớ mẫu thân ta sao? Diệp Thần trong lòng hơi rung, nói, nhớ. Hắn còn nhớ, Tân Tinh Nhã nương thần, bởi vì nghe Sửu Thần tên chữ, chết oan uổng. Sửu Thần tên chữ, tựa hồ mang theo loại nào đó đáng sợ nguyền rủa, ban đầu Tân gia người, phàm là đã nghe qua Sửu Thần tên chữ, ngày thứ hai toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, trạng thái chết thảm thiết, không một ngoại lệ. Tân Tinh Nhã muốn sống lại mẹ nàng, Thiên Đan Tháp thiếu chủ Thanh Phụ Trần, còn cam kết cầm ra cựu chuyển hoàn mệnh đan, thay sống lại, chỉ cần Tân Tinh Nhã nguyện ý gả cho hắn. Nhưng cuối cùng, viên kia cựu chuyển hoàn mệnh đan, Thanh Phụ Trần nhưng là mình dùng. Sau đó, Diệp Thần lại cùng Tân Tinh Nhã cùng nhau, thông qua Thiên Đan Tháp khảo hạch. Tân Tinh Nhã vì sống lại nương thân, một mình điều nghiên cựu chuyển hoàn mệnh đan đan phương. Diệp Thần xem nàng hình dáng, muốn đến là tu luyện có hiệu quả. Tân Tinh Nhã nói, ta ở trên trời đan tháp bên trong, đã nhân sâm mài rõ ràng cựu chuyển hoàn mệnh đan phương pháp luyện chế cựu chuyển hoàn mệnh đan dược liệu, trong nhà ta phần lớn cũng có thể tìm được, nhưng có một bụi dược liệu đã tuyệt chủng, không cách nào lại tìm. Nếu như tập không đủ dược liệu, vậy cựu chuyển hoàn mệnh đan cũng không cách nào thuận lợi luyện chế được. Diệp Thần nói, Tinh Nhã tiểu thư, ngươi là muốn gọi ta giúp ngươi tìm dược liệu? Tân Tinh Nhã gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, Diệp đại ca, ngươi chưa hết nghe ta nói. Dược liệu ta muốn, Tiêu Âm Dương Thần Phách Chi, thế gian đã sớm diệt tuyệt, nhưng ở một chỗ còn có. Chỗ đó chính là sáu đạo sao xa giới, cũng gọi vẫn tinh thế giới, truyền thuyết là sáu đạo cổ thần rơi xuống địa phương, cũng là lần này đại lộ tranh phong, thi đấu cử hành sân chỗ. Chủ thế giới đã diệt tuyệt Âm Dương Thần Phách Chi, ở vẫn tinh thế giới bên trong còn có. Nhưng ngươi là muốn tranh đoạt vô địch, ta không dám quấy rầy ngươi. Ta chỉ muốn cầu ngươi một chuyện, làm ta hải đăng, có được hay không? Chỉ cần ta có hải đăng, cùng đạo tông thi đấu bắt đầu sau đó, bỏ mặc gặp phải cái gì ma chướng, ta đều sẽ không bị lạc. Chỉ cần ta có thể giữ thanh tỉnh, ta có thể bằng vào mình lực lượng, bắt được Âm Dương Thần Phách Chi. Nói xong lời cuối cùng, Tân Tinh Nhã mắt đẹp cũng là toát ra nóng bỏng kiên quyết thần sắc, lấp lánh hưu thần nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, lúc đầu ngươi là muốn để cho ta làm ngươi hải đăng. Tân Tinh Nhã nói, đúng vậy, ta đã từng là hải đăng, là ta đương thân, nhưng nàng đã không có ở đây. Cho nên, hôm nay ta cần một tòa mới hải đăng. Diệp đại ca, ngươi có thể làm ta hải đăng sao? Vô vô thừa không tràn đầy hắc ám hỗn loạn, phần lớn người đều cần xác lập hải đăng, bảo đảm đạo tâm của mình không sẽ bị lạc. Lúc đầu chỉ là làm ngươi hải đăng, vậy cũng rất dễ dàng, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần cũng không do dự cái gì, rất sảng khoái đáp ứng. Có thể trở thành mỹ thần, hải đăng, hắn vậy cảm thấy vô cùng quang vinh. Tân Tinh Nhã vui vẻ nói, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Nàng vừa nói, tay trắng một bên nhẹ rõ ràng là thưởng, tơ lụa đan thành quần áo, nước vậy từ nàng đầy đặn mà mềm mại trên người tuột xuống. Nhất thời, một cái trắng như ngọc thân thể, liền song đẹp không sức mẹ phơi bày ở Diệp Thần trước mặt ở ánh trăng ánh chiếu hạ, cái này cái thân thể, lại là lộ ra kinh tâm động phách đẹp. Tinh Nhã tiểu thư, ngươi, ngươi làm gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Diệp Thần trợn to hai mắt, kinh ngạc thất sắc. Hắn chân thực không nghĩ tới đối phương sẽ đến như thế vừa ra. Tân Tinh Nhã gò má đỏ ửng, lộ ra một vẻ ngượng ngùng, nói, Diệp đại ca, nếu ngươi đều là ta hải đăng, vậy chúng ta còn chưa muốn giống như trước như vậy lạnh nhạt cho thỏa đáng. Nếu là có thể thân cận một ít, ta có lẽ cũng có thể được ngươi luân hồi đại đạo ban phúc. Nàng thanh âm nhẹ như văn nột, nhưng biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Diệp Thần ngẩn ngơ, rồi sau đó cười khổ, lắc đầu liên tục nói, không được, không được, ngươi thân phận ngươi quá đặc thù, ta không thể tùy tiện dính nhân quả. Tân Tinh Nhã có lòng kích động, nói, ừ là bởi vì là ta là mỹ thần sao? Chương 9979 mở. Chương 9979 mở. Diệp Thần gật đầu, lại thở dài một cái, nói, ngươi nhanh lên một chút mặc vào quần áo, ngày mai sẽ là ngày thi đấu, không cần loạn ta đạo tâm. Nếu như tầm thường cô gái, coi như cởi hết ở Diệp Thần trước mặt khiêu vũ, hắn cũng sẽ không chút nào kích động. Nhưng Tân Tinh Nhã, nhưng là mỹ thần hóa thân, nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng thấm ra kinh tâm động phách đẹp. Coi như là Diệp Thần, đối mặt ôn nhu tuyệt đẹp nàng, cũng khó mà cầm giữ. Dẫu sao, hắn là cái bình thường người đàn ông. Tân Tinh Nhã chán nản nói, sợ ta loạn ngươi đạo tâm sao? Diệp Thần cười khổ nói, ta không phải cái ý này, tóm lại, ngươi trước mặc vào quần áo nói sau. Ta có thể làm ngươi hải đăng, nhưng không cần ngươi hiến thân. Ngày mai đại lộ tranh phong, chúng ta có thể chung nhau tiến thối. Nghe Diệp Thần lời nói này, Tân Tinh Nhã an tâm rất nhiều, lúc này nhặt lên áo quần nhẹ nhàng mặc vào, gò má như cũ mang mắc cỡ đỏ ửng. Nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, nói, cảm ơn ngươi, Diệp đại ca. Vậy, ta đi trước. Tân Tinh Nhã xoay người đi bên ngoài phòng đi tới, nhưng đi tới cửa thời điểm, đột nhiên lại quay đầu chạy đến Diệp Thần bên cạnh, một đôi cánh tay ngọc ôm hắn cổ, túi người ở môi hắn trên hôn một tí. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, Tân Tinh Nhã bờ môi mềm mại và nóng bỏng. Hắn nhìn Tân Tinh Nhã ánh mắt, Tân Tinh Nhã vậy đang nhìn hắn, ánh mắt mang theo nóng bỏng, xấu hổ, thấp thỏm, bức rứt cùng ý, rồi sau đó thẹn thùng chạy ra, rất nhanh rời đi ra phòng, biến mất ở màn đêm ánh trăng bên trong. Diệp Thần sờ một cái bị hôn qua môi, có chút bật cười khanh khách, trong lòng lại xông lên một hồi nhiệt huyết. Âm Dương Thần Phách Chi sao? Ta sẽ giúp ngươi tìm được. Sáng sớm hôm sau, đại lộ tranh phong bắt đầu ngày, rốt cục thì đến. Ngày này, vô vô thừa không chủ thế giới, có vô số nhân vật đi vẫn tinh thế giới chạy tới đạo tông đã công bố vẫn tinh thế giới tọa độ, rất nhiều thiên cơ nhân quả, vậy đi theo từng cái hiển lộ. Vậy phiến vẫn tinh thế giới là sáu đạo cổ thần đất chôn xương, mà sáu đạo cổ thần là thời kỳ viết cổ, vô cùng cường đại sáu vị thần linh. Bọn họ truyền thuyết dấu vết, thế gian đã sớm không còn tồn tại, đám người bắt thiên cơ, chỉ biết là một chuyện đó chính là nói, cái này sáu vị cổ thần, cũng từng đích thân xem qua Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế quyết chiến. Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế, năm đó quyết chiến thời điểm, tản ra một chút chiến đấu dư âm, cũng đủ để nghiền diệt Thiên Đế. Nhưng, vậy 6 đạo cổ thần, nhưng là khoảng cách gần xem cuộc chiến, không có bị tổn thương chút nào, có thể gặp bọn họ thực lực cường hãn đồng thời, đám người vậy cảm giác được, một kiện đáng sợ sự việc đó chính là, cái gọi là thiên đế cảnh, cũng không phải là tu luyện cực hạn. Thậm chí là siêu phẩm thiên đế, đều không phải là cực hạn. Hoặc là nói, những thứ này cảnh giới cực hạn, chỉ là người định cực hạn. Chân chính tới cảnh giới cao, không phải là người định, không cách nào dùng lời nói đi miêu tả đó là siêu thiên trên cảnh giới, bất kể là dùng thực tế ngôn ngữ, vẫn là không không thế giới ngôn ngữ, đều không cách nào đi miêu tả cái cảnh giới kia mạnh mẽ, là một cái không thể nói cảnh. Mọi người đem nguyên thiên đế và hồn thiên đế định là siêu phẩm thiên đế, thật ra thì không quá chính xác thực. Cái này là mọi người để cho tiện hiểu, định nghĩa cảnh giới thôi, định cấp thời điểm nguyên thiên đế và hồn thiên đế, thực lực vượt ra khỏi chư thiên tưởng tượng của mọi người, cuối cùng vô thừa không quy luật lời nói, cũng không cách nào chân chính miêu tả bọn họ mạnh mẽ. Bọn họ cảnh giới là không thể nói cảnh. Còn như 6 đạo cổ thần, vậy 6 vị xem cuộc chiến các thần linh, bọn họ thực lực cảnh giới rốt cuộc như thế nào, đã không cách nào dò thám biết, nhưng sẽ không so nguyên thiên đế và hồn thiên đế kém đi nơi nào. Diệp Thần rốt cuộc biết, tại sao độc thủ dược thần biết nói, cho dù là đỉnh cấp thời điểm hắn, cũng không ngăn nổi thiên đấu sắc thần nhất niệm độc thủ dược thần đỉnh cấp thời điểm, có thể nói là nhất lưu thiên đế, nhưng cũng chỉ là đứng ở người là định nghĩa cảnh giới trong phạm vi. Mà thiên đấu sắc thần, có thể đã mò tới, không thể nói cảnh. Loại cảnh giới này mạnh mẽ, cường đại đến không thể nói, không cách nào tưởng tượng. Coi như thiên đấu sắc thần đã chết, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, núp ở luân hồi mộ địa bên trong, hắn đều không thể tùy tiện thức tỉnh hiện thân. Nếu không, hắn khí tức cường đại, rất có thể sẽ nghiền bạo Diệp Thần, tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả đang cảm giác đến 6 đạo cổ thần nhân quả sau đó, toàn bộ vô thừa hải không, hoàn toàn rung động. Phần lớn người vẫn là lần đầu tiên biết, lúc đầu còn có lớn mạnh như vậy cảnh giới, cái cảnh giới kia mạnh mẽ, đảm nhiệm hàng ngôn tiếng nói đều không cách nào chính xác miêu tả. Thiên địa tạo hóa cực hạn, chính là không thể nói cảnh, không có so cảnh giới này cường đại hơn tồn tại. Vô số người chào hướng vận tinh thế giới, muốn đích thân tới cảm thụ 6 đạo cổ thần mạnh mẽ. Từng chiếc phi thuyền hướng vận tinh thế giới bay đi. Diệp Thần, Tân Tinh Nhã, Nhâm Phi Phàm ngồi trước hoang lão phi thuyền, bay về phía vận tinh thế giới. Ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa là Kiếm Tử Tiên Trần phi thuyền. Kiếm Tử Tiên Trần và Thiên Nữ đều ở đây trên phi thuyền mặt. Thấy Diệp Thần hoàn hảo không hao tổn hình dáng, Kiếm Tử Tiên Trần sắc mặt trước đó chưa từng có khó khăn xem. Hắn muốn đem Diệp Thần phong tỏa ở Thiên Tuần Đảo, nhưng cái kế hoạch này nhưng là hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Diệp Thần, sớm à? Nhưng mà Thiên Nữ nhưng là một bộ hiền hòa hình dáng, khoe miệng mang ôn hú nụ cười, hướng Diệp Thần lên tiếng chào. Sớm. Diệp Thần cười đáp lại. Thiên Nữ cười nói, nếu ngươi từ Thiên Tuần Đảo đi ra, vậy lần này tranh phong thi đấu, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, bắt được hạng nhất. Diệp Thần nghe Thiên Nữ nguyên khí tràn đầy ý chí chiến đấu lời nói, luôn cảm giác không quá chân thực, xem làm mộng ảo vậy, cười một tiếng cũng không nói lời nào. Thiên Nữ trước kia chém hết, hiện tại coi như cầm hắn xem đối nghịch tay, cũng không có trước kia ân oán tình kỷ, chỉ là bình thường cạnh tranh. Kiếm Tử Tiên Trần hừ một tiếng, ánh mắt liếc về hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, ta để cho ngươi ở lại Thiên Tuần Đảo, là cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi hết lần này tới lần khác muốn lén chạy ra ngoài, vậy thì không trách ta. Dừng một chút, hắn hướng trời nữ nói, cô bé, nhớ lời ta, liên lạc những thiên tài khác, cùng bắt đầu tranh tài sau đó, thủ trước hết giết thằng nhóc này. Hắn ngay trước Diệp Thần mặt, trực tiếp khởi trần sắc ý, không chút nào tránh kỵ. Thiên Nữ vừa không đáp ứng, vậy không kháng cự, nói, sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được hạng nhất. Hoàng lão cười hắc hắc, nói, vậy thì đi nhìn đi, xem ai có thể đoạt cút. Hắn không nói nhảm nữa, tăng nhanh thúc dục phi thuyền, đi vận tinh thế giới bay đi. Nhân Phi Phàm suy tính chốc lát, mở miệng nói, Thiên Nữ là cái uy hiếp, Diệp Thần, ngươi không muốn một mình tác chiến, tu được liên hiệp đồng minh. Thân Tinh Nhã đứng ra, nói, ta gặp mặt Diệp đại ca cùng nhau. Nhân Phi Phàm nói, ừ, đa tạ, Tân tiểu thư. Dừng một chút, Nhân Phi Phàm lại nhìn hướng Diệp Thần nói, cùng bắt đầu tranh tài sau đó, nhớ liên lạc Hàn Diễm, hắn đã trở về. Hắn dâu sao là kiếm ma chuyển thế, có thể trở thành ngươi trợ lực, giúp ngươi nghịch chuyển 10 phần chết chắc vận mệnh. Chương 9980, Vận Tinh Thế Giới. Chương 9980, Vận Tinh Thế Giới. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, nói, Hàn Diễm trở về. Trước đây Hàn Diễm nhập ma, hoàn toàn bị lạc, Diệp Thần vì tìm hắn, còn đặc biệt chạy đi hướng Đông Phương Sóc Bói Quẻ. Đông Phương Sóc lại nói, Hàn Diễm sẽ không có cái gì đáng ngại, ngược lại có thể nhân họa đắc phúc, lấy được cơ duyên gì. Hiện tại, Nhân Phi Phàm nói Hàn Diễm đã trở về, vậy muốn đến là không việc gì. Nhân Phi Phàm nói, ta nhận được Thiên Đao gia tộc tin tức, Hàn Diễm từ một cái kêu là Quang Minh Nguyên Giới địa phương trở về, hắn bị Quang Minh thần tộc cứu, đã khôi phục thanh tỉnh. Diệp Thần nói, Quang Minh Nguyên Giới, Quang Minh thần tộc. Nhân Phi Phàm nói, ừ, vậy Quang Minh thần tộc là Quang Thần Thiên Tôn hậu duệ, gìn giữ có chế tạo Quang Minh lòng nguyên vẹn bản vẽ, nội tình 10 phần thâm hậu, bất quá rất ít cùng ngoại giới lui tới, khá là thần bí. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, nói, nguyên lai là Quang Thần Thiên Tôn hậu duệ sao? Trước đây, Đạo Tông Bát Tổ bên trong Mạc Kim lão tổ đã từng nói, cùng tranh phong thi đấu sau đó sẽ mang Diệp Thần đi gặp Quang Thần Thiên Tôn một chi hậu duệ, lấy được chế tạo Quang Minh lòng bản vẽ. Vậy Quang Minh chi tâm là Diệp Thần phá bóng tối chỗ mấu chốt, hắn muốn chế tạo nguyên vẹn bản vẽ tất không thể thiếu. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, vậy Quang Thần Thiên Tôn hậu duệ, Quang Minh thần tộc, hắn còn không gặp phải, Hàn Diễm trước hết gặp, thậm chí lấy được cứu. Hàn đệ vận khí thật đúng là tốt, lại lấy được Quang Minh thần tộc cứu. Diệp Thần nói. Nhân Phi Phàm nhưng mặt lộ vẻ ngưng trọng, nói, không, Đao Thiên Đế nói, Hàn Diễm đúng là lấy được một ít cơ duyên, nhưng sau lưng vậy cất giấu mối họa, không dễ giải quyết. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, cái gì mối họa? Nhân Phi Phàm nói, ngươi tạm thời không cần lo lắng, lần này tranh phong thi đấu, vậy mối họa còn không sẽ bùng nổ, ngươi cùng Hàn Diễm liên thủ, hơn nữa Tân tiểu thư, đủ để đối kháng cái khác địch nhân. Diệp Thần nói, ừ, còn có ta. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo từ Diệp Thần phía sau truyền tới. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng sau khi thấy mới có một chiếc phi thuyền lái tới, trên phi thuyền mặt người lại là Thanh Sam Thiên Hải và Thanh Sam Ngạn. Luân hồi chi chủ, hơn nữa ta làm đồng minh của ngươi. Thanh Sam Ngạn cười nói. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ, nói: Thanh Sam huynh, ngươi từ Thiên Tuần Đạo đi ra. Thanh Sam Ngạn gật đầu nói: Ừ, ngươi rời đi sau đó, kiếm tử Tiên Trần gặp ngươi chạy, sấm sét giận dữ, nhưng cũng không thể thế nào. Ngươi nếu đi, lại ngăn khóa Thiên Tuần Đạo, vậy không ý nghĩa, hắn liền giải khai liền phong tỏa, năm đôi vậy chụp được, hắn cung phụng cho Thẩm Phán Chủ, tiến cử Hoa Tổ làm chủ trọng tài. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói: Hoa Tổ muốn làm chủ trọng tài sao? Thanh Sam Ngạn nói: Đúng vậy, tin tức này còn không công bố, nhưng ta tối hôm qua đã nhận được tình báo, không có sai. Đại chủ tể Rồng Thần thấy đầu không thấy đuôi, tùy tiện sẽ không lộ mặt, đạo tông nồng cốt quyết sách, giống như là giao cho Thẩm Phán Chủ xử lý. Lần này đại lộ tranh phong, cũng là Thẩm Phán Chủ chủ trì, phỏng đoán ở trước khi bắt đầu tranh tài, nàng liền sẽ công bố chủ trọng tài thí sinh, chính là Hoa Tổ. Diệp Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói: Nếu là Hoa Tổ làm chủ trọng tài, vậy đối với chúng ta có thể to lắm lớn bất lợi. Thanh Sam Ngạn nói: Đúng vậy, hôm nay cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước. Hoang lão hừ một tiếng, nói: Lúc đầu kiếm tử Tiên Trần lao đầu kia, lại vẫn hướng Thẩm Phán Chủ tiến cử Hoa Tổ, cái này nói rõ là muốn nhằm vào chúng ta à? Vốn là lần này tranh phong thi đấu chủ trọng tài chính là Hoang lão, nhưng Hoang lão trước đây đúng tay Diệp Thần và Hoa Tổ ân đoán, đem Diệp Thần từ mạn đà trong sơn trang cứu ra, đã hư đạo tông quy củ, bị rút lui hết chủ trọng tài thân phận. Hắn không nghĩ tới cuối cùng chủ trọng tài quyền bính lại có thể rơi xuống Hoa Tổ trong tay. Nhâm Phi Phàm ngược lại là bình tĩnh, nói: Bỏ mặc ai làm chủ trọng tài, hết sức thi đấu là được. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, chỉ cần mình đường đường tranh tránh, sẽ không sợ Hoa Tổ nhằm vào. Ước chừng sau nửa giờ, Hoang lão phi thuyền xuyên qua trùng trùng hư không, bình phong che chở, ngân hà, cấm chế tinh bích, bị lạc khu vực, rốt cục thì đi tới Vẫn Tinh thế giới. Coi như là Hoang lão và Nhâm Phi Phàm, loại cấp bậc này cường giả, lịch duyệt vô số, cũng là lần đầu tiên bước vào Vẫn Tinh thế giới. Đây là một cái vô cùng thế giới thần bí, là ngày xưa sáu đạo cổ thần rơi xuống địa phương, trước kia đều bị đại chủ tể che giấu, cho tới hôm nay công bố tọa độ, làm là đại đạo tranh phong nơi so tài. Cái này phiến Vẫn Tinh thế giới, lãnh thổ vô biên vô tận, mênh mông, vật hoa thiên bảo, long quang ngất trời, sản vật phong phú, khắp nơi phơi bày ra phồn hoa sức sống, có rất nhiều ngoại giới không có dược liệu, quán vật vân. Vân. Sáu đạo cổ thần chết đi, bọn họ hài cốt tàn lưu lại chất dinh dưỡng, bồi bổ ra Vẫn Tinh thế giới sớm ớt. Diệp Thần thậm chí cảm giác được, đạo tông có rất nhiều tài nguyên tài bảo, đều là đại chủ tể trực tiếp từ Vẫn Tinh thế giới điều lấy. Cái thế giới này, có thể nói là đại chủ tể bảo khố. Hơn nữa còn là chỉ có hắn một cái người biết bảo khố. Hôm nay, đại chủ tể mở cửa Vẫn Tinh thế giới, dùng làm nơi so tài, cũng không người nào biết hắn mưu đồ. Cho dù đến ngày hôm nay bắt đầu tranh tài, đại chủ tể đều không từng lộ mặt. Hoặc là nói, đại chủ tể thực lực quá mạnh mẽ, hắn khẳng định chí ít mò tới, không thể nói cảnh, ngưỡng cửa. Hắn nếu là hiện thân, chỉ là trên người hắn ẩn chứa đáng sợ khí thế, cũng đủ để đem thượng vị thần trở xuống tồn tại, toàn bộ động chết ở mấy cái đón khách trưởng lao dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần, Hoang lão, Nhâm Phi Phạm, Tân Tinh Nhã, Thanh Sam Ngạn đoàn người, đi tới một phiến to lớn lộ thiên trên quảng trường. Chương 9981, trận doanh đấu tranh. Chương 9981, trận doanh đấu tranh. Cái này phiến quảng trường 10 phần rộng rãi, để từng tờ một ghế ngồi, trong hư không lơ lửng tầng tầng màu vàng thạch đài, bất kể là trên đất ghế ngồi, vẫn là không trung thạch đài, đều ngồi đầy đứng đầy người. Các phương xem cuộc so tài khách mời, tuyển thủ dự thi, lục tục đến, tình cảnh đặc biệt náo nhiệt. Trang này đại lộ tranh phong, có thể nói là ngày hôm nay toàn bộ vô thừa hải không, long trọng nhất thì thế, cho nên chư thiên người có mặt mũi, cũng đi tới hiện trường đại chủ tể chú trọng kiêm dung cũng bao, không bài xích bất kỳ tư tưởng phái đừng, ngoại giới thế thành nước lửa đối lập tông phái, ở hắn trong mắt, đều có thể bao dung. Cho nên, Diệp Thần thấy được rất nhiều trận doanh nhân vật, đều ở đây trên quảng trường đầu tiên, Diệp Thần thấy được Thiên Khư Thần Điện. Thiên Khư Thần Điện tới rất nhiều người, hộ pháp Dạ Xoa, cao tầng trưởng lão, lớn Chu gia tộc và Hùng Bá gia tộc, tất cả loại nhân vật lớn đều tới. Diệp Thần thấy được hồi lâu không thấy Vũ Hoàng Cổ Đế. Vũ Hoàng Cổ Đế đang ngồi ngay ngắn ở một tấm hoàng kim bảo chỗ ngồi, hắn chỉ ở vào một gương mặt người chết, cả người thiên đế khí tràn ngập, thấm ra một cổ quỷ dị âm tà hơi thở. Thân thể này, không phải hắn thân thể, là Đà Đế cổ thần thân thể. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, nội tâm âm thầm cục. Hắn biết, tại Đại Chu gia tộc dưới sự an bài, Vũ Hoàng Cổ Đế và Đà Đế cổ thần đã hợp hai là một. Dung hợp sau thân thể, chủ yếu là Đà Đế cổ thần thân thể, như cũ có cao cấp thiên đế thực lực, nhưng tinh thần tư tưởng lại trở thành Vũ Hoàng Cổ Đế mình tư tưởng. Lớn Chu gia tộc như vậy an bài, là muốn đem Vũ Hoàng Cổ Đế biến thành con rối, thuận lợi điều khiển. Giờ phút này, Lớn Chu gia tộc nắm giữ Chu Mục Thần, đang đứng ở Vũ Hoàng Cổ Đế phía sau, một bộ xôi tay khiêm nhường khiêm tốn hình dáng. Và thiên đế tà khí vòng quanh Vũ Hoàng Cổ Đế so sánh, Chu Mục Thần lộ vẻ được thu liễm rất nhiều, một bộ không hiện núi, không lọt nước hình dáng. Nhưng Diệp Thần biết, người này cực kỳ khủng bố, thậm chí năm đó Đà Đế cổ thần, liền chủ yếu là hạn chế tạo ra. Cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, Vũ Hoàng Cổ Đế trong mắt lướt qua một chút che lấp, nhưng chợt liền nghiêng đầu đi, không cùng Diệp Thần đối mặt. Ban đầu ở thế giới hiện thật thời điểm, hắn thua ở Diệp Thần dưới quyền, coi như hôm nay đi tới vô thượng hải không, dung hợp Đà Đế cổ thần thân thể, cũng bất quá là thành lớn Chu gia tộc con rối, không cách nào có được tự do, nơi nào có Diệp Thần như thế tự nhiên. Diệp Thần có thể nhìn ra, Vũ Hoàng Cổ Đế nhất định là không cam lòng bị thao túng, hắn dâu sao là đã từng đỉnh thiên lập địa cường giả, làm sao có thể cam tâm khuất phục dưới người. Chỉ bất quá, hôm nay Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng là không có thoát khỏi lớn Chu gia tộc nắm trong tay cơ hội đứng ở Vũ Hoàng Cổ Đế phía sau Chu Mục Thần, giống vậy cảm giác được Diệp Thần ánh mắt. Chu Mục Thần ánh mắt khẽ nhúc đích, vẫy vây tay, một người thanh niên người đi tới hắn bên người. Thanh niên kia người chính là Chu Võ Hoàng, thần mộ bảng xếp hạng thứ nhất. Diệp Thần thấy Chu Võ Hoàng hình dáng, so với trước kia trầm ổn không thiếu, từ thiếu niên người biến thành thanh niên, điều này đại biểu hắn thực lực lại cường đại mấy phần đỉnh cấp thời điểm Chu Võ Hoàng, nhưng mà thiên đế cảnh cao thủ, chỉ là sau đó từ chém tu vi mới đánh rơi đến thần đạo cảnh. Hắn là lần này đại lộ tranh phong, nhất là hấp dẫn đoạt cúp thí sinh, dẫu sao hắn đã từng chính là trời đế, bất kể là tu vi nội tình, quy luật nắm trong tay, thần thông tạo hóa, cũng so với người thường lợi hại quá nhiều. Chu Mục Thần ở Chu Võ Hoàng bên hai, dì hai mấy câu, thấp giọng giao phó chút gì. Chu Võ Hoàng gật đầu, trong mắt mang một chút hung hãn, bắn về phía Diệp Thần, lộ ra vẻ lanh khốc đủ cười. Diệp Thần diễn cảm dừng dừng, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một chỗ khác treo lơ lửng trên không trung trên thạch đài, đó là ngoại thần liên minh trận doanh, lấy Hồng Quân lão tổ cầm đầu. Lần này đại lộ tranh phong, Hồng Quân lão tổ tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua. Thiên đế thần nguyên chân quý như vậy, hắn không thể nào tùy tiện để cho Diệp Thần bắt lại để cho Diệp Thần bất ngờ, chính là Hồng Quân lão tổ bên người, đứng một bóng người quen thuộc cô gái. Bùi Vũ Hàm. Nàng làm sao ở Hồng Quân lão tổ bên người? Diệp Thần thấy Bùi Vũ Hàm, nhất thời rất giật mình. Trước đây, Bùi Vũ Hàm vì né tránh cổ tinh môn đuổi giết, cũng vì tu luyện chui luyện, truy tìm trí nhớ của kiếp trước, nàng tạm biệt Diệp Thần, đi rừng rậm bóng tối. Nhưng Diệp Thần không nghĩ tới, thời khắc này Bùi Vũ Hàm lại có thể ở Hồng Quân lão tổ bên người. Chẳng lẽ, nàng từ rừng rậm bóng tối sau khi ra, liền đầu phục Hồng Quân lão tổ? Bùi Vũ Hàm thấy Diệp Thần đang nhìn mình, thân thể mềm mại hơi run run một tí, thấp giọng hướng Hồng Quân lão tổ xin phép mấy câu. Hồng Quân lão tổ nhìn Diệp Thần một mắt, diễn cảm phức tạp, gật đầu một cái. Bùi Vũ Hàm thở phào nhẹ nhõm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, từ trên trời bay xuống xuống, đi tới Diệp Thần bên người. Luân hồi chi chủ. Bùi Vũ Hàm nhẹ nhàng kêu gọi, diễn cảm hơi có vẻ bức rức. Diệp Thần cười nói, ngươi hẳn kêu ta chủ nhân. Dựa theo ước định, ở tương lai ngàn năm trong thời gian, Bùi Vũ Hàm đều là Diệp Thần nữ tỷ. Chính nàng có lẽ ử thế qua, cho dù trí nhớ kiếp trước tỉnh lại, vậy tuyệt không cùng Diệp Thần là địch. Bùi Vũ Hàm nhìn xem Diệp Thần sau lưng, Hoang lão, Nhâm Phi Phàm, Thanh Sang Ngạn các người, mười phần quân bách, nhưng vẫn là túi đầu kêu lên, ừ, chủ nhân. Diệp Thần cười một tiếng, nói, được rồi, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Rồi sau đó, hắn lại nghiêm nghị hỏi, ngươi đầu phục Hồng Quân lão tổ? Luân hồi trận doanh cùng Hồng Quân lão tổ trận doanh tồn tại to lớn mâu thuẫn, Bùi Vũ Hàm là Diệp Thần nữ tỷ, nếu là đầu phục Hồng Quân, vậy ngang hàng là phản bội. Không, không phải. Bùi Vũ Hàm hoảng vội vàng giải thích, nói, thật ra thì là như vậy, chủ nhân. Ta trước đi rừng rậm bóng tối, không ngừng luyện, trí nhớ kiếp trước thật giống như có thức tỉnh dấu hiệu. Chương 9982. Thật lâu không gặp. Chương 9982. Thật lâu không gặp. Nhớ thức tỉnh ký ức lúc đó, ta đầu biến dạng vậy đau đớn, bị ma vật thừa dịp hư mà vào, thiếu chút nữa thì bị giết chết, thật may cuối cùng là Hồng Quân lão tổ hạ xuống cứu ta. Ta biết, hắn là ngươi kẻ địch, ta tự nhiên sẽ không bỏ cho dựa vào hắn. Bất quá, ta thiếu hắn một mạng, phần này nhân quả, dù sao phải trả nợ. Diệp Thần nói, vậy ngươi dự định như thế nào trả nợ? Bùi Vũ Hàm nói, hắn ủy thác ta ở Vẫn Tinh thế giới, giúp hắn tìm ít đồ. Hắn tựa hồ đã sớm biết, đại lộ tranh phong nơi so tài chính là Vẫn Tinh thế giới. Hơn nữa, sáu đạo cổ thần truyền thuyết, hắn cũng là đã sớm biết. Diệp Thần, nga, một tiếng, mười phần bất ngờ, trong đầu nghĩ Hồng Quân lão tổ, quả nhiên lợi hại, lại còn biết Vẫn Tinh thế giới và sáu đạo cổ thần truyền thuyết. Hắn muốn gọi ngươi tìm thứ gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Bùi Vũ Hàm lộ ra biểu tình khổ sở, nói, hắn kêu ta giữ bí mật, chủ nhân, xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng ngươi tranh đoạt vô địch. Diệp Thần gặp Bùi Vũ Hàm khắp nơi bức rứt bộ dáng bất an, không khỏi cười một tí, nói, ngươi trí nhớ của kiếp trước còn không thức tỉnh chứ? Bùi Vũ Hàm nắm vào áo, vẫn là rất khẩn trương hình dáng, nói, thức tỉnh một ít, Hồng Quân lão tổ vậy nói cho ta kiếp trước chính là tử thần giáo đoàn ma nữ. Nhưng những ký ức này đối ta lại nói, hình như là mây khói vậy mờ ảo tồn tại, không đoán được. Trí nhớ của kiếp trước đối ta lại nói, thật giống như là của người khác câu chuyện. Diệp Thần một hồi bất ngờ, lại cười nói, lúc đầu ngươi đã thức tỉnh, vậy ngươi hận ta sao? Bùi Vũ Hàm lật đật khoát tay, nói, không hận, không hận, chuyện đã qua, cũng đã qua. Chủ nhân, ngươi đối với ta rất tốt, ta cũng nhớ. Ta dự định cùng đại lộ tranh phong sau khi kết thúc, đi trở về rừng rậm bóng tối ẩn cư, sau này thì vĩnh viễn cùng sáu đuôi sống chung một chỗ, lại cũng không ra ngoài, cũng không để ý tới nữa thế tục phân tranh. Diệp Thần nghe được nàng nói đến sáu đuôi, ánh mắt nhất thời động một cái, nói, cái gì sáu đuôi, là đuôi thú? Bùi Vũ Hàm nói, ừ, ta ở rừng rậm bóng tối bên trong, gặp một đầu đuôi thú, chính là sáu đuôi, đã có thể hóa hình, là một cái 13-14 tuổi cô bé hình dáng. Nàng chân thân là một đầu sáu đuôi thiên cẩu, ở rừng rậm bóng tối bên trong, giúp qua ta rất nhiều lần, chúng ta là bạn rất thân. Nàng nói lần này đại lộ tranh phong, nàng vậy sẽ tới tham gia thi đấu, nhưng hơn phân nửa là nói đùa sao? Cùng tranh tài kết thúc, ta sẽ trở về rừng rậm tìm nàng. Diệp Thần nói, ừ, rất tốt, ngươi không cùng ta là địch, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Xem ở võ tổ mặt mũi, Diệp Thần cũng không muốn giết Bùi Vũ Hàm, nếu như nàng có thể trở về đến trong rừng rậm ẩn cư, vậy dĩ nhiên là cực tốt sự việc. Bùi Vũ Hàm gật đầu, muốn nói thêm gì nữa, nhưng nàng diễn cảm đột nhiên đọc lại, thân thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, thật giống như thấy được vật gì đáng sợ. Diệp Thần dọc theo nàng ánh mắt nhìn, liền thấy một chiếc phi thuyền từ chân trời phương xa bay tới, đó là cổ tinh môn phi thuyền. Trên phi thuyền mặt đứng rất nhiều cổ tinh môn đệ tử, cầm đầu là ba tôn cường đại thiên đế cao thủ, ở giữa một người tóc trắng bù xù, gương mặt mang mãi mãi lạnh lùng và chết lặng, ánh mắt cũng giống như là tử vong vậy chết lặng, tựa như chư thiên vạn giới không có bất kỳ vật gì có thể kích động hắn tâm cảnh. Hắn tinh xích trên người triển lộ ra pho tượng hoàn mỹ bắp thịt đường cong, sau lưng xương bả vai có hai căn cốt gai nhọn gai chảy ra vượt trội, sắc bén như lao, đón mặt trời hiện lên lạnh lùng vệt trắng sáng bóng. Chính là cốt thiên đế, ở cốt thiên đế bên trái là một cái tóc muối tiêu áo bảo cho thiên đế chí tôn, tóc bạc mặt hường hào, da sáng bóng, nhưng nhìn kỹ lại mà nói, là có thể thấy hắn ánh mắt tràn đầy hỗn loạn dơ bẩn, đặc biệt đục ngầu, lại thấm ra một chút quỷ dị. Bùi Vũ Hàm thấy cái này tóc mới tiêu áo bào cho thiên đế chí tôn, thân thể liền cứng ngắc được lợi hại, đặc biệt sợ. Diệp Thần từ Bùi Vũ Hàm diễn cảm, cũng biết cái đó thiên đế chí tôn chính là cổ tinh môn năm đại thiên đế bên trong ban thiên đế. Trước đây, Bùi Vũ Hàm gặp phải ban thiên đế đệ tử đuổi giết, đạo tâm gặp ma ban thiên lão quyết ăn mòn, rơi vào sợ hãi tan vỡ chi địa. Cho nên, nàng bây giờ thấy ban thiên đế bóng người, sâu trong nội tâm sợ hãi, liền bị thức tỉnh. Không có chuyện gì. Diệp Thần nhẹ đánh một tí Bùi Vũ Hàm đầu vai, nơi này là tranh phong thi đấu nơi so tài, không cho phép đấu nhau. Thế lực khắp nơi, coi như có thâm cửu đại hận gì, cũng không thể ở chỗ này làm có dễ. Cho nên, coi như ban thiên đế đích thân tới, Bùi Vũ Hàm vậy không cần phải sợ chút gì. Bùi Vũ Hàm quay đầu lại, nhẹ khẽ gật đầu, trạng thái tinh thần tốt hơn chút. Diệp Thần ánh mắt híp lại, tiếp tục nhìn về cổ tinh môn phi thuyền. Trừ cốt thiên đế và ban thiên đế bên ngoài, thuyền thủ bên trên còn đứng một cái ông già, cả người đóng đầy rắn độc, cả người thật giống như đều là do từng cái rắn độc cấu trúc lên, thân thể từ đầu đến chân cũng hiện ra khí tức quỷ dị. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là năm đại thiên đế bên trong rắn thiên đế. Cổ tinh môn năm đại thiên đế bên trong, Vũ thiên đế bị giết, phần lớn thời gian tuyến đều bị nghiền diệt, có thể nói là thành phế nhân. Còn dư lại bốn vị thiên đế, lại có thể tới ba cái, có thể gặp cổ tinh môn đối chàng này tranh phong thi đấu coi trọng. Cốt thiên đế, rắn thiên đế, ban thiên đế ba người, dưới quyền tất cả có thiên tài cường giả chuẩn bị tham dự vào chàng này thi đấu bên trong. Nhân huynh, luân hồi chi chủ, thật lâu không gặp, ta có một người muốn cho các người xem. Cốt thiên đế ánh mắt nhìn xuống đi xuống, thấy được Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, ôn hú mỉm cười lên tiếng chào. Chương 9983, đại biểu thẩm phán. Chương 9983, đại biểu thẩm phán. Xem cốt thiên đế bề ngoài hiền hòa hình dáng, người không biết còn lấy là hắn và Diệp Thần có giao tình gì. Ở cốt thiên đế đánh xong gọi sau đó, hắn hậu phương mấy tên vệ binh từ trong khoang thuyền áp giải một người đi ra, đó là một tên tù phạm, đầu bù xù mặt dơ bẩn, trên mình mang gông xiềng, nhưng thân hình to lớn, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không túi đầu cùng khuất phục. Diệp Thần vừa nhìn thấy tù phạm kia, nhất thời kinh hãi, kêu lên: "Võ tổ sư tôn!" Tù phạm kia chính là võ tổ. Theo hắn biết, võ tổ bị kẹt ở cổ tinh môn một cái trong cấm địa, tương tự tôn di bị kẹt ở trên trời ma tinh biển, tuy bị tù khốn, nhưng cũng không có bị chân chính bắt, còn có trình độ nhất định tự do. Hiện tại, Diệp Thần thấy võ tổ người khoác gông xiềng, đầu bù xù mặt dơ bẩn hình dáng, trong lòng dĩ nhiên là kinh ngạc, chỉ cho rằng hắn đã chân chính bị bắt. Cốt thiên đế phất tay một cái, vậy mấy tên vệ binh lại đem võ tổ áp giải đi. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói: "Ngươi là muốn cầm võ tổ làm con tin?" Cốt thiên đế cười nói: "Không dám, ta chỉ biết là các ngươi lo lắng võ tổ, cho nên liền mang hắn tới đây cho các ngươi xem. Hắn ở ta nơi này ăn ngon tốt ở, các ngươi cũng không cần lo lắng an nguy của hắn." Lời nói này nói được bình tĩnh, nhưng Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đều là người thông minh, bọn họ có thể nghe ra cốt thiên đế lời nói sau lưng ý hiếp ý tranh phong thi đấu hạng nhất, cổ tinh môn hiển nhiên cũng là chỉ ở tất được. Nếu như Diệp Thần dám tranh đoạt, vậy cốt thiên đế khẳng định sẽ tổn thương võ tổ, nói rõ là cầm võ tổ làm con tin, chỉ là ở đạo tông trên địa bàn, không có nói rõ thôi. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, đều cảm ngưng trọng. Đó không phải là chân trời chân thân. Đột nhiên, Bùi Vũ Hàm mở miệng lên tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cốt thiên đế, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn hết thảy ngụy trang. "Cái gì?" Diệp Thần sửng sốt một tí. Bùi Vũ Hàm nói, "Đó không phải là chân trời chân thân, chỉ là chân trời một cái tóc biến thành. Bọn họ không có bắt được chân trời, bất quá là cướp đoạt đến một cái tóc thôi." Dừng một chút, nàng lại, "Ai yêu?" một tiếng thét kinh hãi, lẩm bẩm nói, "Ta làm sao dám gọi Thiên Chiêu Võ Thần tên thật? Đúng rồi, ta kiếp trước trung tình tại hắn, sau đó lại bởi vì yêu sinh hận, thật là hoan nghiệt. Võ tổ, lại kêu Thiên Chiêu Võ Thần, tên thật kêu Võ Thiên Ngai." Vào giờ khắc này, Bùi Vũ Hàm cảm thấy trí nhớ của kiếp trước như sơn hô hải khiếu vậy vào tới, đầu một hồi đau nhức. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đều là lấy làm kinh hãi. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, "Lúc đầu vậy chỉ là võ tổ tóc hóa thân sao? Cốt Thiên Đế, ngươi thiên cơ che giấu rất khá, lại có thể liền ta cũng lừa gạt được. Coi như là Nhâm Phi Phàm mới vừa cũng không có phát hiện các thường, Cốt Thiên Đế nhất định là hao tốn nhiều tâm huyết cùng giá phải trả, che giấu thiên cơ. Nhưng hắn có thể lừa gạt được người ngoài, nhưng không giấu giếm được Bùi Vũ Hàm. Bởi vì Bùi Vũ Hàm kiếp trước chính là ma nữ, cùng võ tổ quan hệ quá mật thiết. Võ tổ khí tức trên người, cho dù là một cái cọng tóc thật nhỏ khác biệt, nàng đều có thể phân biệt rõ ràng. Thiên cơ điểm phá, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm lúc này đều biết mới vừa cái đó võ tổ chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tóc phân thân. Võ tổ chân thân còn cất giấu, cũng không có bị cổ tinh muốn bắt. Cốt Thiên Đế âm mưu bại lộ, định lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Thần kế hoạch, lúc này rơi vào khoảng không, không khỏi được tốt nhiên giận dữ, hướng về phía Bùi Vũ Hàm quát lên: "Ma nữ, dám xấu xa ta chuyện tốt, tự tìm cái chết." Tiếng nói rơi xuống, hắn lại là không để ý thân phận, cũng không lo đạo tông quy củ, ngang nhiên ra tay, một căn cốt mâu ở trong tay hội tụ mà thành, suy đích một tiếng, từ trời cao bay ném ra, hung hăng hướng Bùi Vũ Hàm bắn tới, phải đem nàng đánh chết. Cái này một căn cốt mâu, sát phạt tác liệt, vô cùng hung hãn. Trên quảng trường rất nhiều các tân khách đều là kinh hãi, bởi vì cho tới bây giờ không có ai dám ở đại lộ tranh phong nơi so tài trên ra tay, đây quả thực là ở xúc phạm và khiêu chiến nói tông uy nghiêm. Cốt Thiên Đế là cái đầu tiên. Rắc rắc. Nhưng mà, hắn cốt mâu còn không bắn tới Bùi Vũ Hàm trên mình, liền có một đạo thần quang như lao kiếm vậy phá không tới, ra sau tới trước, trực tiếp đem cốt mâu chặt đứt tung ngùng. Phía sau, một chiếc to lớn phi thuyền lôi cuốn kinh thiên khí lưu lái tới, đó là đạo tông phi thuyền. Rất nhiều đạo tông đại nhân vật cũng đứng ở trên phi thuyền mặt. Hoa tổ, Phù tổ, Mặc Kim lão tổ, Vinh tổ, Huyết Đao tả tổ vân vân. còn có đạo tông tự mình mời tới khách quý, như Nham Thần Thiên Tôn Đế Càn Khôn, Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, Lôi Thần Thiên Tôn Ân Làm Thật Vân. Vân cũng ở trên thuyền đứng ở đầu thuyền, nhưng là một người mặc màu xanh nhạt tao nhã váy cô gái. Nàng thân hình cao gầy, giữ lại màu trắng nhạt mái tóc dài, da thịt trắng đoán, có thiếu nữ khuôn mặt cùng dáng vẻ, nhưng diễn cảm nhưng đặc biệt nghiêm túc, một chút không quá loa, kim màu nâu trong con ngươi mặt, tựa hồ vĩnh viễn mang theo vững chắc bình tĩnh uy nghiêm, cùng thiếu nữ bề ngoài hoàn toàn không cùng. Mới vừa chính là nàng ra tay, một đạo thần quang chặt đứt Cốt Thiên Đế cốt mâu. Thiên pháp lộ tháng. Cốt Thiên Đế thấy cô gái kia, gương mặt đột nhiên biến sắc, thân thể lại là run rẩy, hiện ra to lớn rẻ chừng và sợ hãi cùng sợ hãi. Thẩm phán chủ tới. Thẩm phán chủ thật đúng là trẻ tuổi à, phong thái vạn thế không giảm, vĩnh viễn cũng sẽ không mài mòn cùng già yếu. Cốt Thiên Đế xong rồi, hắn lại dám ở nơi so tài gây chuyện, đây không phải là khiêu chiến thẩm phán đứng đầu uy nghiêm sao? Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở đó một tóc trắng thiếu nữ trên mình. Bởi vì vậy đại biểu thẩm phán, nàng chính là thẩm phán chủ, Thiên Pháp Lộ Tháng. Diệp Thần ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về Thiên Pháp Lộ Tháng, nhưng không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt. Chương 9984, người chịu khổ. Chương 9984, người chịu khổ. Thiên Pháp Lộ Tháng ánh mắt mang uy nghiêm cao cao tại thượng cùng lạnh lùng, coi như là Diệp Thần cũng không cách nào nhìn thẳng, nếu không linh hồn có thể cũng sẽ bị xuyên thấu. Ở lớn đạo tranh phong thi đấu hội trường gây chuyện, tự mình động võ, ỷ mạnh hiếp yếu, không thèm chú ý đến đạo tông quy củ, nên như thế nào luận xử? Thiên Pháp Lộ Tháng nhẹ nhàng nói ra, hướng bên cạnh một cái đạo tông trưởng lão hỏi. Thiếu nữ thanh âm như không cốc hoàng oanh, nhưng tản ra cảm giác bị áp bách, đủ để cho thiên đế cũng bò lồm lồm run rẩy. Trưởng lão kia sắc mặt kính cẩn, mang sợ hãi, hướng trời Pháp Lộ Tháng nói, hồi thẩm phán chủ, này tội, giữ luật làm chém. Thiên Pháp Lộ Tháng gật đầu một cái, hướng Cốt Thiên Đế nói, Cốt Thiên Đế, ngươi nghe chưa? Ta cố niệm ngươi mới phạm lần đầu, cho một mình ngươi mạng sống cơ hội. Tự đoạn một cánh tay, ta có thể tha tội của ngươi qua. Nghe Thiên Pháp Lộ Tháng mà nói, toàn trường người đều an tĩnh lại, yên lặng như tờ, ánh mắt lại nhìn hướng Cốt Thiên Đế. Cốt Thiên Đế sắc mặt trầm xuống, kêu hắn tự hủy hoại tay chân, lại làm sao có thể? Hắn tuy biết Thiên Pháp Lộ Tháng lợi hại, nhưng cũng không thể có thể bởi vì đối phương một câu nói, liền trực tiếp chặt đứt tay mình cánh tay. Ta không muốn xúc phạm đạo tông, chỉ là không cẩn thận phạm vào điểm không may, ta có thể dùng hoàng kim nguyên ngọc bồi thường. Cốt Thiên Đế trầm giọng nói. Thiên Pháp Lộ Tháng nói, không cần, ta chỉ cần ngươi tự đoạn cánh tay, nếu như mình không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi. Cốt Thiên Đế ha ha cười một tiếng, nói, Thiên Pháp Lộ Tháng, không nên lấn hiếp người quá đáng, một chút chuyện nhỏ, ngươi thì phải ta chặt đứt cánh tay. Thiên Pháp Lộ Tháng nói, quy củ chính là quy củ, người bất kỳ phạm sai lầm, cũng phải tiếp nhận luật pháp xử phạt. Cốt Thiên Đế hừ một tiếng, nói, cái này luật pháp không quá thỏa đáng, người bình thường phạm chuyện cũng không sao, chẳng lẽ ta thân làm Thiên Đế chí tôn, phạm vào điểm sai lầm nho nhỏ, cũng phải cùng người bình thường như nhau, tiếp nhận giống nhau trừng phạt sao? Thiên Pháp Lộ Tháng nói, đúng vậy, tự đoạn cánh tay, ngươi nếu không chịu, vậy phía sau còn có cản xử phạt nghiêm khắc. Cốt Thiên Đế cười lạnh nói, làm sao, ngươi muốn giết ta? Thiên Pháp Lộ Tháng nói, ngươi là cao cấp Thiên Đế cao thủ, coi như ta có thể lùng giết ngươi, vậy phải hao phí giá cực lớn, hôm nay là tranh phong ngày thi đấu, ta không cùng ngươi tranh đấu. Nếu ngươi cự tuyệt nhận sai tha tội, vậy ta không thể làm gì khác hơn là hướng đại chủ tể bẩm báo, cùng thi đấu sau khi kết thúc, đại chủ tể sẽ đích thân gặp ngươi. Cốt Thiên Đế trầm mặc, tự đoạn cánh tay, gặp mặt đại chủ tể, vô luận là cái nào, đều không cách nào chịu đựng. Thiên Pháp Lộ Tháng đã làm tốt xử phạt, liền không để ý nữa Cốt Thiên Đế, trong trẻo lạnh lùng trong mắt đảo mắt nhìn toàn trường, rồi sau đó lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt, nói: "Các vị, hoan nghênh các người đến. Hôm nay tranh phong thi đấu, do ta chủ trì. Còn như tranh tài chủ trọng tài, thì do Hoa Tổ Mạc Uyên Mạn đã đảm nhiệm." Nàng làm một cái động tác tay, ánh mắt nhìn về Hoa Tổ. Hoa Tổ lớn bước ra ngoài, hướng bốn phía tân khách chắp tay một cái, nói: "Nhờ có thẩm phán chủ nâng đỡ, hôm nay thi đấu, lão phu đảm nhiệm chủ trọng tài, nhất định công chính nghiêm minh, tuyệt không làm việc thiên tư." Phía dưới, liền do lão phu đơn giản cho mọi người giới thiệu tranh tài quy tắc. Thiên Pháp Lộ Tháng cắt đứt Hoa Tổ nói chuyện, nói: "Hoa Tổ, tranh tài quy tắc, cùng tuyển thủ dự thi đều đến đông đủ, lại tuyên đọc cũng không mượn." Hoa Tổ nói: "Ừ. Hiện tại vẫn là buổi sáng, mà tranh phong thi đấu chính thức bắt đầu thời khắc là phải đến buổi trưa. Bất quá bởi vì cái này trận thi đấu, 10 phần trọng yếu, cho nên phần lớn tuyển thủ dự thi sáng sớm liền chạy đến, nhưng cũng có một ít trận doanh thế lực, hoặc là bởi vì chỗ xa xôi, hoặc là bởi vì người tập hợp rườm rà, cho nên còn chưa tới. Chỉ ít, Diệp Thần luân hồi trận doanh đại quân, còn chưa tới đợi một hồi, ước chừng 15 phút sau đó, rốt cuộc, Diệp Thần thấy một chiếc phi thuyền, ùng ùng lái vào Vẫn Tinh thế giới. Trên phi thuyền mặt, là một tấm gương mặt quen thuộc lỗ. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Diệp Lạc Nhi, Gia Gia, Thích Giả Phật Tổ, Thân Đồ Huyền Nhi Vân. Vân, đều tới. Còn có Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Lâm, Võ Giao, còn có Diệp Thần trước kia vài bằng hữu, như Long Tổ Tôn Nữ Long Tuyết Điền, Thiên Đan Tháp Thánh Nữ Thanh Phủ Tuyết, Nguyệt Thần Thiên Đế Hậu Duệ Từ Lưu Dung, ba đuôi gió gian ngộng các loại, cũng đã đến. Nhược Tuyết và Kỳ Lâm, còn có Võ Giao, các nàng làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Thần thấy Hạ Nhược Tuyết cùng Kỳ Lâm, trong lòng có vẻ giật mình. Nhân Vi Phàm mỉm cười nói, thừa dịp ngươi ở Thiên Tuần Đảo thời điểm, ta phái người tiếp các nàng đi lên, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bất quá, các nàng bên trong rất nhiều người là vượt biên tiến vào vô thừa hay không, còn không quá thích ứng nơi này quy luật hoàn cảnh, tu được từ từ tu luyện. Ngoài ra, Huyền Hàn Ngọc cũng tới, bất quá nàng không cần vượt biên, là mình phi thăng đi lên. Bất quá nàng còn ở khắp nơi lịch luyện mạo hiểm, có thể phải chậm một chút mới sẽ đến tìm ngươi. Diệp Thần dạt dào vui mừng, nói, Nhâm tiền bối, đây thật là thật cảm ơn ngươi. Lập tức, Diệp Thần bay đến luân hồi trận doanh trên phi thuyền, cùng Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Kỷ Tư Thanh trừ nữ đoàn tụ, không khỏi vui mừng. Kỷ Tư Thanh là hỏa thần, Ngụy Dĩnh là băng thần, Diệp Lạc Nhi là phong thần, các nàng khi lấy được chủ thần quyền bính sau đó, không ngừng dung hợp, tu vi không ngừng tăng lên, hôm nay đã đổi được khá là mạnh mẽ. Bất quá, các nàng cũng không có nhận được đại lộ làm, hoặc giả là bởi vì các nàng thân phận quá đặc thù, đạo tông cũng không có cho các nàng hiển thị lệnh bài. Bất quá, các nàng vậy không ngại, ngày hôm nay chỉ là tới xem thi đấu, là Diệp Thần kích động cổ động, thuận tiện đoàn tụ. Diệp Thần cùng chư nữ vui vẻ đoàn tụ, vô cùng vui vẻ ở luân hồi trận doanh đến không lâu sau, Thiên Đan Tháp, người ngu hoàng, dã, tử thần giáo đoàn, thiên đao người gia tộc, vậy lục tục đến. Tất cả tuyển thủ dự thi, chính là tuyên cáo chính thức đến đông đủ. Diệp Thần ở thiên đao người gia tộc nhóm bên trong, liếc mắt liền thấy được Hàn Diễm. Đại ca. Hàn Diễm cũng nhìn thấy Diệp Thần, hưng phấn chạy tới chào hỏi, một như thường lệ nhiệt tình nóng rực. Diệp Thần gặp hắn ánh mắt trong suốt, lại nữa nhập ma, thoáng giải sầu. Nhưng gặp mặt hắn bằng trên, so trước kia nhiều hơn một đạo đao sẹo, vậy đao sẹo mang bóng tối hơi thở, hơi có chút dữ tợn. Hàn đệ, ngươi chịu khổ. Diệp Thần biết hắn nhập ma sau đó, nhất định là bị không thiếu đau khổ khổ sở, thật may cũng đã qua. Hàn Diễm không câu chấp cười nói, đại ca, ta không có sao, ta còn nhân họa đắc phúc đâu, thu hoạch không thiếu cơ duyên. Diệp Thần cười một tiếng không nói lời nào, hắn đã nghe Nhâm Phi Phàm nói qua, Hàn Diễm rơi vào quang minh nguyên giới, bị quang minh thần tộc cứu, thời gian tuy được cơ duyên, thế nhưng cơ duyên sau lưng, nhưng cũng cất giấu mối họa. Nhưng thật may, cái này mối họa, trong thời gian ngắn sẽ không bùng nổ. Lần này tranh phong thi đấu, Hàn Diễm vẫn là Diệp Thần trọng yếu trợ lực. Các vị, lúc này, theo tất cả người dự thi tập trung đông đủ, Hoa Tổ háng giọng một cái, ánh mắt nhìn vòng quanh toàn trường, nói: "Phía dưới, do ta tuyên bố đang tiến hành tranh phong thi đấu quy tắc tranh tài. Lần này thi đấu, cộng phân chia 4 bánh. Vòng thứ nhất là sinh tồn sàng lọc cuộc chiến. Chương 9985, may mắn. Chương 9985, may mắn. Vòng thứ hai là tìm bảo cuộc chiến. Vòng thứ ba là mạo hiểm cuộc chiến. Vòng thứ tư là cuối cùng lôi đài tỷ thí. Xông qua 4 bánh, cuối cùng ở lôi đài tỷ thí người thắng chính là lần này đại lộ tranh phong hạng nhất. Hạng nhất có thể lấy được Thiên Đế thần nguyên khen thưởng, cũng do đại chủ tể tự tay quán đỉnh, còn có rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo tài nguyên, thần công bí tịch vân. Vân. Mà trừ hạng nhất ra, đang tiến hành thi đấu hạng trước 10 người đều có tưởng thưởng phong phú. Còn như 4 bánh thi đấu, mỗi người cụ thể quy tắc sẽ có tương ứng trọng tài, hướng các ngươi phân nói rõ ràng. Dừng một chút, Hoa Tổ lại tuyên bố 4 bánh thi đấu tương ứng trọng tài. Vòng thứ nhất sinh tồn sàng lọc cuộc so tài trọng tài là Diệp Thần người quen, chính là Nham Thần Thiên Tôn. Vòng thứ hai và vòng thứ ba trọng tài chính là đạo tông bên trong cao tầng trưởng lão. Còn như quyết định cuối cùng thắng bại hạng vòng thứ tư, trọng tài chính là Hoa Tổ mình. Sau cùng ban thưởng nghi thức, để cho thẩm phán chủ Thiên Pháp Lộ tháng chủ trì ở ban thưởng sau khi kết thúc, hạng nhất người đoạt giải, lấy được đại chủ tể cảm cho đòi, trực tiếp tự mình đi gặp mặt đại chủ tể, tiếp nhận Thiên Đế thần nguyên quán đỉnh. Nghe được Hoa Tổ tuyên đọc hoàn quy tắc, toàn trường người xem bầu không khí, vậy đi theo đổi được nóng rực liền đứng lên, vô số người trông mong mà chờ mong, cũng chờ thi đấu chính thức bắt đầu. Tất cả người dự thi, bằng đại lộ làm truyền tống đi nơi so tài. Đang so thi đấu bên trong, nếu như người dự thi cảm thấy không cách nào chống đỡ tiếp, muốn buông tha nói, có thể bóp vỡ đại lộ làm, là được lập tức truyền đưa ra, gìn giữ tính mạng. Tranh phong thi đấu nguy hiểm trùng trùng, các vị người dự thi xin lượng sức mà đi, không thể miễn cưỡng, nếu không nhất định có nguy hiểm đến tính mạng. Hoa Tổ lại phát ra cảnh cáo, dừng một chút, cuối cùng chính là cao giọng nói. Như vậy, hiện tại xin tất cả người dự thi, truyền tống đi vòng thứ nhất tranh tài sân. Vẫn tinh thế giới lớn vô cùng, nam bắc ngang dọc triệu dặm hơn, phân chia từng cái giới vực, các ngươi địa phương muốn đi, tiêu lưới đao vực, là 6 đạo cổ thần bên trong, lưới đao nữ hoàng mở ra giới vực, cũng là nàng vùng đất vẫn lạc, chúc các ngươi may mắn. Hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, trong hư không, thần quang phun trào, xuất hiện một miếng to lớn cửa truyền tống. Cùng lúc đó, toàn bộ quảng trường, thiên địa trên dưới, một phiến cánh hoa muối tung bay lên, thải tiếng đại bất động, bốn phía đạo tông vệ binh lôi thiên cổ, thổi đại pháp loa, đem toàn trường bầu không khí thúc đẩy đến đỉnh cấp, tất cả người xem cũng hoan hô ủng hộ đứng lên. Nham Thần Thiên Tôn trước nhất bay lên trời, hướng toàn trường nhân đạo, tất cả người dự thi, mời theo ta tới. Hắn dẫn đầu tiến vào cửa truyền tống, truyền đưa cho vòng thứ nhất nơi so tài. Một cái người dự thi, liền đi theo bay đến bầu trời cửa truyền tống đi, nối đuôi truyền tống rời đi. Lần này đại lộ tranh phong người dự thi, chừng mấy chục ngàn người, cạnh tranh kịch liệt, tình cảnh náo nhiệt. Diệp Thần thấy từng đạo quen thuộc bóng người, Thiên Nữ, Chu Võ Hoàng, Thanh Phụ Trần, Độc Cô Giả La, Địch Giã, Lâm Chấn Nhạc, Mộ Thiên Châu, Vân Thương Trùng, Thiên Sát Tinh Diệp Thu Vân. Vân cũng lần lượt bước vào cửa truyền tống, nội tâm nhiệt huyết nhất thời một hồi sôi trào. Như thế nhiều đối thủ, Diệp Thần không những không sợ, ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu. Tại tất cả người dự thi bên trong, bên ngoài nhất là chói mắt nhìn chăm chú, là Tử Thần Giáo Đoàn thứ 6 Tiệt Hộ Pháp, Hoàng Hôn Cự Nhân. Hoàng Hôn Cự Nhân là thượng vị thần, nhưng lần này tranh phong thi đấu, Tử Thần Giáo Đoàn dùng thủ đoạn thần bí, đem hắn khắp mọi mặt trạng thái, áp chế đến thần đạo cảnh, đạt được dự thi cơ hội. Coi như đã áp chế đến thần đạo cảnh, nhưng Hoàng Hôn người khổng lồ thân thể, vẫn là chừng 10m cao, to lớn uy nga như núi, ở một đám người dự thi bên trong, lộ vẻ được đặc biệt chói mắt. Không nghi ngờ chút nào, hắn cũng sẽ là lần này thi đấu đoạt cúp hấp dẫn. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không sợ, ngược lại bộc phát hưng phấn. Nếu như vậy dưới tình huống, hắn khẳng định không phải Hoàng Hôn người khổng lồ đối thủ. Nhưng hiện tại, vì tham gia thi đấu, Hoàng Hôn cự nhân khắp mọi mặt trạng thái đều bị áp chế đến thần đạo cảnh, nếu như đánh nhau, Diệp Thần hoàn toàn không sợ hãi. "Chủ nhân, ta đi trước." Đây là, Bùi Vũ Hà máy này hướng Diệp Thần cung kính con người, rồi sau đó yên lặng bay đến trên trời. Ngoại thần liên minh có hơn 30 người dự thi, tới đón nàng, đi theo nàng cùng nhau, tiến vào cửa truyền tống bên trong. "Hàn đệ, Thanh Sam huynh, Tinh Nhã tiểu thư, chúng ta vậy lên đường đi." Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hướng Hàn Diễm đám người nói. Hàn Diễm hào hứng nói, "Đại ca, đều nghe ngươi an bài." Diệp Thần cười một tiếng, liền bay về phía cửa truyền tống, Hàn Diễm các người đi theo ở phía sau. Mà lúc này, lại có mười mấy người dự thi, bay đến Diệp Thần bên người, không người hướng Diệp Thần thi lễ, bái kiến luân hồi chi chủ. Lại hướng Tân Tinh Nhã thi lễ, bái kiến đại tiểu thư. Diệp Thần sửng sốt một chút, gặp cái này mười mấy người dự thi đều mặc trước tụ bảo thương hội phục trang, trong lòng nhất thời rõ ràng liền cái gì. Tân Tinh Nhã mắt đẹp lưu chuyển, mang một chút không thôi, hướng Diệp Thần nói, Diệp đại ca, ta phải đi về tộc nhân ta bên cạnh, đa tạ ngươi chịu làm ta hải đăng. Cùng thi đấu bắt đầu sau đó, ta cũng không nhọc đến ngươi chiếu cố, có ngươi cho ta hải đăng, ta tin tưởng, bỏ mặc tại thi đấu bên trong, gặp phải nguy hiểm gì, ta đều sẽ không bị lạc. Nói xong, nàng liền trở lại vậy mười mấy người dự thi bên người. Những người này đều là của nàng tộc nhân. Rất nhiều tân gia tộc nhân, nghe được Diệp Thần đã thành Tân Tinh Nhã hải đăng, đều là chấn động ở tụ bảo thương hội đại bản doanh bên trong, rất nhiều thương hội nhân vật cao tầng, thần sắc cũng là âm tình biến ảo không chừng. Diệp Thần đầu góc bên trong, hồi tưởng lại tối hôm qua, Tân Tinh Nhã tiến vào hắn gian phòng, bộ kia ôn nhu hiến thân tư thái, không khỏi được tâm thần hơi lay động, cười nói, vậy chúc ngươi may mắn, vậy chúc chúng ta may mắn. Chương 9986. Đạp địa. Chương 9986. Đạp địa. Tân Tinh Nhã gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, liền dẫn tộc nhân của nàng, tiến vào cửa truyền tống. Diệp Thần ngắt tay, vậy mang Thanh Sam Ngạn và Hàn Diễm, xuyên qua cửa truyền tống. Truyền tống đi vòng thứ nhất tranh tài sân ở xuyên qua cửa truyền tống sau đó, Diệp Thần chính là đi tới một phiến mênh mông vô tận thiên địa, bầu trời xanh thẳm như một khối tinh khiết không rảnh ngọc thạch, mây trắng một phiến phiến, tập tục nhẹ nhàng khoan khoái, mà hết tầm mắt nhìn về nơi xa, là có thể thấy một mảng lớn liên miên vô tận cổ xưa rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối, lại có ngàn trượng cao, có thể cùng đỉnh núi tướng đủ, mảng lớn chim bay lượn lướt qua, réo rắt tiếng hót vang vọng thiên địa rừng rậm tới giữa. Trong rừng rậm, lại thỉnh thoảng truyền ra hung thú chém giết tiếng gầm gừ, chấn động tâm hồn người. Cổ xưa, thần bí, hoang vu hơi thở, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần tâm linh. Tầm mắt vượt qua rừng rậm, ở càng địa phương xa xôi, Diệp Thần tựa hồ thấy được một tòa nhỏ tháp, không biết cao bao nhiêu, đâm rách thương cùng, thần bí lộng lẫy. Mấy chục ngàn người dự thi đã trôi lơ lửng ở trên trời bên trong đang lúc mọi người trung tâm, chính là một vòng này tranh tài trọng tài, Nham Thần Thiên Tôn. Nơi này hình ảnh, vậy lấy một bức màn sáng hình thức, xuất hiện ở người xem trên quảng trường. Rất nhiều người xem, ở mắt thấy vậy phiến thần bí rừng rậm vĩ đại hạ, đều là một hồi khen ngợi, không biết trong rừng rậm ẩn giấu nhiều ít nguy hiểm cùng cơ duyên. Các vị, ta là một vòng này tranh tài trọng tài, Nham Thần Đế Càn Khôn. Tiếp theo, ta đơn giản cho mọi người nói một chút một vòng này tranh tài quý củ. Nham Thần Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, toàn trường người nhất thời nghiêm nghị, ngưng thần lắng nghe. Vòng thứ nhất thi đấu, kỳ hạn 10 ngày, là sinh tồn sàng lọc thi đấu. Các ngươi muốn ở nơi này 10 ngày bên trong sống được, hơn nữa xuyên qua rừng rậm, đến Sâm Lâm Tấn Đầu Long Thần Tiêm Tháp. Nham Thần Thiên Tôn chỉ hướng phương xa, từng tầng một sương mù dày đặc tản đi, phương xa Sâm Lâm Tấn Đầu nhọn tháp cũng là rõ ràng chiếu vào trong mắt mọi người. Tòa kia nhọn tháp, không biết có nhiều ít vạn trượng cao, so sánh với nơi đây ngàn trượng cao rừng rậm gỗ lớn, cũng giống như chỉ là thấp lùn cây nhỏ mầm. Nhọn tháp bên trên, phù văn xen lẫn, chiếm cứ một cái cổ xưa rồng thần, ánh sao lưu chuyển, nhật nguyệt lóng lánh chói lọi, thấm ra mênh mông vĩ đại hơi thở. Diệp Thần nhìn tòa kia nhọn tháp, sơ lược tính toán, từ chỗ này đi nhọn tháp, ít nhất có xa vạn dặm. Chỉ cần có thể còn sống, cũng thuận lợi đến Long Thần Tiêm Tháp người, liền có thể vào vòng thứ hai. Mà sống tích chữ, lại cũng không chuyển dễ. Chỗ này, kêu lưới đao vực, là lưới đao nữ hoàng mở ra thế giới. Lưới đao nữ hoàng là sáu đạo cổ thần một trong, trừ năng ra, còn có hư không quỷ diện, đúc tinh long thần, chín thương cổ hoàng, tan vỡ chủ, thiên đấu sát thần, mỗi một cái đều là xa thời xưa đại thần, ở vô thừa không còn không sinh ra thời điểm, bọn họ cũng đã ra đời. Trong đó, lưới đao nữ hoàng lại kêu bách thú hoàng, nàng trưởng ngự bách thú, ở nơi này phiến lưới đao vực trong rừng rậm, cất giấu vô số hung hãn cự thú viết cổ, những cái kia cự thú viết cổ, có chút thực lực đã xa xa vượt ra khỏi thần đạo cảnh, các ngươi là rất khó đối kháng. Nham Thần Thiên Tôn nói tới cái này phiến giới vực lai lịch, quanh thân thiên cơ quy luật hỗn loạn, ở trước người hắn ngưng tụ ra một bức cổ xưa hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một người có màu xanh da trời da, màu nâu ánh mắt, thân mặc da thú, đầu đội lông vũ trang sức, cầm song đao cô gái, đang cưỡi ở một đầu viễn cổ trắng trên lưng hổ, ở trong núi rừng sùng phong gầm thét, truy đuổi săn manh thú, hình ảnh tràn đầy cổ xưa hồng hoang hơi thở. Cô gái kia chính là lưỡi đao nữ hoàng, khỏe đẹp vóc người, thấm ra một cổ ngỗ ngược mỹ thái, sinh mạng lúc ban đầu sức sống, ở trên người nàng hoàn mỹ biểu dương. Diệp Thần thấy bức họa này mặt, nội tâm chấn động một cái. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy luân hồi mộ địa cũng ở đây chấn động, thật giống như có cái gì đại năng muốn hồi phục. Cái này lưỡi đao nữ hoàng cũng là luân hồi mộ địa bên trong đại năng. Diệp Thần bắt được tiên cơ, cảm giác được lưỡi đao nữ hoàng và luân hồi mộ địa liên lạc. Luân hồi mộ địa bên trong, độc thủ dược thần bấm ngón tay suy tính, ở suy diễn sau lưng nhân quả mạch lạc, cao mày nói, không chỉ là lưỡi đao nữ hoàng, rất có thể sáu đạo cổ thần, bọn họ tàn hồn cũng núp ở cái này phiến nghĩa địa bên trong. Ta có dự cảm, cái này lưỡi đao nữ hoàng rất nhanh liền sẽ thức tỉnh. Diệp Thần cao mày nói, nàng nếu là thức tỉnh, sẽ không đem ta xé nát chứ? Độc thủ dược thần đã từng nói, sáu đạo cổ thần bên trong thiên đấu sát thần, cường đại đến đủ để nhất niệm tiêu diệt thiên đế bước, nếu như thức tỉnh, chỉ là thần hồn năng lượng mang tới đánh vào, liền có thể đưa tới đáng sợ hậu quả. Độc thủ dược thần nói, sẽ không, sáu đạo cổ thần bên trong, không phải mỗi một người đều giống như thiên đấu sát thần cường đại như vậy. Lưỡi đao nữ hoàng thần hồn ý chí, ngươi cũng có thể chịu được. Hơn nữa, ngươi thân là mộ chủ, có tuyệt đối nắm giữ quyền, nếu là cảm nhận được uy hiếp, ngươi có thể trong nhất niệm nghiền diệt mộ trong đất tất cả thần hồn tồn tại, cho dù là thiên đấu sát thần, cũng không khả năng tiếm quyền ngươi quyền bính. Dĩ nhiên, chúng ta những người này, nếu có thể bị luân hồi mộ địa thu nhận, cũng sẽ tận tâm phụ tá ngươi ngược lại không cần lo lắng cái gì. Diệp Thần gật đầu, nói, tiền bối, ta dĩ nhiên sẽ không làm thương tổn các ngươi. Độc thủ dược thần khẽ mỉm cười, nói, tốt lắm, chuẩn bị thi đấu đi, nếu chỗ này là lưỡi đao nữ hoàng mở ra thế giới, có lẽ ngươi có thể được cái gì chúc phúc vậy không nhất định. Diệp Thần sự chú ý lần nữa hồi đi ra bên ngoài, liền thấy ngày trước cơ hội hình ảnh chậm rãi tiêu tán đi. Nham Thần Thiên Tôn lại sử dụng một khối đá bia, phía trên khắc một cái đạo chữ. Chương 9987, cái gọi là hạn chế. Chương 9987, cái gọi là hạn chế. Hắn ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, nói: hiện tại phóng thích tinh thần lực của các ngươi cùng khối này đạo bia đạt được đồng tình, đạo bia sẽ cho các ngươi chúc phúc, bởi vì lưỡi đao vực hành hành hung thú có chút quá mức mạnh mẽ, nếu như không có bất kỳ chúc phúc che chở nói, các ngươi không thể nào xông qua, càng không thể nào đến Long Thần Tiêm Tháp. Đám người nghe vậy, nhìn nhau xem, đang do dự sau một chút, chính là mỗi người lục tục thả ra tinh thần lực, chiếu đến đạo trên bia mặt, thử nghiệm cùng đạo bia thành lập đồng tình. Diệp Thần, Hàn Diễm, Thanh Sam Ngạn các người, vậy lần lượt phóng thích tinh thần lực, cùng đạo bia đồng tình. Vù vù. Cộng minh quá trình, so Diệp Thần tưởng tượng, còn thuận lợi hơn, đạo bia tóe ra từng luồng thần mang, phân biệt chiếu đến tất cả người dự thi trên mình. Diệp Thần cũng nhận được đạo bia chúc phúc, cảm thấy trán một hồi nóng bỏng, thật giống như hơn xảy ra điều gì đó. Hắn nhìn xem bên cạnh Hàn Diễm và Thanh Sam Ngạn, liền thấy trên trán của bọn họ cũng nhiều hơn một cái năng lượng màu trắng dấu vết, phơi bày phù văn cổ xưa hình dáng. Trung quanh tất cả người dự thi trên trán, vậy xuất hiện giống nhau dấu vết. Diệp Thần sờ một cái mình trán, muốn đến cũng là có giống nhau dấu vết. Cái này đã ở nhớ, lộ ra một vẻ thần bí năng lượng, đích xác có thể cung cấp một ít chúc phúc cùng che chở. Nham Thần Thiên Tôn nói, tốt lắm, hiện tại các ngươi tất cả người trên trán đều có đạo bia ban phúc năng lượng dấu vết. Cái này đạo năng lượng dấu vết là có thể tiến hóa. Mới bắt đầu là màu trắng, chỉ cần các ngươi săn giết lưỡi đao vực bên trong hung thú, liền có thể hấp thu máu hung thú khí tinh hoa, không ngừng tiến hóa năng lượng dấu vết để cho hắn thăng cấp. Năng lượng dấu vết thăng cấp sau đó sẽ dần dần biến thành màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu tím, màu đỏ, màu sắc càng đậm, che chở năng lực càng mạnh, cũng có thể cho ngươi cung cấp càng cường đại chúc phúc. Càng đến gần Long Thần Tiêm Tháp địa phương, hung thú thực lực liền càng cường đại, dựa hết vào mới bắt đầu màu trắng dấu vết, các ngươi không thể nào đối kháng, phải nghĩ biện pháp không ngừng thăng cấp, để cho năng lượng dấu vết tiến hóa, cung cấp cường đại hơn chúc phúc, mới có thể chân chính vượt qua trùng trùng hiểm trở, đến Long Thần Tiêm Tháp. Dĩ nhiên, trừ săn giết hung thú bên ngoài, đánh bại những người dự thi khác, cũng có thể cướp đoạt bọn họ con dấu năng lượng, thăng cấp mình dấu vết. Nói xong lời cuối cùng, Nham Thần Thiên Tôn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Người dự thi tới giữa, có thể lẫn nhau chiến đấu, cướp lấy đối phương dấu vết năng lượng, cái này thì đồng nghĩa với cùng thi đấu chính thức bắt đầu, trừ hung thú ra, người dự thi còn phải đề phòng những người khác. Tất cả người, vừa là thợ săn, cũng là con mồi. Đám người nghe Nham Thần Thiên Tôn nói, sắc mặt đều là ngưng trọng xuống, xem ra lần này tranh phong thi đấu, tuyệt không đơn giản, chỉ là vòng thứ nhất thi đấu, giống như này hung hiểm, muốn từng tầng một vượt qua kiểm tra, xông đến vòng thứ tư trung cực tỷ thí, lại nói dễ vậy sao? Nham Thần Thiên Tôn nói tiếp, ngoài ra, ta nhất định phải nói cho các ngươi, ở lưỡi đao vực hoạt động, buổi tối muốn phá lệ chú ý, bởi vì đến buổi tối sẽ có rất nhiều quỷ dị ma vật hạ xuống. Những cái kia ma vật, phần lớn là sáu đạo cổ thần một trong, hư không quỷ diện chế tạo ra. Cái này phiến lưỡi đao vực, không chỉ là lưỡi đao nữ hoàng lãnh địa, cũng là hư không quỷ diện vùng đất vẫn lạc, hắn hải cốt âm sát nồng nặc, tư sinh ra vô số ma vật. Những cái kia ma vật, chỉ có mặt trái hiệu quả, sẽ không cho các ngươi mang đến bất kỳ lợi nhuận, coi như đem chúng giết chết, các ngươi năng lượng dấu vết cũng sẽ không tiến hóa. Nghe được Nham Thần Thiên Tôn nói, toàn trường nhất thời rối loạn rối loạn. Nếu như chỉ là đơn thuần hung thú, đánh chết sau còn có khen thưởng, có thể chiếm đoạt hung thú khí huyết, thăng cấp năng lượng dấu vết, nhưng đánh chết ma vật cũng không sẽ có được bất kỳ tưởng tượng gì. Có thể tưởng tượng, ban đêm hành hành ma vật sẽ cho tại chỗ những người dự thi mang đến bao lớn nguy hiểm khốn ngăn trở. Diệp Thần nghe được hư không quỷ diện bốn chữ lúc đó, lại cảm thấy luân hồi mộ địa mơ hồ hỗn loạn. Xem ra không sai, vậy sáu đạo cổ thần, bọn họ tàn hồn cũng ngủ say ở luân hồi mộ địa bên trong, chờ đợi thích hợp thời cơ thức tỉnh. Nham Thần Thiên Tôn cuối cùng nói, cuối cùng ta lại nói cho các ngươi, khi lấy được đạo bia ban phúc đồng thời, trên người các ngươi một ít lá bài tẩy thủ đoạn có thể cũng bị hạn chế. Các ngươi đều là vô thừa không thiên tài, mỗi cái người chắc hẳn cũng cất giấu một ít lá bài tẩy thủ đoạn và bí mật, ví dụ như cái gì thần binh pháp bảo, súng vật bà bối, thậm chí sau lưng có thể có cổ xưa đại năng trợ lực. Nhưng ta nói cho các ngươi, vậy binh khí pháp bảo, thần công tuyệt chiêu các loại lá bài tẩy có thể sử dụng, nhưng giống như là súng vật các loại đồ, bọn chúng thực lực sẽ bị hạn chế đến thần đạo cảnh, đây là vì công bằng. Bất kỳ người dự thi đều không có thể tự mình đánh vỡ những cái kia hạn chế, nếu không sẽ bị coi là vi phạm quy định, lập tức đuổi ra sân so tài. Nghe xong Nham Thần Thiên Tôn nói, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng Độc Thủ Dược Thần hỏi: "Tiên bối, ngươi thực lực bị hạn chế sao?" Độc Thủ Dược Thần ánh mắt chuyển động, vận chuyển mình một chút hơi thở, nói: "Tựa hồ không có, xem ra luân hồi mộ địa quy luật, chí cao vô thượng, coi như là đạo tông quy củ, cũng không thể hạn chế." Tiểu Cấm Yêu nhưng từ gió tiếng nói hồ tiên bên trong ló đầu ra, nói: "Phụ thân, ta hơi thở, thật giống như bị hạn chế." Diệp Thần bừng tỉnh, xem ra đạo tông hạn chế, đúng là có chút con đường, hẳn là tương tự nhân quả luật các loại đồ, im hơi lặng tiếng, Tiểu Cấm Yêu thực lực lại bị hạn chế. Bất quá Độc Thủ Dược Thần không bị ảnh hưởng, bởi vì luân hồi mộ địa quy luật không phải bất kỳ thủ đoạn có thể hạn chế.